Chương 116, hồn kỹ các. Kết thúc chiến đấu, Tào Liệt về đến phòng. Đóng cửa lại, hắn chuẩn bị khu động cắm vào trong cơ thể dấu ấn sinh mệnh, thông qua thiêu đốt khí huyết cùng sinh mệnh lực chữa trị chữa thương. Làm như thế đại giới là thân thể cơ năng sẽ sớm già yếu, là một loại nghiền ép tương lai tiềm lực phương thức chữa thương, nhưng ít ra có thể cho hắn nhanh chóng chữa trị bị tổn thương thân thể. Ở trong này vết thương cảm nhiễm căn bản không chiếm được cứu chữa, các loại một tháng sau trận thứ 5 thi đấu đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Che vết thương đứng dậy, hắn mở cửa phòng phát hiện đứng ở phía ngoài lần trước tới qua màu xanh lá Hà Đồng. Chỉ thấy nó tay nâng màu xanh lá khay, nhón chân lên đem khay thật cao nâng qua đỉnh đầu, bên trong trưng bày một gốc phát ra mùi thuốc nồng nặc linh thực, dũng cảm chiến sĩ, đây là tới từ bạo nộ thần ban ân, thần liệu linh thực. Còn có. Nhìn thấy Hà Đồng cùng trong tay nó địa ớt thảo, Tào liền mộng. Có thể tại sân thi đấu kinh lịch 3 tháng chiến sĩ, liền đã nhận được bạo nộ thần bước đầu tán thành, sau này mỗi một trận thi đấu chiến đấu kết thúc đều muốn thu hoạch được một gốc thần liệu cỏ ban ân. Đây đối với vĩ đại bạo nộ thần mà nói cũng không phải là việc khó, thần khát vọng cường giả cùng người khiêu chiến, tiếp qua chân quý linh thực tại thần trong mắt cũng chỉ là bồi dưỡng công cụ của cường giả. Nghe Hà Đồng giải thích, Tào Liệt trong lòng thổn thức. Từ góc độ này nhìn bạo nộ thần, gia hỏa này thật đúng là lãng phí, đem chân quý cấp 6 tài nguyên quăng tại bọn hắn những này nhất định chết đi thi đấu đấu sĩ trên thân. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến, hắn lại cảm thấy đây là bạo nộ thần tăng thực lực lên một loại phương thức. Linh thực có thể cho thi đấu đấu sĩ sống càng lâu, vì nó sáng tạo nhiều đặc sắc hơn chiến đấu. Cái này tài nguyên đưa lên trên bản chất cũng là tại đổi lấy thực lực, là cùng nhân loại nghiên cứu phát minh văn minh kỹ thuật hoàn toàn khác biệt tài nguyên đổi thực lực phương thức thôi. Tiếp nhận linh thực, nhét vào nha kỹ, Tào Liệt dựa vào tại khung cửa bên cạnh túi đầu nhìn về phía Hà Đồng, ngươi tới nơi này bao lâu? Tại bạo nộ thần tín đồ bên trong xếp hàng hàng. Ta. Hà Đồng đem thả xuống khay, đưa tay chỉ cái mũi của mình, biểu lộ có chút chất phác. Nơi này theo ta cùng ngươi, ta đương nhiên hỏi là ngươi. Đối mặt hỏi thăm, Hà Đồng ngắn ngủi trầm mặc sau mở miệng nói, bạo nộ thần tín đồ không có xếp hạng, ta tới trong này đã 285 năm, hết thảy phục vụ 124 vị thi đấu đấu sĩ, chỗ phục vụ thi đấu đấu sĩ bên trong người mạnh nhất ngã xuống thần minh sân thi đấu, còn lại đại bộ phận đều ngã xuống thứ 3 sân thi đấu. Trước lúc này ta là nổi giận linh thực vườn gieo trồng công, bởi vì ưu tú biểu hiện mới thu hoạch được đi vào sân thi đấu hầu hạ tư cách, ta trung cực mộng tưởng là vì bạo nộ thần bồi dưỡng được một vị có thể cho thần toàn lực xuất thủ thi đấu đấu sĩ, ta đang tại vì cái này mục tiêu cố gắng. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng đơn thuần Hà Đồng vậy mà đem tình huống của mình toàn bộ đỡ ra, cái này khiến Tào Liệt có chút ngoài ý muốn, vì vậy tiếp tục dò hỏi, ngươi phục vụ 124 vị thi đấu đấu sĩ, đối chiến sĩ tiềm lực hẳn là có sự hiểu biết nhất định, ngươi xem ta có thể leo lên thứ mấy sân thi đấu. Đối mặt hỏi thăm, Hà Đồng ngẩng đầu lên quan sát tỉ mỉ về sau, biểu lộ có chút do dự. Cứ nói đừng ngại, ta không quan tâm. Ta cảm thấy tiềm lực của ngươi đủ để đạp vào thần minh sân thi đấu, vì bạo nộ thần dâng lên đặc sắc chiến đấu. Ta cảm giác ngươi đang ở đây lừa phỉnh ta, đó căn bản không phải nội tâm của ngươi ý nghĩ. Tào Liệt nhếch miệng cười nói, ta tuyệt không lừa gạt ngươi ý nghĩ, tiềm lực của ngươi trong mắt của ta vô cùng vô tận, thử cố gắng đăng đỉnh đi khiêu chiến bạo nộ thần đi. Thật không có gạt ta. Không có. Vậy ngươi đối bạo nộ thần thể, chứng minh không có lừa gạt ta. Nhìn qua thân thể đều đang run rẩy, đã nhanh muốn thút thít Hà Đồng, Tào Liệt cười ha ha, được rồi, ngươi đi mau đi, không đùa với ngươi. Hà Đồng lúc này thở dài nhẹ nhõm. Hiển nhiên đối với bạo nộ thần thể đã chạm tới linh hồn của nó ranh giới cuối cùng. Quay người đóng cửa lại, Tào Liệt túi đầu hướng bị thương eo hai bên nhìn lại. Tại dược hiệu chưa trị dưới, lúc này vết thương đã kéo màn chóc ra, làn da bóng loáng như lúc ban đầu. Thừa dịp dược hiệu còn tại trong cơ thể du tẩu, hắn quyết định mở ra một vòng mới huấn luyện thân thể. Thời gian đi vào 26 ngày sau, Tào Liệt lần nữa đi vào sân thi đấu. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là đối thủ lần này là từng cùng nhân loại đế quốc từng có giao thủ dị tộc thế lực xâm nữ hệ. Chiều cao của nó tại khoảng 1m50, làn da hiện ra cùng vỏ cây tương tự chính là màu nâu xám. Con mắt là thâm thúy màu xanh biếc, một đôi dài nhỏ lỗ tai giống như là trong chuyện xưa miêu tả tinh linh, đặc thù rõ rệt nhất là tóc, không giống với nhân loại mềm mại dài nhỏ tóc, tóc của bọn nó thô giống như dây leo, quấn quanh ở đỉnh đầu. Mặc dù kết cấu thân thể cùng nhân loại tương tự, nhưng vẫn là có thể nhìn ra rất nhiều khác nhau. Cùng hắn nửa người trên trần trụi vẹn vẹn mặc một cái đồ lót khác biệt, xâm ngữ hệ chiến sĩ mặc trên người vỏ cây sợi bệnh mà thành quần áo, phía trên hiện ra tự nhiên hoa văn sắc thái, trước ngực còn đeo một loại nào đó linh thực phơi khô sau chế tác trang sức, tỏa ra nhàn nhạt hương khí. Căn cứ nạn đói quân đoàn phát xuống giới thiệu, xâm ngữ hệ yêu quý tự nhiên, trên người mỗi một kiện trang trí đều tượng trưng cho bọn hắn đối với thiên nhiên kính sợ cùng cảm ơn. Năm đó hắn chỗ nạn đói quân đoàn từng cùng xâm ngữ hệ từng có giao thủ ngắn ngủi, vì tranh đoạt một tòa hiếm có tài nguyên hòn đảo. Kết quả sau cùng là xâm ngữ hệ tại bị nạn đói quân đoàn thống kích hậu chủ động rút lui, nhường ra chiếm đoạt lĩnh tài nguyên địa. Tào Liệt không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này lần nữa gặp được xâm ngữ hệ chiến sĩ. Nhân loại đế quốc cùng bất kỳ thế lực nào giao thủ đều sẽ thu thập thế lực đối địch tin tức, thậm chí là đem địch đối với chủng tộc chiến sĩ thi hải thông qua không gian truyền tống quảng trường mang đến chủ thành đế tu tiến hành giải phẫu nghiên cứu, dùng cái này tìm kiếm thế lực đối địch được điểm. Hắn liền từng nhìn qua nạn đói quân đoàn phát xuống xâm ngữ hệ kỹ càng giải độc, trong đó liền minh xác nhắc tới xâm ngữ hệ nhược điểm chí mạng tại sọ đỉnh vị trí, bị dây leo tóc bao phủ, là một viên màu xanh sẫm viên thịt, tương đương với nhân loại trái tim. Minh xác biết được nhược điểm của đối phương, để Tào Liệt đối với cái này chiến nhiều hơn mấy phần lòng tin. Khi làm đài thi đấu trên không ký tự biến thành màu đỏ, Tào Liệt cùng xâm ngữ hệ chiến sĩ đồng thời xuất thủ. Xâm ngữ hệ chiến sĩ triển khai dài nhỏ hai tay, lộ ra dày đặc bàn tay dày đặc, đầu ngón tay sinh trưởng nhỏ bé câu chảo. Đây vốn là xâm ngữ hệ tại rậm rạp trong rừng leo lên trợ lực, lại tại giờ phút này trở thành công cụ chiến đấu. Tào Liệt đá ngang tại lúc này nương theo phần hông thay đổi mật lực, quất hướng xâm ngữ hệ chiến sĩ đầu. Vũ khí lĩnh vực, một tấc dài một tấc mạnh, thân thể cũng là như thế. Đem thân thể xem như vũ khí lúc, hai chân chiều dài cùng lực lượng nhất định so song quyền càng có lực sát thương, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chân một khi nhận hạn chế dễ dàng ảnh hưởng thân thể trọng tâm, chiến đấu tỷ lệ sai số thấp. Đùng. Thanh thúy quất tiếng va chạm vang lên, hắn đá ngang bị Sâm Ngữ Hệ chiến sĩ đưa tay ngăn cản, nhưng thân thể vẫn là hướng một bên nghiêng. Đúng lúc này, Sâm Ngữ Hệ chiến sĩ đột nhiên đưa tay chụp vào hai chân của hắn. Đã sớm chuẩn bị Tào Liệt chân trái đập mạnh, mượn lực lơ lửng, tại rút về đùi phải đồng thời, một cái trái chính đá lần nữa đánh trúng Sâm Ngữ Hệ chiến sĩ đầu. Đùng. Lần nữa rút ra tiếng vang về sau, Sâm Ngữ Hệ chiến sĩ lay động đầu. Liên tục bị trọng kích, nó căn bản vốn không theo Tào Liệt tiết tấu đến, ổn định thân hình sau bỗng nhiên nhào về phía Tào Liệt, đánh gục hắn trên mặt đất, lợi trảo tựa như gọt thịt lưỡi dao nhanh chóng rơi xuống. Ý thức được kỹ xảo không có chút nào thủ thắng khả năng, Sâm Ngữ Hệ chiến sĩ lựa chọn là thiếp thân dây dưa, ý đồ thông qua lực lượng cùng lợi trảo đem Tào Liệt đánh giết. Bị cuốn lấy dưới tình huống, khớp nối kỹ không cách nào thi triển, Tào Liệt trong nháy mắt bị áp chế. Lợi trảo mỗi một lần rơi xuống đều sẽ mang theo máu tươi vẩy ra, liên tiếp thử nghiệm tránh thoát không có kết quả về sau, Tào Liệt trong mắt hiện một vòng lệ khí. Chỉ dựa vào hai tay ngăn cản, tiếp tục như thế chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong cơ thể dấu ấn sinh mệnh bắn ra hào quang, khí huyết mãnh liệt thiêu đốt, hắn lựa chọn thiêu đốt sinh mệnh lực lần nữa đánh cược một lần. Bắp thịt tại cường hóa hạ trở nên căng đầy, hắn nâng lên hai tay lần nữa ngăn cản lợi trảo về sau, hiện đầy vết thương cánh tay gắt gao kẹp lại Sâm Ngữ Hệ chiến sĩ cánh tay, thân thể bỗng nhiên phát lực, đem cưỡi tại trên người mình Sâm Ngữ Hệ chiến sĩ quăng bay ra đi. Từ dưới đất vọt lên ổn định thân hình về sau, đùi phải của hắn hung hăng quất hướng Sâm Ngữ Hệ chiến sĩ đầu. Đùng. Một kích này đá ngang thế đại lực trầm, đem Sâm Ngữ Hệ chiến sĩ quất ngã xuống đất. Sau đó chính là gió táp mưa rào liên tục áp chế tiến công, xách đầu gối chuyển xương hông, mượn lực roi kích đầu, tiến công trạng thái dưới Tào Liệt eo gánh chịu lực lượng hạch tâm, hai đầu đùi là lực lượng kéo dài, bắp chân tựa như dây thừng, mu bàn chân là roi sao, mượn nhờ xoay eo cắt khố theo thứ tự chuyển, không ngừng tăng lớn cường độ. Mỗi một lần đá ngang rơi xuống đất, lấy bàn chân làm trục ép, lại lần nữa bộc phát. Đây là hắn căn cứ học phụ huấn luyện viên giáo sư tay không chém giết thuật chỗ cải tiến phương thức chiến đấu. Khi hắn không muốn sống tựa như công kích đến, Sâm Ngữ Hệ trên đầu dây leo bao bị phá ra, màu xanh sống trái tim một kích đá bể. Khi làm Sâm Ngữ Hệ chiến sĩ ngã xuống đất chết đi, Tào Liệt đình chỉ tiến công. Mồ hôi rơi như mưa, chân phải sau khi hạ xuống là toàn tâm đau đớn, túi đầu nhìn lại phát hiện đùi phải mu bàn chân ra đều đã xé rách, lộ ra bạch cốt âm u khi, làm, trên lôi đài trống không ký tự biến hóa, Tào Liệt cố nén đau đớn khập khiễng dọc theo thông đạo hướng gian phòng phương hướng đi đến. 15 phút lộ trình, vô cùng dài. Toàn tâm đâm nhói để ý hắn biết đến đầu này thối khoái, nhanh chân muốn phế rồi, nghiêm trọng hơn chính là mất máu nghiêm trọng cùng sinh mệnh lực quá độ tiêu hao để hắn sinh ra mãnh liệt choáng váng cảm giác mình tùy thời đều có thể ngất trên đường. Cũng may hắn kiên trì về tới gian phòng. Lần này hắn không đóng cửa, dựa vào tại vách tường ngồi ở trên giường, thở dốc chờ đợi Hà Đồng đến. Khi làm ánh mắt xuất hiện bóng chồng thời khắc, hắn nhìn đã đến tay nâng khay Hà Đồng xuất hiện ở cửa phòng. Cho ta. Miễn cưỡng lên tinh thần, Tào Liệt mở miệng nói. Hà Đồng nghe nói, lúc này giơ khay đến trước người hắn. Tào Liệt lúc này nắm lên trên khay linh thực, nhét vào trong miệng dùng sức ngay kỹ. Nương theo mát mẻ cảm giác thuận tiết hầu trượt xuống, thân thể hư nhược đạt được thoải mái, choáng váng cảm giác yếu bớt. Khi hắn đem linh dược nuốt vào, kéo căng thân thể rốt cuộc buông tay. Mãnh liệt tủ rũ như thủy triều đánh tới, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi, dựa vào ở trên vách tường lâm vào mê man. Không biết qua bao lâu, Tào Liệt tỉnh lại, phát hiện Hà Đồng còn dơ khay đứng ở trước giường. Đi xuống giường, Tào Liệt ưỡn nẹo thân thể. Lập tức thân thể phát ra lốp bốp tiếng bạo liệt vang, túi đầu nhìn lại, vết thương trên người đều đã khỏi hẳn. Ngươi làm sao còn chưa đi? Hắn tại lúc này nhìn về phía Hà Đồng mở miệng dò hỏi. Ngươi đã đạt thành 5 tháng dựa theo bạo nộ thần quyết định quy củ, thu hoạch được tiến về phía trước hồn kỹ các cơ hội, lần thứ nhất từ ta mang ngươi tiến về phía trước. Vậy thì đi thôi. Kéo rồi thân thể về sau, Tào Liệt lúc này gật đầu nói. Nhìn qua quay người dẫn đường Hà Đồng, Tào Liệt đối nó có chút hảo cảm. Tiếp xúc mấy lần hắn phát hiện, cái này Hà Đồng tâm tư phi thường đơn thuần, trong đầu chỉ có đối với bạo nộ thần tín ngưỡng, cùng hoàn thành bạo nộ thần phân phó nhiệm vụ. Hàng tỷ chủng tộc san sát hải ngoại thế giới, tràn ngập ngươi lửa ta gạt tranh đấu, Hà Đồng kẻ như vậy quả thực là vậy số ít. Tiếp cận một giờ lộ trình, hắn đi theo Hà Đồng đi tới sân thi đấu bên ngoài một tòa tháp cao trước. Hà Đồng tại tháp trước dừng bước, há mồm hướng hắn phun ra một viên màu xanh ấn ký, cùng hắn thân thể từng dùng, nơi này chính là hồn ký các, có thể ở bên trong học tập những cái kia đã từng khiêu chiến bạo nộ thần chí cường giả lưu lại suốt đời truyền thừa. Ngươi không đi vào? Tào Liệt hiếu kỳ dò hỏi. Bạo nộ thần nói, giống ta dạng này ti tiện nô buộc không xứng tiến vào chiến sĩ địa đường, đây là đối chiến sĩ vũ nhục. Ngươi không tức giận? Tại sao phải tức giận? Có thể đem suốt đời sở học khắc ở hồn kỹ các đều là cường đại nhất chiến sĩ, ta không phải chiến sĩ, lẽ ra không nên tiến vào. Hà Đồng đương nhiên gật đầu giải thích nói, ngươi sợ là bị bạo nộ thần tẩy não rồi. Hư vô tín ngưỡng thần mới có thể tẩy não, loại này thần trích sẽ theo dệt lời hoang đường tìm lấy tín đồ sáng tạo lợi ích, mà tín ngưỡng của ta mang đến cho ta thực chất sinh tồn hy vọng cùng sinh mệnh giá trị, dạng này tín ngưỡng không nên dùng tẩy não để hình dung, ta trung thành là đối thần ban cho hồi báo. Hà Đồng lời nói này để Tào Liệt sức sở, hắn không nghĩ tới Hà Đồng đối với tín ngưỡng thấy như thế thấu triệt. Trên thực tế ta chủng tộc đã từng trong lịch sử cũng có qua lớn như vậy cương vực cùng vô số tài nguyên hòn đảo, tại vĩnh viễn khuyết trương trong chiến tranh chìm nổi, nhưng vương triều không có vĩnh hằng, ta chủng tộc tại một lần trong chiến dịch nên đón kết thúc, nếu như không phải bạo nộ thần cho tộc ta lựa chọn trung thành cơ hội, chắc hẳn liền sẽ không có ta sinh ra. Ta đối với bạo nộ thần trung thành tín ngưỡng còn lưng đeo tiền bồi đối với thần cảm ơn. Nói đến đây, Hà Đồng đưa tay chỉ hướng phía trước hơi mở rào chắn năng lượng, đi vào đi, đi bên trong tìm kiếm cường giả tung tích, dọc theo bọn chúng đi qua con đường đi tìm trở thành người mạnh nhất thời cơ. Tào Liệt nghe nói gật đầu, cất bước xuyên qua hồn kỹ các bên ngoài trong suốt rào chắn năng lượng. Lực cản tiêu tán, hiện ra ở trước mắt chính là ba tòa pho tượng. Tòa thứ nhất pho tượng sau lưng mọc lên hai cánh, hình thái dữ tợn, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu leo ra ác ma, màu đỏ thấm làn da phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên, bén nhọn lợi chảo đâm thật sâu vào mặt đất, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều giữ tại lòng bàn tay. Pho tượng hạ in một hàng chữ, lửa cái nan, sân thi đấu chiến tích, 123 tháng đạp vào thần minh sân thi đấu. Thần minh sân thi đấu chiến tích, 98 tháng 3 thất bại. Ánh mắt quét về phía tòa thứ hai pho tượng, đây là một cái hình thể khổng lồ cự nhân, toàn thân bao trùm tầng băng, phản phất cùng băng tuyết hòa làm một thể, hai mắt lóe ra hàn quang, thân thể khổng lồ phản phất là từ khối băng điêu khắc mà thành, mỗi một khối băng tinh đều phản xạ rét lạnh ánh sáng, trong tay chiến truy càng là không khí lạnh bức người, phản phất một kích liền có thể đem mặt đất đông kết. Xương cự, sân thi đấu chiến tích, 213 tháng đạp vào thần minh sân thi đấu. Thần minh sân thi đấu chiến tích, 103 tháng 4 thất bại. Ánh mắt quét về phía tòa thứ ba pho tượng. Ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Tào Liệt hoảng hốt sinh ra ảo giác, hiện ra ở trước mắt chính là ngõ tối chỗ sâu, trong bóng tối hiện hiện một bóng người, thân thể của nó bị bóng tối bao trùm, hai mắt lóe ra u lãnh hào quang, trong tay sắc bén chủy thủ tại đầu ngón tay nhảy vọt, tựa như một đầu ẩn núp rắn độc, cũng là trong đêm tối tử thần. Chỉ là ánh mắt tiếp xúc pho tượng, liền cho Tào Liệt mang đến lông tơ đứng đấy khẩn trương cảm giác. Bộ cấp biện, sân thi đấu chiến tích, 235 tháng đạp vào thần minh sân thi đấu. Thần minh sân thi đấu chiến tích, 177 tháng 44 thất bại. Chính như Hà Đồng nói, có thể lập ở trong này mỗi một tòa pho tượng đều có đồ thần thực lực, mỗi một vị thực lực đều chiếm được bạo nộ thần tán thành. Dựa theo Hà Đồng trước đó nhắc nhở, hắn đi vào tòa thứ nhất pho tượng dừng đứng lại, đưa tay đập vào tòa thứ nhất pho tượng bên trên. Lập tức vô số tin tức tràn vào trong đầu. Ý thức trong thoáng chốc, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh trống trải trong sân, phía trước là hắn đụng vào lửa kén ăn pho tượng. Đúng lúc này, lửa kén ăn pho tượng run rẩy, tại trước mắt hắn nhanh chóng tan rã. Một tiếng chim hót vang vọng chân trời. Pho tượng bên trên đá vụn chốc ra, lửa kén ăn phía sau co vào to lớn cánh chim tùy theo triển khai, như ngọn lửa hình thành lông vũ sinh động như thật, dục hỏa trùng sinh sau dương cánh muốn bay. Tấu chương xong. Chương 117, linh hồn giám ngục trưởng, đụng vào pho tượng về sau, Tào Liệt phát hiện mình xuất hiện ở thức hải không gian. Pho tượng tại trước mắt của hắn dục hỏa trùng sinh, cùng vô hình địch nhân triển khai giao phong. Lửa kén ăn chiến kỹ ưu nhã đến cực điểm, mỗi một lần vung cánh, mỗi một lần né tránh, đều giống như thiết kế tỉ mỉ điệu múa động tác, không ngừng quất kích phía trước vô hình địch nhân. Hỏa diễm cùng cánh vung ra hàn mang xen lẫn, hình thành một bức mỹ luân mỹ hoàn hình tượng. Phong cách chiến đấu của nó nhìn không chỉ có là lực lượng đọ sức, càng là một trận thị giác thị yến. Quá trình này không ngừng có tin tức tiến vào Tào Liệt đầu óc. Dựa theo Hà Đồng giải thích, hồn kỹ tu luyện cần hắn quan sát pho tượng chủ nhân chiến đấu quy tích, dùng cái này lĩnh ngộ pho tượng chủ nhân tương quan năng lực. Bởi vì là ý thức quan sát, cho nên mỗi một lần học tập lĩnh ngộ đều sẽ bị linh hồn ghi chép, linh hồn cường độ cũng sẽ nhận được tăng lên. Tào Liệt trầm xuống tâm bắt đầu quan sát lửa kén ăn hành động, ý thức đắm chìm trong đó, Tào Liệt hai tay cũng bắt đầu đi theo lửa kén ăn động tác vô ý thức huy động. Động tác ưu nhã khi thì như gió mát nhẹ nhẹ, đột nhiên chuyển biến làm phong mang tất lộ sát chiêu. Hư thực kết hợp, đây cũng là lửa kén ăn phong cách chiến đấu. Ngay tại Tào Liệt cho là mình đã lĩnh ngộ được một chút lửa kén ăn chiến kỹ đặc điểm lúc, trong đầu trống rỗng tràn vào đại lượng tin tức. Hắn tưởng rằng quan sát quá trình bên trong, chiến đấu ký ức khắc ở trong linh hồn của mình. Nhưng làm nhìn thấy đoạn này tin tức nội dung cụ thể lúc, hắn trợn tròn mắt. Phát hiện có thể bắt lấy được linh hồn ấn ký, linh hồn ngục giam kích hoạt, phải chăng đối với mục tiêu linh hồn tiến hành bắt được. Tào Liệt, linh hồn bắt được. Tới đường thượng Hà Đồng đối với hồn kỹ lĩnh ngộ học tập phương thức tiến hành tương đối kỹ càng giới thiệu, nhưng cũng không nhắc tới hồn kỹ lĩnh ngộ quá trình bên trong sẽ có nhắc nhở tin tức xuất hiện. Mang theo nghi hoặc, hắn lựa chọn đồng ý. Lập tức, không gian ý thức phát sinh biến hóa, một tòa khổng lồ kiến trúc chống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên đem lửa kén ăn bao phủ. Phản phất là từ thời không trong cái khe mà đến, tòa này kiến trúc khổng lồ mang theo một cỗ kho nói lên lời quỷ dị khí tức. Vách tường từ một loại không biết tên màu đen vật liệu đá xây thành, mặt ngoài che kín ký hiệu kỳ dị cùng đồ án, mọc ra pha tạp cỏ xỉ rêu cùng hắc ấn, cho Tào Liệt một loại hoang vu mà quỷ dị cảm giác. Lúc này, một vòng huyết nguyệt tự xây trúc bên trong dâng lên, tia sáng chiếu xuống ký hiệu cùng đồ án lấp lóe thăm thẳm lục quang, không thể nói lực lượng lặng yên lưu động, tẩy đi kiến trúc bức tường pha tạp cùng vết tích. Ngục giam tòa nhà hình tháp tại lúc này hướng lên bầu trời dựng thẳng lên, đỉnh bén nhọn mà sắc bén ngọn tháp phảng phất là muốn đâm rách chân trời huyết nguyệt. Nồng hậu dày đặc xương mù xám tại ý thức trong không gian tràn ngập, đem tòa này cổ lão kiến trúc bao khỏa, một đầu hướng trong kiến trúc kéo dài bậc thang đường tại trước người Tào Liệt trải rộng ra. Mang theo nghi hoặc, Tào Liệt dọc theo bậc thang hướng trong kiến trúc đi đến. Ven đường hành lang chật hẹp phức tạp, trên vách tường che kín vết dỉ loang lổ lưới sắt cùng xích sắt, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời sợ hãi, cho hắn mang đến mãnh liệt bất an, tựa hồ dọc đường mỗi một đạo cửa sắt phía sau đều giam giữ lấy to lớn kinh khủng. Không bao lâu, Tào Liệt dừng bước lại, lui lại một bước về sau, hắn nhìn hướng một bên cửa sắt, cùng lúc trước cửa sắt khác biệt, cánh cửa sắt này bên trên vậy mà in lửa kén ăn hình tượng cầu. Tới gần hai bước, hắn đưa tay đặt tại trên cửa sắt. Đúng lúc này, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Trước mắt của hắn hiện hiện bị cầm tù tại nhà giam ở bên trong, toàn thân bị màu u lục năng lượng tỏa liên quấn quanh lửa kén ăn. Từng kia từng sợi năng lượng thông qua xiềng xích rút ra, để lửa kén ăn tại thống khổ dãy rủa kêu to. Linh hồn tù phạm, lửa kén ăn linh hồn trạng thái, không trọn vẹn nhưng khắc linh hồn năng lực, lửa kén ăn chiến múa, bá thiên trảm, phệ hồn cắn linh hồn cường độ, cấp 6, tổn hại, cường độ chịu ảnh hưởng, nhưng sản xuất thống khổ lực lượng, 348 giờ. Linh hồn giám ngục trưởng, Tào Liệt, năng lực, linh hồn phóng thích, linh hồn cầm tù, câu hồn tỏa. Linh hồn phóng thích, nhưng phóng thích bị giam giữ tại linh hồn ngục giam tù phạm, để nó lấy ý thức hình thái bồi bạn tà hữu. Linh hồn cầm tù, có thể đem bị linh hồn tinh luyện mục tiêu giam giữ tại linh hồn ngục giam. Hoặc là đem phóng thích sau linh hồn một lần nữa giam giữ tại ngục giam. Câu hồn tỏa, có thể đem chết đi mục tiêu linh hồn vẽ gia nhập linh hồn ngục giam, tiêu hao thống khổ lực lượng đối với linh hồn tiến hành tinh luyện sau nhưng giam giữ tại linh hồn lao tù. Còn thừa thống khổ lực lượng 12 điểm, tiêu hao thống khổ lực lượng nhưng khắc họa tù phạm năng lực. Trong đầu hiện hiện tin tức để Tào Liệt bỗng nhiên ý thức được chính mình kích hoạt lên một hạng khó lường năng lực. Xuyên qua đi tới nơi này cái thế giới, hắn đã từng huyễn tưởng qua chính mình có được năng lực đặc thù. Nhưng đã trải qua tiền tuyến tàn khốc sinh tử về sau, hắn dần dần từ bỏ ý nghĩ này, cũng không cho rằng chính mình khác thường tại thường nhân chỗ đặc thù. Thậm chí nội tâm sớm đã làm xong vì viễn chinh kế hoạch chiến tử chuẩn bị. Nhưng trong đầu tin tức lại làm cho hắn hiểu được, chính mình thật sự đã có được cái gọi là người xuyên việt phúc lợi. Loại năng lực này từ đầu đến cuối không có kích hoạt, là bởi vì hắn thủy chung đều không có đạt được tinh luyện sau linh hồn. Nhưng lần này tiến vào hồn kỹ cát, để hắn tiếp xúc đến bị bạo nộ thần tinh luyện không chọn vẹn linh hồn, cái này cũng giúp hắn kích hoạt lên tiềm ẩn năng lực đặc thù. Cái gọi là linh hồn ngục giam, như mặt chữ ý tứ, là giam giữ linh hồn địa phương. Từng cái bị giam giữ vào ngục giam linh hồn cũng sẽ ở nhà giam bên trong gặp vô tận tra tấn, trở thành hắn thu hoạch thống khổ lực lượng đầu nguồn, vì hắn liên tục không ngừng cống hiến thống khổ lực lượng. Tiêu hao thống khổ lực lượng có thể giúp hắn khắc họa bị cầm tù người bị khắc sâu tại linh hồn năng lực. Đồng dạng là nắm giữ hồn kỹ, năng lực của hắn mang đến trực tiếp khắc ấn, so lĩnh ngộ học tập càng đơn giản hơn thô bạo. Thu hoạch được cường đại như thế năng lực, cảm thấy vui mừng đồng thời, Tào Liệt bỗng nhiên có chút lo lắng. Hắn đem lửa kén ăn linh hồn cầm tù với mình linh hồn trong ngục giam, đây có phải hay không sẽ khiến bạo nộ thần chú ý, nếu như bị bạo nộ thần cho để mắt tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã có rời đi ý nghĩ, trong không gian ý thức đột ngột từ mặt đất mọc lên linh hồn ngục giam tiêu tán thành vô hình, trôi nổi tại không trung huyết nguyệt cũng biến mất theo. Tào Liệt ý thức trở về nhục thể. Nhìn về phía đứng lặng trước người lửa kén ăn pho tượng, Tào Liệt rút về tay sau lại lần đè xuống. Làm hắn không nghĩ tới chính là, ý thức của hắn lần nữa bị đưa đến thức hải không gian, lửa kén ăn pho tượng ở trước mắt nhanh chóng tan rã. Hắn vốn cho rằng lửa kén ăn không trọn vẹn linh hồn đã bị mình bắt được ấn lý thuyết hồn ký hội triển lãm thất bại, lại không nghĩ rằng hồn ký học tập vẫn có thể tiếp tục tiến hành. Ngắn ngủi suy tư về sau, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Có lẽ linh hồn ngục giam cầm tù chỉ là lửa kén ăn linh hồn một bộ phận, khắc họa hồn ký cái kia bộ phận còn giữ lại tại trong pho tượng. Nếu như là khả năng này, hắn cũng là không cần lại lo lắng rút ra pho tượng linh hồn sẽ bại lộ năng lực của mình, từ đó làm cho nên đón bạo nộ thần truy sát. Nghĩ tới đây, Tào Liệt đưa mắt nhìn sang cái khác pho tượng. Tầng thứ nhất bị phân chia thành nhiều cái không gian, hắn chỗ không gian ngoại trừ lửa kén ăn còn có hai tòa pho tượng. Nếu như có thể đem đứng lặng tại trong tầng thứ nhất pho tượng linh hồn toàn bộ hấp thu, thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đạt được bộ phát thức tăng trưởng. Không có quá nhiều do dự, hắn đi vào tòa thứ hai pho tượng trước, đưa tay đặt ở pho tượng bên trên. Lập tức không gian ý thức lần nữa hiện ra ở trước mắt chính là một bộ bên ngoài thân bị băng xương bao trùm băng xương cự nhân hình tượng. Suy nghĩ qua trong giây lát, linh hồn ngục giam đột ngột từ mặt đất mọc lên bao phủ xương cự nhân trong đó. Trong óc của hắn tùy theo tràn vào cầm tù tin tức, xương cự nhân, linh hồn trạng thái, không trọn vẹn nhưng khắc linh hồn năng lực, thiên băng truy, băng phong thiên lý, cực hàn thân thể linh hồn cường độ, cấp 6, tổn hại, cường độ chịu ảnh hưởng, nhưng sản xuất thống khổ lực lượng, 349 giờ. Đem xương cự nhân linh hồn cầm tù về sau, Tào Liệt đi vào tòa thứ 3 pho tượng trước. Đem tòa thứ 3 pho tượng chủ nhân bỏ cả biện linh hồn cầm tù về sau, hắn xuyên qua vô hình rào chắn năng lượng, đi vào hồn kỹ các tầng thứ nhất chương 2, không gian. Hiện ra ở trước mắt đồng dạng là ba tòa pho tượng. Tòa thứ nhất pho tượng là một cái tên là hình lôi quái vật, thân hình của nó tựa như rồng, thân thể uốn lượn hướng lên, tràn ngập lực lượng cùng uy nghiêm, lân phiến cho dù ở pho tượng trạng thái dưới vẫn long lánh địa quang, mở ra miệng lớn cùng lợi chảo tựa như muốn nhào về trước phương địch nhân. Đang cùng pho tượng tiếp xúc về sau, ý thức tiến vào thức hải không gian. Hiện ra trước mắt là hình lôi pho tượng. Nương theo pho tượng bên trên hòn đá chốc ra, bầu trời trời u ám, rơi xuống to cỡ miệng chén màu tím lôi đình không ngừng trọng kích pho tượng. Mỗi một đạo lôi điện đánh xuống, đều tựa hồ tại vì pho tượng này rót vào sinh mệnh lực, hình lôi mở ra chớp mắt, trong hai mắt lóe ra lôi đình hồ quang điện. Quanh thân tùy theo hiện hiện lượn lờ hồ quang điện, phản phất có thể khống chế thiên địa lôi điện. Ngang, to tiếng gầm gừ vang vọng chân trời, tránh thoát pho tượng trói buộc hình lôi bay về phía bầu trời, xoay quanh với thiên tế. Nhưng Tào Liệt không có chờ hình lôi biểu hiện ra năng lực, liền gọi ra linh hồn ngục giam. Nương theo cổ lão kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, trôi nổi tại chân trời hình lôi bị lực lượng vô hình chấn áp rơi xuống, cuối cùng bị phong ấn tại lồng giam bên trong. Trong đầu của Tào Liệt tùy theo hiện hiện hình lôi tin tức. Linh hồn tù phạm, hình lôi linh hồn trạng thái, không trọn vẹn nhưng khắc linh hồn năng lực, lôi đình phá, phá thức hùng, chấn cửu tiêu. Linh hồn cường độ, 7 cấp, tổn hại cường độ chịu ảnh hưởng, nhưng sản xuất thống khổ lực lượng, 548 giờ. Liên tiếp phong ấn 6 tòa trong pho tượng còn sót lại linh hồn về sau, Tào Liệt đi hướng tầng thứ nhất màn thứ 30, lại phát hiện chính mình đâm vào không hình rào chắn năng lượng bên trên, không cách nào lại tiếp tục đi tới. Ý thức được tầng dưới chót sân thi đấu chỉ có thể để xem ma học tập 6 tòa pho tượng hồn kỹ, Tào Liệt không có cưỡng cầu. Linh hồn ngục giam giữ 6 cái tù phạm, từng cái đều có chém giết nguyên chủng thần năng lực, hắn đã phi thường thỏa mãn. Tiếp xuống hắn phải hiểu rõ chính là, như thế nào thông qua tiêu hao thống khổ lực lượng đem cái này 6 cái tù phạm năng lực khắc họa với mình linh hồn. Đi ra hồn kỹ cát, hắn phát hiện Hà Đồng sớm đã rời đi. Dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, Tào Liệt hao phí 1 giờ về đến phòng. Đóng cửa lại, ý thức của hắn chìm vào thức hải, linh hồn ngục giam lại lần nữa hiện hiện. Lúc này linh hồn ngục giam sản xuất thống khổ lực lượng đã đạt đến 232 một điểm, cái này đủ để cho hắn khắc họa một hạng năng lực. Lật nhìn 6 cái tù phạm năng lực đặc điểm về sau, Tào Liệt lựa chọn cái thứ nhất tù phạm lửa kén ăn linh hồn năng lực lửa kén ăn chiến múa. Nương theo thống khổ lực lượng tiêu hao, liên quan tới loại năng lực này tin tức tương quan tràn vào trong đầu. Hắn trực tiếp học xong cái này chiến kỹ sử dụng phương thức, phản phất như là lúc sinh ra đời tự mang năng lực thiên phú, căn bản vốn không cần lại củng cố học tập. Cùng nói là học được, dùng lĩnh ngộ hai chữ hình dung hiển nhiên càng thêm chuẩn xác. Rời khỏi linh hồn ngục giam, Tào Liệt đi hướng gian phòng cuối cùng, đẩy cửa ra đi vào hồ nước vừa bắt đầu diễn luyện. Lửa kén ăn chiến múa là một môn bá đạo cùng quỷ thuật kết hợp cận chiến võ kỹ, đã có cương mãnh vô cùng khí thế bàng bạc tiến công, cũng có quỷ dị xảo trá hư thực sát chiêu. Nhắm mắt lại, thân thể đi theo linh hồn ký ức thi triển. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thân thể thay đổi ở giữa phảng phất hóa thân một cái bay lượn chân trời lửa kén ăn, dương cánh quan sát mặt đất, khí thế khinh người. Thi triển hồn kỹ quá trình, trong cơ thể khí huyết như giang hà lao nhanh, hội tụ ở hai tay. Giờ phút này hai tay tựa như cánh, đã nhưng dương cánh bay cao, trực trùng vân tiêu, cũng có thể hóa thành cương đao, xé rách tầng mây. Đi theo linh hồn ký ức chỉ dẫn, Tào Liệt thân hình nhanh chóng xê dịch. Khi thì như tiểu quỷ mị hư vô chôn tranh lưng ngang, linh động phiêu giật, khi thì lại như ương kích trường không, tấn mãnh lăng lệ. Bàn tay hiện lên thủ đao hình dáng lúc, hàn mang như gió táp mưa rào chụp về phía trước. Bàn tay nắm tay lúc, như lưỡi dao trở vào bao, ẩn nấp sát ý nương theo tiến công cùng phòng ngự tư thế không ngừng hoán đổi, hư thực sát chiêu hạ không khí đều phảng phất bị cố lực lượng này vỡ ra đến, một chiêu một thức phát ra bén nhọn gào thét, như lửa kén ăn hấp vang. Khi, làm, Tào Liệt thu hồi hai tay, mở mắt ra, phát hiện thân thể của mình tố chất tựa hồ tại lĩnh ngộ quá trình bên trong đã nhận được tăng lên không nhỏ. Chính như Hà Đồng nói, hồn kỹ là linh hồn quá trình tu luyện. Linh hồn cường đại cũng đem phản hồi tại nhục thể. Lần này lĩnh ngộ, để Tào Liệt đối với kế tiếp thi đấu đã có mãnh liệt lòng tin. Bị tóm đi vào nổi giận sân thi đấu, có lẽ không phải ác mộng, mà là một lần quật khởi kỳ ngộ. Tại ngoại giới, nào có nhiều như vậy thuần túy cường giả linh hồn có thể cung cấp hắn giam giữ khắc họa. Nhưng ở chỗ này, chỉ cần hắn không ngừng hướng thi đấu thang trời thượng tầng leo lên, hồn kỹ các quyền hạn sẽ từng bước bung ra, hắn có thể giam giữ đại lượng linh hồn của cường giả, cũng thông qua tiêu hao thống khổ lực lượng lĩnh ngộ bọn chúng suốt đời sở học. Dạng này hoàn cảnh lớn lên, ngoại giới có thể tìm ra không đến, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Thời gian đi vào 25 ngày sau, Tào Liệt lần nữa đứng ở thi đấu trên lôi đài. Lần này đối thủ của hắn là một cái có tê giác đầu quái vật, nó ra nhìn dày đặc cứng rắn, làn da hiện lên màu nâu đậm cảm nhận, phảng phất đi qua tuế nguyệt tẩy lễ, lắng động ra cường đại tính cứng cỏi. Tứ chi của nó và vỡ, nhảy lên phía sau lôi đài để mặt đất tùy theo chấn động. Trên thân đặc thù rõ rệt nhất là cái trán một cái sừng, cùng làn da chặt chẽ tương liên, tựa như một thanh sắc bén trường kiếm, lấp lóe hàn mang. Tại trên người của nó, còn mặc bị bắt tới trước mặt trên thân da thú chiến giáp, phía trên khảm nạm lấy các loại phù văn thần bí, dưới ánh mặt trời lấp lóe quang mang nhàn nhạt. Quan sát hơn trăm cuộc chiến đấu, Tào Liệt phát hiện một cái đặc thù. Mặc trên người mang chiến giáp, lại chiến đấu đến hiện tại cũng không có thay đổi thi đấu đấu sĩ, thực lực phổ biến tương đối mạnh. Hắn lúc mới tới, trên thân cũng mặc một bộ nhân loại đế quốc trận chiến mở màn bộ nội giáp. Kết quả không ra hai trận chiến đấu, chiến giáp liền tàn phá đến không cách nào sử dụng, mặc lên người sẽ chỉ ảnh hưởng đến chiến đấu, chỉ có thể đem cởi. Thắng liên tiếp 6 trận còn có thể mặc mang chiến giáp, chỉ có hai loại khả năng. Chiến giáp lực phòng ngự đủ mạnh, liên tục đối chiến 6 trận đều không có bị hao tổn nghiêm trọng. Còn có một có thể là, đối phương mỗi lần giao chiến đều có thể tùy tiện giải quyết đối thủ, căn bản sẽ không để trên người chiến giáp đang khổ chiến bên trong bị hao tổn. Vô luận loại kia khả năng đều đủ để chứng minh thực lực của đối phương không thể khinh thường. Nương theo trên lôi đài chống không ký tự biến hóa, Tào Liệt cùng Tê Giác chiến sĩ đồng thời hướng đối phương khởi xướng công kích. Phương diện tốc độ, Tào Liệt rõ ràng nhanh lên một bậc, nắm tay cánh tay phải lấy xảo trá góc độ đánh tới hướng Tê Giác chiến sĩ cái cổ. Tê Giác chiến sĩ phản ứng cũng là phi thường nhanh chóng, ý thức được chính mình dẫn đầu sẽ bị đánh trúng, tiến công tư thái đột nhiên chuyển biến làm phòng thủ, cánh tay phải bỗng nhiên nằm ngang ở cái cổ, ý đồ ngăn cản trọng quyền. Thấy cảnh này trong mắt Tào Liệt hiện một vòng lăng lệ. Nắm tay phải đột nhiên biến hóa thành thủ đao. Nhìn như tụ lực sau buộc phát một kích lại tại tiến lên trên đường trong chớp mắt cải biến vị trí công kích, một cái thủ đao chém vào rắn rắn chắc chắc đâm vào Tê Giác chiến sĩ lồng ngực. Hư thực kết hợp, đây cũng là lửa kén ăn chiến múa chỗ đáng sợ. Khi hắn rút tay ra cánh tay, mang theo một chùm máu tươi, lòng bàn tay nhiều một viên vỡ vụn nhảy lên viên thịt. Tê Giác chiến sĩ thân thể run rẩy, lùi lại hai bước, ẩm băng ngã xuống đất. Tào Liệt tại lúc này quay người đi hướng đường hầm, cũng không quay đầu lại đưa trong tay viên thịt ném hướng phía sau lôi đài. Thấu chương xong. Chương 118, truyền thuyết hải vực. Thi đấu lôi đài. Liên tục 9 phen thắng lợi về sau, Tào Liệt nên đón chính mình thứ 10 chiến. Chỉ cần một trận chiến này thắng lợi, hắn đem đạp vào thang trời tiến về phía trước thứ 2 sân thi đấu, ở trong đó khiêu chiến mạnh hơn thi đấu đấu sĩ. Nhảy lên lôi đài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối thủ. Đối thủ lần này thân hình dài nhỏ, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một đôi mắt thâm thúy có thể thấy rõ ràng, thân thể giống như bị đánh bóng rèn luyện qua cây gậy trúc, trên người bắp thịt đường cong trôi chạy chặt chẽ, hiện ra rực rỡ, đầu đằng sau tung bay một cây giống như là khăn trùm đầu màu bạc băng rua. Chiến đấu khai hỏa, tương tự cây gậy trúc bóng dáng hóa thành quỷ mị nhanh chóng lấn đến gần. Tào Liệt thấy thế, lúc này Tùng Quyền hiện lên thủ đao hình dáng chém vào liên tiếp, mà ở thủ đao sắp bổ trúng cây gậy trúc bóng dáng lúc, thân hình của nó lại là bỗng nhiên triệt thoái phía sau, bắt đầu vòng quanh hắn du tẩu. Sau đó mỗi một lần di động đều lộ ra lơ lửng không cố định, phản phất cùng không khí chúng quanh hòa làm một thể, thỉnh thoảng ở trên người hắn lưu lại lợi trào vết máu. Cây gậy trúc bóng dáng tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thân do tác, chật trái chật phải, chật trước chật về sau, để Tào Liệt hoa mắt, khó mà nắm lấy nó chân thực quy tích. Ý thức được lửa kén ăn chiến múa lúc này khó mà cử đi tác dụng, hắn quả quyết thay đổi chiến kỹ. Hai chân tại lúc này tách ra, lấy trung bình tấn tư thái đứng thẳng. Sau khi hít sâu một hơi, lồng ngực có chút chập trùng, hai tay tại lúc này chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng lên, ngón tay có chút uốn lượn, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Quá trình này, thân thể dần dần ngưng thực. Ha, nương theo quát nhẹ, Tào Liệt chân phải đập mạnh, hai tay triển khai, tầng một kim quang nhàn nhạt từ bên ngoài thân hiện, bao phủ cả người hắn trong đó. Kim quang này từ khí huyết ngưng tụ mà thành, tựa như một tôn không thể phá vỡ kim trung. Quỷ mị cây gậy trúc bóng dáng lợi chảo đập ở phía trên, phát ra kim loại giao kích tiếng vang. Tào Liệt động tác cũng tại lúc này trở nên chậm chạp, cánh tay di động giống như là lâm vào vũng bùn bên trong, nhưng lại lộ ra trầm ổn mạnh mẽ, phảng phất mỗi một lần huy động đều mang vạn quân lực lượng, lúc này vô luận cây gậy trúc bóng dáng như thế nào mạnh mẽ tiến công, đều không thể dao động hắn mảy may. Khi, làm, cây gậy trúc bóng dáng thế công lại lần nữa đến, Tào Liệt tùy theo hấp khí. Công kích rơi xuống bên ngoài thân kim quang bên trên trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên hơi thở, lập tức kim quang đột nhiên bắn ra, giống như tường đồng vách sắt, đánh vào phía trên lợi chảo bị một cỗ cường đại phản tác dụng lực lượng bắn bay liên đối lấy cây gậy trúc bóng dáng đi theo hướng về sau ném đi cách xa mấy mét, sau khi hạ xuống lại hướng về sau trượt ra mấy mét mới đứng vững bóng dáng. Lúc này Tào Liệt tựa như một tôn bất động minh vương, chỉ là đứng bình tĩnh lập, liền cho cây gậy trúc bóng dáng mang đến mãnh liệt uy hiếp. Đây là Tào Liệt cầm tù cái thứ 6 tù phạm giao phó cho năng lực của hắn. Tù phạm tên gọi sát ngự là một cái thân cao hơn 10 mét hình người quái vật, nắm giữ một hệ liệt năng lực đều cùng phòng ngự có quan hệ. Hắn hiện tại sử dụng năng lực tên là như núi là sát ngự phòng ngự cường đại nhất chiến kỹ. Thi triển thân hình sau vững như sơn nhạc, trong cơ thể khí huyết du tẩu lúc tự động ngưng kết thành một đạo đặc biệt phòng ngự quy tích, phóng ra kim quang giống như tường sắt kiên cố. Tiếp xuống giao thủ, Tào Liệt đều không có chủ động xuất thủ. Tùy ý cây gậy trúc bóng dáng ở bên cạnh tung bay, ta từ lù lù bất động. Phát hiện liên tục tiến công đều không thể đột phá phòng ngự, cây gậy trúc bóng dáng thể lực rõ ràng hạ xuống, thậm chí tâm tính bên trên cũng phát sinh biến hóa, công kích trở nên vội vàng. Nắm lấy cơ hội, Tào Liệt lần nữa bắn bay cây gậy trúc bóng dáng đồng thời hoán đổi chiến kỹ. Đưa tay ở giữa long hống âm thanh trống rông vang lên. Trong cơ thể khí huyết hướng lòng bàn tay phải hội tụ, vung quyền đánh ra sau khí huyết dâng trào chuyển hóa làm từng tia từng sợi màu tím hồ quang điện, phi hành bên trong nhanh chóng lớn mạnh, hóa thành một cái giữ tận địa long, hung dữ cắn xuống. Xoạt xoạt. Thanh thúy cắn vào tiếng vỡ vụn vang lên, một kích phía dưới, cây gậy trúc bóng dáng trong nháy mắt bị xé rách thành hai đoạn. Chiến đấu kết thúc, Tào Liệt nhảy xuống lôi đài, quay người đi hướng đường hầm. Về đến phòng, không bao lâu tiếng đập cửa vang lên. Đến đúng vậy quen thuộc Hà Đồng, chỉ là lần này trên tay của nó không có bưng lấy chứa linh thực màu xanh lá khay. Dũng cảm đấu sĩ, ngươi đã thu hoạch được 10 thắng, là nên đi nghênh đón người mạnh hơn khiêu chiến. Dẫn đường. Tào Liệt sau khi gật đầu đứng dậy, quay đầu mắt nhìn gian phòng, nơi này cũng không có hắn cần mang theo đồ vật. Đi theo Hà Đồng hướng thang trời phương hướng đi đến, hắn túi đầu nhìn về phía đi ở phía trước Hà Đồng dò hỏi, ta linh thực đâu, có phải hay không bị ngươi nuốt riêng? Dũng cảm đấu sĩ, ta thân vì bạo nộ thần nô lệ, sao lại vì một gốc linh thực bán tín ngưỡng? Cái kia linh thực đâu? Ngươi đã tiến vào cấp 2 sân thi đấu, lẽ ra đạt được càng tốt hơn. Nghe thế lời nói, Tào Liệt hít sâu một hơi, cấp 2 sân thi đấu thắng lợi cho 7 cấp linh thực. 7 cấp linh thực là cái gì khái niệm, hắn tự nhiên rõ ràng. Tại nhân loại đế quốc, nếu như là ngoại ý muốn lấy được 7 cấp linh thực giao cho đế tu giáo hội, lấy được khen thưởng có thể tại chủ thành đế tu đổi một bộ phòng. Nhân loại đế quốc 800 triệu nhân khẩu, có thể ở tại đế tu thành chỉ là số rất ít. Cái này đã có thể nói rõ 7 cấp linh thực giá trị. Nhân loại đế quốc rộng lớn cương vực bên trong vô số tài nguyên hòn đảo ở bên trong, có thể sản xuất 7 cấp linh thực không đủ ngàn tòa, bị coi là hạch tâm tài nguyên hòn đảo. Cái này tài nguyên hòn đảo cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt, thường xuyên phải đối mặt tà thần giáng lâm cùng cướp đoạt đoàn nguy cơ, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng chiến sĩ vì thủ hộ hòn đảo chiến tử. Cấp 6 linh thực cùng 7 cấp linh thực nhìn như chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng luận giá trị 100 gốc cấp 6 linh thực cũng không đổi được một gốc 7 cấp linh thực. Nhân loại đế quốc linh thực bồi dưỡng công thường thường cần hao phí cả một đời mới có thể bồi dưỡng một nhóm 7 cấp linh thực sản xuất. Đối mặt hắn hỏi thăm, Hà Đồng gật gù đắc ý, làm sao có thể, đương nhiên là cho ngươi hai gốc cấp 6 linh thực rồi, trong miệng ngươi 7 cấp linh thực hẳn là chỉ là huyền cấp linh thực, đó là năm giai sân thi đấu chiến sĩ mới có tư cách dùng ăn đồ vật. Nghe thế lời nói, Tào Liệt mới ý thức tới chính mình lĩnh hội sai rồi, nhưng cũng có thể nghe ra, tiếp tục trèo lên trên, bạo nộ thần cho ra phúc lợi sẽ càng ngày càng tốt. 7 cấp linh thực cũng sẽ là cái nào đó giai đoạn thắng lợi khen thưởng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi do hỏi, bạo nộ thần lấy ở đâu nhiều như vậy phẩm chất cao linh thực? Bạo nộ thần quyến tộc nộ tộc thế nhưng là đặt chân trong truyền thuyết biển thế lực, bọn chúng chiếm đoạt lĩnh một khối truyền thuyết tài nguyên, dù cho mỗi ngày không hề làm gì, tài nguyên trong giếng cũng sẽ phun ra đại lượng hiếm có tài nguyên, thậm chí là thuần túy thần lực kết tinh. Nghe thế lời nói, Tào Liệt lúc này bắt được trọng điểm. Hắn rất sớm đã từng nghe nói, hải ngoại cuối cùng có một cái được xưng là truyền thuyết hải vực, hoặc là trung tâm hải vực thần kỳ phương. Nơi đó mỗi phút mỗi giây đều tại sản xuất vô tận cực phẩm tài nguyên, cũng có vô số tân sinh nguyên chủng thần sinh ra, cũng bởi vậy hấp dẫn đại lượng chủng tộc mạnh mẽ thế lực tranh nhau tiến về phía trước cấp đoạn. Cùng so sánh, hải ngoại địa phương khác đều chỉ có thể xem như đất nghèo. Không có tiếp cận ngụy thần cấp lực lượng ở trong đó giống như tạp bình, lúc nào cũng có thể bị tài nguyên lúc buộc phát năng lượng chiều cho vùi. Bởi vậy có thể phỏng đoán, bạo nộ thần thực lực cường đại đã đến loại nào hoàn cảnh. Khó trách bạo nộ thần không đem cấp 6 linh thực coi là chuyện đáng kể, có lẽ đối với thần quyến tộc mà nói, tại loại này linh khí nồng đậm đến không ngừng xuất hiện tài nguyên buộc phát chiều địa phương, cấp 6 linh thực chỉ là một năm một lần thành thục phổ thông thu hoạch thôi. Nghe thế lời nói, Hà Đồng cũng không quay đầu lại lắc đầu nói, ngươi nói sai rồi, trong miệng ngươi cấp 6 linh thực chỉ là thần liệu cỏ, chúng ta xưng là thuật cấp linh thực, loại này thu hoạch không phải một năm một lần thành thục, mà là 3 ngày một lần thành thục, chính xác hơn nói là 3 cái sốc lúc, 68 giờ một lần thành thục. Ta tại đi vào sân thi đấu trước đó từng là phục vụ tại bạo nộ thần gieo trồng vườn công nhân, ta rất rõ ràng loại này linh thực ở mảnh này phì nhiêu đất đai dưới sinh trưởng thành thục, thu hoạch thời gian t chỗ kia thật sự là ghê gớm, nhân tộc ta tương lai nhất định phải rết đi vào nhìn một cái. Nếu như của ngươi chủng tộc đủ cường đại, cuối cùng cũng có một ngày có thể đặt chân nơi đó. Truyền thuyết hải vực mới là một cái cường đại chủng tộc nơi sống yên ổn, cũng chỉ có đặt chân truyền thuyết hải vực chủng tộc tại vô tận tài nguyên quán thâu dưới, có thể trưởng thành là chống lại vô tận hắc triều, vượt qua kỷ nguyên trung yên siêu cấp thế lực. Tào Liệt bước chân dừng lại, ngươi biết vô tận hắc triều? Truyền thuyết hải vực chủng tộc thế lực lớn cũng biết vô tận hắc triều, đó là hủy diệt kỷ nguyên lực lượng đáng sợ. Truyền thuyết hải vực các đại thế lực đối với tài nguyên kịch liệt cạnh tranh phía sau chính là vì chỗ hết tài năng, trở thành vượt qua kỷ nguyên hủy diệt siêu cấp thế lực. nhưng có chủng tộc thế lực thành công qua. Không từng nghe nói cái nào chủng tộc là cái trước kỷ nguyên kéo dài tới. Khả năng chưa hề có thế lực thành công qua đi, nhưng vấn đề này ta không có cách nào cho ngươi chính xác trả lời, có lẽ chỉ có vĩ đại bạo nộ thần mới biết được chân tướng. Nghe đến đó, Tào Liệt đối với truyền thuyết hải vực sinh ra mãnh liệt hứng thú. Hà Đông nói những tin tình báo này đối với nhân loại đế quốc cực kỳ trọng yếu, nhưng hắn muốn đem quy tắc này tình báo mang về, trước tiên cần phải từ trong này đi ra ngoài. 2 giờ lộ trình, đi theo Hà Đồng đi vào vốn lượn hướng lên lơ lửng cầu thang chỗ. Tào Liệt vốn cho rằng Hà Đồng sẽ ở lúc này rời đi, đã thấy Hà Đồng tiếp tục đi tại trước người mình dẫn đường. Ngươi không quay về sao? Không trở về, sau này ta sẽ đi theo ngươi trái phải, vì ngươi cung cấp phục vụ. Vì sao? Tại tầng dưới chốt sân thi đấu, ta đồng thời phục vụ tại 10 cái thi đấu đấu sĩ, nhưng chỉ cần ta phục vụ đấu sĩ trong có người đặt chân thứ 2 sân thi đấu, ta là hắn cung cấp đơn độc phục vụ, cho đến hắn khiêu chiến bạo nộ thần, hoặc là tại leo lên thi đấu thang trời quá trình bên trong chiến tử, sau đó một lần nữa trở lại tầng dưới chốt sân thi đấu. Ngươi phục vụ thi đấu đấu sĩ bên trong người mạnh nhất là ai? Nó pho tượng hiện tại đứng ở hồn kỹ các, ngươi khẳng định gặp qua. Ai? Nó gọi Hình Lôi, là một cái phi thường lợi hại thi đấu đấu sĩ, từng đạt được bạo nộ thần tán thưởng, ta tin tưởng ngươi có một ngày cũng sẽ đi đến Hình Lôi cao như vậy độ. Nghe thế lời nói, Tào Liệt cười, có lẽ ta sẽ so với nó đi được càng xa, tỉ như chiến thắng bạo nộ thần. Nghe thế lời nói, Hà Đồng liên tiếp lắc đầu, của ngươi phát triển phi thường nhanh chóng, lúc trước 5 trận thi đấu thụ thương nghiêm trọng, đến sau 5 trận nhẹ nhõm thắng địch, tiềm lực trưởng thành chói sáng, nhưng cùng đỉnh cấp tiềm lực chiến sĩ so sánh vẫn là kém không ít. Ngươi phải hiểu được chính là, tiến vào thần minh sân thi đấu cùng khiêu chiến bạo nộ thần, thậm chí chiến thắng bạo nộ thần là 3 loại khái niệm. Bạo nộ thần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Các ngươi nhân tộc ta có nghe thấy, con cháu của ta hậu đại tại phụ cận vì bạo nộ thần bắt linh hồn cường độ đạt tiêu chuẩn thi đấu đấu sĩ, bọn chúng từng cáo chi ta bạo nộ thần cùng nhân tộc cái nào đó gia hỏa từng có một trận chiến, gia hỏa kia tại các ngươi trong nhân tộc thực lực như thế nào? Đối mặt hỏi thăm, Tào Liệt lập tức nghĩ tới hắn nạn đói quân đoàn trưởng cùng bạo nộ thần giao thủ ngắn ngủi. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng mở miệng nói, nhân tộc ta người mạnh nhất thứ nhất, ta biết hắn cùng với bạo nộ thần từng có giao thủ ngắn ngủi, cuối cùng bại lui. Đang tại đi lên Hà Đồng tại lúc này quay người, nhìn qua Tào Liệt gật đầu nói, các ngươi người mạnh nhất giao thủ chỉ là bạo nộ thần đông đảo thần lực phân thân thứ nhất, ngươi cảm thấy bạo nộ thần chân thần thân thể mạnh bao nhiêu? Tê thật hay giả, ngươi đối với bạo nộ thần thể chứng minh thực sự nói thật. Ta lấy bạo nộ thần tín ngưỡng phát thệ, nói tới tuyệt vô hư ngôn. Nghe thế lời nói, Tào Liệt trợn tròn mắt. Hà Đồng xưa nay không dám cầm bạo nộ thần phát thệ nói đùa, đã dám nói thế với, tất nhiên là nói thật. Nạn đói chi chủ thực lực tại thập đại quân đoàn trưởng bên trong có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng thực lực đủ để đứng vào 5 vị trí đầu, lại không cách nào chiến thắng bạo nộ thần một bộ thần lực phân thân, cái này đủ để thấy bạo nộ thần bản thể đáng sợ đến cỡ nào. Quả nhiên có thể vào ở truyền thuyết hải vực thần minh, đều là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Có lẽ tại đây loại siêu cấp sinh mệnh trong mắt, hải ngoại nguyên chủng thần bất quá là phất tay có thể xóa đi một mảng lớn phạm tục. Giống như là trong mắt nguyên chủng thần phổ thông sinh mệnh. Đi theo Hà Đồng rời đi chừng 1 giờ, xuyên qua tầng mây, bọn hắn đi tới đích đến của chuyến này. Cấp 2 sân thi đấu ở vào đám mây phía trên, đồng dạng là một tòa chiếm diện tích bát ngát sân thi đấu không gian, trung tâm nhất khu vực chính là đài thi đấu, sân thi đấu chung quanh là cung cấp thi đấu đấu sĩ ở lại mây phòng. Tại dưới sự an bài của Hà Đồng, hắn vào ở sân thi đấu đi về phía nam phương hướng một gian mây phòng. Căn cứ Hà Đồng giới thiệu, quy tắc của nơi này cùng tầng dưới chốt sân thi đấu đồng dạng, hắn cần từng cái trăng non tiếp nhận một trận thi đấu khiêu chiến. Chiến thắng đối thủ phương thức chỉ có một, cái kia chính là giết chết đối thủ, thất bại liền mang ý nghĩa tử vong. Trên thực tế thi đấu ở trên đảo cũng có sau khi chiến bại có thể sống sót địa phương, cái kia chính là thần minh sân thi đấu, bạo nộ thần có thể cho phép đi đến giai đoạn này thi đấu đấu sĩ sau khi thất bại một lần nữa tái chiến. Nhưng ngoại trừ thần minh sân thi đấu, cái khác giai đoạn sân thi đấu thất bại liền mang ý nghĩa tử vong. Trong phòng chờ đợi hồi lâu, Hà Đồng cầm 2 gốc địa ớt thảo đến. Nhưng hắn vẫn không vội vã phục dụng, mà là hỏi thăm Hà Đồng cấp 2 sân thi đấu nhưng có thẳng tới hồn kỹ các phương pháp. Đối mặt hỏi thăm, Hà Đồng đương nhiên gật đầu, tiến vào cấp 2 sân thi đấu ngươi đã thu hoạch được quan sát tầng thứ nhất hồn kỹ các tất cả hồn kỹ quyền hạn. Hiện tại chỉ cần tiến về phía trước cấp 2 sân thi đấu không gian điểm truyền tống liền có thể trực tiếp tiến vào hồn ký các học tập. Nói xong, Hà Đồng há mồm hướng hắn phun ra một viên ấn ký, cùng hắn thân thể tương dung. Hiển nhiên này cái ấn ký đại biểu mới quyền hạn mở ra. Mang ta đi. So sánh với lưu tại trong phòng rèn luyện, Tào Liệt càng muốn hơn đi hồn ký các thu thập linh hồn của cường giả. Hồn ký khắc ấn cần tiêu hao thống khổ lực lượng, càng là cường đại hồn ký khắc ấn tiến tự thân linh hồn thống khổ lực lượng tiêu hao lại càng lớn. Mà thống khổ lực lượng sản xuất cần giam giữ linh hồn của cường giả, thông qua tra tấn linh hồn mỗi phút mỗi giây sản xuất, cho nên càng sớm giam giữ càng sớm sản xuất. Hắn có chút chờ mong, tiếp xuống cường giả linh hồn lại sẽ cho hắn mang đến năng lực như thế nào. Thu hoạch được linh hồn ngục giam mấy tháng nay, nội tâm của hắn thủy chung có một cái phỏng đoán. Linh hồn giám ngục trưởng cái này hoặc năng lực đặc thù, mạnh nhất địa phương cũng không phải là giam giữ cầm tù cường giả linh hồn, cùng phục chế cường giả khi còn sống nắm giữ một hệ liệt năng lực. Hắn linh hồn giám ngục trưởng năng lực là linh hồn phóng thích, linh hồn cầm tù, câu hồn tỏa. Trong đó linh hồn phóng thích giải thích chính là phóng thích bị giam giữ linh hồn để nó đổi bạn tà hữu. Lời giải thích này để hắn sinh ra một cái phỏng đoán. Giám ngục trưởng mạnh nhất năng lực có lẽ không phải linh hồn khác, mà là linh hồn nô dịch. Nói cách khác, từng cái linh hồn của cường giả đều có thể là hắn chiến thắng đối thủ linh hồn chiến sĩ. Nhưng ở chỗ này, hắn không dám tùy tiện sử dụng linh hồn phóng thích tiến hành khảo thí, chỉ sợ gây lên bạo nộ thần chú ý. Tấu chương xong. Chương 119, bạo nộ thần, 1, đi vào thi đấu đảo thứ 23 năm. Hoàn thành 143 trận thắng liên tiếp về sau, Tào Liệt đạp vào tiến về phía trước thần minh sân thi đấu cầu thang. Đã làm bạn hắn 23 năm Hà Đồng tiếp tục xung làm người dẫn đường nhân vật, trên đường nói với hắn thuật thần minh sân thi đấu đặc thù, trong lời nói có thể nghe ra đối với hắn tương lai biểu hiện chờ mong. Nếu như nói Tào Liệt cái này 23 năm qua mộng tưởng là đi ra sân thi đấu, trở lại nhân loại đế quốc. Như vậy Hà Đồng cái này 23 năm qua mộng tưởng chính là hy vọng hắn có thể trưởng thành đến đủ để khiêu chiến Bạo Nộ Thần hoàn cảnh, vì Bạo Nộ Thần dâng lên một trận đặc sắc chiến đấu. Mang riêng phần mình mục đích, bọn hắn kết bạn ở chung được 23 năm. Khi làm, Tào Liệt lần thứ nhất đứng lên thần minh đài thi đấu, trên lôi đài không hiện hiện một cái màu đỏ thâm đôi mắt, vô số thần minh hư ảnh ẩm vang dáng lâm tinh phòng. Túi đầu mắt nhìn dưới chân giống như là ngọc thạch đài thi đấu, Tào Liệt khỏe miệng hiện hiện ý cười. Thật sự là đồ tốt. Căn cứ Hà Đồng giải thích, toàn này thần minh đài thi đấu là dùng một viên 10 cấp tài nguyên hỗn hợp 8 cấp tài nguyên chế tạo, phí tổn vô cùng đắt đỏ. Nếu như có thể phá giải sau mang về nhân loại đế quốc, có thể so với mang về hơn 100 tòa hoạch tâm tài nguyên hòn đảo mấy chục năm ít lợi. Đúng lúc này, trước người hắn hiện hiện cả người cao tiếp cận 3 mét, hai tay khoanh trước ngực trước khôi ngô bóng dáng. Đến đối thủ có loại người hình thể, đứng ở đó giống như một tôn chiến hỏa tạc ra pho tượng, bắp thịt bàn sừng rồng ngọa long tại màu đồng dưới làn da phun trào, mỗi một khối đều chất chứa lực lượng cùng cứng cỏi, khuôn mặt nhìn hiển thị rõ cương nghị, góc cạnh rõ ràng, đạm mạc hai con ngươi phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, nhìn thẳng đôi mắt của hắn. Cái cằm nồng đậm sợi râu như là dây sắt xoắn xuýt cùng một chỗ, tăng thêm mấy phần giá tính cùng không bị trói buộc. Tại thần trên thân mặc lấy một bộ không biết là loại kim loại nào chế tạo màu tím chiến giáp, phía sau treo một thanh khổng lồ màu đỏ sẫm chiến phủ, lưới búa lấp lóe hàn quang. Chỉ là đứng ở đó, liền cho Tào Liệt mang đến như núi cao không thể lay động khí thế áp bách. Liền ngay cả hô hấp đều như sấm nổ rung động, có tiết tấu thổ nạp. Khi làm, đài thi đấu trên không màu đỏ thấm đôi mắt chớp động, dị tộc chiến sĩ khí thế trên người đột nhiên phát sinh cải biến. Tựa như một đầu nằm sấp nằm ở trong vùng hoang dã hung thú mở mắt, bá đạo khí tức thủy triều cuốn tới. Đưa tay ở giữa, phía sau to lớn màu đỏ sẫm chiến phủ rơi vào trong tay. Oeng. Chiến phủ còn chưa bổ ra, đầy trời phủ ảnh liền đã đè xuống. Nhưng Tào Liệt lại không có lựa chọn trốn tránh, hắn tại lúc này mở ra sắc ngự lực lượng, bên ngoài thân kim quang hiện hiện, hóa thành một tôn trung lớn ngăn cản phủ ảnh xâm nhập. Kịch liệt trong đụng chạm, kim trung không ngừng bắn tung tóe điểm sáng màu vàng nóng. Chiến phủ bản thể cũng tại lúc này rơi xuống. Đông. Trầm muộn tiếng va đập trên lôi đài về tay không đãng, Tào Liệt biểu lộ cũng theo đó phát sinh biến hóa. Chính như Hà Đồng nói, thần minh sân thi đấu cường độ xa so với trước mặt sân thi đấu cao không chỉ một cấp độ. Liền ngay cả miệt thị sinh mệnh bạo nộ thần đều nguyện ý cho thần minh sân thi đấu đấu sĩ sau khi thất bại lần nữa tới qua cơ hội, cái này đủ để thấy mỗi một vị bước vào thần minh sân thi đấu chiến sĩ có tiềm lực, ngay cả bạo nộ thần cũng không đành lòng tùy tiện hủy đi. Cùng thần minh sân thi đấu cái khác đấu sĩ so sánh, có được linh hồn ngục giam Tào Liệt tự nhận là càng hơn một bậc. Nhưng hắn ưu thế là xây dựng ở hạc phía trên, mà có thể đi đến thần minh sân thi đấu đấu sĩ, đều là tự thân tiềm lực vô tận chiến sĩ. Năng lực của bọn hắn đã không cực hạn tại hồn kỹ các sở học, đã sớm trong chiến đấu ma luyện ra bản thân kỹ xảo chiến đấu cùng phong cách. Điểm này là Tào Liệt làm không được đấy. Hắn trưởng thành dựa vào hực, nhưng thần minh sân thi đấu từng cái đấu sĩ đều là siêu cấp thiên tài, có thể được bắt tiến vào thi đấu đạo chiến sĩ, bản thân linh hồn tiềm lực đều là phi thường ưu tú, thậm chí có thể nói là một chủng tộc bên trong bạt tiêm tồn tại. Mà có thể đi đến thần minh sân thi đấu, là bọn này thiên tài bên trong ưu tú nhất tồn tại. Cầm tầng dưới chót sân thi đấu đến xem, nhìn như chỉ cần chiến thắng 10 trận liền có thể thu hoạch được tấn thăng tư cách, nhưng ở thứ 10 cuộc chiến đấu lúc, đối thủ của hắn cũng là thu hoạch được 9 phen thắng lợi thi đấu đấu sĩ. Chân thực cạnh tranh xa so với trong tưởng tượng muốn tới đến tàn khốc. Đây cũng là tầng dưới chót sân thi đấu cần không ngừng bắt mới đấu sĩ gia nhập nguyên nhân. Một cái thần minh sân thi đấu chiến sĩ có thể đi đến nơi đây, là mấy trăm mấy triệu sinh mệnh thi hải trải trúc thông thiên đạo đường. Cái này đủ để thấy bọn họ tiềm lực trưởng thành cùng thực lực cương đại. Một trận chiến này để Tào Liệt lâm vào khẩu chiến. Mặc dù cuối cùng miễn cưỡng chiến thắng, nhưng cũng thân chịu trọng thương. Đây cũng là hắn tại 5 tháng sau lần thứ nhất nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, mà không phải lấy nghiền ép tư thái chiến thắng đối thủ. Sau này mấy chục năm ở giữa, mỗi gian phòng cách 3 cái trăng non, Tào Liệt đều sẽ kinh lịch một trận ác chiến. Loại tầng thứ này chiến đấu cũng làm cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, đối với các hạng năng lực kết hợp vận dụng trở nên càng thêm thuần thục. Tiến bộ quá trình bên trong, Tào Liệt cũng có thể phát hiện cái khác thần minh sân thi đấu đối thủ trưởng thành. Thậm chí có rất nhiều thần minh sân thi đấu đấu sĩ chuyên môn nghiên cứu hắn phong cách tác chiến, áp dụng tính nhắm vào chiến thuật cùng hắn tiến hành đối kháng. So sánh với tầng dưới sân thi đấu liều mạng tranh đấu, thần minh sân thi đấu học tập không khí nồng hậu dày đặc. Bởi vì thần minh sân thi đấu tất cả đấu sĩ mục tiêu cuối cùng nhất là giống nhau, từ trong này trổ hết tài năng, thu hoạch được bạo nộ thần khâm niệm cùng một trận chiến. Bạo nộ thần cũng vì bọn hắn sáng tạo ra hoàn mỹ hoàn cảnh lớn lên. Ngoại trừ thi đấu chiến đấu bên ngoài, bạo nộ thần định kỳ sẽ đưa tới một nhóm chân quý 8-9 cấp linh tài cung cấp bọn hắn trưởng thành tiêu hao sử dụng. Mỗi lần thi đấu chiến đấu chỉ cần có lưu một hơi, liền có thể thông qua gần như không hạn lượng linh thực cung cấp nuôi dưỡng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Trong thời gian này Tào Liệt linh hồn ngục giam cũng không ngừng gia nhập người mới. Tới chỗ này thứ 35 năm, linh hồn trong ngục giam hết thể nhốt 482 tên cường giả linh hồn. Tào Liệt đưa chúng nó năng lực toàn bộ khôi phục khắc, tự thân linh hồn cường độ cũng trưởng thành đã đến khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Bước vào thần minh sân thi đấu đến nay, hắn chưa bại một lần. Tốc độ phát triển dần dần cùng với những cái khác thần minh chiến sĩ kéo ra trên lệnh. Hơn 1000 chủng linh hồn chiến kỹ lạc ấn tại linh hồn, để hắn không tồn tại chiến đấu nhược điểm, cùng bất kể đối thủ nào giao chiến có thể rất mau tìm đến ứng đối phương pháp. Nương theo hắn đối với thần minh sân thi đấu đối thủ dần dần quen thuộc, năng lực nhiều ưu thế để Tào Liệt có thể tổ hợp ra các loại khắc chế biện pháp ứng đối, lại thêm tự thân không tồn tại nhược điểm ưu thế, thắng liên tiếp bất bại chiến tích khó bị ngăn cản đoạn. Loại ưu thế này tại thời gian chuyển rời hạ tiến một bước mở rộng. Nhưng Tào Liệt nội tâm áp lực cũng cùng ngày càng tăng. Hắn biết thắng liên tiếp bất bại chính mình tất nhiên đã gây nên bạo nộ thần chú ý, sớm muộn cũng tìm được bạo nộ thần mời, đặt vào thông hướng sân thi đấu điểm cuối cùng con đường, đánh với bạo nộ thần một trận. Hắn tự nhận là rất mạnh, nhưng cũng minh bạch muốn chiến thắng bạo nộ thần sao mà khó khăn. thậm chí không cần bạo nộ thần bản thể ra sân, chỉ cần một bộ thần lực phân thân chính là hắn đem hết toàn lực đều khó mà chiến thắng mục tiêu. Linh hồn ngục giam để hắn nhanh chóng trưởng thành mạnh lên, nhưng hắn tự nhận là còn không có mạnh đến có thể cùng Tín Ngưỡng Quân đoàn trưởng Nạn Đói Chi Chủ có lực đánh một trận trình độ. Nhưng Nạn Đói Chi Chủ lại không phải bạo nộ thần phân thân đối thủ. So sánh phía dưới, giữa hắn và bạo nộ thần chênh lệch giống như một đạo lệch trời, khó mà vượt qua. Hắn cũng nghĩ qua tại thần minh sân thi đấu thông qua thất bại kéo dài thời gian, tích xúc lực lượng mạnh hơn, cho đến vốn có chiến thắng bạo nộ thần lực lượng lúc đối nó khởi xướng khiêu chiến. Nhưng cái này cũng không hề hiện thực. Chương 119, bạo nộ thần 2. Thực lực của hắn tăng lên cần không ngừng bắt giữ càng nhiều cường giả linh hồn, thông qua lạc ấn linh hồn của bọn hắn kỹ năng, để tự thân có thể trưởng thành, nhưng ngoại trừ hồn kỹ các hắn tìm không thấy cái khác thu hoạch linh hồn con đường. Mà hồn kỹ các cường giả linh hồn đều đã bị hắn thu vào linh hồn ngục giam, đã tìm không thấy bổ sung tân sinh linh hồn con đường. Thống khổ lực lượng còn tại tiếp tục sản xuất, nhưng đã không có bao nhiêu có thể cho hắn lạc ấn hồn kỹ. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn trưởng thành sắp đi đến bình cảnh, không có cách nào lại tiếp tục tăng lên. Thân ở thần minh sân thi đấu, mỗi lần hắn đem đối với đến sắp chết trạng thái lúc, nội tâm đều có một loại không hiểu xúc động, muốn thi triển câu hồn tỏa năng lực, đem sắp chết người linh hồn tốn nhập linh hồn ngục giam. Nhưng thần minh sân thi đấu là bị bạo nộ thần giám sát khu vực, làm như vậy không thể nghi ngờ là đảo mộ tự tiêu. Đây cũng là hắn từ đầu tới cuối duy trì thắng liên tiếp nguyên nhân. Thực lực trưởng thành nhận hạn chế dưới tình huống, một trận chiến này tới chậm hoặc là tới sớm, đều không có quá lớn khác nhau. Ngoại trừ kỹ xảo chiến đấu bên trên tiếp tục ma luyện tăng lên, tố chất thân thể cùng linh hồn cường độ khó mà không cách nào tiến thêm một bước. Đi vào thần minh sân thi đấu thứ 78 năm, Tào Liệt đã là thần minh sân thi đấu công nhận người mạnh nhất. Nhưng để Tào Liệt cảm thấy nghi hoặc chính là, hắn thắng liên tiếp chiến tích vốn nên đánh với bạo nộ thần một trận, nhưng thủy chung đều không chờ đến bạo nộ thần khiêu chiến. Hỏi thăm Hà Đồng suy tư sau một hồi chỉ là cấp ra một cái nhìn như hợp lý suy đoán. Biểu thị hắn nhanh chóng trưởng thành bạo nộ thần thủy chung nhìn ở trong mắt, cho là hắn tiên phú tuyệt hảo, không nghĩ là nhanh như thế giết hắn, muốn để hắn tiếp tục bảo trì trưởng thành tình thế, chờ mong hắn lấy mạnh hơn tư thái đi nên đón đỉnh phong chiến. Lời giải thích này cũng là có thể nói tới thông. Bạo nộ thần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên chế tạo thi đấu đảo, ngoại trừ thông qua chiến đấu lấy lòng chính mình, cũng ở đây chờ mong trong sân đấu có thể sinh ra một cái đối thủ cường đại đánh với chính mình một trận. Nhưng nguyên nhân cụ thể, chỉ có bạo nộ thần biết được. 3 năm sau, thần minh lôi đài. Tào Liệt đứng ở trên lôi đài, vô số thần minh hư ảnh tại thính phòng ngồi xuống. Đứng ở trước mặt hắn thi đấu đấu sĩ tên là Gai Độc là một cái đem thân thể từng cái bộ vị đều rèn luyện thành chí mạng vũ khí cường giả. Đây không phải Tào Liệt lần thứ nhất cùng Gai Độc giao thủ, đối phương năng lực đặc điểm sớm đã quen thuộc. Đối mặt hắn, Gai Độc biểu lộ cũng lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, lại không chút nào muốn từ bỏ chiến đấu ý tứ. Trên thực tế thần minh trong sân đấu chiến đấu quy tắc so sánh với tầng dưới sân thi đấu ít đi rất nhiều hạn chế, duy nhất cấm kỵ chính là không thể trong lúc chiến đấu lưu thủ hoặc là chủ động từ bỏ. Chỉ cần làm như thế, chắc chắn bị bạo nộ thần hạ xuống thần lực trực tiếp chém giết. Bạo nộ thần không cho phép chiến đấu song phương có bất kỳ lùi bước hành vi, dạng này chiến sĩ sẽ bị bạo nộ thần cho rằng không xứng dừng lại ở thần minh sân thi đấu. Trận chiến đấu này lấy nghiền ép tư thái không chút huyền niệm thắng được thắng lợi, Tào Liệt cuối cùng lựa chọn lưu lại Gai Độc tính mạng. Chiến đấu kết thúc, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi lúc, trôi nổi tại trên không màu đỏ thấm đôi mắt chớp động. Một cỗ cường đại năng lượng bao phủ hắn, tùy theo mà đến là mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Khi, làm, Tào Liệt thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, phát hiện mình xuất hiện ở trải rộng núi lửa màu đỏ thẫm trong không gian. Ở phía trước hắn, đứng đấy một đạo vĩ ngạn bóng dáng. Thần làn da giống bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua dung nham, như là sắt đá cứng rắn, mỗi một đạo bắp thịt hoa văn đều tràn ngập vô tận ngang ngược cùng tàn nhẫn, thâm thúy hai con ngươi tựa như hai viên tiêu đốt cục than đá, lóe ra màu đỏ hừng quang, phản phất có thể thôn phệ hết thể sinh mệnh. Tại thân phía sau, là một đôi màu cánh, triển khai lúc nóng hổi cực nóng khí tức đập vào mặt. Chỉ là đứng ở đó, trên thân tán giật cảm giác áp bách mạnh mẽ ép tới Tào Liệt cảm giác không thở nổi. Hắn biết bạo nộ thần khiêu chiến rốt cuộc đã đến. Đứng ở trước mặt hắn đúng vậy bạo nộ thần, hoặc là nói là bạo nộ thần một bộ thần lực phân thân. Chúng ta chứng minh ngươi tự nhận là cường đại. Trên mặt bạo nộ thần hiện hiện một vòng nụ cười dữ tợn, thanh âm như sấm nổ đình thai nhức óc, quanh quẩn tại màu đỏ không gian từng cái nơi hẻo lánh, mặt đất đều tùy theo run rẩy. Hít sâu một hơi, Tào Liệt ánh mắt tùy theo phát sinh cải biến. Dù là biết mình thua không nghi ngờ, hắn cũng muốn toàn lực xuất kích, lấy chiến sĩ tư thái hồn về để tu. Gầm thét ở giữa, nhiều loại hồn kỹ đồng thời phóng thích. Đối mặt bạo nộ thần, hắn đã không còn giữ lại chút nào. Nương theo linh hồn phóng thích năng lực mở ra, vô số linh hồn hư ảnh ở sau lưng Tào Liệt hiện hiện. Long hống, chim hót, thú gào. Bị giam giữ tại linh hồn trong lao tù 1000 hơn cái cường giả linh hồn đồng thời giáng lâm. Bại lộ bí mật là chết, chiến tử cũng là chết. Sao không đem hết toàn lực một trận chiến? Lúc này trên thân Tào Liệt ngưng tụ hơn 1000 cái khiêu chiến bạo nộ thần kẻ thất bại linh hồn lưu lại lực lượng, khí thế trên người cũng theo đó liên tục tăng lên. Thấy cảnh này, bạo nộ thần ánh mắt không có biến hóa, Tào Liệt thậm chí không có ở thần trong mắt nhìn thấy một tia kinh ngạc. Hồn lực nhanh chóng hướng tay phải hội tụ, Tào Liệt chủ động lấn đến gần tại chỗ bất động bạo nộ thần, hướng nó vung ra xúc thế sau một quyền. Một quyền này vung ra đồng thời, phía sau mấy ngàn linh hồn đồng thời gào thét, đem lực lượng cho mượn tại Tào Liệt. Oeng! Tào Liệt trọng quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào bạo nộ thần nơi ngực, lực lượng kinh khủng để mặt đất ầm vang sụp đổ chìm xuống, bạo nộ thần bị một quyền này trong nháy mắt đánh bay, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại cuối tầm mắt. Nhân cơ hội này, Tào Liệt cũng đi theo hóa thành một đạo huyễn ảnh đánh tới. Oeng! 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 Quyền đến thịt liên tục tiến công dưới, bạo nộ thần thân thể trên không trung tung bay. Nhưng Tào Liệt biểu lộ lại là vô cùng nghiêm trọng. Nhìn như hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng bạo nộ thần thủy chung đều không có xuất thủ, càng quan trọng hơn là hắn phát hiện mình trọng quyền đánh vào trên thân bạo nộ thần chưa từng lưu lại một tia vết tích, phản chấn tới lực lượng ngược lại là cho hắn tạo thành tổn thương. Liên tục hơn 10 phút phong bạo thế công về sau, Tào Liệt rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn Bạo Nộ Thần đi. Đã thấy Bạo Nộ Thần chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười dữ tợn, tập kết kẻ thất bại tàn hồn lực lượng, có chút ý tứ. Nếu là có thể tập kết bọn chúng thời kỳ toàn thịnh lực lượng, cô này thần lực phân thân tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc. Nghe thế lời nói, trong lòng Tào Liệt trầm xuống. Đây đã là hắn toàn lực xuất thủ, lại thương tới không đến Bạo Nộ Thần mấy may. Có thể dự đoán đến chính là, hắn thất bại đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Cắn răng ở giữa, Tào Liệt đang muốn lại lần nữa khởi xướng tiến công, đã thấy Bạo Nộ Thần lắc đầu nói, trận chiến này đã không có tiếp tục nữa tất yếu, thực lực của ngươi không gì hơn cái này. Ngươi đi đi, ta thả ngươi đi. Đã làm tốt liều chết một trận chiến, cho đến hồn về đế tu Tào Liệt nghe nói, trong nháy mắt ngộ. Trên thân thấy chết không sờn khí thế cũng theo đó tan mất không ít. A, vì cái gì? Trong lòng không hiểu Tào Liệt lúc này dò hỏi. Bạo Nộ Thần ngẩng đầu lên, dùng thiêu đốt liệt diễm tàn nhận ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt của hắn mở miệng nói, tiểu tử, trên thân ngươi có ta đặc biệt khí tức quen thuộc, nếu như không đoán sai ngươi thừa kế lực lượng cùng ta đến từ cùng một nơi, mà ngươi đến từ nhân tộc, một cái thành công vượt qua kỷ nguyên trung yên thế lực, có lẽ tương lai chúng ta sẽ có hợp tác, cộng đồng nên chiến hắc triều thời khắc. Nhưng điều kiện tiên quyết là kỷ nguyên mới nhân tộc có năng lực tiến vào truyền kỳ hải vực, ở trong đó chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nói đến đây, Bạo Nộ Thần ngữ khí một trận, tại gặp được ngươi trước đó, ta từng cùng các ngươi nhân tộc cái nào đó ra hỏa từng có giao thủ, ta lựa chọn thả hắn rời đi nguyên nhân giống như ngươi, các ngươi trên thân đều có ta khí tức quen thuộc, lực lượng của chúng ta đến từ đồng nguyên, đi bên ngoài trở nên mạnh hơn, ta chờ mong ngươi đang ở đây tương lai ngày nào đó đặt chân truyền kỳ hải vực, cùng ta chân thân một trận chiến. Về phần ngựa hải bây giờ, không xứng. Tấu chương xong. Chương 120, người xuyên việt phúc lợi trận tướng, đi ra thi đấu đảo, thân hình trôi nổi tại trên mặt biển. Vệ nhìn đã bị rào chắn năng lượng lần nữa bao phủ hòn đảo, Tào Liệt nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, qua lại tựa như một trận dài dòng buồn chán một cảnh. Hắn vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm cuối cuộc đời là đứng ở hồn kỹ cát, trở thành kẻ đến sau học tập trưởng thành một pho tượng. Lại không nghĩ rằng Bạo Nộ Thần vậy mà thả hắn rời đi, cho hắn tự do. Từ Bạo Nộ Thần trong lời nói có thể nghe ra, hắn biết nhân loại bí mật lớn nhất, cũng hiểu biết hắc triều thiên thai cuối cùng rồi sẽ có một ngày quét sạch toàn bộ thế giới. Nhưng làm hắn không hiểu chính là, Bạo Nộ Thần vì sao lại nói thần lực lượng cùng mình đến từ đồng nguyên? Chẳng lẽ Bạo Nộ Thần cũng là người xuyên việt, có được người xuyên việt phúc lợi? Cùng Bạo Nộ Thần giao lưu cũng giải khai nội tâm của hắn một cái nghi hoặc, năm đó Bạo Nộ Thần cùng nạn đói chi chủ giao thủ sau tại sao lại để nó rời đi? Đây không phải là phù hợp Bạo Nộ Thần tính cách. Hiện tại hắn minh bạch, nguyên nhân cũng giống như mình, Bạo Nộ Thần cho rằng nạn đói chi chủ lực lượng cũng là đồng nguyên, có lẽ có thể tại tương lai cùng hắc triều một trận chiến lúc có thể cung cấp trợ lực. Điều kiện tiên quyết là, cái này kỷ nguyên nhân loại có năng lực đặt chân truyền thuyết hải vực. Gió biển quất vào mặt, Tào Liệt hít thật sâu một hơi không khí thanh tân, thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trong trí nhớ nhân loại đế quốc tài nguyên châu phương hướng. Nửa tháng sau, Tào Liệt tại biển rộng mênh mông bên trong tìm được một chỗ nhân tộc tài nguyên hòn đảo. Khi hắn xuất hiện ở hòn đảo trên không, liền nhìn thấy vô số bóng dáng lơ lửng bổ nhào về phía hắn. Ý thức được chính mình đột nhiên xuất hiện khả năng bị cho rằng là tà thần giáng lâm, Tào Liệt lúc này thu liễm ngoại phóng khí tức, dùng cái này chứng minh chính mình đến cũng không ác ý. Lúc này một đạo huyễn ảnh tại trước người hắn cách đó không xa lơ lửng. Đến bóng dáng mặc nạn đói quân đoàn chiến thần sáo động lực chiến giáp, cánh tay phải vân chương bên trên khảm một viên kim tinh ấn ký, ba cái lam tinh ấn ký, cùng một viên bạch tinh ấn ký, là một cái phục dịch 36 năm nhân loại lao binh. Từ vũ khí trên tay của hắn tán giật năng lượng ba động đến xem, đây là một thanh dùng nhân loại mũi nhọn kỹ thuật thần nguyên tinh luyện chế tạo thần cô vũ khí. Bởi vậy có thể phán đoán, đối phương là một tên thần tuyển chiến sĩ. Từ quân đoàn cấp bậc đến xem, biến mất trước hắn chỉ là thống lĩnh cấp chiến sĩ, địa vị tại phía xa đối phương phía dưới. Thần tuyển, ta gọi Tào Liệt, từng là nạn đói quân đoàn 34 đoàn đấy, quân đoàn số hiệu là cả 211-3. Vì để tránh cho tranh chấp, Tào Liệt lúc này báo ra thân phận của mình tin tức. Nghe thế lời nói, khẽ nhíu mày nạn đói thần tuyển chiến sĩ có vẻ hơi ngoài ý muốn, từ trên người ngươi sinh mệnh khí tức ba động đến xem, thực lực của ngươi rất mạnh, vì sao ta chưa từng nghe nói qua ngươi, đột nhiên đến lại là chuyện gì? Đối mặt hỏi thăm, Tào Liệt lúc này giải thích từ bản thân tao ngộ. Đang nói đến nổi giận sân thi đấu lúc, thần tuyển chiến sĩ biểu lộ rõ ràng phát sinh biến hóa. Tào Liệt, ta biết ngươi là ai rồi, nhiều năm trước chiến tranh chi chủ từng đến, cùng nạn đói chi chủ cùng nhau đi tới nổi giận sân thi đấu muốn nghĩ cách cứu viện ngươi, nhưng tựa hồ đã thất bại. Nghĩ cách cứu viện ta? Tào Liệt lập tức ngộ. Mình bị Bạo Nộ Thần nô bộc bắt tiến vào nổi giận sân thi đấu lúc, mặc dù đã là thống lĩnh cấp chiến sĩ, nhưng ở khổng lồ nhân loại trong đế quốc chỉ là không có ý nghĩa một tên tiểu chiến sĩ, làm sao lại gây nên chiến tranh chi chủ cùng nạn đói chi chủ coi trọng, vậy mà đồng thời xuất thủ nghị cách cứu viện. Ta trước đem tin tức này truyền đạt cho đại tế ti, tình huống của ngươi rất phức tạp, ta cũng không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Được. Tào Liệt tại lúc này gật đầu. Đúng lúc này, một bóng người xé rách không gian, lấy thần hàng phương thức giáng lâm tại bên cạnh hắn. Cuồn trào sinh mệnh khí tức giống như thủy triều cuốn tới, nhưng Tào Liệt lại không có cảm thấy một tia khó chịu, thậm chí cảm thấy đến 10 phần thân thiết. Quay đầu nhìn lại, đến bóng dáng giữ lại đầu đinh, hai tay tráng kiện mạnh mẽ, trần trụi nửa người trên bắp thịt đường cong có thể thấy rõ ràng, bắp thịt mỗi một lần co vào cùng thư giãn, đều phảng phất có thể dẫn phát không khí chính là chấn động, liền ngay cả tim đập cũng như cùng như sấm sét rung động. Đến đúng vậy của hắn tín ngưỡng, nạn đói chi chủ. Tào Liệt cùng thần tuyển chiến sĩ lúc này cung kính cúi đầu, ta chủ. Tào Liệt, chưa từng nghĩ ngươi còn có thể trở về. Nhìn thấy Tào Liệt, nạn đói chi chủ nhếch miệng cười nói, tiến lên trùng điệp đập vào trên vai của Tào Liệt, nặng nề lực lượng chấn động đến Tào Liệt ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Nạn đói chi chủ hành vi để Tào Liệt ngộ. Hắn chủ tín ngưỡng là đế tu thần, chiến đấu tín ngưỡng là nạn đói chi chủ, nhưng ở trước hôm nay hắn cùng với nạn đói chi chủ cũng không có mặt đối mặt gặp qua, chỉ là trên chiến trường xa xa gặp qua một chút, lúc ấy nạn đói chi chủ cường đại hẳn sâu ở trong đầu của hắn. Cho nên, bọn hắn cũng không quen. Nhưng từ nạn đói chi chủ hành vi đến xem, hắn tựa hồ hiểu rất rõ chính mình. Tăng thêm bạo nộ thần bỏ mặc rời đi, Tào Liệt nội tâm bị nghi hoặc lấp đầy. Ta biết ngươi nội tâm có rất nhiều nghi vấn, tiếp xuống đi một chuyến đế tu chủ thành, đại tế ti sẽ vì ngươi tự mình giải đáp. Chúng ta chờ ngươi đã lâu. Nạn đói chi chủ trả lời để Tào Liệt càng ngộng. Làm sao còn cùng đại tế ti dính líu quan hệ rồi? Hắn cảm thấy mình tựa như ngã vào mê vụ vòng xoáy, không phân rõ đây hết thảy phía sau đến cùng cất giấu bí mật gì. Thời gian đi vào 10 ngày sau, thông qua tài nguyên hòn đảo ở giữa tương liên truyền tống trận, Tào Liệt bóng dáng xuất hiện ở nhân loại đế quốc chủ thành đế tu thành. Chủ thành trên không bởi vì có răng khắp nơi tàu đệm từ trường lộ tuyến, cho nên cấm bất luận kẻ nào ở trong thành thị tùy ý phi hành, Tào Liệt lựa chọn thông qua đón xe đi vào đế tu thần miếu. Ở chỗ này, hắn gặp được đứng ở nhân loại quyền lực đỉnh phong nam nhân. Đế tu đại tế thi, Tàng Nghĩa. Lúc nói chuyện, bị mê vụ bao phủ chân tướng tại trước mắt hắn để lộ màn che. Hắn lúc này mới biết được, nguyên lai mình sinh ra lúc liền đã nhất định sẽ trưởng thành thứ 11 quân đoàn trưởng. Nhưng ở hắn quá trình trưởng thành ở bên trong, xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn bị bạo nộ thần nô buộc bắt vào nổi giận sân thi đấu, triệt để cùng ngoại giới cắt ra liên hệ. Trong lúc đó các đại quân đoàn trưởng từng nhiều lần xuất thủ muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng thủy chung không cách nào phá mở bạo nộ thần chân thần thân thể bố trí xuống hòn đảo phòng ngự hàng rào. Ý thức được thực lực sai biệt cách xa, cứu viện như vậy gắt lại. Nhưng đại tế ti lại biết hắn thủy chung cũng không chết đi, bởi vì đế tu thần đang chăm chú hắn trưởng thành, giữa hắn và đế tu thần trong cõi u minh liên hệ chưa hề bị chặt đứt. Mà hắn sinh ra, đúng vậy từ nhân loại đế quốc chí cao thần đế tu chia cắt bản thân ý thức sau sáng tạo. Đang cùng đại tế ti trong lúc nói chuyện với nhau, Tào Liệt vẫn phải ve sầu một cái khó có thể tin chân tướng. Bạo nộ thần lai lịch cũng có liên quan tới đế tu thần, nó vốn nên là nhân loại đế quốc quân đoàn thứ 8 giải. Là cùng thần phạt chi chủ, tử vong chi chủ, chiến tranh chi chủ, thần giáng chi chủ, nạn đói chi chủ, bất hủ chi chủ, thủy diệt chi chủ, bảy vị nhân loại chiến thần nguyên sơ thần, cũng vốn nên là đế tu thần phụ thuộc thần. Nhưng hắc triều rút đi kỷ nguyên mới nảy sinh giai đoạn, không biết là loại nguyên nhân nào, vốn nên trở thành phụ thuộc thần nổi giận, quy kế, hắc ám ba thần tại mấy vạn năm trước, thậm chí sớm hơn tuế nguyệt trước sinh ra bản thân ý thức, từ địa để di tích bên trong rời đi, triệt để thoát ly khống chế, tại hải ngoại thành lập được thế lực khổng lồ, trở thành một phương bá chủ. Đây cũng là vì sao bạo nộ thần sẽ nói trên thân hắn có để cho mình cảm thấy khí tức quen thuộc nguyên nhân. Bởi vì bọn họ lực lượng thuộc về đồng nguyên. Tào Liệt thế mới biết hiểu, nguyên lai nhân loại đế quốc nguyên sơ chiến thần tại thiết lập bên trong lúc đầu có 10 vị. Bạo nộ thần, quỷ kế thần, hắc ám thần đều là nhân loại đế quốc nguyên sơ thần. Mà bây giờ quân đoàn thứ 8 giải sát lục chi chủ, quân đoàn thứ 9 giải thần luyện chi chủ, quân đoàn thứ 10 giải bệnh chú chi chủ đều là từ đế tu thần dùng ý thức phân liệt sáng tạo tân thần. Hắn trở về, cũng đem lớp bên trên sớm đã vì hắn chuẩn bị xong vị trí. Trở thành nhân loại đế quốc 11 quân đoàn trưởng, dẫn đầu nhân tộc mở mới chiến tuyến, vì nhân loại đế quốc quật khởi tiếp tục cống hiến lực lượng. Cùng đại tế ti nói chuyện ở bên trong, Tào Liệt cũng kể rõ mình tại nổi giận sân thi đấu lấy được tình báo. Liên quan tới truyền thuyết hải vực cũng chính là trung tâm hải vực tồn tại. Nghe được cái này tin tức đại tế ti lại có vẻ rất bình tĩnh, ta đã sớm biết truyền thuyết hải vực tồn tại, nhân loại tương lai cũng chắc chắn đặt chân truyền thuyết hải vực, cùng ngàn vạn cường tộc tranh đoạt truyền thuyết hải vực sản xuất tài nguyên. Nhưng trong này cuối cùng không phải là ta nhân loại kết cục, tương lai của chúng ta là dưới chân mảnh đất này, hắc triều đến lúc chúng ta đem thủ vững mảnh đất này. Nghe đến đó, Tào Liệt nội tâm nghi hoặc, đại tế ti, hắc triều đột phá tưởng cao đến lúc, rời nhân tộc rời đến truyền thuyết xa vời hải vực có thể có càng nhiều giảm sóc không gian, có lẽ có thể được bạo nộ thần các loại siêu cấp thế lực trợ giúp, cộng đồng hợp tác ngăn cản hắc triều, vì sao muốn thủ vững tại hắc triều phủ xuống tuyến đầu. Đối mặt hắn hỏi thăm, đại tế ti nói với hắn thuật lên nhân loại không rời đi rời hải ngoại, lựa chọn đem chủ thành xây dựng ở mảnh này đất nghèo nguyên nhân. Phía sau chôn giấu chính là liên quan tới nhân loại thân là kẻ ngoại lai, lại không có bị lực lượng thế giới bài xích chân tướng. Tại đại tế ti giải thích xuống, Tào Liệt minh bạch hết thảy chân tướng. Vào lúc ban đêm, hắn đi theo đại tế ti đi vào tuyết lớn đầy trời bắc cảnh, quỳ một gối xuống tại sợ hãi thần pho tượng trước. Dỡ xuống nạn đói tín ngưỡng đồng thời, hắn cũng gánh lấy mới gánh nặng. Hai năm sau, đại tế ti đứng ở tế trên bệ thần phát biểu nói chuyện, hướng nhân loại đế quốc 100 tỷ dân chúng tuyên bố một cái sự vang dội tin tức. Tin tức này từ đế tu chủ thần làm điểm xuất phát, nhanh chóng quét sạch nhân loại đế quốc cương vực bên trong từng cái hòn đảo. Nhân loại đế quốc thứ 11 quân đoàn thành lập, quân đoàn trưởng, tỏa hồn chi chủ. Đế tu 1182 năm. Bắc cảnh tường cao bên ngoài. Hắc triều phun trào, vô số quái vật từ hắc vụ bên trong ngưng tụ, mãnh liệt cuốn tới. Tiên lặng sợ hãi thân thể tại thời khắc này bị kích hoạt. Đột nhiên mở ra hai con ngươi thiêu đốt màu máu liệt diễm, đưa tay ở giữa khí huyết hóa thành thủy triều nên tiếp hắc triều, kịch liệt triển khai giao phong. Nhân loại đế quốc phát triển đến nay, sợ hãi lực lượng sản xuất còn đang không ngừng tăng trưởng. Nhưng kỳ tu lại phát hiện sản xuất tăng phúc tốc độ đã không cách nào đuổi theo hắc triều cường độ kéo lên, vì thế hắn mở ra một cái mới trưởng thành hình thức. Cái kia chính là thu lấy các đại quân đoàn trưởng từ tín đồ cái kia lấy được bộ phận lực lượng, dùng cái này đền bù thực lực bản thân tốc độ phát triển cùng hắc triều cường độ kéo lên. Đây là bất đắc dĩ dưới lựa chọn. Mặc dù làm như vậy sẽ dẫn đến quân đoàn trưởng đám bọn chúng thực lực trưởng thành nhận nhất định hạn chế. Nhưng nếu như không làm như vậy, các loại sợ hãi thân thể ngã xuống một khắc này, nhân loại sẽ nên đón chính là hắc triều thiên thai quét sạch. Bây giờ nhân loại đế quốc rất mạnh. Các đại trong quân đoàn tùy ý một chi thần tuyển chiến sĩ xuất lĩnh đoàn đội, đều có thể tùy tiện hủy diệt đế tu thành lập mới bắt đầu ngủ kinh quốc. Nhưng mạnh hơn cũng vô pháp cùng hắc triều thiên thai chống lại. Cả hai chênh lệch có cách biệt một trời, dù là chiến thắng hắc triều mở đầu thai họa ma vương, đằng sau còn có thứ nhất thai họa, thứ hai thai họa, thậm chí càng nhiều hắc triều ma vương. Nhân loại đế quốc phát triển còn muốn tiếp tục nữa, đầu tiên phải bảo đảm tưởng cao vững chắc. Đây cũng là hắn lựa chọn rút ra quân đoàn trưởng lực lượng cường hóa sợ hãi thân thể nguyên nhân. Đã đến hôm nay, nhân loại đế quốc đã ra đời 14 vị quân đoàn trưởng. Theo thứ tự là: quân đoàn thứ nhất, thần phạt quân đoàn Lôi Diêm, thần phạt chi chủ; quân đoàn thứ hai, tử vong quân đoàn Sở Địch Tiên, Tử vong chi chủ, quân đoàn thứ 3, chiến tranh quân đoàn An An, chiến tranh chi chủ, quân đoàn thứ 4, hàng thần quân đoàn Nhạc Dược, hàng thần chi chủ, quân đoàn thứ 5, nạn đói quân đoàn Tát Đồ, nạn đói chi chủ, quân đoàn thứ 6, bất hủ quân đoàn Đại Hành, bất hủ chi chủ, quân đoàn thứ 7, hủy diệt quân đoàn Ô Mặc, hủy diệt chi chủ, quân đoàn thứ 8, giết chóc quân đoàn Cổ Vân, sát lục chi chủ, quân đoàn thứ 9, thần luyện quân đoàn Đỗ Tư, thần luyện chi chủ, quân đoàn thứ 10, bệnh chú quân đoàn Lâm Tích, bệnh chú chi chủ, quân đoàn thứ 11, tỏa hồn quân đoàn Tào Liệt, tỏa hồn chi chủ, quân đoàn thứ 12, thiên thai quân đoàn Bằng Diễn, thiên thai chi chủ, quân đoàn thứ 13, mặt quỷ quân đoàn Hoắc Hồng, mặt quỷ chi chủ, quân đoàn thứ 14, phù đồ quân đoàn Thôi Diễm, phù đồ chi chủ. Nhân loại đế quốc tổng nhân khẩu đạt đến 1390 ức, cương vực diện tích 83.522.000 km. Đế tu chủ thành diện tích từ lâu xây dựng thêm đến bắc cảnh tường cao trước, cảnh nội đã không còn không có lợi dụng đất hoang. Trong đó chiến sĩ số lượng đột phá 300 ức, những người còn lại miệng toàn bộ lấy phục vụ các đại quân đoàn viễn chinh chiến tranh làm hạch tâm nhiệm vụ. Đây là tả nghĩa trong chờ mong cường thịnh nhân loại đế quốc, nhưng dạng này phát triển hoàn toàn không phải điểm cuối cùng, chỉ có thể coi là nhân loại đế quốc quật khởi điểm mới. Bởi vì nhân loại cương vực đang theo lấy truyền thuyết hải vực tiến lên, sớm muộn sẽ có một ngày, nhân loại sẽ nên đón xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Truyền thuyết hải vực tài nguyên đất đai đều có cường tộc khống chế, muốn đi vào truyền thuyết hải vực liền phải đem một chi thế lực từ bên trong trục xuất khỏi đến, hoặc là đem hủy diệt. Không giống với hải ngoại thế lực đối địch, truyền thuyết trong vùng biển đối thủ đều là cùng loại bạo nộ thần như vậy siêu cấp sinh mệnh. Cho dù là những này siêu cấp thần minh quyến tộc đều có đồ thần thực lực, muốn từ thần nhóm trong tay cướp đoạt tài nguyên lãnh thổ, có thể tưởng tượng đến cỡ nào khó khăn. Nhưng con đường này nhân loại không phải đi không thể. Chính như bạo nộ thần nói, tiến vào truyền thuyết hải vực mới xem như bước đầu đã có vượt qua kỷ nguyên trung yên vé vào cửa. Hải ngoại tư nguyên nhiều hơn nữa lãnh thổ, cũng không bằng tại truyền thuyết hải vực có được một khối tài nguyên, cái này tài nguyên hàm kim lượng đã siêu việt nhân loại phạm vi hiểu biết bên trong 10 cấp tài nguyên, thậm chí có thể xưng là tư nguyên thần địa. Thần cấp tài nguyên sinh ra thậm chí không cần chủ động khai thác, mỗi phút mỗi giây đều tại giếng phun tài nguyên. Nhân loại đồ thần sau tinh luyện lấy được thuần túy thần lực, thần cấp tài nguyên trong đất mỗi ngày đều có sản xuất. Có thể tưởng tượng có được một khối thần cấp tài nguyên về sau, nhân loại hoàn toàn có thể chế tạo ra một chi toàn viên trang bị thần cô vũ khí siêu cấp quân đoàn. Đây cũng là tả nghĩa cấp thiết muốn vào ở truyền thuyết hải vực nguyên nhân. Hắc triều cuối cùng cũng có phủ xuống một ngày, sớm một ngày tiến vào truyền thuyết hải vực, nhân loại tại trực diện hắc triều lúc thực lực tổng hợp liền sẽ mạnh lên một điểm. Cho đến ngày nay, kỳ tu đối với thẻ bờ UG, sáng tạo người xuyên việt nguyên nhân đã có một cái phỏng đoán. Trước đó hắn từng nghĩ tới một vấn đề, vì sao chính mình cắt chém ý thức về sau, từng cái ý mới biết tại luân hồi chuyển thế về sau, đều có thể thu hoạch được một hạng cường đại hắc năng lực. Lúc ấy muốn chính là, từng cái phân chia ra đi ý thức đều bị thế giới quy tắc hiểu thành người xuyên việt, sẽ để ý biết linh hồn khởi động lại quá trình bên trong tại nơi này mới sinh linh hồn bên trong cắm vào một hạng tiềm lực vô tận siêu cấp năng lực. Giống như là trước mấy cái kỷ nguyên người khiêu chiến, cũng đều có được thế giới ban cho siêu cấp năng lực. Nhưng bây giờ hắn cho rằng, người xuyên việt thu hoạch được siêu cấp năng lực nguyên nhân rất có thể cùng hắc triều có quan hệ. Nhất là tại bệnh chú quân đoàn trưởng Lâm Tích sau khi xuất hiện, hắn bệnh chú năng lực để kỷ tu nghĩ tới hắc triều thiên thai thứ nhất thai họa huyết trừ. Trong miêu tả của tàng nghĩa, mở đầu thai họa về sau thứ nhất thai họa huyết trừ là nắm giữ ôn dịch cùng nguyền rủa ma vương, năng lực cùng Lâm Tích nắm giữ năng lực rất tương tự. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ người xuyên việt năng lực đều đến từ hắc triều thiên thai bên trong ma vương? Thứ nhất thai họa miêu tả, tương quan nội dung tại 86 chương. Tấu chương xong. Chương 121, viễn chinh điểm cuối cùng, 1. Lâm Tích nắm giữ tật bệnh năng lực, để kỳ tu nghĩ tới hắc triều thứ nhất thai họa ma vương ế trừ năng lực. Đồng dạng là khống chế ôn dịch cùng nguyên rủa, cả hai cũng không khác biệt về bản chất. Điều này cũng làm cho hắn sinh ra một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ người xuyên việt nắm giữ năng lực đều cùng hắc triều thiên thai ma vương có quan hệ? Chiến tranh, tử vong, thần phạt, nạn đói, hủy diệt, giết chóc. Liên tưởng đến mỗi một vị người xuyên việt có năng lực tên, kỳ tu cảm thấy suy đoán này cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì từng cái người xuyên việt năng lực nghe đều cùng tà ác có quan hệ. Những này tên phi thường phù hợp kết thúc thế giới kỷ nguyên hắc triều ma vương nắm giữ lực lượng. Nhưng nơi này tồn tại một cái không cách nào giải thích vấn đề. Duy chỉ có năng lực của mình cùng tà ác không quan hệ, bởi vì hắn là nguyện vọng thần. Trước lúc này hắn liền đậu đen rau muốn qua vấn đề này. Các tiền bối đều là chiến tranh, tử vong, hủy diệt chờ một chút. Bao quát cha mẹ của hắn cũng đều là hắc ám, sợ hãi, nổi giận, quỷ kế, cái này nghe xong chính là nhân vật phản diện thần danh. Cùng xuyên việt tiền bối đám bọn chúng thần minh cách gọi khác so ra, hắn cảm giác mình thần danh giống như là một cái ôn thuần con cựu nhỏ, lại là cái nguyện vọng thần, nghe không có chút nào dọa người. Cái này cùng trước kỷ nguyên người xuyên việt năng lực phong cách hoàn toàn không hợp. Nhưng người xuyên việt năng lực đến từ hắc triều thiên thai, chỉ là hắn phỏng đoán, tạm thời không cách nào đạt được một cái khẳng định đáp án. Tương lai, hắn vẫn muốn tiếp tục thủ vững tường cao, tranh thủ thời gian sáng tạo càng nhiều quân đoàn trưởng, vì nhân loại kéo dài tranh thủ thời gian. Hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì đến nhân loại đủ cường đại vào cái ngày đó, hết thảy chân tướng sẽ ở trước mắt mình công bố. Đế tu 1673 năm. Nhân loại đế quốc thứ 17 quân đoàn thành lập, gia tăng tam đại quân đoàn theo thứ tự là Oán Linh quân đoàn, Chú Niệm quân đoàn, Đêm Tối quân đoàn. Một năm này, nhân loại đế quốc nhân khẩu chính thức đột phá 2.100 triệu đại quan. Viễn chinh kế hoạch còn đang tiếp tục, mỗi ngày đều từng có 1 triệu, ngàn vạn nhân khẩu tại tà thần cùng dị tộc phản công hạ tử vong, nhưng cũng có phá ngàn vạn đại tân sinh giáng sinh. Khổng lồ cương vực mang tới là vận chuyển hiệu suất thấp hiệu quả hóa. Nhất là tại thông tin cơ trạm điểm bị phá hư dưới tình huống, không có tin tức trạm trung chuyển, đến từ đế tu giáo hội thứ nhất mệnh lệnh vượt qua mênh mông vô biên hải dương truyền đạt đến biên cảnh tài nguyên hòn đảo, cần hao phí hơn 10 năm tuế nguyệt. Công kính nhân loại đế quốc để đế tu giáo hội quản lý hiệu suất trở nên thấp. Vì cam đoan vận chuyển hiệu suất, ngoại trừ bảo hộ tài nguyên hòn đảo, những cái kia thông tin cơ trạm điểm cũng trở thành nhân loại bảo vệ trọng yếu kiến trúc. Nhưng cái này nghiêm trọng phân tán nhân loại đế quốc chiến lực. Vì giải quyết vấn đề này, Đế Tu Giáo hội đưa ra một hạng xưa nay chưa từng có kỹ thuật sáng tạo cái mới kế hoạch. Thần Nguyên Thông Tin kế hoạch. Hạng kỹ thuật này đến từ nhân loại đế quốc cương vực Viễn Trinh một khu, danh hiệu vì tạo thần vũ khí phòng thí nghiệm. Tòa này phòng thí nghiệm vốn là chế tạo thần cỗ căn cứ thứ nhất, thông qua các đại quân đoàn mang về thần minh sau khi chết hải cốt tinh luyện thần lực, tiến hành thần cỗ vũ khí chế tác. Tại thu được Đế Tu Giáo hội thông tin thiết bị đổi mới thăng cấp phương án hỏi ý về sau, bắt đầu khảo thí dùng nguyên chủng thần tinh luyện thuần túy thần lực tiến hành thông tin cường hóa. Kết quả phát hiện thuần túy thần lực hoàn toàn có thể làm thông tin môi giới. Từng cái nguyên chủng thần đều là thiên địa quy tắc một đạo vết tích, dùng bọn chúng tinh luyện thuần túy thần lực chế tạo máy truyền tin điều thành cùng một tần suất về sau, chỉ cần thân ở cái thế giới này, giống nhau hai kiện thần cỗ tín hiệu đem không trở ngại đồng bộ truyền đạt. Bước đầu khảo thí sau khi thành công, thần nguyên thông tin kế hoạch khởi động. Trong lúc đó các đại quân đoàn đánh chết tà thần bị đại lượng mang đến tạo thần vũ khí phòng thí nghiệm dùng cho thần nguyên thông tin trang bị chế tạo. Hạng kỹ thuật này tại thành thục sau trực tiếp đưa vào sử dụng. Có thể dự đoán đến chính là, sau này nhân loại đế quốc cương vực đem không tồn tại thông tin trung tâm thành thị. Đế Tu Giáo hội tất cả mệnh lệnh cũng sẽ ở trong nháy mắt đưa đạt có được thần nguyên thông tin trang bị thành thị, không tồn tại thông tin trung tâm cơ trạm thành thị bị phá hư, đến tiếp sau tin tức truyền đạt bị ngăn cản đoạn truyền đạt khả năng. Nhưng hạng kỹ thuật này thành thục cũng không có nghĩa là thần nguyên thông tin có thể nhanh chóng phổ cập. Thần nguyên chỉ là từ nguyên chủng thần hải cốt bên trong để luyện ra thuần túy thần lực, hiện giai đoạn thần nguyên sản xuất căn bản vốn không đủ để bao trùm nhân loại đế quốc toàn cảnh. Vì cam đoan thông tin thông suốt, Đế Tu Giáo hội làm ra dứt bỏ. Đã từng, thần nguyên là duy nhất thuộc về thần tuyển chiến sĩ tài nguyên, sẽ bị chế tác trở thành đặc biệt thần tuyển chiến sĩ chế tạo riêng thần cô vũ khí. Nhưng thời đại hôm nay, hàng năm đều có gần 100.000 nguyên chủng thần, cũng chính là tà thần bị loài người đế quốc đánh giết sau tinh luyện. Thần nguyên mặc dù vẫn là nhất là khan hiếm một loại tài nguyên, nhưng cũng bị ứng dụng tại thần cô vũ khí bên ngoài cái khác lĩnh vực, chế tác thần cô vũ khí cũng sẽ bị khen thưởng cho ngoài thần tuyển siêu cấp chiến sĩ. Nhưng lần này thần nguyên thông tin kế hoạch đẩy ra về sau, Đế Tu Giáo hội đối với thần nguyên tiêu hao quyền trọng tiến hành sửa chữa. Trong đó ưu tiên cấp cao nhất hai hạng theo thứ tự là vì thần tuyển chiến sĩ định chế thần cô vũ khí, cùng thần nguyên thông tin trang bị chế tạo. Như vậy, siêu cấp chiến sĩ có thể được trao tặng thần cố vũ khí phúc lợi chính sách chỉ còn trên danh nghĩa. Đế Tu 1789 năm, nhân loại đế quốc tao ngộ suy yếu nguy cơ. Thần nguyên thông tin kế hoạch đi qua hơn 100 năm phát triển, đã từng bước phổ cập, cổng kênh thể lượng hạ vẫn có hiệu suất cao vận hành hiệu suất. Lại thêm Đế Tu Giáo hội tại các đại hạch tâm thành thị thành lập được Đế Tu Giáo hội phân bộ, đối với Đế Tu thần tín ngưỡng thủy chung là nhân loại đế quốc ngàn vạn cư dân thành phố nội tâm không lay được trung thành. Nhưng một chi dị tộc thế lực xuất hiện, làm cho nhân loại đế quốc lâm vào cục bộ sụp đổ hoàn cảnh. Chi thế lực này tên là Cựu Đồ tộc. Đứng sau lưng một vị thực lực cực kỳ cường đại tà thần, chúc phúc cho Cựu Đồ tộc chiến sĩ năng lực là sinh mệnh phản có thể đem thân thể nhưng trong phạm vi chịu đựng tổn thương bắn ngược cho tổn thương người chế tạo cường đại năng lực. Tại đây hạng năng lực ra chỉ dưới, Cựu Đồ tộc cùng nhân tộc chiến lực bước đầu giao thủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng làm cho nhân loại tình báo đế quốc bộ môn cảm thấy nghi hoặc chính là, căn cứ tiền tuyến truyền về video cùng âm tần phát hiện, Cựu Đồ tộc chiến sĩ tại xâm lấn nhân loại thành thị lúc, họ hét cổ lão ngoại tộc ngôn ngữ đi qua phiên dịch sau ý tứ lại là báo thủ. Mang theo nghi hoặc, ngành tình báo đem tin tức này thông qua thần nguyên thông tin thời gian thực chuyển về Đế Tu Giáo hội tổng bộ. Đế Tu Giáo hội nhân viên thần chức tại nhận được tin tức về sau, bắt đầu đọc qua kho số liệu lịch sử, tra tìm tư liệu. Kết quả phát hiện Cựu Đồ tộc cùng nhân tộc, sớm tại ngàn năm trước đó liền từng có giao thủ. Lúc ấy là nhân loại đế quốc Viễn Trinh kế hoạch mở ra sơ kỳ, khi đó chỉ có nguyên sơ thất thần thành lập 7 đại quân đoàn, còn không có giết chóc quân đoàn, bệnh chú quân đoàn các loại đến tiếp sau xây dựng mới thần quân đoàn. Lúc ấy Cựu Đồ tộc chiếm lĩnh cương vực tại chiến tranh quân đoàn Viễn Trinh phạm vi, triển khai kịch liệt giao phong. Chiến tranh tiếp tục không đến 3 năm, Cựu Đồ tộc liền toàn diện tan tác. Cuối cùng Cựu Đồ tộc lấy nguyên chủng thần tử vong, gần như tộc diệt, tài nguyên hòn đảo toàn bộ bị nhân tộc chiếm lĩnh kết cục rời khỏi tài nguyên tranh bá hải vực sân khấu. Chỉ có một nắm may mắn còn sống sót tộc nhân cậu thả chạy ra hải vực, trở thành lưu lạc thế lực. Nhân loại Viễn Trinh kế hoạch mở ra đến nay 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, bị nhân tộc hủy diệt trở thành lưu lạc thế lực hải ngoại tộc đàn nhiều vô số kể, nhân loại hùng vĩ sách lịch sử cũng chưa từng tại Cựu Đồ tộc bên trên có qua dừng lại, hoặc là lưu lại chuyên đề bút mực. Có chỉ là lịch sử kho số liệu bên trong, băng lãnh Viễn Trinh biên niên sử bên trên giải rác vài câu miêu tả ghi chép. Chương 121, Viễn Trinh điểm cuối cùng 2. Dạng này bị hủy diệt chủng tộc quá nhiều, thậm chí lịch sử loài người học ra cũng sẽ không tại đây vài câu văn tự trải qua dừng lại thêm. Nhưng chính là như thế một chủng tộc, lại tại ngàn năm sau hôm nay, trở thành nhân tộc Viễn Trinh kế hoạch một trở ngại lớn. Đến tiếp sau thông qua bắt Cựu Đồ tộc chiến sĩ tiến hành thẩm vấn, nhân loại ngành tình báo biết được chân tướng. Nguyên lai năm đó Cựu Đồ tộc còn sót lại mấy chục vạn tộc nhân tại trở thành lưu lạc thế lực sau khi đã trải qua dài dòng buồn chán lưu lạc di chuyển đường đi. Trong lúc đó vượt qua nhiều cái hải vực, tao ngộ hải thú, hải vực thiên tai, dị tộc giết chóc các loại một hệ liệt nguy cơ về sau, chỉ còn lại không đến 10.000 tộc nhân, không có tìm được có thể phồn diễn sinh sống hòn đảo. Ngay tại Cựu Đồ tộc sắp tại di chuyển đang đi đường diệt vong thời khắc, bọn chúng gặp một vị từ truyền thuyết hải vực trốn tới tà thần. Vị này tà thần tên là Đại Diệt Thần, huy hoàng thời kỳ từng dẫn đầu quyến tộc đánh vào truyền thuyết hải vực, ở trong đó chiếm cứ một khối tài nguyên đất đai, là làm chi không thẹn siêu cấp thần minh thứ nhất. Nhưng truyền thuyết hải vực cạnh tranh quá mức kịch liệt, nhân tài mới nổi như cá giết sang sông nhảy lên. Chiếm cứ truyền thuyết tài nguyên thế lực đều là ngoại bộ tân tú trong mắt cạnh tranh mục tiêu. Vẹn vẹn chiếm cứ truyền thuyết tài nguyên không đến 20 năm, Đại Diệt Thần cùng nó quyến tộc liền tao ngộ trầm trọng đả kích, ngoại bộ thế lực đánh vào truyền thuyết hải vực, nhấc lên chiến tranh để Đại Diệt Thần quyến tộc toàn bộ bỏ mình cũng chỉ có một sợi tàn hồn may mắn chạy ra truyền thuyết hải vực. Nghèo túng thần minh cùng lưu lạc thế lực tại ngẫu nhiên hạ tương gặp. Ngay lúc đó Cựu Đồ tộc dài nắm lấy cơ hội, hướng vị này nghèo túng thần minh dâng lên trung thành. Đến tận đây, Cựu Đồ tộc đã có được tân thần. Đại Diệt Thần cũng một lần nữa đã có được thu hoạch tín ngưỡng chi lực quý tộc. Lần này kỳ ngộ để cựu đồ tộc dựng vào phát triển đi nhờ xe, chủng tộc thực lực tại 1600 nhiều năm qua phát sinh chất biến, trở thành vượt ngang nhiều hải vực thế lực cường đại. Làm con người viễn chinh kế hoạch đẩy tới cựu đồ tộc không chế giới hải vực lúc, phủ bụi lịch sử bị mở ra. Cựu đồ tộc kinh ngạc phát hiện, từng dẫn đến cựu đồ tộc hủy diệt nhân tộc đến lần nữa rồi. Lịch sử thù cũ tăng thêm hải vực nối tiếp sau mới hận, để cựu đồ tộc chủ động hướng nhân tộc khởi xướng hung manh thế công. Đại Diệt Thần tín ngưỡng chi lực ra chỉ dưới, cựu đồ tộc chiến sĩ thực lực phi thường cường hãn, khiến giết chóc quân đoàn tổn thất nặng nề. Ý thức được cựu đồ tộc thực lực không thể khinh thường, đầu này chiến tuyến quân đoàn trưởng sát lục chi chủ tự mình xuất lĩnh quân đoàn chủ lực xuất thủ nên chiến cựu đồ tộc. Kết quả lại phát sinh ngoài dự liệu kết quả. Đại Diệt Thần thực lực xa so với trong tưởng tượng tới mạnh, mặc dù từng bị đánh đến trọng thương, nhưng hơn nghìn năm tu dưỡng cùng tín đồ cung cấp nuôi dưỡng sớm đã để hắn khôi phục đại bộ phận thực lực. Sát lục chi chủ đang cùng nó trong lúc giao thủ bị đánh giết, hồn về đế tu. Sát lục chi chủ tử vong dẫn đến đầu này chiến tuyến toàn diện tan tác, cựu đồ tộc chỉ dùng mấy tháng liên tiếp quét ngang mấy trăm tòa nhân loại đế quốc khống chế dưới tư nguyên hải vực, ven đường phá hủy nhân loại công trình cùng thành thị, đánh chết nhân loại số lượng phá 300 triệu. Bởi vì cái khác chiến tuyến quân đoàn trưởng đều tại vị trí chiến tuyến cổ chiến, tạm thời không có cách nào bứt ra, cái này dẫn đến cựu đồ tộc tiến công trong thời gian ngắn thế như trẻ tre, căn bản là không có cách ngăn cản. Không có sát lục chi chủ bàn cho tín ngưỡng chi lực, giết chóc quân đoàn chiến sĩ tại đối mặt cựu đồ tộc chiến sĩ lúc cũng là khó mà hình thành uy hiếp. Trường hạo kiếp này kéo dài mấy năm, thẳng đến chiến tranh chi chủ An An xuất thủ. Cùng Đại Diệt Thần va chạm, thân là nguyên sơ thần An An tại kinh lịch mấy tháng khổ chiến sau cuối cùng thắng được thắng lợi, lấy trọng thương đại giới đem Đại Diệt Thần đánh lui. Cựu đồ nguy hiểm chiến dịch như vậy nên đón kết thúc. Nhân loại liên tiếp thu hồi mất đi hải vực tài nguyên, hồn về đế tu sát lục chi chủ cũng ở đây đế tu chủ thành hoàn thành linh hồn chủ sinh, trở về tiền tuyến, tín ngưỡng chi lực một lần nữa kết nối. Trang nguy cơ này mặc dù kết thúc, nhưng mang tới tổn thất khó mà đánh giá. Số liệu thống kê, nhân khẩu tổn thất tổng lượng đạt tới 70-800 triệu, tài nguyên tổn thất càng làm cho kết nối mảnh này tài nguyên viễn chinh 118, 119, 120 khu nghiên cứu phát minh tăng cứ triệt để ngừng vận, mấy năm đều không có sản xuất vũ khí trang bị, cũng không có kỹ thuật mới nghiên cứu phát minh. Trang nguy cơ này tạo thành nhân loại đế quốc lần thứ nhất thực lực tổng hợp suy yếu. Cái này từng tại lịch sử loài người bên trong không đáng chú ý thế lực, lại tại lịch sử hôm nay cho nhân tộc viễn chinh kế hoạch nặng nề một kích. Trên thực tế báo thủ nhân tộc hải ngoại thế lực cũng không ít. Nhân loại đế quốc viễn chinh tiến trình ở bên trong, có quá nhiều thế lực ngã xuống, trở thành tẩm bổ nhân tộc trưởng thành chất dinh dưỡng. Những thế lực này trong có không ít thông qua ngoại bộ phát triển một lần nữa nên đón phát triển thời cơ, thậm chí trở thành thần hàng thế lực, cùng tín ngưỡng tà thần thường xuyên lấy thần hàng phương thức tiến vào nhân loại tài nguyên cướp đoạt tài nguyên. Nhưng giống cựu đồ tộc như vậy, đối với nhân loại đế quốc tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thất lại là lần thứ nhất. Nếu như không phải chiến tranh chi chủ tại giải quyết chủ chiến dây nguy cơ sau khẩn cấp chạy đến trợ giúp, cựu đồ tộc mang tới tổn thất thậm chí khả năng dẫn đến nhân loại đế quốc thực lực tổng hợp suy yếu mấy chục năm. Viễn chinh kế hoạch còn đang tiếp tục, ai cũng không rõ ràng nhân loại đế quốc lần tiếp theo nguy cơ sẽ ở khi nào đến. Đế tu 3232 năm. Nương theo nhân loại đế quốc lãnh thổ hướng truyền thuyết hải vực phương hướng tiến lên, ven đường tài nguyên hòn đảo sản lượng cùng phẩm chất đều đã có bay vọt về chất cùng tăng lên. Nhân loại đế quốc nhân khẩu cũng chính thức đột phá vạn ước, quân đoàn số lượng đạt tới 36 cái. Cùng hơn ngàn năm trước so sánh, giai đoạn này nhân loại đế quốc thực lực tổng hợp đạt đến một cái mới đỉnh cao. Các đại trong quân đoàn bạt tiêm một nhóm kia không phải thần tuyển chiến sĩ, tại quân đoàn trưởng tín ngưỡng chi lực ra chỉ hạ cũng có thể có được đánh giết đê vị nguyên chủng thần thực lực. Đô thần, không còn là chỉ có thần tuyển chiến sĩ mới có năng lực làm được một sự kiện. Nhưng ở bước về phía độ cao mới đồng thời, nhân loại đế quốc cũng gặp phải phát triển mới bình cảnh. Phổ thông tài nguyên ích lợi đã không cách nào thỏa mãn nhân loại đế quốc phát triển. Đã từng bị coi là quản chế tài nguyên 1, 2 cấp linh thực, tại thời đại hôm nay đã biến thành dân chúng bình thường thường ngày trên bàn ăn đồ ăn, giống như là cơm bình thường. Thời đại này nhân loại cũng vô pháp tưởng tượng nhân loại đế quốc phát triển lúc đầu, 1, 2 cấp cái này khắp nơi có thể thấy được tài nguyên sẽ bị coi là quản chế tài nguyên, dân chúng bình thường không cho phép tư tàng. Hiện giai đoạn, nhân loại đế quốc cần đại lượng phẩm cấp cao hiếm có tài nguyên. Dựa vào khống chế trong vùng biển cái kia bộ phận hạch tâm tài nguyên hòn đảo sản lượng, căn bản là không có cách thỏa mãn tất cả tiền sử văn minh kỹ thuật đồng thời nghiên cứu phát minh dưới nhân loại đế quốc tiêu hao. Chính vì vậy, nhân loại đế quốc tràn ngập dã tâm ánh mắt nhìn phía cái kia phiến bị coi là trung tâm hải vực chuyển thuyết nơi. Ngày này, đế tu chủ thành. Toàn dân tham dự đế tu cầu thần nghi thức sau khi kết thúc. Mặc màu vàng kim đế tu đại tế ti quần áo và trang sức tạ nghĩa đứng ở cầu thần trên tháp cao, hướng nhân loại đế quốc cương vực toàn thể dân chúng phát biểu nói chuyện. Thông qua thần nguyên thông tin trang bị, đại tế ti khuôn mặt xuất hiện ở các đại thành thị trên màn hình, thời gian thực phát ra, ta tuyên bố hướng truyền thuyết hải vực khởi xướng viễn chinh, đang vang vọng các đại thành thị gieo họ, cùng hướng đế tu dâng lên sinh mệnh tiếng gầm gừ ở bên trong. Tất cả mọi người rõ ràng tiếp xuống chiến dịch chính là nhân loại lớn nhất từ trước tới nay một lần nguy cơ. Truyền thuyết hải vực, đây là hải ngoại thế lực tối cường mới có tư cách đặt chân đất đai. Vô tận tài nguyên, đất đai phì nhiêu, thần cấp tài nguyên. Liên quan tới vùng đất kia, hải ngoại lưu truyền các loại tốt đẹp chính là miêu tả, nhưng cũng bị coi là châu nguy hiểm nhất. Giống như sóng lớn đại cát, vô số tung hoành một thế cường tộc ở trong đó ngắn ngủi dừng lại, nhưng đều cuối cùng đổ vào vô cùng tận kẻ đến sau khi hệ vũ trẻ hiện. Mà nhân loại đế quốc cũng sẽ lấy người mới tư thái chọn lựa truyền thuyết trong hải vực một chi cường tộc khởi xướng khiêu chiến. Tấu chương xong. Chương 122, đại sụp đổ thời đại, 1, đế tu 3232 năm, đại tế ti tả nghĩa tại cầu thần nghi thức đi sau biểu nói chuyện, vì nhân tộc chế định mới tương lai phương hướng. Cái kia chính là truyền thuyết hải vực. Nhưng hướng truyền thuyết hải vực tiến lên trước, nhân tộc cần trước thu thập liên quan tới truyền thuyết hải vực đại lượng tình báo, sau đó chọn lựa một cái đặt chân truyền thuyết hải vực thế lực tiến hành khiêu chiến. Cái này cùng viễn chinh trong kế hoạch, đánh nữa dây quét ngang khác biệt. Truyền thuyết trong vùng biển mỗi một chi thế lực đều mạnh đáng sợ, quét ngang hình thức hạ nhân tộc cần lấy một địch nhiều, cái này hoàn toàn là tìm đường chết hành vi. Muốn tại làm hết sức giảm bất tổn thất tình huống dưới và ở truyền thuyết hải vực, lựa chọn tốt nhất là sớm thu thập tình báo, sau đó quả hồng chọn mềm bóp. Tình báo thu thập phương diện, nhân tộc tìm được từng đã là đồng minh kim tệ tổ chức. Hải ngoại kỳ hoa tổ chức ngàn ngàn vạn, kim tệ tổ chức chính là thứ nhất. Cái tổ chức này sinh ý trải rộng các đại hải vực, hợp nhất đại lượng phục vụ tại kim tệ tổ chức lưu lạc thế lực, thông qua hải vực mậu dịch kiếm lấy phát triển tài nguyên. Tình báo giao dịch, tài nguyên trao đổi, tài nguyên bán, đặc thù tài nguyên cầu mua. Kim tệ tổ chức ngoại trừ không tham dự chiến tranh, hết thảy cùng tài nguyên mậu dịch có liên quan hoạt động đều có thể cung cấp chuyên nghiệp phục vụ. Kim tệ tổ chức mặc dù là nhân tộc đồng minh thế lực, nhưng chính xác hơn nói hẳn là trung lập thế lực. Xa hơn trinh mở ra đến nay, nhân tộc giết chết kim tệ tổ chức nhiều ít đồng minh, sớm đã đến không hết rồi. Đối với những thứ này, ngăn cản viễn trinh kế hoạch tiến lên kim tệ tộc đồng minh, ban sơ đại tế ti tạ nghĩa còn đặc biệt hỏi thăm kim tệ tổ chức, nhưng lấy được hồi phục lại là kim tệ tổ chức chỉ có mậu dịch đồng minh, không có chiến tranh đồng minh. Cái này hồi phục đã cho kim tệ tổ chức ngoại giao mậu dịch hình thức định tính, bọn chúng có thể tại mậu dịch bên trên trợ giúp đồng minh, nhưng sẽ không vì đồng minh xuất binh tác chiến. Mà bất luận cái gì nguyện ý cùng kim tệ tổ chức triển khai mậu dịch hải ngoại thế lực, trên thực tế đều có thể là kim tệ tổ chức trên miệng đồng minh thế lực. Trên bản chất kim tệ tổ chức chính là một cái trung lập thế lực. Cái thế lực này nhất kỳ hoa địa phương ở chỗ, kim tệ tộc tổng bộ cùng phân bộ từ trước tới giờ không thiết lập tại bất luận cái gì tài nguyên hình trên hòn đảo. Cái này ngăn chặn đem kim tệ tổ chức cuốn vào chiến tranh vòng xoáy, bọn chúng thu hoạch tài nguyên phương thức chỉ có mậu dịch. Có thể tại tà ma cùng cường tộc san sát hải ngoại thông qua không phải hình thức chiến tranh thu hoạch khổng lồ tài nguyên lợi ích thế lực, kim tệ tổ chức là phần độc nhất. Kim tệ tổ chức tại hải ngoại phát triển vào năm, hải ngoại có thật nhiều liên quan tới cái tổ chức này nghe đồn. Nghe nói kim tệ thần sớm đã có được và ở truyền thuyết hải vực thực lực kinh khủng, kim tệ tộc những cái kia nhìn hòa ái quyến tộc thành viên cũng đều có tùy tiện gạt bỏ nguyên chủng thần thực lực cường đại. Nếu như muốn, kim tệ tổ chức tùy thời đều có thể trở thành truyền thuyết hải vực chúa tể một phương. Nhưng kim tệ tổ chức thủy chung đều không có làm như thế, bọn chúng vẫn lựa chọn thông qua mậu dịch phương thức đến thu thập phát triển tài nguyên cùng thần minh tín ngưỡng chi lực. Những này truyền ngôn có thật có giả, nhưng có thể khẳng định là kim tệ tổ chức thực lực mạnh phi thường. Vạn năm hải vực mậu dịch, tất nhiên có không ít thế lực đỏ mắt kim tệ tổ chức khổng lồ tài nguyên tồn kho, hướng nó khởi xướng khiêu chiến cùng cấp đoạt. Nhưng đến nay đều chưa từng truyền ra kim tệ tổ chức chỗ hòn đảo được thành công cướp bóc tin tức, cái này đủ để chứng minh kim tệ tổ chức cường đại. Lần này Tả Nghĩa nghĩ đến kim tệ tổ chức, tìm mua truyền thuyết hải vực tình báo. Chính như trong dự đoán của Tả Nghĩa như vậy, kim tệ tổ chức quả nhiên có đại lượng liên quan tới truyền thuyết hải vực thế lực tình báo, thậm chí có không ít truyền thuyết hải vực thế lực cũng là đang cùng kim tệ tổ chức hơn năm hợp tác dưới, từng bước một đi đến hôm nay. Mặc dù từng là đồng minh, nhưng đối với tình báo của bọn nó, kim tệ tổ chức biểu thị chỉ cần giá tiền phù hợp, đều có thể cho. Trên thực tế cùng nhân loại đế quốc tương quan tình báo, thế lực khác chỉ cần nguyện ý ra giá, kim tệ tổ chức đồng dạng nguyện ý bán ra. Hao phí to lớn đại giới, Tả Nghĩa đã nhận được muốn truyền thuyết hải vực bộ phận hải đồ. Phần này hải đồ bên trên thế lực có 103 cái, mỗi một chi đều là không kém gì nhân tộc thế lực cường đại. Đi qua nhiều phiên chứng thực điều tra, Tả Nghĩa chọn lựa mới nhất tấn thăng truyền thuyết hải vực tinh hà tộc làm khiêu chiến đối tượng. Chi thế lực này vào ở truyền thuyết hải vực không đến 50 năm, tại 10 năm trước vừa kinh lịch một trận chiến tranh, đang ở vào khôi phục tu dưỡng giai đoạn. Làm ra lựa chọn về sau, Tả Nghĩa cũng không tùy tiện hành động. Hắn lựa chọn điều động tử sĩ tiến vào truyền thuyết hải vực, đối với tinh hà tộc chiến sĩ tiến hành thăm dò tính tiếp xúc. Cuối cùng tại 3238 năm, chính thức quyết định lấy tinh hà tộc làm mục tiêu khởi xướng khiêu chiến. Nhân loại cùng tinh hà tộc chiến tranh tại 3238 cuối năm bộc phát, thảm thiết chiến tranh kéo dài 27 năm. Trong lúc đó 36 chi quân đoàn tại cùng một cái chiến tuyến tác chiến, đây là nhân loại viễn chinh kế hoạch đến nay lần thứ nhất quân đoàn chiến lược sáp nhập. Tinh hà tộc cường đại làm cho nhân loại đế quốc lâm vào khổ chiến. Cuối cùng tại nỗ lực to lớn thương vong dưới tình huống thắng được thắng lợi, thành công tấn thăng làm truyền thuyết hải vực thế lực. Nhưng trả ra đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng. 36 trong quân đoàn có 16 vị quân đoàn trưởng vẫn lạc, trong đó bệnh chú quân đoàn, oán linh quân đoàn, thần hàng quân đoàn, gần như toàn viên hủy diệt, quân đoàn chỉ còn trên danh nghĩa. Nhân loại đế quốc chiến sĩ số lượng sụt giảm 3 thành, tiếp cận 800 triệu chiến sĩ trong trận chiến này hồn về đế tu. Thảm thiết thắng lợi về sau, mang tới là tài nguyên bộc phát thức ích lợi. Tinh hà tộc khống chế dưới 3 tòa tài nguyên giếng trở thành nhân tộc lãnh thổ, mỗi ngày sản xuất thuần túy thần lực đủ để cung ứng thần cô vũ khí dây chuyển sản xuất đại lượng sản xuất. Nhìn như nhân tộc phát triển một lần nữa trở lại quỹ đạo, kỳ thực mới nguy cơ cũng theo đó đến. Tại nhân tộc và ở truyền thuyết hải vực năm thứ 3, Ly Long tộc hướng nhân tộc khởi xướng khiêu chiến. Cùng Ly Long tộc bước đầu thăm dò giao hợp tay, đại tế ti Tả Nghĩa liền ý thức đã đến không thích hợp. Dự cảm không tốt sau đó mấy năm ở giữa trở thành sự thật. Ly Long tộc thực lực tại hoàn toàn hiện ra về sau, lại có mạnh hơn tinh hà tộc tổng hợp chiến lực. Lúc này nhân tộc vừa kinh lịch thảm thiết chiến tranh, 16 vị quân đoàn trưởng hồn về đế tu, đều còn tại linh hồn tái tạo giai đoạn, lại lần nữa lâm vào khổ chiến. Đến tiếp sau quân đoàn trưởng tại trong chiến tranh liên tiếp vẫn lạc, bất đắc dĩ hạ nhân loại đế quốc chỉ có thể lựa chọn rút lui truyền thuyết hải vực, đem thật vất vả chiếm lĩnh truyền thuyết hải vực tài nguyên chắp tay nhường cho. Nhưng Ly Long tộc tiến công lại không có đình chỉ. Tại thu hoạch được nhân loại đế quốc truyền thuyết tài nguyên về sau, chiến tranh còn đang tiếp tục. Nhân loại đế quốc sụp đổ so trong tưởng tượng tới càng nhanh. Ly Long tộc đè ép nhân tộc đế quốc chiến tuyến, vượt ngang 13 tòa hải vực sau mới lựa chọn rút lui, nhưng nhân loại đế quốc chiến tranh lại chưa kết thúc. Cùng Ly Long tộc sau khi chiến tranh kết thúc, nhân loại đế quốc chỉ còn lại 5 cái chiến đoàn còn có chiến lực, trong đó có 28 vị quân đoàn trưởng hồn về đế tu. Đã từng cường thịnh nhân loại đế quốc tại hải ngoại rất nhiều thế lực trong mắt biến thành nghèo túng thế lực. Nhân loại đế quốc cương vực rất mau ra phát hiện chúng kiến cắn tượng tràn diện, tất cả biên cảnh hải vực gần như đồng thời lọt vào hải ngoại dị tộc xâm lấn. Những này hải ngoại thế lực thông qua kim tệ tổ chức cung cấp tình báo biết được nhân loại đế quốc đã lâm vào chiến lược sụp đổ hoàn cảnh, không chút kiêng kỵ chiếm lĩnh nhân loại cương vực tài nguyên địa. còn dư lại ngũ đại quân đoàn phân thân thiếu phương pháp, căn bản vốn không đủ để triển khai nhiều hải vực chiến tranh. Quá trình này kéo dài hơn 300 năm. Tại lịch sử loài người bên trên được xưng là đại sụp đổ thời đại. Chương 122, đại sụp đổ thời đại 2. Vốn đã đột phá vạn ức nhân khẩu tại nơi này thời kỳ rơi xuống đến không đến 100 tỷ, đại lượng thành thị bị dị tộc phá hủy, mấy trăm tỷ nhân loại tại xâm lấn trong chiến tranh trở thành hải ngoại dị tộc giết chóc vong hồn, hoặc là trở thành dị tộc đồ ăn, đại lượng tài nguyên hòn đảo bị lược đoạt chiếm lĩnh. Nhân loại đế quốc chỉ có thể không ngừng co vào phòng tuyến, lại không cách nào ngăn cản toàn diện tan tác. Trong lúc đó đế tu giáo hội cùng đại lượng hòn đảo thành thị mất đi liên hệ, cương vực bản đồ cũng bởi vậy trở nên phá thành mảnh nhỏ. Có lẽ biên cảnh còn có nhân loại đế quốc hòn đảo cũng không bị dị tộc thôn vệ, còn tại đau khổ trèo chống chống cự, nhưng mất đi liên hệ dưới tình huống, nhân loại đế quốc chỉ có thể tạm thời từ bỏ rút lui dân chúng ý nghĩ, để chủ lực quân đoàn tiếp tục co vào phòng tuyến. Đã từng lớn như vậy nhân loại đế quốc tại đây hơn 300 năm đi vào trong hướng suy bại. Còn tại kéo dài xâm lược chiến tranh tiếp tục tiêu hao nhân tộc nội tình. Cuối cùng, cương vực bản đồ giảm mất 85.8% đại lượng hạch tâm tài nguyên hòn đảo cùng phổ thông tài nguyên hòn đảo mất đi. Sơ bộ truyền thuyết hải vực, nhân loại đế quốc nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cũng may nhân loại đế quốc trọng yếu nhất thành thị đế tu thành cũng không nhận chiến tranh tác động đến, mấy ngàn năm qua nghiên cứu kỹ thuật tư liệu cũng đều bảo tồn hoàn thiện. Thời gian đi vào đế tu 3869 năm. Đi qua hơn trăm năm tính dưỡng, nhân loại đế quốc quân đoàn số lượng đạt tới 39 cái, truyền thuyết hải vực trong chiến dịch chết đi quân đoàn trưởng cũng đều hoàn thành linh hồn tái tạo, một lần nữa tổ kiến quân đoàn lực lượng. Mới xa hơn chinh hành động một lần nữa xuất phát. Lần này, viễn chinh hàng đầu nhiệm vụ là thu phục nhân loại đế quốc từng đã là lãnh thổ. Trong thời gian này đã xảy ra rất nhiều ngoài ý liệu sự kiện. 3982 năm. Nạn đói quân đoàn chiến tuyến tiến lên đến lưỡi đao giống hải vực đại tân sinh nạn đói thần tuyển ở trong này kinh ngạc phát hiện, ghi lại ở lịch sử loài người bên trong hoạch tâm tài nguyên hòn đảo vậy mà không bị dị tộc hoàn toàn chiếm lĩnh, phía trên vẫn sinh hoạt đại lượng nhân loại, thành thị kiến trúc cũng đều hoàn hảo. Sau đó trong điều tra bọn hắn phát hiện, nhân loại nơi này có thể may mắn còn sống sót đến nay, cùng tòa này tài nguyên hòn đảo tính đặc thù có quan hệ. Đại sụp đổ thời đại, đại lượng dị tộc cướp đoạt đoàn cùng tà thần giáng lâm thế lực đồng thời leo lên tòa hòn đảo này, đối với tài nguyên triển khai cạnh tranh. Thảm thiết tranh đoạt kéo dài mấy tháng, còn chưa phân ra thắng bại liền nên đón quét ngang mà đến chiến tranh thế lực xâm lấn. Cấp đoạt đoàn cùng tà thần giáng lâm thế lực đều là tiểu quy mô đoàn thể, đối mặt đến chiến tranh thế lực khó mà ngăn cản. Lúc này bày ở cấp đoạt đoàn cùng trước mặt tà thần lựa chọn chỉ có rút lui. Nhưng lúc đó nhân loại thành chủ đưa ra một cái ý nghĩ, cộng đồng khai thác dưới chân tài nguyên hòn đảo, liên hợp lại chống cự chiến tranh thế lực xâm phạm. Đối mặt hoạch tâm tài nguyên hòn đảo sản xuất 8 cấp tài nguyên, cấp đoạt đoàn cùng tà thần thế lực cuối cùng đạt thành nhất trí. Chống cự chiến tranh thành công thắng được thắng lợi. Như vậy, tòa này hoạch tâm tài nguyên trên hòn đảo nhân loại sống tiếp được. Cho đến ngày nay, nạn đói quân đoàn đến, cho tòa hòn đảo này mang đến biến hóa mới. Thần tuyển chiến sĩ tại hướng đế tu giáo hội xin chỉ thị về sau, cho trên hòn đảo cấp đoạt thế lực cùng tà thần thế lực một lựa chọn, trực tiếp rời đi hoặc là tử vong. Mặc dù cấp đoạt đoàn cùng tà thần thế lực từng cùng trên hòn đảo nhân loại cùng tồn vong, nhưng mới xa hơn trình kế hoạch sẽ không lấy một hòn đảo bố cục phát sinh dao động, nhân loại cương vực không cho phép dị tộc lực lượng tồn tại, nguyện ý bỏ mặc rời đi đã là đế tu giáo hội trong mắt lớn nhất nhân tử. Đối mặt uy hiếp, chiếm cứ hạch tâm hòn đảo mấy trăm năm cấp đoạt đoàn cùng tà thần thế lực nhao nhao rời đi. Như vậy, tòa này hạch tâm hòn đảo một lần nữa trở về nhân loại cương vực. Trong lúc đó nạn đói quân đoàn đối với trên hòn đảo tín ngưỡng tiến hành điều tra cùng kiểm tra. Kết quả đã có kinh ngạc phát hiện, bởi vì trên hòn đảo đại tân sinh nhân loại sinh ra liền cùng dị tộc sinh hoạt chung một chỗ, dẫn đến trong bọn họ xuất hiện tà thần tín ngưỡng người. Mặc dù đế tu tín ngưỡng vẫn là trên hòn đảo nhân loại chủ thể tín ngưỡng, nhưng một số người tại tín ngưỡng đế tu thần đồng thời cũng dâng cho tà thần tín ngưỡng, đổi lấy tà thần lực lượng. Phát hiện này để vào ở tòa hòn đảo này nạn đói thần tuyển vì đó tức giận. Cái này tại nạn đói thần tuyển chiến sĩ trong mắt là đối đế tu tín ngưỡng kinh nhẫn. Thân là nhân loại, chỉ có thể có hai cái tín ngưỡng, đế tu tín ngưỡng cùng chiến thần tín ngưỡng. Dân chúng bình thường không tham dự chiến tranh, chỉ có đế tu tín ngưỡng, mà chiến sĩ tại đế tu tín ngưỡng trên cơ sở sẽ đem chỗ quân đoàn tín ngưỡng thần minh thị vì thứ hai tín ngưỡng. Trừ cái đó ra hết thảy thần minh tín ngưỡng đều là không được cho phép tín ngưỡng phản bội. Khi làm tín ngưỡng xuất hiện chỗ bẩn, liền cần tiến hành thanh trừ. Hòn đảo bởi vậy đã trải qua một trận đại thanh tẩy, tất cả tà thần tín ngưỡng người bị sau đó đến thần phạt chiến sĩ tập trung ở thành thị trên quảng trường tiến hành chém đầu xử quyết. Đối với cùng là nhân loại phản người ra tay, nạn đói quân đoàn cùng thần phạt trong quân đoàn đều không có xuất hiện tiếng kháng nghị âm. Tại nhân loại đế quốc chiến sĩ trong mắt, bảo trì tín ngưỡng tinh khiết là nhân loại đế quốc có được to như vậy cương vực vẫn như cũ đoàn kết mấu chốt, tuyệt không cho phép tại tinh khiết tín ngưỡng bên trong xen lẫn chỗ bẩn. Tựa như các đại quân đoàn chiến sĩ có thể trên chiến trường vì chiến hữu chịu chết, nhưng cũng biết tại chiến hữu bị tinh thần ô nhiễm tình huống dưới không lưu tình chút nào đối nó tiến hành xử quyết. Dù là hắn là anh em ruột của mình, tất cả chiến sĩ đều rõ ràng định vị của mình, bọn họ là nhân loại đế quốc đối ngoại cỗ máy chiến tranh, mà tín ngưỡng là khu động thân thể nhiên liệu, cũng là hành động cương lĩnh. Bọn hắn có thể nhịn được thê thảm đau đớn thất bại, duy chỉ có không tiếp thụ tín ngưỡng phản bội. Đây cũng là hạch tâm tài nguyên trên hòn đảo, số lớn tà thần tín ngưỡng người bị trực tiếp xử quyết nguyên nhân. Thân là đế tu thần chiến sĩ, bảo trì đế tu tín ngưỡng tinh khiết là các chiến sĩ trong mắt chức trách, cần dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Khinh nhẫn tín ngưỡng người, cần lấy đế tu luật pháp xử quyết. Đế tu 4230 năm. Trải qua hơn trăm năm phát triển, nhân loại đế quốc thu phục mất đi lãnh thổ 23.7%. Các đại quân đoàn mặc dù vẫn chưa khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ chiến lực, nhưng cũng lại một lần nữa mở ra đánh nữa dây thu phục đất mất hình thức chiến tranh. Thời đại này đại tân sinh chiến sĩ loài người chỉ có thể từ sách lịch sử tịch bên trên hiểu rõ đến nhân loại đế quốc đỉnh phong thời kỳ. Trong lúc đó đại lượng mất đi lãnh thổ bị đoạt về, vứt bỏ hải ngoại vũ khí căn cứ một lần nữa bắt đầu dùng. Từ nơi này chút cổ lão lịch sử di vật ở bên trong, đại tân sinh chiến sĩ loài người thấy được đỉnh phong thời kỳ nhân loại đế quốc thực lực cường đại. Vạn ước nhân khẩu, hàng tỷ tòa tài nguyên hòn đảo, từ đế tu chủ thành xuất phát tại không sử dụng truyền tống quảng trường dưới tình huống cả một đời đều đi không đến cuối cương vực biên cảnh. Những này ghi lại ở lịch sử trên tư liệu nội dung, để đại tân sinh chiến sĩ cảm thấy rung động đồng thời, khôi phục nhân loại đế quốc từng đã là vinh quang cũng trở thành bọn hắn gánh vác lịch sử sứ mệnh. Đế tu 6392 năm, nhân loại đế quốc lần nữa khôi phục đến vạn ước nhân khẩu. Mấy ngàn năm qua, trấn thủ tường cao bên ngoài kỳ tu đối với ý thức chia cắt năng lực sử dụng càng thuần thục, ý thức cắt chém quá trình bên trong bản thân tốc độ khôi phục cũng nhận được cường hóa. Sáng tạo quân đoàn trưởng tốc độ tùy theo tăng tốc. Đã đến hôm nay, nhân loại đế quốc quân đoàn số lượng đạt đến 112 cái, có được 112 vị tín ngưỡng thần minh. Đã từng mất đi tài nguyên lãnh thổ cũng đều thu sạch khôi phục, nhưng phát triển lại gặp bình cảnh. Vấn đề này, cái trước đỉnh phong thời kỳ nhân loại đế quốc đã từng gặp được. Khi làm phổ thông tài nguyên không cách nào vì phát triển cung cấp trợ lực, nhân loại chỉ có tìm kiếm mới đột phá cửa khẩu. Lần này, nhân loại đế quốc lần nữa đem tràn ngập dã tâm ánh mắt nhìn về phía này phiến bị coi là thế lực tối cường mới có tư cách đặt chân truyền thuyết nơi. Sách lịch sử tịch bên trên ghi lại đại sụp đổ thời đại làm cho nhân loại đế quốc chiến sĩ đối với truyền kỳ hải vực sinh lòng kính sợ. Nhưng muốn phát triển tốc độ tiến thêm một bước, nhân loại không có lựa chọn nào khác. Vượt qua 3000 năm lần nữa trở về, nhân loại đế quốc lấy càng cường thịnh tư thái hướng truyền kỳ hải vực cựa sướng khiêu chiến. Tấu chương xong. Chương 124, quân đoàn khác biệt, 1, đế tu thần miếu. Tạ Nghĩa ngồi ở trải rộng màn hình trong phòng, trong mắt không ngừng xẹt qua các hải vực truyền đến tin tức dòng số liệu, nhanh chóng đọc đồng thời mỗi giây tiến hành mấy vạn lần hồi phục. Đây là hắn người chấp trưởng loại đế quốc thứ 6402 năm. Mỗi ngày đọc qua hải ngoại chiến sự, bố cục hải ngoại phát triển đã là trong cuộc đời hắn thái độ bình thường. Đời này chưa từng cưới vợ, không có con cái, hắn đem quãng đời còn lại đều dâng hiến cho nhân loại đế quốc cuộc khởi. Vì thế, hắn thay đổi người máy thân thể. Đến tận đây tránh thoát huyết nhục trói buộc, không còn sẽ có mọi mệnh, có thể mỗi ngày 24 vận chuyển xử lý nhân loại sự vụ của đế quốc. Trong đầu tin tức dòng lũ còn tại xuyên qua. Rất nhanh căn cứ tiền tuyến tình báo mới nhất, tổ hợp ra một phần liên quan tới quân đoàn chiến lược sát nhập phương diện gặp phải vấn đề báo cáo. Phần báo cáo này từ các quân đoàn chiến sĩ góc nhìn xuất phát đánh giá cái khác chiến đoàn huynh đệ, trong đó rất nhiều đánh giá đều là động lực chiến giáp camera quay chụp đến thường ngày nói chuyện phiếm. Thông qua phần báo cáo này Tả Nghĩa phát hiện, muốn để quân đoàn ở giữa tiến hành hợp tác, cần giải quyết vấn đề có rất nhiều. Điểm này có thể từ các đại quân đoàn chiến sĩ đối với chỗ quân đoàn đánh giá, cùng đối với những khác huynh đệ quân đoàn đánh giá đó có thể thấy được mánh khỏe. Trong đó nhiều lần đề cập đánh giá bị hắn ghi chép rút ra. Thần phạt quân đoàn chiến sĩ tự trọng, đế tu thần tín ngưỡng quán triệt cùng người chấp hành, giữ gìn đế tu giáo nghĩa tức là chúng ta chiến sĩ tồn tại sứ mệnh, lấy lưỡi dao xử quyết hết thảy phản bội cùng nhu nhược người. Cái khác quân đoàn đánh giá, chiến tranh quân đoàn, chuyên giết người một nhà xử quyết máy móc, cùng bọn ta thân ở tuyến đầu chiến sĩ so sánh, đối với đế tu thần trung thành kém một bậc, căn cứ đại lượng đánh giá miêu tả tin tức tinh luyện sau tổng kết, giết chóc quân đoàn hoàn toàn xứng đáng đế tu cấm quân, là trấn thủ nhân loại đế quốc hậu phương trụ cột lực lượng. Liệt không quân đoàn, nhân loại đế quốc quân đoàn thứ nhất, bị đại tế ti khâm điểm thủ hộ quân đoàn, mỗi một vị chiến sĩ đều đắm chìm trong vinh quang ở bên trong, là khả kính cường đại nguyên sơ quân đoàn. Bệnh chú quân đoàn, đám này sâu người cũng bởi vì bị đại tế ti an bài thủ hộ đế tu chủ thành cùng đế tu giáo hội nhiệm vụ, vậy mà đối ngoại tự xưng thần phạt quân đoàn là đế tu cấm quân, sao dám cùng ta vượt qua biên cảnh, lấy thần hàng phương thức xâm nhập trong lòng địch bệnh chú quân đoàn so sánh. Không phục cầm hàng 5 tỷ số thương vong đụng không đập vào. Nhiếp hồn quân đoàn, một đám lộc cộc trùng, ngạo khí tận trong xương tủy chậm làm cho người buồn nôn, cùng ta nhiếp hồn quân đoàn chiến sĩ so sánh kém một mạng lớn, chúng ta mới là đế tu thần chiến sĩ trung thành nhất. Chiến tranh quân đoàn chiến sĩ tự trọng, đế tu thần trung thành nhất cùng lực lượng cường đại nhất, chúng ta đều là chiến tranh mà sinh, cũng sẽ tại viễn chinh trong chiến tranh vì đế tu thần dâng lên trung thành, cho đến hồn về đế tu. Cái khác quân đoàn đánh giá, thần phạt quân đoàn, sản xuất phản đồ nhiều nhất quân đoàn, trong tay sử quyết lưới dao mài gãy mất đều giết không hết, bị tà thần mê hoặc chỉ có thể chứng minh ý chí của các ngươi lực lượng cùng trung thành không đủ, bởi vậy đạt được cái này quân đoàn vấn đề nội bộ rất nghiêm trọng. Sương khô quân đoàn, nguyên sơ mạnh nhất, quân đoàn trưởng mạnh mẽ vô địch. Huyền giáp quân đoàn, mạnh đến mức làm cho bọn ta cảm thấy run rẩy, không thẹn mạnh nhất quân đoàn uy danh. Sợ ma quân đoàn, nhân loại cường đại nhất nguyên sơ quân đoàn, gánh vác vinh quang cùng sứ mệnh, khôi giáp của bọn hắn khắc họa cổ lão bài hát ca tụng, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao, chỉ dẫn chúng ta kẻ đến sau đi theo, là nhân loại đế quốc sừng sững không ngã tiền tuyến tường thành. Bệnh chú quân đoàn, đám này sâu người kiêu ngạo rất, khoe khoang xông vào trước nhất giây, có chúng ta xâm nhập trong lòng địch càng tiền tuyến sao? Ra đời liền ngư bức, ta nhổ vào. Hàng thần quân đoàn chiến sĩ tự trọng, gánh vác vinh dự cùng trung thành nguyên sơ quân đoàn, lấy kiên định tín niệm cùng không sợ dũng khí quán triệt đế tu tín ngưỡng, mở ra xa hơn chinh chiến tranh. Cái khác quân đoàn đánh giá, thần phạt quân đoàn, đế tu thần trung thành chiến sĩ, mặc dù tại viễn chinh trong chiến tranh từng có mấy lần chìm nổi, cường đại hàng thần chi chủ đã từng gặp mấy lần tử vong, nhưng bọn hắn trung thành không thể nghi ngờ. Chiến tranh quân đoàn, thân thể máu thịt mới là mạnh nhất vũ khí, triệu hoán vực ngoại sinh mệnh phụ xuống năng lực quá mức thấp kém. Tòa hồn quân đoàn, triệu hoán vực ngoại sinh mệnh cùng bọn ta triệu hoán ngục giam tù phạm so sánh, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, nếu như không phải nguyên sơ quân đoàn, địa vị tất nhiên tại ta tòa hồn quân đoàn phía dưới. Bệnh chú quân đoàn, khống chế hệ triệu hoán năng lực ngụy trung thành quân đoàn, sử dụng năng lực là triệu hoán tinh không bên ngoài tà thần lực lượng, mặc dù bọn hắn cho rằng đây là đế tu thần cùng hàng thần chi chủ cho năng lực, nhưng dựa theo chúng ta lý giải, hẳn là toàn bộ đưa đi thần phạt quân đoàn tiến hành xử quyết, dầu gì giải tán đi, tổng kết chính là rắc rưởi. Trên báo cáo từng cái đánh giá đều là thông qua chỉnh lý khổng lồ đánh giá tin tức, thậm chí động lực chiến giáp thu ngôn ngữ nói chuyện phiếm nội dung tiến hành tinh luyện sau chế tác. Thông qua phần báo cáo này đó có thể thấy được, quân đoàn ở giữa có lẫn nhau tán đồng, cũng tồn tại lẫn nhau thấy ngứa mắt tình huống. So sánh với nguyên sơ quân đoàn khen ngợi nhiều hơn đánh giá kém, điều kỳ quái nhất vẫn phải là đằng sau mấy cái quân đoàn đánh giá. Bệnh chú quân đoàn, tự trọng, xâm nhập trong lòng địch can đảm quân đoàn, nhân loại đế quốc chiến sĩ trung thành nhất, xuyên qua trùng điệp hiểm trở, bước qua bên bờ sinh tử, lấy kiên định tín niệm cùng không sợ dũng khí, vì đế tu thần dâng lên trung thành bài hát ca tụng. Cái khác quân đoàn đánh giá, chiến tranh quân đoàn, độc trùng, hy vọng mau chóng giải tán. Thần phạt quân đoàn, độc trùng, hy vọng mau chóng giải tán. Thần hàng quân đoàn, độc trùng, hy vọng mau chóng giải tán. Tử vong quân đoàn, độc trùng, hy vọng mau chóng giải tán. Tòa hồn quân đoàn, ai gặp được ai không may, từng có qua hợp tác, để bên ta tổn thất nặng nề. Chân ma quân đoàn, cút sang một bên, đừng có dùng ngươi cái kia buồn nôn nọc độc làm bẩn ta trung thành, lui. Nhiếp hồn quân đoàn, lấy như sắt thép ý chí cùng kiên định tín niệm quán triệt đế tu tín ngưỡng, dù cho huyết nục tàn lụi, chúng ta linh hồn đem từ khô mục bên trong đứng dậy, tiếp tục vì đế tu mà chiến. Thần phạt quân đoàn, chỉ chờ đại tế ti ra lệnh một tiếng, chúng ta chắc chắn nhiếp hồn thai họa toàn viên xử quyết. Chiến tranh quân đoàn, thân là chiến tranh quân đoàn chiến sĩ, đời này cái gì đều không sợ qua, dù là trên chiến trường bị bẻ gãy tứ chi ta cũng có thể dùng răng tiếp tục chiến đấu, duy chỉ có sợ đám này khống hồn ti tiện người, nếu như không phải quân đoàn trưởng mệnh lệnh, hợp tác trước chúng ta càng muốn xử lý trước các ngươi. Hắc nha quân đoàn, nếu như tà thần tà ác hàm lượng là 1, như vậy nhiếp hồn quân đoàn chiến sĩ tà ác hàm lượng là 10.000, ta thủy chung cho rằng bọn chúng là tà thần tín đồ chuyển thế lẫn vào ta nhân loại đế quốc, chúng ta hắc nha chiến sĩ tùy thời chuẩn bị nổ viên này quân đoàn lũ ác tính, bảo trì đế tu tín ngưỡng tinh khiết. Giết chóc quân đoàn, cầu đại tế ti đừng để chúng ta cùng đám người điên này hợp tác, đám gia hỏa này so tà thần đáng sợ gấp 1 vạn lần. Bệnh chú quân đoàn, chiến sĩ hồn về đế tu trở ngại lớn nhất đến từ nội bộ, đề nghị đem nhiếp hồn quân đoàn chiến sĩ toàn bộ mang đến thần phạt quân đoàn tiến hành chém đầu xử quyết, tốt nhất là có thể đem hồn phách của bọn hắn cũng đều xoắn nát, miễn cho bọn hắn hồn về đế tu sau trong tương lai ngày nào đó lại xuất hiện. Nếu như không được, để phong ma quân đoàn phong ấn bọn họ trong lòng đất 100.000 năm đi, đừng để bọn hắn đi ra tai họa các đại quân đoàn chiến sĩ. Huyết ảnh quân đoàn, mặc dù đều là đế tu thần tín ngưỡng chiến sĩ, nhưng chúng ta chiến sĩ ở giữa cũng chia vinh quang cao thấp, không hề nghi ngờ chính là nhiếp hồn quân đoàn ở vào vinh quang liên tầng dưới chót nhất, hy vọng đại tế ti sớm ngày hạ lệnh giải tán. Khi thấy cái khác quân đoàn chiến sĩ đối với bệnh chú quân đoàn cùng nhiếp hồn quân đoàn đánh giá lúc, tả nghĩa trầm mặc. Hai cái này quân đoàn đi qua nhiều lần chiến tranh hợp tác khảo thí, đã hoàn toàn bị cái khác quân đoàn ghét bỏ. Chương 124, quân đoàn khác biệt 2. Hiện giai đoạn kết luận là cái này hai chi quân đoàn căn bản là không có cách sắp xếp quân đoàn sát nhập kế hoạch bên trong. Bệnh chú quân đoàn chiến sĩ có một hạng tử vong phóng thích ôn dịch xương độc cùng nguyền rủa năng lực, phạm vi bao trùm cực lớn, cùng hợp tác quân đoàn chiến sĩ trên cơ bản đều sẽ bị liên lụy, lọt vào nguyền rủa cùng ôn dịch song trọng tra tấn. Nhiếp hồn quân đoàn năng lực tại các quân đoàn chiến sĩ trong mắt thì kinh khủng hơn. Chỉ cần khai chiến, nhiếp hồn quân đoàn chiến sĩ liền sẽ mở ra khống hồn lĩnh vực, vô luận địch ta chiến sĩ, chỉ cần tử vong đều sẽ lấy linh hồn hình thái bị điều khiển tác chiến, cái này tại cái khác quân đoàn chiến sĩ trong mắt đơn giản chính là ác mộng. Đem hồn về đế tu coi là vinh dự cao nhất chiến sĩ trong mắt, loại hành vi này so với bị tà thần càng tà. Ngoại trừ hai cái này quân đoàn, cái khác quân đoàn ở giữa mâu thuẫn cũng tồn tại. Các đại quân đoàn đều nắm chắc ngàn năm truyền thừa, vô luận là lý niệm vẫn là phong cách chiến đấu đều tồn tại rõ ràng khác biệt, loại này khác biệt sinh sôi mâu thuẫn. Tỷ như tại tiến quân truyền kỳ hải vực trước phát sinh một trận chiến dịch. Lúc ấy hợp tác là độn giáp quân đoàn cùng trời sát quân đoàn, độn giáp quân đoàn mấy ngàn năm qua truyền thừa chiến đấu lý niệm là chính diện công kích, lấy thân thể máu thịt mở con đường, thiên sát quân đoàn lại ưa thích thông qua hải vực bố cục chế tạo luyện hóa trận pháp, thông qua dụ địch xâm nhập từng bước xâm chiếm thế lực đối địch. Lý niệm bên trên xung đột, để chiến đoàn ở giữa hợp tác tồn tại mâu thuẫn xung đột. Vấn đề này đã trở thành nhân loại đế quốc tiến quân truyền kỳ hải vực lớn nhất trở ngại. Trên thực tế không chỉ là quân đoàn ở giữa, liền ngay cả nhân loại đế quốc cương vực bên trong cũng tồn tại đại lượng không đồng lý độc dân chúng. Hải vực ở giữa cách thiên sơn và thủy, diễn sinh ra được khác biệt lý niệm cùng văn hóa. Cho dù là bị các đại quân đoàn ghét bỏ bệnh chú quân đoàn cùng nhiếp hồn quân đoàn, tại một ít hải vực cũng có được rất nhiều cường nhiệt tùy tùng. Tỷ như nhân loại đế quốc thứ 223 khu yêu trạm hải vực, mấy trăm tòa tài nguyên trên hòn đảo dân chúng đều phi thường sùng bái nhiếp hồn quân đoàn, kiến thiết ở đằng kia chiến tranh học phủ gần như trở thành nhiếp hồn hải vực chủ yếu nguồn mộ lính địa chí nhất. Cái kia phiến hải vực dân chúng cho rằng sau khi chết hóa thành chiến hồn tiếp tục tác chiến là dâng cho đế tu trung thành vinh quang thời khắc. Bao quát bệnh chú quân đoàn, cũng có rất nhiều hải vực trung thực người sùng bái. Tỷ như địa lao hải vực, cái kia phiến hải vực có 500 dư tòa tài nguyên hòn đảo, sinh hoạt tại địa lao hải vực mấy chục triệu người loại đều muốn gia nhập bệnh chú quân đoàn coi là hậu đại lựa chọn tốt nhất. Bởi vì địa lao hải vực lâu dài tràn ngập xương độc, mỗi lần độc sóng triều động lúc đều cần trốn lòng đất nơi ẩn nút tiến hành tị nạn. Thường xuyên xuất hiện dân chúng bởi vì không tránh kịp lúc đưa đến tử vong sự kiện phát sinh. Cho nên bọn hắn vô cùng tôn sùng gia nhập bệnh chú quân đoàn sau được ban cho tín ngưỡng năng lực, cái này có thể cho bọn hắn không sợ khí độc cùng nguyên rủa, có thể tại ác liệt địa lao hải vực sinh tồn được. Hoàn cảnh địa lý là tạo thành văn hóa khác biệt nhân tố trọng yếu, cũng làm cho khác biệt hải vực dân chúng đối với các đại quân đoàn có hoàn toàn khác biệt lý giải. Ngoại trừ hoàn cảnh địa lý, còn có một nhân tố trọng yếu là kỹ thuật phát triển. Cùng là nhân loại đế quốc tài nguyên hòn đảo, nhưng hòn đảo ở giữa phát triển kỹ thuật khác biệt có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Có tài nguyên hòn đảo chủ phát triển văn minh khoa học kỹ thuật, trên hòn đảo kiến thiết có thể xương tương lai khoa huyễn thế giới, hết thảy đều tại chủ thành trí nào giám sát hạ vận hành, dân chúng sinh hoạt hiệu suất phi thường cao. Cái này trên hòn đảo cư dân tại làm lựa chọn lúc, phổ biến chọn thần hàng quân đoàn, tòa hồn quân đoàn, các loại thông qua khống chế triệu hoán vật hoặc là khôi lỗi phương thức tiến hành tác chiến quân đoàn. Bởi vì trên hòn đảo cư dân trong quá trình trưởng thành ngay tại tiếp xúc điều khiển người máy các cái khác máy móc công cụ. Có tài nguyên hòn đảo lấy huyết nục trưởng thành kỹ thuật làm hệ tâm, cái này trên hòn đảo cư dân không có cao đoàn khoa học kỹ thuật gia trì, dân phong lưu hãn, thở nhỏ tiếp xúc chính là rèn thể, luyện máu, các loại một hệ liệt nhục thể tăng phúc hệ năng lực, bọn hắn tại ghi danh chiến tranh học phủ về sau, tự nhiên thông gia gặp nhau gần chiến tranh quân đoàn cái này lấy nhục thân xông pha chiến đấu quân đoàn. Kỹ thuật sai vị phát triển, để khác biệt hải vực nhân loại đế quốc dân chúng có lý niệm bên trên tồn tại rõ ràng khác biệt. Cũng đang bởi vì khác biệt lý niệm cùng văn hóa, sẽ để cho bọn hắn tại làm lựa chọn lúc, lựa chọn hiệu lực tại cảng vừa phối bản thổ văn hóa quân đoàn. Nhưng giai đoạn này văn hóa cùng lý niệm khác biệt, cũng không chuyển biến làm mâu thuẫn. Trên thực tế, tại chưa gia nhập quân đoàn trước, đại tân sinh chiến tranh học phụ tốt nghiệp trong mắt các đại quân đoàn đều là gánh vác vinh quang cùng chiến lược mạnh mẽ, vô luận gia nhập cái nào một chi quân đoàn đều là vinh quang gia thân, bước lên hồn về đế tu đường tắt. Nhưng ở gia nhập quân đoàn về sau, các đại quân đoàn mấy ngàn năm truyền thừa lý niệm sẽ tiến một bước ảnh hưởng đại tân sinh chiến sĩ. Cũng chính là từng bước làm sâu sắc quân đoàn truyền thừa lý niệm, để các đại quân đoàn chiến sĩ yêu thích tính cách hướng tới giống nhau, cũng đúng cái khác quân đoàn chiến sĩ đã có khác cách nhìn. Có thể nói như vậy, nếu như không phải đế tu tín ngưỡng đem nhân loại đoàn kết cùng một chỗ, nhân loại đế quốc đem chia ra thành các lộ quân đoàn chư hầu, rất nhiều quân đoàn đối ngoại hành vi so tà thần còn muốn tà tính. Nhưng những vấn đề này trên bản chất không đủ gây sợ. Nếu như hợp tác hình thức dưới chiến tranh tiết tấu thuận lợi, các đại quân đoàn tiếp xúc lúc gặp phải vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, dù sao căn nguyên bên trên bọn họ đều là đế tu thần chiến sĩ, đều tại gánh vác trung thành vì đế tu mà chiến. Nhưng vấn đề là, chiến đoàn cùng chiến đoàn ở giữa tác chiến độ phù hợp phi thường thấp, thậm chí thường xuyên phát sinh ảnh hưởng lẫn nhau tình huống. Nhưng muốn tấn công truyền kỳ hải vực, quân đoàn ở giữa hợp tác phi thường có cần phải, đây là tương lai nhất định phải giải quyết vấn đề. Đóng lại trong đầu tin tức dòng lũ về sau, Tảng Nghĩa ngồi ở giám sát trước màn hình, bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Kỳ thật vấn đề này, hắn đã sớm nghĩ đến. Năm đó nhân loại quân đế quốc đoàn số lượng ít, cho nên vấn đề không nghiêm trọng lắm. Nhưng bây giờ quân đoàn số lượng tăng trưởng để hợp tác trở nên khó khăn. Nhằm vào vấn đề này, hắn suy nghĩ hai cái phương án giải quyết. Cái thứ nhất phương án là thông qua không gian truyền tống phương thức, đem các đại quân đoàn lực lượng trực tiếp ném đưa đến địch nhân hậu phương, thông qua thần hàng phương thức chia cắt chiến trường, để quân đoàn chiến lực tại khác biệt chiến khu riêng phần mình phát huy, không ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng cái phương án này tồn tại phong hiểm. Dù sao cũng là nhảy dù trong lòng địch, rất có thể bị thế lực đối địch tập kích tạo thành đại lượng thương vong, thậm chí là quân đoàn hủy diệt. Cái thứ hai phương án này đây chiến trận phương thức tác chiến, khác biệt quân đoàn bố trí tại khác biệt khu vực, đi theo phía trước quân đoàn tiến lên, tại phía trước quân đoàn ngã xuống sau thay thế tác chiến, dạng này liền sẽ không ảnh hưởng đến cái khác chiến đoàn phát huy. Hai cái này phương án nên lựa chọn như thế nào? Tả Nghĩa càng khuynh hướng nhảy dù trong lòng địch phương án. Cái phương án này có kiêm dung tính, có thể đem những cái kia có được hợp tác điều kiện chiến đoàn chỉnh hợp, thì như chiến tranh quân đoàn, giết chóc quân đoàn, hủy diệt quân đoàn, các loại một hệ liệt không tồn tại hợp tác ảnh hưởng quân đoàn tạo thành tiến công chủ chiến dây. Sau đó đem bệnh chú, nhiếp hồn, cái này không nhìn địch ta tạo thành quần thể tổn thương quân đoàn lấy nhảy dù phương thức mang đến trong lòng địch, để bọn hắn tại trong lòng địch gây ra hỗn loạn cùng tử vong. Nhưng phương án phải chăng có thể thi hành, vẫn phải tiến hành thực chiến kiểm nghiệm. Đã có ý nghĩ, trong đầu Tả Nghĩa số liệu dòng lũ lại lần nữa hiện hiện. Tựa như tinh không đồ án tại trước mắt của hắn hiện ra, mỗi một viên tinh thần đều đại biểu một tòa nhân loại cương vực bên trong hòn đảo. Trong đảo bắn ra hào quang óng ánh ngôi sao đại biểu các quân đoàn trưởng. Tả Nghĩa đem ý nghĩ của mình thông qua lắp đặt tại trong đại não thần tin tức kết tinh, trực tiếp truyền đạt cho thân ở phía trước nhất An An. Tiếp xuống cụ thể an bài, hắn giao cho An An định đoạt. Thấu chương xong. Chương 125, trạm thủ hành động, đế tu 6408 năm. Nhân loại đế quốc đi qua nhiều năm bố cục cùng điều tra, chính thức quyết định hướng truyền kỳ hải vực thế lực Hải Nga tộc khởi xướng khiêu chiến. Căn cứ điều tra đạt được tình báo, Hải Nga tộc và ở truyền kỳ hải vực không đến trăm năm. Cái chủng tộc này đặc điểm là có được cường đại sinh sôi năng lực, lại sinh sôi đi ra Hải Nga chiến sĩ trưởng thành phát dục nhanh chóng, trong thời gian ngắn liền có thể đầu nhập đến trong chiến tranh. Khi làm chiến tranh mở ra lúc, Hải Nga tộc liền sẽ khởi động chiến tranh sinh sôi hình thức, thông qua xảo huyệt tiết điểm chế tạo vô cùng vô tận Hải Nga triều dâng nghiền ép đối thủ. Kỹ càng hiểu rõ Hải Nga tộc năng lực đặc điểm về sau, thân là nhân loại quân đoàn thống soái chiến tranh chi chủ dựa theo đại tế ti yêu cầu, hướng Hải Nga tộc khởi xướng khiêu chiến. Chiến tranh mở ra năm thứ 3. Dây đặc không gian tín tiêu đánh từ hải vực biên cảnh lên không, như mưa sao băng xẹt qua chân trời, trực tiếp hướng Hải Nga tộc hậu phương rơi xuống. Cùng một thời gian, Hải Nga tộc chỗ trên hòn đảo huyết nục xảo huyệt phun ra năng lượng màu xanh lam chùm sáng bay về phía bầu trời, đem tuyệt đại bộ phận không gian tín tiêu đánh chặn đường. Nhưng vẫn là có bộ phận không gian tín tiêu đánh xuyên qua đầy trời chùm sáng ban phá, hướng về Hải Nga tộc khống chế truyền kỳ mấy hòn đảo. Góc nhìn đi theo trong đó một viên tín tiêu đánh, mạo hiểm sát qua ba đạo năng lượng chùm sáng về sau, hướng về truyền kỳ hải vực trên bản đồ đánh giờ hủ ạt số 1 tài nguyên hòn đảo. Không gian tín tiêu đánh sau khi hạ xuống mũi nhọn đâm vào trong đất, thân đạn trung tâm áp xúc chất lỏng bắt đầu nhanh chóng tan rã, phần đuôi dâng trào nồng đậm sương mù. Tích, tích, tích. Nương theo cấp tốc tiếng vang, giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, sương mù đống nhiên quyết tán, hình thành một đạo kết nối ngoại giới không gian đường hầm. Kiếm tiền bóng dáng tại lúc này nhanh chóng xuyên qua sương mù cửa không gian truyền tống lên đảo. Cầm đầu chiến sĩ thân cao tiếp cận 3 mét, người khoác nặng nề động lực chiến giáp, phía trên mỗi một mảnh giáp lá đều đi qua tỉ mỉ rèn luyện, lấp lóe lạnh lẽo hàn quang, nhìn kỹ lại có thể phát hiện phía trên che kín tuế nguyệt cùng chiến đấu lưu lại vết thương, giống như là chiến đấu nhật ký, ghi chép chiến sĩ trưởng thành. Trên đầu mũ giáp, giống như là một cái dương cánh hòa điểu, mũ giáp chính trung tâm khảm nạm lấy một khối màu đỏ bảo thạch. Bắt mắt nhất chính là hắn trong tay màu vàng kim chiến truy, nội bộ chảy xuôi thể lỏng năng lượng, bắn ra hào quang óng ánh. Tại cầm đầu chiến sĩ cánh tay phải huân chương khung bên trong, khắc rõ biểu tượng nhân loại thứ 78 quân đoàn xương vỡ quân đoàn dã thu gào thét tiêu chí, phía trên đánh dấu lấy 3 cái kim tinh ấn ký, 2 cái lam tinh ấn ký, cùng 3 cái bạch tinh ấn ký. Bởi vậy là được, đây là một vị 72 năm lão binh. Tại phía sau hắn chiến sĩ, mỗi một vị trên cánh tay huân chương khung bên trong đều có một viên kim tinh ấn ký. Cùng với những cái khác quân đoàn chiến sĩ so sánh, xương vỡ quân đoàn chiến thần bộ trang trí phi thường có đặc sắc. Cầm đầu chiến sĩ phía sau lưng khắc đầy màu đen vinh dự ấn ký. Mỗi đánh giết một vị nguyên chủng thần, chiến sĩ biết dùng bị đánh giết trong cơ thể của nguyên chủng thần lưu lại thần tính lực lượng ở sau lưng tự mình trên khải giáp lưu lại một quỹ. Cầm đầu chiến sĩ phía sau có lưu 23 đồng, chứng minh nó trưởng thành quá trình bên trong đánh chết 23 cái tà thần. Đem chiến truy trùng điệp sử trên mặt đất, xương vỡ thần tuyển đôi mắt bị một lớp bụi sắc năng lượng bao trùm, trong mắt thế giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có thể rõ ràng nhìn thấy thế gian năng lượng mạch lạc vận chuyển quy tích. Hắn tại lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn về hòn đảo một bên, ánh mắt chỉ phương hướng có thể nhìn thấy nồng đậm sinh mệnh năng lượng ba động. Xác định mẫu xảo chỗ phương hướng về sau, xương vỡ thần tuyển cầm lên chiến truy, nói khẽ, dâng lên trung thành. Tiếng nói vừa ra, xương vỡ thần tuyển hóa thành một đạo lưu quang chạy về phía hải nga mẫu xảo chỗ phương hướng. Sau lưng hơn ngàn tên chiến sĩ thấy thế, theo sát phía sau hóa thành lưu quang. Đây là nhân loại đế quốc cùng hải nga tộc khai chiến năm thứ 3. Từ từng bước thăm dò, đến bây giờ chiến tranh từng bước gay cấn. Nhưng nhân loại đế quốc chiến tuyến tiến lên cũng không thuận lợi, nguyên nhân cùng hải nga tộc cường đại sinh sôi năng lực có quan hệ. Hải nga tộc mẫu xảo ký sinh tại phun ra tài nguyên thần giếng, chỉ cần khởi động liền có thể không hạn chế đại lượng chế tạo hải nga chiến sĩ, nhấc lên ức vạn tính kinh khủng nga triều. Vì giải quyết vấn đề này, đế quốc thống soái chiến tranh chi chủ đưa ra xâm nhập trong lòng địch chém đầu kế hoạch. Chủ lực quân đoàn tại chủ chiến dây tạo áp lực đồng thời, thông qua đưa lên không gian tín tiêu đánh sáng tạo cỡ nhỏ không gian đường hầm, xâm nhập trong lòng địch đối với mẫu xảo tiến hành xử quyết. Lần này dẫn đội xương vỡ số 1 thần tuyển chiến sĩ chính là xâm nhập trong lòng địch chém đầu một trong tiểu đội. Tại xương vỡ thần tuyển dẫn đầu dưới, tiểu đội hành quân tốc độ rất nhanh, xuyên qua xuyên thẳng chân trời cự mục rừng, phía trước là bị cây xanh bao trùm bình nguyên. Bên trên bình nguyên mỗi một gốc cây xanh tại nồng đậm linh khí tầm bộ dưới, đều là 8 cấp trở lên chân quý linh thực. Bình nguyên chính trung tâm là một tòa tựa như núi cao khổng lồ mẫu xảo thân thể. Xương vỡ thần tuyển đến đồng thời, hai nga mẫu xảo tựa hồ cũng ý thức được nguy cơ, khổng lồ huyết nhục thân thể nhanh chóng nhúc nhích, hạ thân rút ra thần giếng năng lượng sau bắt đầu phun ra sinh mệnh bảo tử, đang cùng không khí tiếp xúc sau nhanh chóng lớn mạnh. Mấy giây ở giữa, vô cùng vô tận phi hành hải nga như che khuất bầu trời, giống như thủy triều hướng xương vỡ tiểu đội đè xuống, dâng lên trung thành. Âm thanh lạnh như băng từ xương vỡ thần tuyển trong nón an toàn truyền ra. Sau lưng chiến sĩ tùy theo giơ lên vũ khí, thân thể xúc thế, chỉ chờ thần tuyển ra lệnh một tiếng đi sau lên tử vong công kích. Giết. Vâng. Đại địa rung động, hơn ngàn đạo thân ảnh đồng thời đập mạnh, thân thể tại lực bộc phát hạ tựa như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo phóng tới mẫu xảo. Cầm đầu xương vỡ thần tuyển một ngựa đi đầu, trong tay chiến truy bỗng nhiên bổ về phía trước. Vâng. Bị màu đen hải nga chiến sĩ bao trùm bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, ánh nắng từ lỗ hổng bên trong chiếu vào. Nhưng hải nga chiến sĩ số lượng cũng không giảm bớt, tại mẫu xảo kinh khủng sinh dục hạ số lượng càng ngày càng nhiều. Tiến lên lực càng tăng lên. Hải nga chiến sĩ mặc dù là mẫu xảo đại lượng chế tạo sinh mệnh, nhưng cường độ thân thể lại không yếu, mỗi một cái đều có thể so với nhân loại 5 năm lão binh cấp tố chất thân thể. Khó dây dưa nhất là hải nga chiến sĩ sau khi chết bạo liệt văng khắp nơi màu xanh lá chất lỏng, có cực mạnh ăn mòn hiệu quả, chế thanh lý sẽ từng bước thẩm thấu tiến áo giáp trong cơ thể, đối với động lực chiến giáp dưới thân thể máu thịt tạo thành ăn mòn tổn thương. Không sợ công kích quá trình bên trong, không ngừng có chiến sĩ bị chen chúc hải nga chiến sĩ vây quanh sau bị dắt lấy lên không, thân thể trên không trung bị xé rách phân giải. Nhưng công kích trạng thái dưới chiến sĩ thậm chí sẽ không đi nhìn một chút thoát ly tiểu đội chiến sĩ. Trong mắt của bọn hắn chỉ có ở giữa vùng bình nguyên vị trí hải nga mẫu xảo. Lấy xương vỡ thần tuyển vì mũi nhọn, tiểu đội giống như là một thanh lưỡi dao đâm vào hải nga thủy triều ở bên trong, không ngừng hướng phía trước tiến lên. Ngay tại khoảng cách tản mát sinh mệnh khí tức hải nga mẫu xảo không đủ 500 thước khoảng cách lúc, hải nga thủy triều bên trong hiện hiện ba đạo cao lớn bóng dáng. Xương vỡ thần tuyển chiến sĩ đánh tới hướng phía trước chiến truy rơi vào trong đó một bóng người trên thân, cũng chỉ là đem đập bay, cũng không đem đánh nát. Mặt khác hai bóng người cũng tại lúc này xuyên qua hải nga thủy triều hiện hiện thân hình. Hiện ra ở trước mắt chính là hai cái thân cao tiếp cận 5 mét quái vật. Đầu của bọn nó cấu tạo phức tạp, mặt ngoài bao trùm tinh mịn lân phiến, hai tay là hai thanh lưỡi dao. Bắt mắt nhất chính là sau lưng chúng to lớn nga cánh, phía trên linh văn đi theo sinh mệnh khí tức rung động lấp lóe. Đây là hải nga tộc mạnh nhất binh chủng thứ nhất, bị loài người đế quốc xưng là nga hoàng chiến sĩ là thủ vệ mẫu tổ lực lượng mạnh nhất. Đối mặt hai cái nga hoàng chiến sĩ lấn đến gần, xương vỡ trong mắt thần tuyển hiện hiện vô tận sát ý giết. Bên ngoài thân bị tầng một xương vỡ tín ngưỡng chi lực bao trùm, xương vỡ chiến sĩ thân thể cất cao, vũ khí trong tay cùng áo giáp tự thích hướng kéo dài tới. Và anh, chiến đệm vào trong tay hắn phóng đại, lấy quét ngang xu thế đem hai cái nga hoàng chiến sĩ đập bay. Thân là tiểu đội đao nhọn, hắn biết mình tuyệt không thể dừng lại bước chân xung phong, nếu không tiểu đội tất nhiên bị dìm ngập tại vô cùng vô tận nga triều bên trong. Nương theo tiểu đội tiếp tục thâm nhập sâu, đang chàng nga hoàng chiến sĩ số lượng từng bước tăng nhiều, tiến lên lực cản không ngừng tăng lớn. Càng hỏng bét chính là trên chiến trường xuất hiện so nga hoàng chiến sĩ mạnh hơn nga long chi mẹ. Loại sinh mạng này tại lúc mới sinh là một cái tinh thạch trứng, chỉ cần mấy giây liền có thể bị ấp trứng, nó tạo hình giống như là con sen, năng lực giống như là chiến trường quét rác cơ, những nơi đi qua chết đi hải nga chiến sĩ thân thể tàn phế đều sẽ bị nó hấp thu, thực lực ở trong quá trình này nhanh chóng tiến lên dai. Đối mặt nga long chi mẹ, xương vỡ thần tuyển chiến sĩ áp lực đột ngột tăng. Nhất là tại cản đường nga long chi mẹ hấp thu mấy cái nga hoàng chiến sĩ thân thể về sau, nhục thể cường độ đã để xương vỡ thần tuyển không cách nào lại thế như trẻ che tiến lên. Ý thức được tiếp tục như thế phe mình thất bại, xương vỡ trong mắt thần tuyển hiện hiện kiên quyết, hiến tế. Tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn xương vỡ chiến sĩ bỗng nhiên giơ tay lên bên trong lưới dao, bỗng nhiên đâm về phía mình trái tim. Lưới dao xuyên qua áo giáp, rút ra sau mang ra một chùm máu tươi. Thân thể quỳ xuống đồng thời, tên này xương vỡ trên người trên thân hiện hiện uốn lượn du tẩu ấn ký, trong cơ thể sinh mệnh lực bị rút lấy đồng thời thân thể nhanh chóng khô cát. Cho đến trong cơ thể sinh mệnh lực hóa thành một viên huyết cầu, bay về phía công kích tại phía trước nhất xương vỡ thần tuyển, dung nhập nó trong cơ thể. Lập tức xương vỡ thần tuyển chiến sĩ lực lượng tăng mạnh một mảng lớn. Sau lưng còn lại chiến sĩ cũng tại lúc này rút ra lưới dao, phụ trợ tiến lên đồng thời, chỉ cần phát hiện Dương Vỡ Thần Tuyển cảm giác được cố hết sức hậu quả đoạn hiến tế chính mình, đem lực lượng của mình tinh luyện thành huyết cầu sau dung nhập thần tuyển chiến sĩ trong cơ thể. Liên tiếp hiến tế ra chỉ dưới, Dương Vỡ Thần Tuyển chiến sĩ nhanh chóng bay vụt. Oeng! Đem cản đường Nga Long chi mẹ nhập vào sâu trong lòng đất, Dương Vỡ Thần Tuyển bên ngoài thân đã bị nồng đậm hiến tế huyết vụ bao trùm. Sau đó đi theo phía sau hắn Dương Vỡ chiến sĩ đã không đủ 100 người. Toàn viên hiến tế. Cảm giác được chính mình khoảng cách mâu xảo đã không đủ 100 mét, Dương Vỡ Thần Tuyển âm thanh lạnh như băng từ đầu nón trụ bên trong truyền ra. Sau lưng chiến sĩ thậm chí không có một chút do dự, nhao nhao đem thả xuống vũ khí chính, rút ra eo kiếm lưỡi dao, đâm vào vị trí trái tim. Một viên tiếp nối một viên huyết cầu dung nhập Dương Vỡ Thần Tuyển chiến sĩ trong cơ thể, chiều cao của hắn rất nhanh cất cao đến hơn 10 mét, chiến lực đạt được kinh khủng tăng phúc. Tiểu đội chỉ còn lại có chính mình, Dương Vỡ Thần Tuyển tại lúc này khởi xướng cuối cùng công kích. Thiêu đốt màu máu liệt diễm thân thể tựa như đâm vào chi mỡ bò nóng lưỡi dao, lấy thế như trẻ che tư thái xuyên qua che đậy tầm mắt Nga Triều. Oeng! Khi ở trong tay chiến truy bổ vào mẫu xảo thân thể máu thịt bên trên, vô số huyết nhục khối vụn bay tứ tung. Nhưng để Dương Vỡ Thần Tuyển khó có thể tin chính là, hắn thu truy xúc thế chuẩn bị lần nữa nện xuống lúc, hài nga mẫu xảo trên người huyết nhục lỗ hổng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Loại này khép lại tốc độ giống như là đảo ngược thời gian. Huyết nhục nhúc nhích ở giữa, đường kính hơn 10 mét lỗ hổng cứ như vậy khôi phục. Giết. Mặc dù nội tâm kinh ngạc, nhưng Dương Vỡ Thần Tuyển không chút do dự lựa chọn tiếp tục tiến công. Nhưng ở liên tiếp thử nghiệm về sau, Dương Vỡ Thần Tuyển phát hiện mình căn bản là không có cách đối với hài nga mẫu xảo tạo thành tính thực chất tổn thương. Hài nga mẫu xảo phía dưới là tòa hòn đảo này tư nguyên thần giếng. Mẫu xảo tương đương với ngồi ở trạm năng lượng bên trên, có được vô tận năng lượng có thể từ lòng đất rút ra. Nó bởi vậy có thể sáng tạo vô cùng tận hài nga chiến sĩ, cũng có thể thông qua thần giếng năng lượng để cho mình thương thế nhanh chóng chữa trị. Dương Vỡ Thần Tuyển vốn định dùng chiến truy ném ra một đầu huyết nhục đường hầm, thẳng đến mẫu xảo hải tâm, nhưng thân hình vừa đâm vào đập ra huyết nhục lỗ hổng, liền bị nhanh chóng chữa trị huyết nhục để ép đi ra. Đối mặt hài nga mẫu xảo, trừ phi là nhất kích tất sát, đánh lâu dài thua không nghi ngờ. Ý thức được vấn đề, Dương Vỡ Thần Tuyển đem thả xuống chiến truy, không chút do dự rút ra bên hông thần cỗ trùng sang kiếm, đâm về vị trí trái tim. Động lực chiến giáp thu được Dương Vỡ Thần Tuyển ý nghĩ về sau, nơi ngực giáp phiến tự động chóc ra. Lưỡi dao không trở ngại chút nào đâm thủng làn da cách trở sau đâm vào trái tim. Chất chứa ở trái tim bên trong khí huyết tại lúc này bộc phát, đem Dương Vỡ Thần Tuyển chiến sĩ bao phủ. Lại lần nữa nhắc lên chiến truy, Dương Vỡ Thần Tuyển chiến sĩ trong mắt không có sợ hãi, chỉ có vô tận chiến ý đang tiêu đốt. Hồn về đế tu. Gầm nhẹ ở giữa, Dương Vỡ Thần Tuyển chiến sĩ triệt để bộc phát. Thân hình hóa thành một đạo màu máu lưu quang đâm vào hài nga mẫu xảo thân thể máu thịt, ven đường chiến truy vung vẩy ra huyết ảnh, tạc ra một đầu hướng vào phía trong tiến lên đường hầm. Trong quá trình này, Dương Vỡ Thần Tuyển chiến thần sinh mệnh mãnh liệt thiêu đốt. Dưới mũ giáp tóc trắng đầu tiên là biến thành màu xám, lại chuyển biến làm màu trắng, cuối cùng giống như là khô héo cỏ dại chóc ra. Trên mặt cũng xuất hiện vốn nên tại tuế nguyệt ăn mòn hạ mới có thể lưu lại khe danh vết tích. Giống. Công kích tiếng gầm gừ ở bên trong, Dương Vỡ trong tay thần tuyển chiến truy trùng điệp đục tại hài nga mâu xảo trong cơ thể hạch tâm tinh thạch bên trên. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên về sau, hài nga mâu xảo thân thể cao lớn giống như thổi phồng nhanh chóng nâng lên, cuối cùng ầm vang nổ bể ra đến, đầy trời huyết nhục khối vụn bay tứ tung. Nhấc lên lực lượng đem che đậy bầu trời Nga Triều đẩy ra, bên trên bình nguyên xuất hiện một cái Nga Triều chân không mang. Dương Vỡ Thần Tuyển giơ cao chiến truy, trước mắt là tản mát nồng đậm năng lượng ba động to lớn thần giếng. Hoàn thành nhiệm vụ, Dương Vỡ Thần Tuyển cũng đã đốt hết sinh mệnh lực, nhưng chôn ở dưới mũ giáp khỏe miệng lại là hiện hiện một vòng nụ cười. Giáng chống đỡ lấy sắp ngã xuống thân thể, hắn quay đầu ngóng nhìn đế tu thành chỗ phương hướng, cầm trong tay chiến truy sử về sau, quỳ một chân trên đất, đem nắm tay phải đặt ở lồng ngực chính trung tâm vị trí, trong miệng lẩm bẩm, hồn về. Đế tu. Bị mẫu xảo bạo tạc dư ba đẩy ra Nga Triều lại lần nữa mãnh liệt đánh tới. Đã hao hết trong cơ thể sinh cơ, Dương Vỡ Thần Tuyển chiến sĩ bảo trì dâng cho đế tu thần trung thành tư thái, thân thể bao phủ tại vô tận Nga Triều bên trong. Tương tự chính là từng màn còn phát sinh ở hải Nga tộc ký sinh mẫu xảo cái khác trên hòn đảo. Chiến tranh chi chủ chế định kế hoạch hết thể gây dựng 10.000 tiểu đội, lấy không gian tín hiệu đánh dấu mở ra không gian đường hầm phương tức đối, với có thể vô hạn chế tạo chiến sĩ hải Nga mẫu xảo tiến hành trạm thủ hành động. Chủ chiến dây bắt đầu tiến lên tạo áp lực về sau, đối với hải Nga tộc đưa lên không gian tín hiệu đánh dấu số lượng đạt tới 8 triệu mai, chỉ cần có không gian tín tiêu rơi xuống đất. Chuẩn bị chiến đấu quân đoàn tinh nhuệ tiểu đội sẽ ở thần tuyển chiến sĩ dẫn đầu dưới vượt qua không gian đường hầm xuất động. Có thể gia nhập chém đầu tiểu đội, yêu cầu thấp nhất là 20 năm binh linh trở lên kim đánh dấu chi tinh chiến sĩ, từng cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chủ chiến dây thảm thiết va chạm đồng thời, hai Nga tộc hậu phương nhà chế tạo vũ khí liên tiếp luân hãm. Nhưng cũng không phải là tất cả chém đầu tiểu đội đều có thể thành công. Bộ phận mẫu xảo bị hai Nga tộc coi là hạch tâm mẫu xảo, là vì chủ chiến dây cung cấp chiến lược hạch tâm mấu chốt, những này mẫu xảo phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, có thật nhiều chiến thần chiến sĩ cùng tiểu đội thành viên thông qua tín tiêu không gian đường hầm sau vẫn lạc, lại không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mấy tháng sau số liệu thống kê biểu hiện, một vòng này không gian tín tiêu chiến thành công chém đầu 194 tòa mẫu xảo. Chiến tử thần tuyển chiến sĩ đạt tới 238 người, kim đánh dấu chiến sĩ tử vong nhân số 49 vạn. Không có chiến sĩ vì thảm thiết số thương vong theo cảm thấy bi thương, tất cả chiến sĩ đều tại chờ mong cùng hai Nga tộc một vòng mới giao phong. Tại quân đoàn chiến sĩ trong mắt, chiến tử là cao nhất vinh quang, nhất là tại thu hoạch được vinh quang chiến công lúc chết đi. Đó là sinh mệnh cao nhất ánh sáng thời khắc. Chính như khắc vào mỗi cái quân đoàn huân chương bên trên câu nói kia, chiến hỏa rèn trí, hồn về đế tu. Trung thành. Tấu chương xong. Chương 126, quyết chiến hội nghị, 1, đế tu năm 6432. Nhân loại đế quốc cùng hải Nga tộc giao chiến thứ 24 năm, chiến tuyến tiến lên càng khó khăn. Chiến tranh chi chủ nói lên trạm thủ hành động từng để Hải Nga tộc tổn thất nặng nề, nhưng Hải Nga tộc rất nhanh điều chỉnh tác chiến hình thức tiến hành đứng đối, cường hóa đối với Hải Nga mẫu xào bảo hộ cường độ, cái này khiến thông qua không gian tín tiêu ném đưa phương thức chấp hành trạm thủ hành động sát xuất thành công trên phạm vi lớn giảm bớt. Đã đến hôm nay, trạm thủ hành động đã bị từ bỏ, nhưng chiến tranh còn đang tiếp tục. Lâm vào chiến tranh vũ bùn, đây là nhân loại đế quốc không nguyện ý thấy kết quả. Đánh lâu dài là so đấu nội tình tài nguyên tiêu đốt chiến, nhân loại đế quốc có được khổng lồ tài nguyên tồn kho, nhưng đối thủ Hải Nga tộc hiện tại chiếm cứ lấy truyền thuyết nơi thần giếng. Lấy thần giếng sản xuất tài nguyên lượng, có thể cho Hải Nga mẫu xào tùy ý chế tạo vô cùng tận binh chủng tham chiến. Đối mặt lâm vào chiến tranh vũng bùn thế cục, chiến tranh chi chủ chủ trì triệu khai một vòng mới chiến tranh hội nghị. Truyền thuyết hải vực biên cảnh, tối đế thần hội nghị phòng. Đây là từ nhân loại thứ 46 quân đoàn trưởng tối đế thần dựng nội bộ không gian, chuyên môn dùng cho các quân đoàn trưởng ở giữa giao lưu hội nghị. Toàn bộ không gian bị một loại màu đen thâm thúy bao phủ, chỉ có khảm nạm trên trần nhà tinh thạch tản mát tạm đạm hào quang. Đúng lúc này, trong đó một viên tinh thạch được thắp sáng. Lập tức một mặt không gió phấp phới đế tu cờ sĩ xuất hiện ở không gian đích chính trung tâm vị trí, phát ra uy nghiêm cùng thần thánh khí tức, sau đó có thể dung nạp hơn 100 người nhập tọa hội nghị bàn tròn từ trong bóng tối ẩn hiện. Bàn hội nghị là dùng năng lượng cấu trúc, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, đối ứng mỗi một chương hội nghị trên ghế ngồi đều khảm nạm lấy đối ứng quân đoàn trưởng thân phận ấn ký. Đại biểu chiến tranh chi chủ màu xanh chiến truy huy chương, đại biểu thần phạt chi chủ thiểm điện huy chương, đại biểu tử vong chi chủ khô lâu huy chương. Các quân đoàn trưởng chỗ ngồi theo thứ tự thắp sáng. Đúng lúc này, đại biểu chiến tranh chi chủ chỗ ngồi giấy lên mãnh liệt liệt diễm. Một bóng người lấy thần hàng phương thức tiến vào ám thần không gian, hiện lên ở chiến tranh chi chủ hội nghị trên ghế ngồi. Đến nữ tử khuôn mặt hình dáng tại mờ tối trong hoàn cảnh đường cong rõ ràng, như là đi qua tuế nguyệt rèn luyện ngọc thạch, phát ra đặc biệt mị lực, hai đầu lông mày lộ ra khí khái hào hùng, lông mày thon dài nồng đậm, như là hai thanh sắc bén kiếm, trong mắt như có vô tận chiến ý đang thiêu đốt, lại cho người ta một loại cao quý mà không nhưng xâm phạm cảm giác, rất nhỏ dương lên khóe miệng mang theo một tia khiêu khích, đen nhánh tóc dài bị nàng tùy ý buộc ở sau, mấy sợi sợi tóc không gió phiêu động, tăng thêm mấy phần tùy tính. Khỏe mạnh màu lúa mì làn da giống như đi qua thiên truy bách luyện sắt thép, cứng cỏi mà giàu có rực rỡ. Tại thân ảnh ngưng tụ về sau, cường đại khí tràn quét sạch toàn bộ ám thần không gian, phản phất đến chính là một vị khống chế toàn bộ thế giới nữ vương. Tại chiến tranh chi chủ An An đăng tràng về sau, còn lại quân đoàn trưởng chỗ ngồi bị theo thứ tự thắp sáng, trong bóng đêm hiện ra khác biệt trạng thái. Bị tử vong khói đen che phủ tử vong chi chủ chỗ ngồi, bị tử sắc liệt diễm bao phủ thần dáng chi chủ chỗ ngồi, bị màu máu bao phủ sát lục chi chủ chỗ ngồi. Ngoại trừ trấn thủ đế tu chủ thành thần phạt chi chủ Lôi Diêm chỗ ngồi chưa từng thắp sáng, còn lại quân đoàn trưởng lực lượng gần như đồng thời giáng lâm. Một đạo tiếp một đạo mơ hồ hư ảnh tại ám thần trong không gian ngưng tụ thân hình. Tham gia lần này hội nghị 111 vị quân đoàn trưởng đến đông đủ về sau, An An ánh mắt đảo qua một đám quân đoàn trưởng, "Chư vị huynh đệ, chúng ta cùng Hải Nga tộc chiến tranh đã kéo dài 24 năm, các người đối với kế tiếp chiến tranh đi hướng có ý kiến gì không?" Đối mặt hỏi thăm, mặc trên người hải cốt chiến giáp xương vỡ quân đoàn trưởng tại lúc này mở miệng, "Đánh lâu dài là Hải Nga tộc ưu thế lớn nhất, như thế tiêu hao xuống dưới dù là cuối cùng có thể đạt được thắng lợi, cũng muốn phải trả cái giá nặng nề, cầm xuống Hải Nga tộc thần giếng tài nguyên cũng thủ không được, chẳng tha lựa chọn liều chết một trận chiến, nhất cổ tác khi đem Hải Nga tộc tiêu diệt." Nghe thế lời nói, ngồi ở cách đó không xa Ma Ảnh quân đoàn trưởng lắc đầu, "Muốn nhất cổ tác khí cầm xuống Hải Nga tộc sao mà khó, chúng ta lúc trước lựa chọn từng bước xâm chiếm Hải Nga tộc lãnh thổ không phải liền là nghĩ hết khả năng giảm bất thương vong dưới tình huống cầm xuống Hải Nga tộc, lúc này đột nhiên lựa chọn liều chết một trận chiến phương thức đến quyết định thắng bại, không thể nghi ngờ là một lần đánh bạc, đánh cược là chúng ta có thể bằng trả giá thật nhỏ thắng được. Thắng lợi quá mức mạo hiểm. Ta cũng cho rằng chiến tranh vẫn phải dựa theo hiện tại cái này hình thức xuống dưới, đánh lâu dài chúng ta mặc dù ăn thiệt thòi, nhưng hậu phương thủy chung đều có tài nguyên cùng binh lực tiếp tế, chiến tranh ưu thế cũng thủy chung đều tại ta phương, từ tương lai cầm xuống Hải Nga tộc lãnh thổ sau tiến hành phòng thủ góc độ nhìn, tiêu hao cùng tiếp tế không sai biệt lắm ngang hàng dưới tình huống, đây là tối ưu lựa chọn." Thận Mê quân đoàn trưởng dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nói ra ý nghĩ của mình. Lúc này ngồi phía bên trái đen thiếu quân đoàn trưởng lắc đầu, "Ta không tán đồng cái nhìn của các ngươi, ta cho rằng Sương Vỡ nói rất đúng, đánh lâu dài tiêu hao quá nặng nề, chẳng tha nhất cổ tác khí thông qua quyết thắng chiến cầm xuống Hải Nga tộc, ta thủy chung cho rằng Hải Nga tộc đang diễn chúng ta, nhìn như chúng ta chiếm cứ ưu thế, kỳ thực đây chỉ là Hải Nga tộc để cho chúng ta tiếp tục từng bước xâm chiếm kế hoạch âm mưu, mục đích đúng là thông qua loại phương thức này đem chúng ta nội tình hao hết, cho nên lựa chọn tiếp tục tiêu hao chiến không phải là không một lần đánh bạc, chúng ta cũng không rõ ràng Hải Nga tộc chân chính sách lược tác chiến là cái gì. Đối mặt đánh lâu dài vẫn là quyết chiến, các quân đoàn trưởng nhao phát biểu cái nhìn của mình. Khi làm ý nghĩ xuất hiện xung đột lúc, thậm chí có quân đoàn trưởng vỗ bàn lên, giận dữ mắng mỏ đối phương ngu xuẩn ý nghĩ. Thân là quân liên hiệp đoàn thống soái An An dùng khuỷu tay chống đỡ lấy bàn hội nghị, ngón tay trước người giao nhau, chống đỡ thân thể cũng không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, cứ như vậy nhìn xem các quân đoàn trưởng ở giữa cái lộn, hấp thu các phe ý kiến tin tức. Vài giờ về sau, đối mặt càng hỗn loạn hội nghị, An An bỗng nhiên đập bàn, lập tức cuồng bạo khí tức quét sạch toàn bộ không gian. Tất cả ngồi xuống. Thân là nguyên sơ thần, An An hy vọng không thể nghi ngờ, hội nghị không gian một giây yên lặng, các quân đoàn trưởng nhao nhao nghe lời ngồi xuống, không còn dám phát biểu ý nghĩ của mình. Trên thực tế, nơi này có rất nhiều quân đoàn trưởng đều là chiến tranh chi chủ người sùng bái. Thậm chí có rất nhiều quân đoàn trưởng lúc đầu là chiến tranh quân đoàn một thành viên, từng lấy ta chủ xưng hô chiến tranh chi chủ, đến tiếp sau là thoát ly chiến tranh quân đoàn mới thành lập được chính mình quân đoàn. An An đối với các quân đoàn trưởng mà nói, đã là uy nghiêm trưởng bối, cũng là chính mình người dẫn đường. Nếu như nhân loại hy vọng của đế quốc có xếp hạng, xếp tại đệ nhất không hề nghi ngờ là đại tế Ti Tàng Nghĩa, hắn bị coi là đế tu thần trên thế gian người phát ngôn, là tiếp cận nhất đế tu thần tồn tại, tất cả quyết định đại biểu là đế tu thần ý chỉ, bị các quân đoàn chiến sĩ cùng vạn ước dân chúng tôn làm nhân loại lãnh tụ. Tiếp theo chính là nguyên sơ thất thần, Khác biệt quân đoàn chiến sĩ ở giữa xác thực tồn tại lý niệm mâu thuẫn, có lẫn nhau thấy ngứa mắt tình huống, cho dù là nguyên sơ quân đoàn chiến sĩ cũng sẽ bị một ít quân đoàn ghét bỏ. Nhưng loại mâu thuẫn này chỉ tồn tại ở chiến sĩ ở giữa, cũng sẽ không lên cao đến quân đoàn trưởng. Nhất là nguyên sơ thất thần. Nếu như nói đại tế ti tả nghĩa là đế tu thần ý chí hóa thần, như vậy nguyên sơ thất thần chính là đế tu thần trên thế gian lực lượng cụ hiện hóa. Có rất nhiều quân đoàn trưởng sinh ra cùng trưởng thành bị ghi lại ở nhân loại trên sử sách, nhưng nguyên sơ thất thần là ở đế tu giáo hội sinh ra trước đó liền tồn tại đế tu phụ thuộc thần. Bọn họ sinh ra so đế tu quốc còn cổ lão hơn. Mà nguyên sơ thất thần ở bên trong, uy vọng cao nhất có hai vị. Chương 126, quyết chiến hội nghị 2. Theo thứ tự là chấn thủ nhân loại hậu phương lớn, chấp trưởng hình phạt cùng xử quyết thần phạt chi chủ, cùng dẫn đầu chiến tranh quân đoàn xông vào viễn chinh tuyến đầu chiến tranh chi chủ. Đối với cái này vị chinh chiến 6000 nhiều năm chiến tranh chi chủ, các quân đoàn trưởng là tôn kính phát ra từ nội tâm cùng kính ngưỡng. Nhân loại đế quốc từng có một hạng quân đoàn trưởng tin tức số liệu thống kê. 6000 nhiều năm viễn chinh trong chiến tranh, gần như mỗi vị quân đoàn trưởng đều có hồn về đế tu chiến tử ghi chép. Nhưng chiến tranh chi chủ là ngoại lệ. Mặc dù trên danh nghĩa được xưng là đệ tam quân đoàn trưởng, nhưng luận chiến lực lượng, chiến tranh chi chủ thực lực không chút huyền niệm xếp ở vị trí thứ nhất. Đối mặt như thế một vị khi bọn hắn sinh ra trước cũng đã là nhân loại đế quốc người mạnh nhất lao tiền bối, bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ mạo phạm. Tại chiến tranh chi chủ nói ra ngồi xuống về sau, những này trên chiến trường cuồng bạo dã thú giống như là ôn thuần mèo con nghe lời, lặng lặng nhìn qua chiến tranh chi chủ chờ đợi nàng tiếp xuống phát biểu. An An ánh mắt đảo qua mọi người tại đây về sau, gật đầu nói, ý nghĩ của các ngươi ta đều nghe, bất quá cuối cùng quyết định không phải để ta tới quyết định, đại tế ti có lời muốn nói với các ngươi. Nói xong, An An vỗ nhẹ bàn hội nghị. Lập tức một đạo màu đen lưu quang tự sẽ nghị trong bàn bắn ra tại An An phía sau phía trên, hóa thành một chương màn sáng triển khai. Màn sáng tại ngắn ngủi mơ hồ sau trở nên rõ ràng, hiện ra trong hình chính là người mặc đại tế ti quần áo và trang sức tàng nghĩa. Nhìn thấy đại tế ti, tất cả quân đoàn trưởng nhao nhao đứng dậy, đem nắm tay tay phải đặt ở lồng ngực chính trung tâm vị trí, túi đầu hướng nó kính lấy đế tu lễ, đại tế ti. Đều ngồi. Chỉnh tề ngồi xuống thanh âm vang lên, tất cả ánh mắt tập trung tại trên đỉnh đầu chiến tranh chi chủ phương lơ lửng màn ánh sáng bên trên. Các ngươi vừa rồi tranh luận ta đều nghe, lựa chọn tiếp tục duy trì đánh lâu dài vẫn là một trận chiến định càn khôn, đúng là cái khó mà lựa chọn vấn đề, chúng ta đối với hai Nga tộc tình huống nội bộ hiểu rõ có hạn, vô luận loại nào lựa chọn đều có phong hiểm lợi và hại. Nhưng ở 3 ngày trước, ta thu được đế tu thần thông chi, hắc triều cường độ lại lần nữa kéo lên. Nói đến đây, Tả Nghĩa hơi chút dừng lại sau tiếp tục nói, lưu cho chúng ta phát triển thời gian đã không nhiều lắm, đầu này dây thời gian muốn thẳng tới điểm cuối cùng rất khó, thử lỗi đại giới chúng ta có thể tiếp nhận, cho nên ta quyết định hướng Hải Nga tộc phát động toàn diện chiến tranh, ta muốn các ngươi thông qua một trận chiến này triệt để phá tan Hải Nga tộc. Tại làm ra chiến tranh nghị quyết về sau, đại tế ti bóng dáng dần dần biến mất tại màn sáng bên trong, ở đây quân đoàn trưởng đều nhịp dâng lên đế tu lễ, cùng tiễn đại tế ti rời đi. Màn ánh sáng màu đen như khói sóng tiêu tán, các quân đoàn trưởng ánh mắt nhìn về phía chiến tranh chi chủ. Đại tế ti ý nghĩ các ngươi cũng đều đã nghe được, lưu cho chúng ta phát triển thời gian đã không nhiều lắm. Đế tu thần còn có thể chống cự hắc triều thiên thai bao lâu là ẩn số dựa theo đại tế ti ý tứ, chúng ta nhiều nhất còn có 3000 năm có thể phát triển, đã không còn kế tiếp 6000 năm, cho nên một trận chiến này nhất định phải toàn lực ứng phó. Nói đến đây, An An ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nếu là quyết chiến, tất nhiên phải bỏ ra thảm trọng thương vong đại giới, trong các ngươi có thật nhiều người sẽ hồn về đế tu, hiện tại bắt đầu tiến hành chiến tranh bố cục căn bài, đem mỗi cái quân đoàn chức trách nói rõ ràng. An An đưa tay tại trên bàn hội nghị vỗ, lập tức bàn hội nghị bắn ra Hải Nga tộc chỗ truyền kỳ hải vực 3 triệu xây mô hình cầu. Tiếp xuống chiến tranh bố cục căn bài bên trên, có mấy cái quân đoàn bị trực tiếp định nghĩa vì hy sinh quân đoàn. Hy sinh quân đoàn ý tứ chính là, cái này mấy chi quân đoàn là chiến tranh thắng lợi đánh đổi mạng sống đại giới, bao quát bọn chúng quân đoàn trưởng. Đối với cái này cái đề nghị, không có quân đoàn trưởng có dị nghị. Trên thực tế viễn chinh 6000 năm qua, chưa từng chiến tử quân đoàn trưởng là vậy số ít. Liền ngay cả nguyên sơ thất thần bên trong cũng có 5 vị từng có hồn về đế tu ghi chép. Bộ phận quân đoàn trưởng thậm chí có qua nhiều lần hồn về đế tu ghi chép. Căn cứ lần trước quân đoàn trưởng thống kê tin tức số liệu biểu hiện, hồn về đế tu số lần nhiều nhất quân đoàn trưởng là thứ 10 quân đoàn trưởng bệnh chú quân đoàn trưởng. Cho đến tận này, bệnh chú chi chủ đã hồn về đế tu 13 lần. Bệnh chú quân đoàn là nhân loại đế quốc duy nhất thông qua thần hàng hình thức cướp đoạt tài nguyên quân đoàn, cái này quân đoàn chiến sĩ không có chính mình chiến tranh thành lũy trụ sở, thủy chung lao tới tại vượt biển vực viễn chinh trên đường. Tác chiến hình thức đã chú định bệnh chú quân đoàn thương vong to lớn suất cùng cao phong hiểm. Bởi vì là trực tiếp xâm nhập trong lòng địch tác chiến, thường xuyên lâm vào bị vây nốt hoàn cảnh, trợ giúp cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy đến. Bệnh chú quân đoàn dưới loại tình huống này rất dễ dàng lâm vào toàn viên tử trận thảm cảnh, liền ngay cả quân đoàn trưởng bệnh chú chi chủ cũng ở đây loại hình thức hạ hồn thuộc về 13 lần. Đối với tử vong, các quân đoàn trưởng đều thấy rất nhạt. Trong mắt bọn hắn, hồn về đế tu không có nghĩa là sinh mệnh kết thúc, bọn hắn sẽ ở trí cao đế tu thần chỉ dẫn hạ huyết nhục tái tạo, lấy mới tinh tư thái một lần nữa xuất phát. Cho nên khi An An đưa ra cần phải có quân đoàn vì chiến tranh hy sinh lúc, thì có quân đoàn trưởng chủ động xin đi. Nhất là bệnh chú quân đoàn trưởng, cười đập bàn nói, hy sinh chuyện này ta quen, khai chiến ta dẫn đầu quân đoàn huynh đệ vượt không ở giữa thần hàng hậu phương, ta sẽ bằng vào ta tử vong mở ra một trận ôn dịch cùng nguyền rủa phong bạo, làm hết sức tại Hải Nga tộc hậu phương chế tạo thương vong. Việc này ta ác chú quân đoàn việc nhân đức không nhường ai, lần này không gian nhảy dù tính cả ta. Nói chuyện ác chú quân đoàn trưởng làn ra hiện ra một loại bệnh trạng gái nhợt, phảng phất từ chưa thấy qua ánh nắng, từng đạo màu đen chú văn trên mặt của hắn lan tràn, như là dây leo quấn quanh, màu đen nhánh đôi mắt tựa như một đạo vô tận vực sâu, trên trán là một cái tản ra quỷ dị u quang ác chú chi ấn. Đầu tóc rối bời trải tại trên đầu tựa như phong bạo tàn phá bừa bãi qua hoang dã, mỗi một cây tóc đều cất giấu cường đại ác chú lực lượng. Hắn nói chuyện thanh âm vô cùng khàn khàn, thậm chí cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất cảm giác suy yếu. nhưng hắn thực lực lại là cực kỳ cường đại, đủ để đứng vào quân đoàn trưởng trước 30 hàng ngũ. Nhưng ác chú chi chủ xuất lĩnh quân đoàn chiến sĩ cũng không bị cái khác quân đoàn chiến sĩ sở ưa thích. Đại tế Ti Tả Nghĩa thống kê các quân đoàn lẫn nhau hảo cảm số liệu ở bên trong, xếp tại hạng chót 5 chi trong quân đoàn thì có ác chú quân đoàn. Cái gọi là ác chú lực lượng là một loại đem năng lực đặc thù lấy hình xăm hình thức khắc sâu tại trong cơ thể bên ngoài ấn ký năng lực. Trạng thái chiến đấu dưới ác chú chiến sĩ sẽ bị cường đại ác chú lực lượng ăn mòn tâm trí, tiến vào một loại khát máu cuồng bạo trạng thái, chiến lực thu hoạch được tăng vọt đồng thời không phân địch ta xuất thủ. Nơi này không phân địch ta chỉ là cái khác quân đoàn chiến sĩ, phe mình chú ấn chiến sĩ tại cuồng bạo hình thức hạ sẽ bị bản năng tán đồng vì người một nhà. Giống như là zombie trong phim ảnh zombie, sẽ không công kích cái khác zombie. Ác chú cuồng bạo hình thức dưới ác chú chiến sĩ mất đi năng lực suy tính, trong mắt chỉ có giết chóc cùng tiến công. Đế tu trên sử sách từng ghi chép qua một lần sự kiện trọng đại. Đóng giữ tài nguyên hòn đảo chú ác thần tuyển tại tao ngộ tà thần xâm lấn sự kiện lúc lâm vào khổ chiến, cuối cùng cùng xuất lĩnh chiến sĩ mở ra chú ác cuồng bạo hình thức, đánh chết tà thần đồng thời liên đối lấy tài nguyên trên hòn đảo cư dân toàn bộ bị tàn sát trong không. Đến tận đây, chú ác quân đoàn trở thành lưu lạc chiến tranh quân đoàn, không còn đóng giữ bất luận cái gì tài nguyên hòn đảo. Cho nên đối với chú ác quân đoàn, cái khác quân đoàn chiến sĩ cũng không nguyện ý hợp tác cùng bọn họ, phát ra từ đáy lòng cảm thấy ghét bỏ, cho rằng bọn họ là một đám lúc nào cũng có thể mất khống chế dã thú. Hội nghị cuối cùng quyết định 13 chi quân đoàn làm hy sinh quân đồ án sầm nhập trong lòng địch. Hội nghị kết thúc tan họp trước, An An nhìn về phía bệnh chú quân đoàn cầm đầu 13 vị quân đoàn trưởng, chư vị huynh đệ, hồn về đế tu, 10 năm sau ta tự mình tiếp các ngươi trở về. Còn lại quân đoàn trưởng cũng tại lúc này hướng lựa chọn hy sinh 13 vị quân đoàn trưởng gây nên lấy đế tu lễ. Tấu chương xong. Chương 127, thiên hai xuất động, 1, đế tu 6433 năm. Nhân loại đế quốc cùng Hải Nga tộc buộc phát toàn diện chiến tranh, tất cả quân đoàn dựa theo trước khi chiến đấu hội nghị bố trí hướng Hải Nga tộc khởi xướng quyết thắng chiến. Chủ chiến dây tại trong lúc này hóa thành tu la tràng, khói lửa ngập trời, tràn ngập nồng đậm dư âm năng lượng cùng mùi máu tanh. Giết chóc bên trong nở rộ máu bắn tung tóe nhiễm hồng hải mặt. Trong lúc đó, Hải Nga tộc hậu phương cũng nên đón nhân loại quân đế quốc đoàn liệu mình tập kích. A một số 3 tọa độ. Trên bầu trời đột nhiên hiện hiện một điểm đen, xoay tròn du tẩu ở giữa xé rách không gian nhanh chóng phóng đại, màu đen không gian thông đạo bên trong hiện hiện vô số màu đen điểm nhỏ, dần dần phóng đại. Phía dưới Hải Nga trên hòn đảo khẩn cấp phòng ngự cũng tại lúc này khởi động, vô số Hải Nga chiến sĩ bay lên không, tập hợp một chỗ hóa thành mây đen vòi rồng hướng không gian thông đạo phi nhanh. Dâng cho đế tu thần các ngươi trung thành. Bay ra đường hầm, cầm đầu bệnh chú chi chủ chỉ phía xa trên hòn đảo Hải Nga mẫu xảo. Phát ra tuyên chiến gào thét, há mồm lúc trong miệng phun ra màu xanh lá xương độc. Sớm đã đối với thần hàng vô cùng quen thuộc bệnh chú quân đoàn thần tuyển cùng các chiến sĩ đi theo bệnh chú chi chủ phát ra gào thét, nhao nhao tăng thêm tốc độ xuyên qua không gian đường hầm, phóng qua bệnh chú chi chủ hướng phóng tới Hải Nga bầy trùng. Vang, va chạm sinh ra trong nháy mắt, đại lượng bệnh chú chiến sĩ thân thể trên không trung bị Hải Nga chiến sĩ lôi kéo cắt chém, màu xanh lá cùng màu đen xen lẫn xương độc từ trong phong ấn được phóng thích, trên bầu trời tràn ngập lên màu xanh lá cùng màu đen nguyền rủa xương độc, khuyết tán ép xuống. Cùng xương độc tiếp xúc Hải Nga chiến sĩ phát ra xé rách tê mình, cứng rắn giáp sắc mặt ngoài toát ra dày đặc bọc khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt tan rã sau tiếp xúc huyết nục, độc tính cùng nguyền rủa rót vào trong cơ thể. Bệnh chú chiến sĩ liều mình tự bạo giống như là phun về phía Hải Nga bảy trùng thuốc sát trùng, cùng xương độc tiếp xúc Hải Nga chiến sĩ như mưa rơi từ không trung rơi xuống. Đại nhi tử, nơi này giao cho ngươi, xử lý mẫu xảo tìm ta tụ hợp. Bệnh chú chi chủ tại lúc này ngẩng đầu nhìn về phía một cái đang tại há mồm phun ra xương độc mập mạp bóng dáng. Lão cha, giao cho ta ngươi yên tâm đi, ngươi mang các huynh đệ đi tiến công cái khác mẫu xảo. Bị hỏi thăm bóng dáng tại lúc này ngẩng đầu, cười ngây ngô ở giữa hướng bệnh chú chi chủ giơ ngón tay cái lên, sau đó đống nhiên vỗ bụng, lập tức toàn thân lỗ chân lông thư giãn, màu xanh lá xương độc từ lỗ chân lông phun ra, bao phủ tự mình. Vài giây sau, khờ mập bệnh chú số 1 thần tuyển chiến sĩ hóa thân kịch độc cự nhân. Thân hình những nơi đi qua, Hải Nga chiến sĩ trong nháy mắt bị nguyền rủa cùng virus ăn mòn, thân hình trên không trung rơi xuống bên trong tan rã biến mất. Bệnh chú chi chủ cũng tại lúc này dẫn đầu còn lại thần tuyển chiến sĩ bay về phía cái khác mẫu xảo hòn đảo. Lần này thần hàng tác chiến, bệnh chú quân đoàn chiến sĩ đều lộ ra vô cùng hưng phấn. Trong lòng bọn họ rõ ràng lúc này lựa chọn không hàng Hải Nga tộc hậu phương lớn ý vị như thế nào, bọn hắn có lẽ cũng sẽ ở một trận chiến này bên trong đi theo bệnh chú chi chủ hồn về đế tu, cái này sẽ là chí cao vinh quang thời khắc. Vì thế, bọn hắn hưng phấn thân thể run rẩy. Đối mặt bị Hải Nga chiến sĩ vây quanh tuyệt cảnh lúc, trong mắt chiến ý hỏa diễm như muốn phun ra ngoài. Dây đặc xương độc cùng nguyền rủa chi mây trên không trung cuộn, chậm rãi ép xuống, kinh khủng cảm giác gáp bách để Hải Nga mâu xảo tăng nhanh thân thể nhúc nhích, ý đồ chế tạo càng nhiều binh chủng tiến hành ngăn cản. Nhưng bệnh chú quân đoàn chiến sĩ nhất không e ngại đúng là số lượng của địch nhân. Xương độc cùng nguyền rủa mây ép xuống tình thế cũng không tại Hải Nga bảy trùng trùng kích vào yếu bớt, cho đến ầm vang đập vào thần giếng trên hòn đảo, trong nháy mắt quét sạch lan tràn. Hải Nga mẫu xảo mở ra huyết nhục rào chắn năng lượng, tại xương độc cùng nguyền rủa xâm nhập hạ bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Ngoại trừ tòa hòn đảo này, bệnh chú quân đoàn chiến sĩ thả ra xương độc cùng nguyền rủa lực lượng rất nhanh quét sạch mảng lớn hải vực, cho Hải Nga tộc tạo thành to lớn thương vong tổn thất. Cùng lúc đó, V21 tọa độ, không gian xé rách về sau, vô số điểm đen lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua đường hầm rơi vào dưới chân tòa hòn đảo này. Cầm đầu bóng dáng đúng vậy nhiếp hồn quân đoàn nhiếp hồn chi chủ. Ngẩng đầu ngóng nhìn phía trước, trên hòn đảo trải rộng răng khắp nơi hải nga mạng nhện, như là màn trời đem hòn đảo chia cắt được không quy tắc khu vực, những này mạng nhện lóe ra thăm thẳm ánh sáng màu lam, có thể nhìn thấy mạng nhện bên trong có lít nhít hải nga trứng quấn quanh trong đó, mỗi một trái trứng mặt ngoài đều ẩn có hoa văn phức tạp, dự dục cường đại nga hoàng chiến sĩ. Vui mừng ngoài ý muốn, lại là cự hình hải nga căn cứ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đứng ở nhiếp hồn chi chủ bên cạnh thần tuyển chiến sĩ nghe răng cười mở miệng nói, càng ngày càng nhiều chiến sĩ vượt qua không gian đường hầm đổ bộ. Sắc mặt trắng bệch Nhiếp Hồn chi chủ ánh mắt đảo qua ngăn cản tiến lên lộ tuyến mạng nện, nói khẽ, "Giết." Một trận gió thổi tới, phía trước thai nghén Nga Hoàng chiến sĩ chứng nhanh chóng tan rã, đại lượng tương tự bỏ ngựa sinh vật phá xác mà ra. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Nhiếp Hồn quân đoàn chiến sĩ đi theo Nhiếp Hồn chi chủ, bình tĩnh hướng về phía trước đi đến. Cùng với những cái khác quân đoàn chiến sĩ khác biệt, Nhiếp Hồn quân đoàn chiến sĩ từ trước tới giờ không mặc bất luận cái gì phòng ngự trang bị chuẩn bị, cũng không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Nặng nghề chỉnh tề trong tiếng bước chân, cầm đầu Nhiếp Hồn chi chủ huyết nục thân thể bỗng nhiên bắt đầu tan rã. Huyết nục mảnh vụn tại gió biển thổi Phật hạ bay về phương xa. Sau lưng Nhiếp Hồn chiến sĩ huyết nục cũng ở đây gió biển thổi Phật hạ hóa thành cho bụi nhanh chóng bốc ra, đi theo gió biển bay về phương xa. Huyết nục tan lụi, ác ma xuất lồng. Đồng dạng là phá xác, Nga Hoàng chiến sĩ phá vỡ vỏ trứng, nhưng Nhiếp Hồn chiến sĩ phá vỡ lại là huyết nục vỏ. Khi, làm, linh hồn hiện hóa, màu lam nhạt ác linh thân thể biểu lộ dữ tợn nhìn về phía phía trước dày đặc đánh tới Nga Hoàng chiến sĩ. Hồn về đế tu. Khi, làm, hồn về đế tu tiếng hò hét vang lên, giống như kèn hiệu xung phong bị thổi lên, vô số màu u lam bóng dáng bay về phía đánh tới Nga Hoàng trùng triều. Trong chốc lát hiện ra tràng diện giống như vạn quỷ dạ hành, gào thét phi hành ác linh nắm lên một cái tiếp một cái Nga Hoàng chiến sĩ, mang theo bọn chúng bay về phía bầu trời, trên không trung hợp lực đem Nga Hoàng chiến sĩ cắn xé phá giải, sau đó tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bị Nhiếp Hồn quân đoàn chiến sĩ đánh chết Nga Hoàng chiến sĩ tại Nhiếp Hồn lĩnh vực dưới, linh hồn dần dần ngưng hình sau bị thao túng nhào về phía còn lại Nga Hoàng chiến sĩ. Đây cũng là Nhiếp Hồn quân đoàn trô đáng sợ. Nếu như nói nhân loại đế quốc quân đoàn ở giữa có ghét bỏ trình độ xếp hạng, quân đoàn thứ 10 bệnh chú quân đoàn chỉ có thể xếp tại thứ 2. Bị nói nhiều nhất khuyết điểm không có gì hơn là buồn nôn, không khác biệt công kích, các loại một hệ liệt đậu đen rau muống. Nhưng những khuyết điểm này tại Nhiếp Hồn quân đoàn trước mặt đều không tính là cái gì. Nhiếp Hồn quân đoàn năng lực thậm chí để các đại quân đoàn chiến sĩ vì đó sợ hãi, bởi vì bọn hắn thả ra Nhiếp Hồn lĩnh vực có thể đem bất luận cái gì người chết linh hồn rút ra cô động thành ác linh khối lỗi, tiếp tục vì đó tác chiến. Đây đối với muốn hồn về đế tu chiến sĩ mà nói, sống còn khó chịu hơn chết. Tiền tuyến ngày san bên trong từng báo đạo qua như thế thứ nhất tin tức, gây nên không ít quân đoàn chiến sĩ điểm tán. Nguyên nhân gây ra là thần phạt chiến sĩ một chi tiểu đội tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong cùng Nhiếp Hồn quân đoàn triển khai hợp tác, cùng một chỗ đối với bị tà thần mê hoặc phản đồ tiến hành truy sát. Người trong cuộc miêu tả, thảm thiết trong chiến đấu, chiến hữu của hắn sinh mệnh nguy cấp lúc hưng phấn mà hô lên, hồn về đế tu. Sau đó vị này chết đi chiến hữu linh hồn, bị hiệp đồng tác chiến Nhiếp Hồn chiến sĩ thả ra Nhiếp Hồn lĩnh vực cho rút ra luyện hóa trở thành ác linh khối lỗi. Quy tắc này báo đạo văn tự miêu tả không nhiều, mang tới hình tượng cảm giác lại làm cho vô số quân đoàn chiến sĩ cảm thấy phát ra từ đáy lòng ác hàn. Chương 127, Thiên Hai xuất động, 2. Thay vào một cái tình cảnh lúc ấy, thậm chí để nhìn thấy quy tắc này báo đạo chiến sĩ cảm thấy xương sống lưng phát lạnh, loại kia vinh quang thời khắc im bặt mà dừng cảm giác, ngẫm lại đều khó mà tiếp nhận. Thậm chí các quân đoàn ở giữa lưu truyền một câu nói như vậy, ta thần chỉ muốn khống chế ngươi thân thể máu thịt sáng tạo giá trị, nhưng Nhiếp Hồn quân đoàn lại muốn tranh đoạt với đế tu thần linh hồn của ngươi, cho nên ta thần tà ác trình độ không kịp Nhiếp Hồn quân đoàn một phần bạn. Nói Nhiếp Hồn quân đoàn tại các đại quân đoàn chiến sĩ trong mắt xú danh chiêu lấy cũng không quá đáng. Nhưng ở bị ghét bỏ phía sau, Nhiếp Hồn quân đoàn cường đại không thể nghi ngờ. Nhảy dù thần hàng mở ra trước, Nhiếp Hồn quân đoàn chiến sĩ liền đã biết được bọn hắn là một trận chiến này dâng lên sinh mệnh, cho đến nên đón hồn về đế tu vinh quang thời khắc. Cho nên chiến đấu mở ra về sau, bọn hắn lựa chọn đi theo Nhiếp Hồn chi chủ trực tiếp vỡ vụn thân thể máu thịt, bằng mạnh ác linh hình thái triển khai chiến đấu. Không có thân thể máu thịt, ác linh hồn sẽ không còn có huyết nục kết cục. Từ vừa mới bắt đầu, bọn chúng liền đã chặt đứt đường lui của mình, tất cả chiến sĩ trong mắt chỉ có tiến lên cùng giết chóc. Hậu phương không gian đường hầm còn tại hiện lên Nhiếp Hồn chiến sĩ. Bọn hắn đi theo phía trước chiến sĩ, đang chạy trốn huyết nục phong hóa tiêu tán, từng cái hiện ra ác linh thân thể gia nhập chiến đấu. Các huynh đệ, so số lượng chúng ta sợ qua ai? Nhiếp Hồn thần tuyển tiếng gầm gừ vang vọng hòn đảo trên không, tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay hướng phía dưới một chỉ, lập tức vô số Nga Hoàng chiến sĩ thân thể bằng tán, lấy ác linh khôi lỗi hình thái đang chàng sau nhào về phía bên người Nga Hoàng chiến sĩ. Ác linh thiên thai tại lúc này triển lộ dữ tợn răng nanh. Hải Nga tộc số lượng ưu thế tại ác linh thiên thai trước mặt như là trò đùa. Cự hình Hải Nga mẫu xảo sản xuất càng nhiều, ác linh quân đoàn chiến lực lại càng mạnh mẽ. Ác linh triều dâng lấy dưới chân hòn đảo làm trung tâm, quét sạch Hải Nga tộc hậu phương lớn, ven đường những nơi đi qua sinh mệnh tàn lụi, bầu trời bị gào thét màu u lam ác linh thân thể che đậy. Điên cuồng mà trong tiếng cười điên dại, ác linh quân đoàn cho thấy khó có thể tưởng tượng chiến lực. Càng chiến càng mạnh, Nhiếp Hồn chi chủ thực lực cũng ở đây rút hồn quá trình bên trong nhanh chóng kéo lên, hóa thân đại ác ma hình thái chỉ dẫn ác linh triều dâng chạy xiết đi hướng. Cực hạn tà ác, cực hạn điên cuồng, cực hạn tử vong. Đây cũng là Nhiếp Hồn quân đoàn chiến đấu đặc sắc. Dưới trạng thái bình thường chiến đấu, Nhiếp Hồn quân đoàn chiến lực là nhân loại đế quốc các đại trong quân đoàn hạng chót tồn tại. Bởi vì Nhiếp Hồn quân đoàn phương thức chiến đấu chủ yếu thông qua tinh thần công kích chế tạo tử vong, sau đó lại thông qua điều khiển tử vong sáng tạo ác linh khôi lỗi tác chiến. Nhưng chỉ là Nhiếp Hồn quân đoàn phương thức tác chiến thứ nhất. Liều mình bộc phát trạng thái dưới Nhiếp Hồn quân đoàn tổng hợp chiến lực đủ để đứng vào nhân loại quân đế quốc đoàn bên trong 10 vị trí đầu. Nhiếp Hồn quân đoàn bên trong lưu truyền một câu nói như vậy, khi làm huyết nục khô mục, chúng ta Nhiếp Hồn chiến sĩ đem tránh thoát phong ấn lực lượng lồng giam, hiện ra thực lực chân chính. Liều mình bộc phát cùng dưới trạng thái bình thường Nhiếp Hồn quân đoàn, thực lực tổng hợp bên trên hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Đây cũng là Nhiếp Hồn quân đoàn không có cách nào giống bệnh chú quân đoàn như vậy bị làm thành thần hạng quân đoàn nguyên nhân, nếu quả thật muốn làm như thế, Nhiếp Hồn quân đoàn tỷ số thương vong muốn lớn xa hơn bệnh chú quân đoàn. Nhiếp Hồn quân đoàn bộ phát này, đây hiến tế thân thể máu thịt làm đại giá tham chiến. Như mũi tên, mở cung liền đã không còn đường rút lui. Nhưng một trận chiến này khác biệt. Bị quân liên hiệp đoàn thống soái chiến tranh chi chủ định nghĩa vì thế chiến hy sinh quân đoàn lúc, Nhiếp Hồn quân đoàn chiến sĩ biết bọn hắn chờ mong đã lâu cao quang thời khắc muốn tới rồi. Ai là nhân loại đế quốc mạnh nhất thiên thai quân đoàn? Nhiếp Hồn Quân đoàn việc nhân nước không ngừng ai. Kinh khủng ác linh triều dâng trong chớp mắt liền đem cự hình mẫu xào gặm ăn hầu như không còn, triều dâng lấy hòn đảo làm trung tâm lan tràn quyết tán, quy mô ở trong quá trình này càng khổng lồ, ác linh số lượng lấy kinh khủng tăng phúc tốc độ bạo tăng. Giống như là tiếp xúc liền sẽ cảm nhiễm khó giải ôn dịch, truyền bá tốc độ nhanh đến vùng biển này trong nháy mắt trở thành hai Nga tộc chú ý trọng điểm. Vì giải quyết ác linh triều dâng, hai Nga tộc mẫu hoàng thậm chí điều tiền tuyến bộ phận mạnh nhất chủ lực chạy đến trợ giúp. Động 87 tiêu ký hải vực. Không gian thông đạo triển khai về sau, một đám làn da tái nhợt, trên thân khắc đầy ác chú hình xăm ấn ký bóng dáng từ không trung rơi xuống. Thân hình còn chưa rơi xuống đất, bên ngoài thân ác chú hình xăm đột nhiên sáng lên. Thân thể của bọn họ thổi phồng nâng lên, hai con ngươi bị màu máu bao trùm, lấp lóe khát máu hừng mang, bên ngoài thân ác chú hình xăm như con giết bò đầy toàn thân, thân thể tại ác chú hình xăm chăm chú lực lượng hạ vặn vẹo biến hóa, trong chớp mắt hóa thân hình thái giữ tợn ác chú chiến sĩ. Ác chú chiến sĩ rơi xuống đất trong nháy mắt, thuận sinh mệnh khí tức chuyển đến phương hướng triển khai điên cuồng tàn sát. Cung bệnh chú, nhất hồn cái này hai chi quân đoàn đồng dạng, ác chú quân đoàn chiến sĩ lọt vào cái khác quân đoàn chiến sĩ ghét bỏ, không muốn cùng bọn hắn tiến hành bất luận cái gì chiến tranh hợp tác. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn mở ra ác chú hình thái sau sẽ hóa thân ác chú chiến sĩ, mất đi tự chủ năng lực suy tư, thân thể sẽ tại khát máu bản năng điều khiển công kích hết thảy mục tiêu. Đã từng vì thủ hộ tài nguyên hòn đảo, lại ngoài ý muốn tàn sát một tòa nhân loại thành thị hành vi càng là bị bọn hắn đánh lên rồi tội ác nhãn hiệu, bị rất nhiều quân đoàn chiến sĩ coi là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế dã thú. Nhưng ở chỗ này, ác chú quân đoàn dã tinh triệt để giải phong, bọn hắn giống như tránh thoát lồng giam dã thú, hướng Âu tổ phương hướng khởi xướng khát máu công kích. E32 tiêu ký hải vực, không gian đường hầm mở ra về sau, chiến xương quân đoàn chiến sĩ đang tràng. Chi này quân đoàn chiến sĩ đăng tràng chính là xương hình dạng người, trên thân sớm đã không có nửa điểm huyết nục, chỉ có lộ ra bên trong tiêu đốt màu xanh liệt diễm tại nhảy nhót. Thân là nhân loại đế quốc sau lưng đánh giá ngũ đại thiên thai thứ nhất. Chiến xương quân đoàn chiến sĩ tại tín ngưỡng chiến xương chi chủ một khắc này, bên ngoài thân huyết nục liền sẽ tan rã, trở thành hải cốt chiến sĩ. Tập bổ huyết nục năng lượng sau này bị toàn bộ tập trung ở trong xương cốt, gen đúc bọn chúng có thể so với thần binh hải cốt thân thể. Sở dĩ bị cái khác quân đoàn ghét bỏ, là bởi vì chiến xương quân đoàn chiến sĩ có được tự chủ thôn vệ huyết nhục năng lượng tin ngưỡng quan vòng, ven đường những nơi đi qua huyết nhục năng lượng đều sẽ bị thôn vệ tiến trong xương cốt luyện hóa. Loại này thôn vệ cũng không phải là chỉ nhằm vào chết đi sinh mệnh, cho dù là sinh mạng còn sống cũng sẽ lọt vào huyết nhục thôn vệ quần sáng ảnh hưởng. Cùng bọn hắn hiệp đồng tác chiến cái khác quân đoàn chiến hữu, đồng dạng là bọn hắn càng chiến càng mạnh đoán cốt chất dinh dưỡng, thời khắc gặp huyết nhục thôn vệ quần sáng tra tấn. Chính là bởi vì cái này đặc điểm, chiến xương quân đoàn lọt vào các đại quân đoàn ghét bỏ. Lần này, chiến xương quân đoàn đồng dạng làm hy sinh quân đoàn không hàng hải Nga tộc hậu phương lớn, tại chiến xương chi chủ dẫn đầu dưới nào về phía hải Nga trung triều. Vô cùng vô tận hải Nga tộc chiến sĩ tại chiến xương quân đoàn chiến sĩ trong mắt, là hưởng không hết huyết nhục thao thiết thịnh yến. 13 chi hy sinh quân đoàn lấy khác biệt tư thái không hàng hải Nga tộc hậu phương lớn. Cái này 13 chi quân đoàn đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Năng lực của bọn hắn cũng không thích hợp cùng với những cái khác quân đoàn hiệp đồng tác chiến, đối với mình người tạo thành tổn thương đồng dạng kinh khủng. Nhưng ở nhảy dù hình thức dưới, hy sinh quân đoàn bị phong ấn chiến lược đạt được giải phóng. 13 chi hy sinh quân đoàn năng lực cùng hải Nga tộc năng lực hình thành so sánh rõ ràng. Lấy năng lượng ba động góc nhìn quan sát một trận chiến này, hải Nga tộc bộc phát năng lượng là mênh mông sinh mệnh lực, biểu tượng khôi phục, sinh trưởng, sinh sôi chờ một chút. Mà nhân loại đế quốc 13 chi quân đoàn phóng ra năng lượng ba động hiện lên hoàn toàn tương phản mặt đối lập, biểu tượng tử vong, sợ hãi, ôn dịch, nguyên rủa, tội ác, mất khống chế, nô dịch chờ một chút. Nhất cực hạn tà ác ngưng tụ sột ngậy tai họa, quét sạch hải Nga tộc hậu phương lớn. 13 chi hy sinh quân đoàn hiện ra kinh khủng chiến lực, để hải Nga tộc không ngừng triệt hạ chủ lực chiến tuyến lực lượng trở về phòng thủ. Quyết thắng chiến, nhân loại đế quốc không còn cho hải Nga tộc thở dốc cơ hội, chủ chiến dây nhất cổ tác khí tiến lên. Chính như đại tế Ti Tả Nghĩa nói tới, lưu cho nhân loại đế quốc thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta muốn một trận chiến định cắn khôn. Thấu chương xong. Chương 128, mâu thuẫn cùng phát triển, đế tu 6435 năm. Đi qua 2 năm ác chiến, nhân loại đế quốc cùng hải Nga tộc chiến tranh nên đón thắng lợi. Đối mặt thất bại kết cục, hải Nga tộc còn sót lại tộc nhân triển khai phá vây đào vòng, không cam tâm như vậy tộc diệt. Tương tự chính là tình huống nhân loại đế quốc đã từng có. Năm đó nhân loại đế quốc đánh bại Tinh Hà tộc, ngắn ngủi vào ở chuyển kỳ hải vực, cuối cùng bị về sau người khiêu chiến Ly Long tộc đánh bại. Đối mặt thất bại kết cục, nhân loại đế quốc từ bỏ chuyển kỳ hải vực tài nguyên, lựa chọn giữ lại cuối cùng lực lượng phá vây rời đi. Lần này đối mặt hải Nga tộc liệu mình phá vây, nhân loại đế quốc lại chủ động vung ra phong tỏa chiến tuyến, cho hải Nga tộc một đầu trốn ra phía ngoài cách con đường. Làm như vậy cũng không phải là nhân từ. Cùng hải Nga tộc nhiều năm giao chiến, nhân loại đế quốc tài nguyên tiêu hao rất lớn, đã có lần trước vào ở chuyển kỳ hải vực thất bại giáo huấn, đế quốc cao tầng minh bạch phòng thủ xa so với tiến công khó khăn. Hiện tại và ở truyền kỳ hải vực sắp đến, mới khiêu chiến sắp đến. Cùng đem tài nguyên cùng chiến lực lãng phí ở vòng vây đã chiến bại hải Nga tộc bên trên, chẳng thà đem tài nguyên dùng tại đối với phòng thủ có ý nghĩa thực tế chiến lược bố cục bên trên. Nhưng chủ động cho một con đường sống cũng không phải là không có yêu cầu. Chiến tranh chi chủ yêu cầu hải Nga tộc từ bỏ tại truyền kỳ hải vực tất cả tài nguyên, tuyệt không cho phép mang theo bất luận cái gì tài nguyên rời đi. Đối mặt chiến tranh chi chủ yêu cầu, hải Nga mẫu hoàng có lẽ rất phẫn nộ, nhưng thần không có lựa chọn nào khác. Khi làm hải Nga mẫu hoàng dẫn đầu tộc nhân rời đi, trận này tốn thời gian hơn 10 năm tuế nguyệt thảm thiết chiến tranh như vậy nên đón kết thúc. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, hải Nga tộc sẽ lấy mới tinh tư thái xuất hiện ở truyền kỳ hải vực, nhưng cũng khả năng như vậy chôn vùi vào vạn tộc san sát hải ngoại thế giới. Chiến hậu hao phí mấy tháng thống kê, nhân loại trung thu được một tòa thần tinh tài nguyên giếng cùng kết nối tòa này thần tinh tài nguyên giếng 8472 tòa thần giếng tài nguyên hòn đảo. Mặc dù tàn khốc chiến tranh làm cho nhân loại đế quốc bỏ ra cái giá không nhỏ, có 24 vị quân đoàn trưởng trong trận chiến này hy sinh, chiến tử chiến sĩ số lượng càng là đạt đến 313 triệu. Nhưng thắng lợi cũng mang đến to lớn trái cây. Đã có truyền kỳ hải vực thần giếng, nhân loại đế quốc thu hoạch được phát triển mới thời cơ, sau này sẽ lấy thần giếng làm tài nguyên sản xuất hoạch tâm tiến hành văn minh kỹ thuật thăng cấp thay đổi triều đại.
6597 năm,
ám thần không gian, nhân loại hội nghị cấp cao. Đây là nhân loại đế quốc và ở truyền kỳ hải vực, hai Nga chiến dịch kết thúc 160 năm sau. Lần này hội nghị từ đại tế Ti Tạ Nghĩa chủ trì, tất cả quân đoàn trưởng cấp bậc nhân loại cao tầng tham gia hội nghị, thảo luận chủ đề cùng nhân loại tương lai tại hải ngoại cùng truyền kỳ hải vực bố cục có quan hệ. Những năm gần đây, đối mặt ngoại bộ thế lực không ngừng thẩm thấu thăm dò, nhân loại đế quốc tăng nhanh tại truyền kỳ hải vực tăng xây thiết kế phòng ngự tốc độ. Đối với từ bên ngoài đến thế lực thăm dò hành vi, nhân loại đế quốc chọn lựa là giết không tha ứng đối biện pháp. Năm đó nhân loại đã từng tiến vào hải Nga tộc tại truyền kỳ hải vực lãnh địa tiến hành điều tra, mục đích phi thường minh xác, chính là vì làm rõ ràng hải Nga tộc tình huống cặn kẽ cùng phòng ngự bố trí, sau đó tìm cơ hội khởi xướng chiến tranh. Cho nên nhân loại đế quốc đối ngoại bộ thăm dò hết sức cẩn thận, chỉ cần phát hiện liền sẽ tiến hành hủy diệt tính đa kích. Ngay hôm nay, đại tế Ti Tả Nghĩa chủ trì hội nghị, nhằm vào nhân loại đế quốc phát triển vấn đề cùng các quân đoàn trưởng triển khai kỹ càng thảo luận. Bây ở nhân loại đế quốc trước mặt hàng đầu vấn đề là, nhân loại đế quốc nghiên cứu phát minh căn cứ phải chăng muốn tiến hành di chuyển. Nhân loại đế quốc cùng với những cái khác và ở truyền kỳ hải vực thế lực so sánh, tồn tại một chỗ rõ ràng khác biệt điểm. Chúng tộc khác thế lực tại và ở truyền kỳ hải vực về sau, đều sẽ đem truyền kỳ hải vực coi là tương lai hoạch tâm tộc địa tiến hành phát triển, trong lúc đó cả một tộc bảy đều sẽ từng bước di chuyển đến truyền kỳ hải vực. Nhưng nhân loại đế quốc khác biệt. Nhân loại cao tầng rõ ràng minh bạch, truyền kỳ hải vực chỉ là nhân loại hấp thu trưởng thành chất dinh dưỡng địa phương, nhân loại cuối cùng kết cục tại đế tu thành. 6000 nhiều năm qua, nhân loại trọng yếu nhất văn minh kỹ thuật nghiên cứu phát minh căn cứ cũng đều kiến thiết tại đế tu thành, thậm chí đế tu thành phụ cận hải vực. Mà truyền kỳ hải vực cùng đế tu thành ở giữa cách mênh mông hải dương, áp dụng tài nguyên chuyển vận phương thức đem truyền kỳ hải vực khai thác tài nguyên mang đến đế tu thành, sẽ tồn tại có nhiều vấn đề. Đầu tiên là không gian truyền tống quảng trường dựng, đi qua tính toán một nhóm tài nguyên vận chuyển cần đi qua 138 thứ không gian nhảy chuyển mới có thể đưa đến đế tu thành. Tiếp theo thần cấp tài nguyên đưa ra truyền kỳ hải vực tất nhiên sẽ gây nên hải ngoại thế lực khác ngấp nghé, cực khả năng buộc phát cướp bóc sự kiện, cần mệt mỏi ứng đối. Tài nguyên vận chuyển chi phí, tài nguyên vận chuyển phong hiểm, thậm chí dườm ra vận chuyển quá trình đều là bày ở ngoại sáng vấn đề. Lần này hội nghị nhằm vào nghiên cứu phát minh căn cứ di chuyển vấn đề, tiến hành thương thảo. Nhưng tuyệt đại bộ phận quân đoàn trưởng đề nghị đều là không rời đi rời nghiên cứu phát minh căn cứ, tiếp tục áp dụng chuyển vận phương thức tiến hành tài nguyên chuyển vận. Không rời đi rời nguyên nhân rất đơn giản. Văn minh kỹ thuật nghiên cứu phát minh căn cứ chế tạo tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, rất nhiều nghiên cứu phát minh căn cứ thiết bị căn bản không có cách nào tùy ý di động, rất có thể dẫn đến nghiên cứu phát minh khí giới tổn hại. Tiếp theo nhân loại đế quốc tại truyền kỳ hải vực căn cơ không tính vững chắc, lúc nào cũng có thể lọt vào từ bên ngoài đến thế lực khiêu chiến, lúc này đem văn minh kỹ thuật nghiên cứu phát minh kỹ thuật di chuyển đến, rất có thể trở thành khiêu chiến thế lực mục tiêu công kích. Nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là cùng đế tu thành mới là nhân loại văn minh căn nguyên có quan hệ. Cuối cùng có một ngày như vậy, nhân loại đế quốc quân đoàn chiến sĩ đem trở về thủ đế tu thành, từ truyền kỳ hải vực bước ra. Truyền kỳ hải vực tài nguyên ngoại trừ dùng cho nghiên cứu phát minh tiêu hao, cũng muốn dùng cho tại đế tu thành chế tạo thiết kế phòng ngự. Đã có minh xác phương hướng, chủ đề của hội nghị từ phải trang di chuyển chuyển biến làm hải ngoại bố cục đổi mới. Toàn bộ hội nghị kéo dài một tuần. Tối trung quyết định kết quả là nhân loại sắp mở ra đại di rời kế hoạch, triệt để sửa đổi hải ngoại bố cục kết cấu. Nhân loại cần từ bỏ đại lượng tài nguyên hòn đảo. Từng đã là viễn chinh kế hoạch, lấy chủ thành đế tu làm điểm xuất phát, hiện lên hình quạt hướng ra phía ngoài quyết trường, đem hải ngoại tài nguyên lãnh thổ không ngừng đặt vào nhân loại đế quốc bản đồ. Giai đoạn này, nhân loại đế quốc để ý nhất chính là tài nguyên hòn đảo số lượng. Tài nguyên hòn đảo tự nhiên là càng nhiều càng tốt, mở chiến tuyến cũng là càng nhiều càng tốt. Nhưng hải Nga chiến dịch sau khi kết thúc, nhân loại đế quốc tình huống đã phát sinh chuyển biến, truyền kỳ hải vực sản xuất tài nguyên căn bản không phải hải ngoại những cái kia phổ thông tài nguyên hòn đảo, thậm chí hạch tâm tài nguyên hòn đảo có thể so sánh với. Từ góc độ này nhìn, rất nhiều tài nguyên hòn đảo đã mất đi tồn tại ý nghĩa, hoặc là nói với nhân loại đế quốc mà nói giá trị có hạn. Đóng giữ chiến lược cần làm hết sức hướng truyền kỳ hải vực điều. Lần này trong hội nghị 10 số 2 quân đoàn trưởng trắng Yoma chi chủ đưa ra một cái liên quan tới nhân khẩu di chuyển tương lai tư tưởng. Tư tưởng ở bên trong, nhân loại đế quốc có thể từ bỏ số lớn hải ngoại tài nguyên, đem đóng giữ lực lượng phòng ngự, thậm chí sản xuất tài nguyên người bình thường hướng điểm trung tâm tập trung, chế tạo một đầu vững như thành đồng tài nguyên vận chuyển dây. Đơn giản giải thích chính là, đem hình quạt khuyết trương hải vực bản đồ biến thành một đầu từ đế tu thành trực liên truyền kỳ hải vực đường biển. Sau đó đường dây này cũng sẽ thành nhân loại đế quốc từ truyền kỳ hải vực thu hoạch tài nguyên vận chuyển dây, tất cả không gian truyền tống tiết điểm cũng sẽ ở đường dây này bên trên chế tạo, cũng tiến hành phòng thủ. Dạng này đã có thể giảm bớt phòng thủ áp lực, cũng có thể để tan rã đế quốc dân chúng ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, tại đây đầu đường biển bên trên phồn diễn sinh sống. Cái này kế hoạch một khi đưa ra, liền gây nên không ít quân đoàn trưởng đồng ý nhân loại đế quốc cương vực quá mức khổng lồ, thậm chí có thể dùng cổng kềnh để hình dung. Đã từng vì phát triển không có lựa chọn nào khác, nhưng bây giờ đã có truyền kỳ hải vực tài nguyên sản xuất, những cái kia phổ thông tài nguyên giá trị đã không trọng yếu. Đây là phát triển mang tới tất nhiên kết quả. Giống như là nạn đói niên đại nhân loại vì no bụng, hết thảy có thể ăn tài nguyên đều là đồ tốt, cho dù là vỏ cây, sợi cỏ cũng sẽ không bỏ qua. Nương theo thời đại tiến trình, tài nguyên hòn đảo số lượng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều cấp thấp linh tính tài nguyên giống như cỏ dại phổ biến, nhất là từng bước hướng truyền kỳ hải vực tiến lên quá trình bên trong, tài nguyên hòn đảo sản xuất linh tính tài nguyên phẩm chất càng ngày càng cao, đã từng bị coi là quản chế linh thực sớm đã qua quýt bình bình. Lựa chọn từ bỏ cái này tài nguyên hòn đảo, cũng sẽ không tạo thành nhân loại đế quốc trên thực chất tổn thất. Đem hình quạt cương vực bản đồ biến thành một đầu thẳng tới truyền kỳ hải vực đường biển, vô luận là từ phòng thủ vẫn là từ phát triển góc độ đến xem, đều là lựa chọn tốt. Nhưng ở quyết định co vào cương vực bản đồ đồng thời, hội nghị cũng đúng trắng yêu ma chi chủ nói lên tư tưởng tiến hành sửa chữa. Đối với ngoại trừ đầu này thẳng tới đường biển bên ngoài, đã dựng không gian truyền tống quảng trường hạch tâm tại nguyên hòn đảo, nhân loại sẽ không buông tha cho, vẫn sẽ một mực khống chế ở trong tay chính mình. Cuối cùng tư tưởng bên trong nhân loại bản đồ ngoại trừ thẳng tới truyền kỳ hải vực đường biển, còn có như tinh thần tô điểm vờn quanh đường biển ngoại vi hạch tâm tại nguyên hòn đảo. Không buông tha nguyên nhân rất đơn giản. Đại tế Ti Tả Nghĩa tại hội nghị cuối cùng nói như thế một phen, chúng ta tại truyền kỳ hải vực có thể đi bao xa hoàn toàn là ẩn số, có lẽ sẽ có một ngày như vậy, nhân loại chúng ta đế quốc sẽ lần nữa nên đón trong lịch sử từng xuất hiện đại sụp đổ thời đại, đến đó một khắc, những này hạch tâm tài nguyên hòn đảo sẽ là chúng ta khởi động lại viễn chinh kế hoạch hy vọng. Cũng chính là lời nói này, quyết định nhân khẩu di chuyển kế hoạch ranh giới cuối cùng. Không buông bỏ hạch tâm tài nguyên hòn đảo, chỉ cần hải ngoại thế lực không xâm phạm nhân loại đế quốc cắm cờ hạch tâm tài nguyên hòn đảo, cái khác hải ngoại tài nguyên tùy ý cầm lấy đi. Lần này hội nghị sau khi kết thúc, nhân khẩu di chuyển kế hoạch kéo dài 150 năm. Nếu như đem từng đã là nhân loại đế quốc cương vực coi là một mảnh tinh không, như vậy trên bản đồ tinh không tô điểm ngôi sao chính là 10 triệu nhân loại thành thị. Lớn đến mấy triệu người ở lại, nhỏ đến mấy vạn người ở lại, nhân loại tài nguyên thành thị tại viễn chinh kế hoạch đẩy tới hải ngoại tiến quá trình bên trong như măng mọc sau mưa toát ra. Nhưng lần này nhân khẩu di chuyển kế hoạch đem rất nhiều tiểu thành thị thủ tiêu, kết hợp tổ kiến trở thành đi thuyền bên trên thành phố lớn. Mỗi một tòa thành phố lớn thấp nhất nhân khẩu đều tại ngàn vạn cấp trở lên. Cái này cũng mang đến một hệ liệt vấn đề. Rất nhiều cư dân đều có văn hóa khác nhau tập tục cùng lý niệm, đột nhiên đại dung hợp mang đến một hệ liệt mâu thuẫn xung đột vấn đề, thậm chí xuất hiện không ít sự kiện đẫm máu. Vấn đề này tạm thời tìm không thấy biện pháp giải quyết, cần thời gian lắng đọng giải quyết. Lý niệm bên trên mâu thuẫn vấn đề, nhận hoàn cảnh lớn lên ảnh hưởng, trong thời gian ngắn khó mà thông qua các loại thủ đoạn đi chữa trị. Giống như là mới nhất kiến thiết nhân loại thành thị huyết quang thành. Đây là một tòa lấy huyết quang quân đoàn danh tự đặt tên thành thị, tổng nhân khẩu đạt đến 38 triệu, dung hợp 228 tòa tài nguyên hòn đảo cư dân. Cả tòa thành thị chia làm 28 cái khu, lấy tháng 1 năm 28 khu đặt tên. Tòa thành thị này gần nhất không ít phát sinh dân chúng ở giữa mâu thuẫn xung đột vấn đề. Tỷ như hắc thủy hòn đảo di chuyển nhân loại tới cư dân lâu dài sinh hoạt tại trên tuyết sơn, trải qua hơn thế hệ chuyển thừa thay đổi, đã có đặc biệt văn hóa tập tục, bọn hắn tại thành trì mới thị quy hoạch trong khu vực chế tạo kiến trúc đều là dùng băng điêu xây thành, đặc chế khối băng bình thường nhiệt độ hạ cũng sẽ không hòa tan, mà khí tượng hòn đảo nhân loại tới cư dân ở tại nơi sâu trong rừng mưa nhiệt đới, sùng thượng vũ lực cùng hòa diễm, tại lân cận hắc thủy đảo cư dân phụ cận dựng lên kéo dài liệt diễm trụ, phóng thích quần quần sóng nhiệt, tạo thành đại lượng băng điêu kiến trúc hòa tan. Tập tục bên trên mâu thuẫn tạo thành không ít xung đột sự kiện. Nhưng những vấn đề này tại đại tế Ti Tả Nghĩa xem ra là nhân loại quá trình dung hợp bên trong tất nhiên phải trải qua đau từng cơn. Duy nhất không cần lo lắng chính là hoàn cảnh khác nhau dưới dân chúng đối với đế tu thần tín ngưỡng thủy chung kiên định. Căn nguyên vấn đề không phạm sai lầm, việc nhỏ không đáng kể bên trên văn hóa khác biệt cuối cùng sẽ ở thành thị dung hợp quá trình bên trong bị tuế nguyệt vớt lên. Nhất là mỗi năm một lần cầu thần tiết mở ra lúc, bình thường lại nhiều mâu thuẫn đều sẽ chuyển biến làm cộng đồng hướng đế tu thần cầu phúc đoàn kết hình tượng. Còn đối với đế tu thần tín ngưỡng, đúng vậy, nhân loại đế quốc dân chúng có thể đoàn kết cùng một chỗ mấu chốt. Dân chúng đối với cùng một cái chủng tộc tán đồng, còn lâu mới có được đối với cộng đồng tín ngưỡng tán đồng tới cao. Viễn chinh kế hoạch phát triển cho tới hôm nay, nếu như không phải giống nhau tín ngưỡng trèo trống, nhân loại đế quốc sớm đã biến thành năm bẻ bảy mảng. Đây cũng là tín ngưỡng trung thành không cho phép bị làm bẩn nguyên nhân. Cho đến ngày nay, thời đại mới nhân khẩu di chuyển kế hoạch tiến một bước ngưng tụ tín ngưỡng đoàn kết, tinh giản sau nhân loại đế quốc vô luận là vận chuyển hiệu suất, vẫn là đoàn kết trình độ đều đã có rõ ràng tăng lên. Nhưng thời đại mới nguy cơ cũng ở đây lặng yên đến. Nhân loại tương lai của đế quốc phát triển cần đối mặt hai cái phương diện khiêu chiến. Đầu tiên là vào ở truyền kỳ hải vực về sau, nhân tộc đã trở thành rất cường đại hải ngoại thế lực trong mắt khiêu chiến mục tiêu, tùy thời đều có thể có thế lực từ ngoại bộ khởi xướng tiến công, ý đồ cướp đoạt nhân loại tại truyền kỳ hải vực lợi ích. Những năm gần đây, ma sát nhỏ thủy chung đều tại phát sinh. Hàng năm đều có đại lượng thế lực tiến vào nhân loại đế quốc khống chế truyền kỳ hải vực, triển khai thăm dò cùng điều tra, muốn thăm dò nhân loại đế quốc thực lực nội tình. Đáng được an mừng chính là, nhân loại đế quốc mấy trăm năm nay đến đều không gặp được chân chính người khiêu chiến, cục bộ ma sát cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhân loại đế quốc phát triển tiến trình. Nhưng nguy cơ thủy chung tồn tại, nhân loại đế quốc vẫn cần tùy thời làm tốt tiến vào toàn diện chiến tranh chuẩn bị. Tiếp theo, truyền kỳ hải vực có như thế một quy củ, là từ nội hải thế lực khắp nơi chế định, từng cái vào ở truyền kỳ hải vực cũng thành công chiếm lĩnh tài nguyên đạt tới ngàn năm tuế nguyệt thế lực, có thể thu hoạch được hướng truyền kỳ nội hải thế lực khiêu chiến tư cách. Cơ hội lần này, nhân loại đế quốc cũng không muốn bỏ lỡ. So sánh với hải ngoại hỗn loạn phức tạp thế cục, tiến vào nội hải mới thật sự là siêu thoát phàm tục phía trên. Chỉ cần thành công, nhân tộc sẽ thu hoạch được thời gian dài an bình, bởi vì nội hải sản xuất tài nguyên sẽ không nhận bất luận cái gì truyền kỳ nội hải thế lực khác cướp đoạt. Mặc dù muốn đối mặt hải ngoại thế lực khiêu chiến, nhưng khiêu chiến tần suất rất thấp, lại trước khi chiến đấu sẽ có chuẩn bị đầy đủ không gian. Đây là nhân loại đế quốc viễn chinh kế hoạch tối hậu trung điểm. Chỉ cần thành công vào ở truyền kỳ nội hải, nhân loại tương lai của đế quốc chỉ còn lại có một mục tiêu, cái kia chính là đối kháng hắc triều thiên hai. Tấu chương xong. Chương 129, nội hải quy tắc, 1, đế tu 6.935 năm. Khoảng cách nhân loại đế quốc cùng hải Nga tộc chiến tranh kết thúc, đã qua 500 năm tuế nguyệt. 500 năm nay, nhân loại đế quốc nên đón xưa nay chưa từng có cao tốc phát triển. Đã từng chỉ có thần tuyển chiến sĩ mới có tư cách sử dụng thần cô vũ khí, hiện tại đã trao quyền cho cấp dưới chí kim đánh dấu chi tinh chiến sĩ. Thông qua thần giếng tài nguyên thuần túy thần lực sản xuất, nhân loại đế quốc tại truyền kỳ trong vùng biển chế tạo một tòa thần cô vũ khí dây chuyền sản xuất nhà máy, đại lượng sản xuất thần cô vũ khí. Tiếp theo, Sinh mệnh biên chức văn minh kỹ thuật tiến giai sau thu hoạch được gen cường hóa kỹ thuật, văn minh khoa học kỹ thuật tiến giai sau thu hoạch được không gian nhảy vọt kỹ thuật, luyện kim văn minh kỹ thuật nghiên cứu phát minh lấy được năng lượng chuyển đổi kỹ thuật, ngôi sao dẫn đạo văn minh kỹ thuật nghiên cứu phát minh lấy được thành thị quang thuẫn hệ thống phòng ngự, nguyên tố văn minh nghiên cứu phát minh thu hoạch được nguyên tố điều khiển kỹ thuật. Nhân loại văn minh kỹ thuật phát triển tại 500 năm nay hiện lên giếng phun thức hiện lên. Từng đã là nhân loại đế quốc có được tiền sử di tích, cũng rất khó đem di tích bên trong cao đoàn kỹ thuật chuyển biến làm hiện thực. Hạn chế kỹ thuật tiến bộ nguyên nhân có 3 điểm: nhân tài, tài nguyên, nguyên bộ công trình. Cái này ba cái vấn đề bên trong dễ dàng nhất giải quyết chính là nhân tài vấn đề. Nhân loại đế quốc khổng lồ cương vực bên trong có vạn ước dân chúng, hàng năm khảo hạch sàng chọn quá trình giống như sóng lớn đại cát, chỉ có ưu tú nhất thiên tài mới có tư cách tiến về phía trước đế tu thành học tập. Muốn bồi dưỡng được một cái chuyên nghiệp lĩnh vực nhân tài cũng không khó. Tiếp theo là nguyên bộ công trình hoàn thiện, bởi vì địa để di tích bên trong vốn là có lưu đại lượng nguyên bộ công trình, nhân loại đế quốc có thể căn cứ địa ngọn nguồn di tích khí giới hoàn thiện văn minh kỹ thuật bước đầu công trình kiến thiết, từng bước phát triển, muốn giải quyết cũng không khó. Nhất không dễ dàng giải quyết ngược lại là tài nguyên vấn đề. Văn minh khác nhau kỹ thuật phát triển cần tiêu hao đặc biệt tài nguyên, lại phổ biến đều là cao giai tài nguyên, nhân loại đế quốc cần cho kim tệ tổ chức phí phục vụ dùng trao đổi cần thiết tài nguyên. Mỗi một hạng văn minh kỹ thuật phát triển đều là nuốt vàng thú, tài nguyên tiêu hao thường thường theo không kịp kỹ thuật nghiên cứu phát minh tiến trình. Đây cũng là nhân loại đế quốc lấy đế tu thành làm điểm xuất phát hình quá khuyết trương, mở đại lượng chiến tuyến nguyên nhân. Nhưng vấn đề này tại đã có truyền kỳ hải vực thần giếng tài nguyên sau đạt được làm dịu, đã có sung túc tài nguyên, rất nhiều kỹ thuật nghiên cứu bình cảnh có thể đột phá. 500 năm kỹ thuật nghiên cứu phát minh, so trước đó 6000 năm càng thành công hơn quả. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa trước đó 6000 năm nghiên cứu phát minh lãng phí đại lượng thời gian cùng nhân tài. Tài nguyên có hạn dưới tình huống, rất nhiều kỹ thuật suy nghĩ, cơ cấu, tương lai phương hướng đều lấy tư liệu hình thức ghi lại ở đế tu kho số liệu bên trong, chỉ đợi tương lai tài nguyên dư thừa ngày đó bị rút ra lợi dụng. Phía trước 6000 nhiều năm đánh xuống cơ sở, tại nhân loại đế quốc và ở truyền kỳ hải vực sau đạt được phong thích. Đây cũng là 500 nhiều năm qua, nhân loại đế quốc kỹ thuật đạt được giếng phun thức hiện lên nguyên nhân chủ yếu thứ nhất. Ngoại trừ phát triển phương diện, nhân loại đế quốc cũng ở đây trong 500 năm này nên đón hai chi hải ngoại dị tộc thế lực khiêu chiến. Hai cái này hải ngoại thế lực theo thứ tự là Thôn Tiên tộc cùng Thái Cổ tộc. Không thể nghi ngờ chính là có dũng khí hướng truyền kỳ hải vực và ở thế lực khởi xướng khiêu chiến chủng tộc, đều có thực lực cường đại cùng chủng tộc nội tình. Thôn Tiên tộc chiến sĩ thân hình tựa như cầu, toàn thân hiện lên một loại u ám màu xanh, giống như là tinh không tâm thúy. Tộc này chiến sĩ có thôn vệ năng lượng cường đại đặc tính, thân thể còn có cực mạnh phòng ngự vật lý năng lực cùng tính bền dẻo, có thể đem động năng sau khi hấp thu tổn trữ, trong lúc chiến đấu tiến hành phóng thích. Cùng tộc này giao thủ từng làm cho nhân loại đế quốc lâm vào khẩu chiến. Bởi vì Thôn Tiên tộc năng lực đặc tính quá hơn vạn kim dầu, các loại năng lực đều không thể đối bọn chúng tạo thành tính thực chất tổn thương, trên chiến trường quả thực khó chơi. Nhưng nhân loại đế quốc thắng ở có được cường đại kỹ thuật nghiên cứu phát minh năng lực cùng kỹ thuật dự trữ. Tiên sử kỹ thuật kho giống như là một cái phong ấn các loại binh khí cổng, mở ra cửa lớn sau thường thường có thể tìm được khắc chế khác biệt chủng tộc năng lực vũ khí. Cùng Thôn Tiên tộc chiến tranh tại nhân loại xuất ra linh hồn lạc ấn kỹ thuật về sau, nên đón triệt để đảo ngược. Hạng kỹ thuật này đặc điểm có chút cùng loại với hải ngoại rất nhiều tà thần sẽ sử dụng tinh thần mê hoặc năng lực, không nhìn nhục thể thông qua tinh thần công kích đối với mục tiêu tạo thành tổn thương. Thôn Tiên tộc chủ chiến sĩ nhục thể tuy mạnh, nhưng ở linh hồn lạc ấn kỹ thuật trước mặt bị hoàn toàn khắc chế. Cùng Thôn Tiên tộc chiến tranh kéo dài không đến 10 năm liền nên đón kết thúc, cuối cùng là Thôn Tiên tộc tại tổn thất nặng nề hậu chủ động rút lui tiến lên chiến tuyến, lựa chọn đi hướng hải ngoại tránh né nhân loại đế quốc đánh tới hung manh thế công. Khiêu chiến nhân loại đế quốc thứ hai chi thế lực là Thái Cổ tộc. Tộc này cùng nhân loại đế quốc phát triển hình thức có chút tương tự, trong tay nắm giữ đại lượng chức vào kỹ thuật, gần như không có nhược điểm. Một trận chiến này kéo dài 15 năm, nhân loại đế quốc cũng không chiếm cứ quá lớn ưu thế. Chiến tranh kết thúc có chút hí kịch tính. Thái Cổ tộc sứ giả tại chiến tranh mở ra thứ 15 năm chủ động tới cửa tìm kiếm chiến tranh kết thúc, hy vọng có thể lập tức đình chỉ chiến tranh tiến một bước mở rộng, cũng biểu thị nguyện ý chủ động rút lui truyền kỳ hải vực, không còn hướng nhân loại đế quốc khởi xướng khiêu chiến. Thái Cổ tộc sứ giả cho ra lý do là, đi qua kín đáo tính ra, Thái Cổ tộc cho rằng phe mình ở vào yếu thế, dù là cuối cùng dùng hết nội tình chiến thắng nhân loại đế quốc cũng muốn phải trả cái giá nặng nề, đến lúc đó căn bản không có khả năng lại có dư lực thủ hộ đánh xuống truyền kỳ hải vực lãnh thổ. Vô luận thắng lợi vẫn là thất bại, kết quả sau cùng đều là thất bại. Cho nên rút lui là lựa chọn tốt nhất, tối thiểu nhất còn có thể giữ lại còn lại chiến lực, lui về hải ngoại ẩn nút một khoảng thời gian sau tiếp tục hướng truyền kỳ hải vực thế lực khác khởi xướng khiêu chiến. Đối với cái này cái đề nghị, nhân loại đế quốc tại tổ chức hội nghị cấp cao sau lựa chọn đồng ý bản chất thượng tộc cùng tộc ở giữa cũng không có căn nguyên bên trên cừu hận, hết thảy điểm xuất phát cũng là vì lợi ích cùng phát triển. Nhân loại đế quốc đang cùng Thái Cổ tộc giao phong bên trong cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, hiện tại có thể đem tổn thất thu nhỏ lại, cớ sao mà không làm. Như vậy, chiến tranh kết thúc. Ngoại trừ cái này hai thế lực lớn, nhân loại đế quốc 500 năm nay cũng cùng rất nhiều thế lực từng có giao thủ. Nhưng dư thế lực hạ chẳng đều cực kỳ thế thảm. Cùng nhân loại đế quốc đàm phán xây dựng ở có được không sai biệt lắm đối đẳng thực lực trên cơ sở, nhân loại đế quốc có thể bỏ mặc Thôn Thiên tộc rời đi, cũng nguyện ý tiếp nhận Thái Cổ tộc hòa đàm, là bởi vì hai chủng tộc này nếu như lựa chọn cá chết lưới rách, nhân loại đế quốc cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Nhưng đối với những cái kia cũng không đủ thực lực, lại muốn thăm dò tính khiêu chiến nhân loại đế quốc tại truyền kỳ hải vực địa vị chủng tộc, nhân loại đế quốc chọn lựa phản kích sách lược hoàn toàn không phải đánh lui đơn giản như vậy. Thường thường tại đây loại thế lực rời khỏi truyền kỳ hải vực về sau, nhân loại quân đế quốc đoàn sẽ đuổi theo ra truyền kỳ hải vực tiếp tục triển khai hung manh thế công. Làm như vậy cũng là tại hướng hải ngoại những cái kia nhìn chằm chằm dị tộc thế lực thị uy, để bọn chúng minh bạch khiêu chiến nhân loại đế quốc cần trả ra đại giới. Nếu như ai cũng coi là tiến công thất bại có thể an toàn rút lui, nhân loại đế quốc tại truyền kỳ hải vực đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, đến lúc đó ai cũng sẽ đến thăm dò tiến công một phen. đế tu 7249 năm. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa, 300 năm trong nháy mắt qua. 300 năm nay, nhân loại đế quốc tại truyền kỳ hải vực cơ bản bản từng bước vững chắc. Khiêu chiến nhân loại đế quốc hải ngoại thế lực mặc dù vẫn còn tại, nhưng tần suất rõ ràng giảm bớt. Chương 129, nội hải quy tắc 2. Có thể đi đến truyền kỳ hải vực phụ cận hải ngoại thế lực đều rất thông minh, bọn hắn hướng truyền kỳ hải vực thế lực khởi xướng khiêu chiến trước đều sẽ hao phí mấy năm, thậm chí mấy chục năm tiến hành bố cục cùng điều tra. Ngoại trừ điều động trong tộc chiến sĩ tiến vào truyền kỳ hải vực bên ngoài, kim tệ tổ chức cũng là một cái tình báo quan trọng nơi phát ra con đường. Khi biết được nhân loại đế quốc là chiếm lĩnh truyền kỳ hải vực 800 năm chưa từng dao động thế lực lúc, rất nhiều hải ngoại thế lực đều sẽ quả quyết từ bỏ, lựa chọn chọn lựa cái khác khiêu chiến mục tiêu. Thời gian không phải vũ khí, lại là thực lực chứng minh. Từ hải ngoại khiêu chiến thế lực góc độ nhìn nhân loại đế quốc, cái thế lực này chiếm cứ truyền kỳ hải vực 800 năm tất nhiên đã nhận lấy vô số khiêu chiến, lại có thể thủy chung sừng sững đến nay, cái này đủ để chứng minh nó có được thực lực cường đại. Lúc này nhân loại đế quốc không còn là hải ngoại thế lực khiêu chiến chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Hải ngoại thế lực chọn lựa mục tiêu cũng chia mạnh yếu, bọn hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu có hai loại loại hình. Loại thứ nhất là mới vừa vào chú truyền kỳ hải vực không bao lâu mới phát thế lực, cái này thế lực căn cơ không tính ổn, điều tra xác định tộc này chủng tộc năng lực bị bên ta khắc chế, liền có thể đối nó triển khai thăm dò tính tiến công, sau đó chuyển biến làm chiến tranh. Loại thứ hai thế lực là vừa kinh lịch thảm thiết chiến tranh uy tín lâu năm truyền kỳ hải vực thế lực, bởi vì chiến tranh tổn thất nặng nề, đang tại cực độ suy yếu khôi phục giai đoạn, chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt liền có thể gặm hạ khối này xương cứng, thu hoạch được tại truyền kỳ hải vực một chỗ cắm rủi. Nhân loại đế quốc không có ở đây hai loại thế lực phân chia ở bên trong, cho nên đối mặt khiêu chiến kịch liệt giảm bớt. Lúc này phát triển đã vững chắc. Ứng đối ngoại bộ nguy cơ không còn là nhân loại đế quốc chủ yếu khiêu chiến, phương hướng mới chuyển biến làm đối nội biển thế lực khiêu chiến. Trước đó, nhân loại đế quốc cần thu thập nội hải thế lực đại lượng tình báo, chọn lựa ra một cái tương đối hơi yếu đối thủ. 7436 năm, nhân loại đế quốc chính thức vào ở truyền kỳ hải vực 1000 năm. Ngày này, nội hải một vị sứ giả đột nhiên đến thăm nhân loại đế quốc tại truyền kỳ hải vực hạch tâm hòn đảo. Đến mục đích rất đơn giản, hỏi thăm nhân tộc phải chăng phải hướng nội hải thế lực tiến hành khiêu chiến, nếu như lựa chọn khiêu chiến, nhân loại đế quốc đem nhận nội hải thế lực khắp nơi xây dựng thủ hộ giả tổ chức bảo hộ. Thông qua sứ giả giảng giải biết được, thủ hộ giả tổ chức là một cái chuyên môn phục vụ tại hải ngoại người khiêu chiến kết minh thế lực, từ nội hải các tộc đại biểu tính cường giả thay phiên đảm nhiệm, mục đích đúng là bảo hộ khiêu chiến thế lực hướng vào phía trong biển thế lực khởi xướng trong lúc chiến tranh vấn đề an toàn. Nói cách khác, chỉ cần nhân loại đế quốc hướng vào phía trong biển một cái nào đó tộc đàn khởi xướng khiêu chiến, tại chiến tranh tiếp tục trong lúc đó không cần lo lắng sẽ có ngoại bộ thế lực đối với nhân loại đế quốc tại truyền kỳ hải vực tài nguyên tạo thành phá hư. Cơ hội như vậy, nhân loại đế quốc chờ đợi đã lâu, quả quyết lựa chọn đáp ứng. Nội hải sứ giả rời đi ngày thứ ba, một đạo vĩ nạn bóng dáng xuất hiện ở nhân loại truyền kỳ hải vực lối vào biên cảnh chỗ. Đạo thân ảnh này có như lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua cứng rắn làn da, bên ngoài thân bắp thịt hoa văn sen lẫn thành một cái trợn mắt tròn xoe cự thú, thâm thúy hai con ngươi tựa như hai viên thiêu đốt hỏa cầu, phóng thích màu đỏ hừng quang, chỗ ánh mắt nhìn tới phảng phất có thể thôn phệ hết thể sinh mệnh, phía sau là một đôi màu máu cánh, triển khai lúc phóng thích cực nóng khí lưu. Đến đúng vậy từng bắt qua nhân loại đế quốc thứ 10 quân đoàn, để nó tiến vào sân thi đấu lấy lòng chính mình bạo nộ thần. Thần hai tay vẫn ôm trước ngực, chỉ là đứng ở hải vực biên cảnh chỗ, liền để phụ cận đóng quân thế lực vì thế mà choáng váng, không dám đến gần. Bạo nộ thần đến cũng không phải là muốn đối nhân loại đế quốc ra tay. Thân là nội hải đỉnh phong cường tộc thứ nhất, bạo nộ thần cũng là nội hải thủ hộ giả tổ chức một thành viên, lần này đến phiên thần phòng thủ cổ lão thủ hộ quy tắc, vì người khiêu chiến thủ hộ biên cảnh cổng. Khiêu chiến mở ra trong lúc đó, nhân loại đế quốc sẽ được bạo nộ thần bảo vệ khỏi bị bất luận cái gì ngoại bộ thế lực uy hiếp. Mà đáp ứng khiêu chiến nhân loại đế quốc, cần tại trong vòng 10 năm làm ra khiêu chiến mục tiêu lựa chọn, sau đó mở ra khiêu chiến chiến tranh. Đối với nhân loại đế quốc thủ hộ, sẽ kéo dài đến chiến tranh kết thúc một khắc này. Nếu như khiêu chiến thất bại, nhân loại đế quốc sẽ ở kế tiếp ngàn năm một lần nữa có được cơ hội khiêu chiến, tại trong lúc này cũng không được cho phép hướng vào phía trong biển khiêu chiến. Dù là nhân loại đế quốc thực lực tổng hợp đột nhiên tăng vọt, có được đủ để nghiền ép truyền kỳ nội hải nào đó chi tộc quần chiến lực, khiêu chiến cũng không cho phép tiến hành. Cưỡng ép khiêu chiến phải đối mặt chính là nội hải liên minh nghiền ép. Đây cũng là nội hải quy củ. Đáp ứng khiêu chiến về sau, nhân loại đế quốc còn có 10 năm giảm sóc thời gian, có thể sàng chọn khiêu chiến mục tiêu. Truyền kỳ nội hải thế lực tổng cộng có 64 chi, trong đó có thật nhiều đều là kỷ nguyên mới bắt đầu sinh ra, sừng sững đến nay. Thậm chí không có một cái nào thế lực trưởng thành tuế nguyệt ít hơn so với 100 năm. Có thể nói như vậy, nội hải mỗi một chi thế lực đều là phóng qua long môn, siêu thoát phàm tục siêu cấp thế lực. Vô luận chọn lựa cái nào đối thủ, nhân loại đế quốc đều ở vào yếu thế phương. Các loại chiến thuật cũng sẽ không tiếp tục là ưu thế. Đánh lâu dài bên trên, nội hải thế lực có được bên trong hải thần tinh tài nguyên giếng cung cấp nuôi dưỡng, lại thêm dài dằng dặc phát triển trong 5 tháng góp nhặt tài nguyên tồn kho tài nguyên, nhân loại đế quốc hoàn toàn không có đánh lâu dài lĩnh vực ưu thế. Quyết thắng tranh tài, nội hải thế lực bình thường nhất tộc nhân đều có thể so với nguyên chủng thần thực lực, nhân loại đế quốc vẫn ở vào yếu thế phương. Cho nên làm sao chọn nhìn như đều là thất bại kết cục. Nhưng chính như đại tế ti tạng nghĩa nói, nhân loại đế quốc ưu thế lớn nhất ở chỗ tỷ lệ sai số. Thất bại khiêu chiến có thể là một lần dò xét, vì lần tiếp theo thắng lợi làm nền hy vọng. Về phần khiêu chiến phương nào thế lực làm đối thủ, đi qua nhân loại hội nghị cấp cao thương thảo, lựa chọn ra hai cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là Thâm Viên tộc. So sánh với những cái kia động thì 100.000 năm cất bước uy tín lâu năm cường tộc, Thâm Viên tộc là kim tệ tổ chức cung cấp trong tình báo, mới nhất tấn thăng truyền kỳ nội hải thế lực, thời gian tại 18.000 năm trước. Thâm Viên tộc thực lực tổng hợp cụ thể mạnh bao nhiêu, kim tệ tổ chức không cách nào cung cấp kỹ càng tình báo. Nhưng từ thời gian suy tính, Thâm Viên tộc tiềm lực cùng những cái kia uy tín lâu năm cường tộc có nhất định chênh lệch. Đây là từ thời gian góc độ khiêu chiến mục tiêu. Tiếp theo là Hắc Ám tộc. đối với Hắc Ám tộc, nhân loại đế quốc không tính lạ lẫm. Hắc Ám tộc mặc dù là truyền kỳ nội hải thế lực, nhưng khống chế phụ thuộc tộc đàn trải rộng toàn bộ hải ngoại. Lấy kim tệ tổ chức cung cấp tình báo đến xem, Hắc Ám thần cùng Hắc Ám tộc đều xem như truyền kỳ nội hải tư lịch kém cỏi thế lực, so sánh với những cái kia uy tín lâu năm thế lực nội tình bên trên có chỗ không đủ, có thể thử tiến hành khiêu chiến. Đối với Hắc Ám thần, đại tế Ti Tả Nghĩa càng là thẳng thắn biểu thị, nếu như tương lai có một ngày có thể chiến thắng Hắc Ám tộc, tất yếu bắt sống Hắc Ám thần mang đến chống cự Hắc triều tường cao chỗ, đem hiến tế tại đế tu, để kỳ hồn về đế tu. Đại Tân Sinh quân đoàn trưởng có lẽ không hiểu, nhưng lúc đầu quân đoàn trưởng cũng biết đại tế Ti tại sao lại nói như vậy. Nguyên sơ thần vốn có 11 vị, ngoại trừ bây giờ nguyên sơ 7 đại quân đoàn trưởng, còn có Hắc Ám chi chủ, nổi giận chi chủ, quỷ kế chi chủ, cái này ba cái nguyên sơ thần thần ấn mất đi bên ngoài, cùng đế tu thần cắt ra liên hệ. Thân là đế tu thần tín đồ, tìm về mất đi nguyên sơ thần ấn cũng là chức trách của bọn hắn. Đây cũng là chọn lựa đầu tiên Hắc Ám tộc cùng Hắc Ám thần làm khiêu chiến mục tiêu nguyên nhân. Về phần vì sao không chọn lựa đồng dạng là lưu lạc nguyên sơ bạo nộ tộc, cùng bạo nộ thần làm mở khỉ hệ chiến mục tiêu, nguyên nhân rất đơn giản, không có phần thắng chút nào. Từ kim tệ tổ chức cung cấp tình báo có thể nhìn thấy, bạo nộ thần cùng quyến tộc thực lực đã vượt qua rất nhiều kỷ nguyên mới bắt đầu liền đản sinh uy tín lâu năm đỉnh phong thế lực. Cùng giao thủ, nhân loại đế quốc sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong bị đánh. Thấu chương xong. Chương 130, đế tu, 1. Nhân loại đế quốc hội nghị cấp cao cuối cùng được ra kết luận là chọn lựa Hắc Ám thần cùng thần quyến tộc làm khiêu chiến mục tiêu. Mặc dù cùng là lưu lạc nguyên sơ, nhưng Hắc Ám thần cùng bạo nộ thần thực lực tồn tại rõ ràng chênh lệch. Giống như là nhân loại đế quốc 7 đại nguyên sơ thần bên trong chiến tranh chi chủ, thần thực lực liền có 102 còn lại 6 vị nguyên sơ. Bạo nộ thần so sánh với Hắc Ám thần, một cái là tuyệt đối võ lực thần, một cái là thiên hướng về khống chế cùng phụ trợ năng lực thần. Hướng kim tệ tổ chức mua trong tình báo, có như thế thứ nhất tình báo. Phần báo cáo này là đối bạo nộ thần, cùng trung thành hiệu chung với thần quyến tộc lịch sử giải đọc. Kim tệ tổ chức căn cứ cổ lão tư liệu truy tra phát hiện, bạo nộ tộc và ở truyền kỳ nội hải chiến tích có thể xương lưu hãn. Dựa theo nội hải cổ lão khiêu chiến quy tắc, từ bên ngoài đến thế lực cần tại hải ngoại đứng vững 1000 năm mới có tư cách khiêu chiến nội hải thế lực. Nhưng ở 10 vạn năm trước, bạo nộ tộc tại và ở truyền kỳ hải ngoại không đến 100 năm sau liền đánh vỡ quy tắc hướng vào phía trong biển một chi thế lực khởi xướng khiêu chiến, lại chọn lựa là uy tín lâu năm cường tộc Thiên Tàn tộc làm chiến tranh mục tiêu. Ngay lúc đó bạo nộ thần trực tiếp hướng vào phía trong biển thế lực thả ra khiêu khích, kẻ yếu tuân thủ quy củ, cường giả trà đạp quy củ, chó của các ngươi cái dám quy củ ta không quan tâm, cũng không muốn nghe. Cái lựa chọn này mang tới là bạo nộ tộc lâm vào bị vây công hoàn cảnh. Bởi vì bạo nộ thần phá hủy quy củ, không đến ngàn năm liền khởi xướng khiêu chiến, phải chịu là nội hải liên minh đồng thời tạo áp lực. Nhưng bạo nộ thần lại đỉnh lấy thế lực khắp nơi mang tới áp lực, thông qua tộc nhân thảm thiết hy sinh một đường giết mặt Thiên Tàn tộc phòng tuyến, thẳng đến Thiên Tàn tộc hạch tâm tài nguyên, cuối cùng tại tộc địa trung tâm đánh giết Thiên Tàn thần, hoàn thành khiêu chiến. Mặc dù một trận chiến này phải trả cái giá nặng nề, bạo nộ thần trọng thương hôn mê, bạo nộ tộc tử thương vượt qua 98%. Nhưng nội hải các tộc lại tại Thiên Tàn thần chết đi một khắc này dừng tay. Bạo nộ thần mặc dù phá hư quy củ, khiêu khích nội hải cổ lão đồng minh quy tắc, nhưng ở Thiên Tàn thần sau khi chết, 64 chi nội hải đỉnh phong thế lực thiếu một, cần một chi thế lực mới bổ sung lỗ hổng. Từ tương lai góc độ nhìn, rất nhiều đỉnh phong thế lực đều rất thưởng thức bạo nộ thần. Thần cương đại, có lẽ sẽ cho tương lai khiêu chiến Hắc triều thiên thai nhiều tăng thêm mấy phần thắng. Thế là, bạo nộ thần thông qua tự thân thực lực cường đại thắng được các phương đỉnh phong thế lực tán thành, như vậy thay thế Thiên Tàn tộc tấn thăng làm nội hải 64 chi đỉnh phong thế lực thứ nhất. Ngay lúc đó bạo nộ thần có thể nói cực điểm phách lối, trong cơ thể thủy chung tiêu đốt chiến đấu hỏa diễm. Nhưng ở truyền kỳ nội hải về sau, bạo nộ thần tâm thái cũng đã xảy ra nhất định biến hóa. Kim đệ tổ chức cung cấp trong tình báo có thể nhìn thấy, và ở truyền kỳ hải vực, biết được tương lai cần đối mặt Hắc triều thiên thai chân tướng. Cái này trong mắt thủy trung thiêu đốt dâng trào ý chí chiến đấu bạo nộ thần không còn tùy tiện ra tay, bắt đầu chủ động dung nhập nội hải đồng minh thế lực, đồng thời đã có một cái mục tiêu mới, cái kia chính là chiến thắng Hắc triều thiên thai. Đã đến hôm nay, bạo nộ thần đã là nội hải đồng minh quy tắc tuân thủ người, không còn là kẻ phá hoại. Không thể nghi ngờ chính là, bây giờ bạo nộ thần xa so với 10 vạn năm trước mạnh hơn, lựa chọn khiêu chiến bạo nộ thần cùng thần quý tộc, nhân loại đế quốc không có phần thắng chút nào. Đây cũng là nhân loại nào đế quốc khiêu chiến sàng chọn trên danh sách, chưa từng xuất hiện bạo nộ thần nguyên nhân. Cùng là lưu lạc nguyên sơ, thực lực sai biệt lại là rõ ràng. Đế tu 7446 năm. Nhân loại đế quốc hướng truyền kỳ nội hải tiến quân. 145 vị quân đoàn trưởng xuất lĩnh 4800 triệu chiến sĩ loài người hướng Hắc Ám thần khởi xướng khiêu chiến. Thảm thiết chiến tranh tiếp tục một năm sau, nhân loại quân đoàn trưởng tử thương hơn phân nửa, chiến sĩ số thương vong lượng đạt tới 3100 triệu. Mới giao thủ nhân loại quân đoàn liền ý thức được không thích hợp. Nhất là Hắc Ám thần thực lực, trải qua hơn 100.000 năm phát triển, đã sớm mạnh đến khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Vì kiềm chế Hắc Ám thần, nhân loại đế quốc nguyên sơ lục thần liên thủ ứng chiến. Nhưng kết quả sau cùng lại là nguyên sơ lục thần toàn bộ chiến bại, liền ngay cả chưa bao giờ có hồn về đế tu ghi chép chiến tranh chi chủ cũng ở đây một trận chiến bên trong chết, hồn về đế tu. Mà Hắc Ám thần nỗ lực nhưng chỉ là vết thương nhẹ đại giới. Ngoại trừ Hắc Ám thần, thần quyến tộc Hắc Ám tộc chiến sĩ cũng là vô cùng tương đại, gần như 2/3 chiến sĩ đều có được có thể so với bán thần cảnh thực lực. Bán thần cảnh mạnh bao nhiêu, có thể cầm ngu kinh quốc thời đại chiến lược đối nghịch so. Ngay lúc đó An, Lôi Diêm, Nhạc Dực nhóm người còn không phải nhân loại đế quốc quân đoàn trưởng, mà là đại biểu ngu kinh quốc đỉnh phong chiến lực thần di tiểu đội 7 người chúng, lúc ấy thực lực của bọn hắn chính là bán thần cảnh. Mặc dù có được khiêu chiến vượt cấp năng lực, nhưng thần di tiểu đội mọi người thực lực đại trí tại bán thần thần hỏa cảnh ở giữa. Hắc Ám tộc một tên đen cấp chiến sĩ, thì có lúc ấy thần di tiểu đội thành viên không sai biệt lắm 1/3 chiến lực. Mà đen cấp chiến sĩ địa vị, không sai biệt lắm đồng đẳng với nhân loại đế quốc lam đánh dấu chi tinh chiến sĩ. Một trận chiến này làm cho nhân loại đế quốc cao tầng thấy được phe mình cùng truyền kỳ nội hải thế lực ở giữa thực lực tổng hợp chênh lệch, cũng ý thức được lần này khiêu chiến tất nhiên nên đón thất bại kết cục. Thảm thiết thương vong làm cho nhân loại đế quốc lựa chọn nửa đường từ bỏ khiêu chiến, lấy kẻ bại tư thái rút lui truyền kỳ nội hải. Đối với cái này, Hắc Ám tộc cũng không truy sát, chủ động khiến nhân loại đế quốc bung ra rút lui con đường. Làm như thế nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Nhân loại đế quốc khiêu chiến, tại trong mắt Hắc Ám thần giống như là một trò chơi, thần để ý nhất chính là tương lai cùng Hắc Triều Thiên Thai chống lại, không muốn đem tài nguyên cùng chiến lực quá nhiều lãng phí ở đối với nhân loại đế quốc truy sát bên trên. Chiến tranh kết thúc, nhân loại đế quốc nguyên khí đại thương. Lúc này nhân loại đế quốc mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng còn có dư lực kiên trì lưu ở ngoài truyền kỳ biển. Nhưng đại tế Ti Tả Nghĩa lại tuyên bố, nhân loại đế quốc chính thức rời khỏi truyền kỳ hải ngoại, từ bỏ hải ngoại thần tinh tài nguyên giếng, cùng tương liên mấy ngàn tòa thần giếng. Làm ra quyết định này là xuất phát từ tương lai góc độ cân nhắc. Hắc Triều Thiên Thai giáng lâm sắp đến, căn cứ tường cao bên ngoài kiến thiết điều tra căn cứ phản hồi năng lượng ba động báo cáo phỏng đoán, Hắc Triều sẽ ở đế tu 8500 năm tả hữu giáng lâm, lại tỷ lệ lớn sẽ tăng nhanh phụ xuống thời giờ ở giữa. Nhân loại đế quốc tiếp tục thủ vững truyền kỳ hải ngoại đã không có quá lớn ý nghĩa. Hiện giai đoạn nhân loại đế quốc vừa kinh lịch cùng Hắc Ám tộc chiến tranh, đang ở vào suy yếu giai đoạn, phải đối mặt là hải ngoại rất nhiều thế lực cường đại ngấp nghé cùng khiêu chiến. Nhân loại đế quốc chiến lược mạnh nhất, quân đoàn trưởng phục sinh cũng cần thời gian. Mà truyền kỳ hải ngoại cũng không phải là một cái thích hợp nghỉ ngơi lấy lại sức nơi trốn, nhân loại đế quốc cần đối mặt các loại không biết phong hiểm. Từ góc độ này cân nhắc, chẳng thà triệt để rút lui truyền kỳ hải ngoại, đem phòng tuyến không ngừng hướng nhân loại đế quốc chủ thành phương hướng co vào. Hội nghị sau khi kết thúc, nhân loại đế quốc mở ra di chuyển kế hoạch. Đầu tiên là rút lui truyền kỳ hải vực, đem nơi này công trình thiết bị cùng thiết bị toàn bộ di chuyển đến hải ngoại, sau đó là nhân viên chiến đấu theo thứ tự rút lui. Đối với nhân loại đế quốc rút lui, hải ngoại có thật nhiều thế lực đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cho rằng nhân loại đế quốc tại khiêu chiến sau khi thất bại còn có dư lực, không đến mức lựa chọn chạy tán loạn. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối với truyền kỳ hải vực chống chỗ tài nguyên tham lam. Tại nhân loại đế quốc rút lui sau đó không lâu, vùng biển này liền bạo phát thảm thiết hơn phe thế lực hôn chiến. Đế tu 7650 năm. 200 năm lui về kế hoạch, nhân loại đế quốc nhường ra mảng lớn tài nguyên lãnh địa, đem có thể mang theo tồn kho tài nguyên cùng dụng cụ toàn bộ mang đến đế tu chủ thành, cùng xung quanh hải vực hòn đảo thành thị. Quá trình này 10 phần thuận lợi, cũng không có bao nhiêu thế lực đến đây quá nhiễu. Chương 130, đế tu 2. Mà nhân loại đế quốc lưu lại tài nguyên hòn đảo, trở thành thế lực khắp nơi chiến đấu chiến trường. 200 năm nay, nhân loại chiến lực bắt đầu từng bước khôi phục, nhất là đang cùng Hắc Ám tộc trong lúc giao thủ tử trận quân đoàn trưởng, cũng đều tại nơi này đoạn thời gian phục sinh, cũng trở về quân đoàn, hoặc là một lần nữa tổ kiến quân đoàn. Đế tu 7820 năm. Nhân loại đế quốc di chuyển kế hoạch chính thức kết thúc. Lấy truyền kỳ hải vực làm điểm xuất phát, chiến tuyến không đoạn hậu rút lui, cho đến tối lui đến cung mệnh hải vực mới thôi. Trong lúc đó, tài nguyên trên hòn đảo đại lượng tồn kho tài nguyên bị vận chuyển đế tu chủ thành. Nhân loại đế quốc cương vực bản đồ cũng từ đã từng có được mấy trăm triệu tòa tài nguyên hòn đảo, biến thành đế tu thành ra bên ngoài 1 triệu tòa, quy mô giảm bất đến 1%. Bởi vì đại lượng nhân khẩu di chuyển, đế tu chủ thành căn bản dung nạp không được khổng lồ nhân khẩu quy mô, chỉ có thể ở đế tu thành ra bên ngoài hải vực dựng mới nhân loại thành thị. Phổ thông thành thị quy mô cũng từ 100.000 cấp lên cao đến 100 triệu cấp. Nhân loại đế quốc dài dòng buồn chán viễn chinh kế hoạch như vậy kết thúc, hành trình mới biến thành dựng phòng ngự công trình cùng chiến đấu nhân tài bồi dưỡng. Tồn kho tài nguyên tiêu hao quyền trọng cũng nhận được cải biến. Viễn chinh kế hoạch mở ra giai đoạn, nhân loại tài nguyên tiêu hao quyền trọng từ cao đến thấp theo thứ tự là chiến tranh tiêu hao, chiến đấu nhân tài bồi dưỡng, văn minh, kỹ thuật sáng tạo cái mới cùng nghiên cứu phát minh, công trình thiết bị chế tạo, vũ khí trang bị nghiên cứu phát minh cùng chế tạo chờ một chút. Hiện giai đoạn, văn minh kỹ thuật nghiên cứu phát minh đã không trọng yếu nữa. Bởi vì lưu cho nhân loại đế quốc thời gian đã không nhiều lắm, trong thời gian ngắn khó mà có thể xem thành quả. Lại thêm nhân loại đế quốc đã mất đi mảng lớn hải ngoại lãnh thổ, tài nguyên lích lợi trên phạm vi lớn cắt giảm, chỉ có thể dựa vào an tồn kho tài nguyên duy trì. Tài nguyên tiêu hao quyền trọng lấy chiến đấu nhân tài bồi dưỡng, phòng ngự công trình thiết bị chế tạo, cái này hai hạng làm hạch tâm phương hướng phát triển. Tiếp đó, nhân loại đế quốc đem toàn lực chuẩn bị chiến đấu Hắc Triều Thiên Thai. Thời gian đi vào 300 năm sau đế tu 8223. Thời kỳ này đại tân sinh nhân loại chỉ có thể từ trên sử sách hiểu rõ đến nhân loại đế quốc huy hoàng xa hơn trình thời đại. Bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục không phải viễn chinh cùng chiến tranh, mà là thủ hộ. Bởi vì nhân loại tương lai phương hướng đã từ khuyết trường, cấp đoạn, viễn trinh, cải biến vì thủ hộ đế tu thành, chống cự Hắc Triều Thiên Hai. Chiến lược bồi dưỡng cũng không còn giống đã từng như vậy qua loa, chủ yếu lấy bồi dưỡng tinh nhuệ làm hạch tâm mục tiêu. Sở dĩ lựa chọn làm như thế, là bởi vì Hắc Triều Thiên Hai bên trong nhỏ yếu nhất quái vật, đều có tùy tiện tàn sát đê vị nguyên chủng thần thực lực. Chiến sĩ thông thường tại đối mặt Hắc Triều quái vật lúc, cũng không đủ thực lực liên phá phòng cũng khó khăn. Điểm này có thể từ bên trên một đầu dây thời gian tìm tới đáp án. Bên trên một đầu dây thời gian, An An cùng Lôi Diêm từng xuất thủ cùng Hắc Triều bên trong hiện lên một cái phổ thông Hắc Triều quái vật từng có giao thủ. Cả hai liên thủ xuất kích mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn một cái Hắc Triều quái vật bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Triều Thiên Thai đáng sợ. Càng đáng sợ chính là Hắc Triều Thiên Thai quái vật số lượng, nay chủng loại hình quái vật vô cùng vô tận, phản phất có thể từ hắc vụ bên trong vô hạn sinh ra. Nhân loại đế quốc thực lực đủ để tiến vào truyền kỳ hải vực, đã là đứng ở nơi này cái thế giới đỉnh cao kim tự tháp một nhóm kia. Nhưng cùng Hắc Triều Thiên Thai so sánh, thực lực tổng hợp bên trên có khó mà vượt qua chênh lệch. Bởi vì Hắc Triều Thiên Thai là hủy diệt kỷ nguyên tai nạn, theo một ý nghĩa nào đó giải thích, Hắc Triều Thiên Thai đối kháng là cả thế giới, cũng bao quát truyền kỳ nội hải những cái kia đỉnh phong thế lực. Nhân loại đế quốc ở trong truyền kỳ biển đặt chân vốn liếng đều không có, lại nói thế nào cùng Hắc Triều Thiên Thai chống lại. Nhưng một trận chiến này, nhân loại cao tầng cũng không muốn lùi bước. 8000 nhiều năm cố gắng, tranh chính là chỗ này một khắc phong thích. thời gian đi vào đế tu 8453 năm. Võ trang đầy đủ các đại quân đoàn chiến sĩ đi theo thần tuyển chiến sĩ đi vào bắc cảnh, dày đặc chiến tuyến từ bắc cảnh tường cao nhìn lại, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Tương tự chính là hình tượng đã từng xuất hiện ở tiền sử di tích lưu lại trận pháp tin tức trong tấm hình. Từng cái kỷ nguyên cuối cùng, xuyên qua đến người khiêu chiến sẽ xuất lĩnh đi theo chính mình nhân loại chiến sĩ, hướng hắc triều thiên thai khởi xướng khiêu chiến. Cái này giống như là số mệnh luân hồi. Lần này, từng tại tiền sử kỷ nguyên bên trong nhiều lần xuất hiện hình tượng, lại lần nữa trình diễn. Căn cứ hắc triều năng lượng giám sát điểm kiểm chắc phản hồi báo cáo, đã đế tu đại tế ti tả nghĩa thông qua sợ hai phân thân tiết điểm từ đế tu thần cái kia lấy được phản hồi có thể biết được, tường cao sụp đổ sắp đến. Nhân loại sắp nên đón cuối cùng chiến. Một trận chiến này toàn nhân loại tề tụ đế tu đại lục, cho dù là chưa từng học tập tại chiến tranh học phụ dân chúng bình thường cũng đều cầm trong tay vũ khí tham chiến. Toàn bộ chiến tuyến từ bắc cảnh xuất phát, cuối cùng đã lan tràn đến đế tu đại lục bên ngoài trong vùng biển. Toàn nhân loại đều muốn làm cho này một trận chiến dâng lên chính mình trung thành, cho đến hồn về đế tu. Thời gian tại trong yên tĩnh chảy xuôi. Các chiến sĩ ở lưng đối với trời chiều, ngóng nhìn xuyên thẳng mây xanh, vì nhân loại đế quốc phát triển chống cự 5 tháng dài đằng đẵng tường cao. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy tường cao bên trên che kín linh văn rào chắn năng lượng vỡ tan, tường cao nổi lên hiện một vết nứt, từng tia từng sợi hắc vụ xuyên thấu qua tường cao hiện lên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Dây đặc vỡ vụn âm thanh theo sát mà tới, vết dạn tựa như du tẩu con giết, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hồn về đế tu, vì chiến tranh chi chủ dâng lên chiến tranh thịnh yến. Hàng trước nhất một tên chiến tranh thần tuyển chiến sĩ tại lúc này giơ lên trong tay chiến truy, ngóng nhìn đang tại sụp đổ tường cao phát ra gào thét, sau lưng vang lên giống như thủy triều liên miên khuếch tán gào thét ứng hòa âm thanh. Hồn về đế tu, thực hiện thần phạt trách nhiệm, vì thủ hộ mà chiến. Thần phạt quân đoàn thần tuyển chiến sĩ cũng tại lúc này phát ra nên chiến hắc triều hò hét. Sau đó các đại quân đoàn thần tuyển chiến sĩ nhao nhao phát ra tuyên chiến la lên, tiếng gầm gừ vang vọng phương nào thiên địa. Các đại quân đoàn trưởng cũng tại lúc này đăng tràng. Trên bầu trời hiện hiện 148 tôn tiêu đốt vương tọa, mỗi một tòa đều là từ quân đoàn trưởng quy tắc năng lượng cấu trúc mà thành. 148 đường quân đoàn trưởng bóng dáng, lấy thần hàng phương thức đăng tràng. Lúc này tường cao vết nước huyết trương tốc độ càng lúc càng nhanh, trong cái khe hiện lên hắc vụ khuyết tán qua vào, giống như là có sinh mệnh rung động. Cực hạn khí tức tà ác từ tường cao đầu kia chảy vào. Đúng lúc này, tường cao ầm vang sụp đổ, lập tức hắc triều như nước vỡ đê tràn vào bên trong tường thế giới. Tùy theo hiện hiện đấy, còn có một đạo tựa như núi cao vĩ ngạn, đầu biến mất tại bầu trời trong tầng mây bóng dáng. Các chiến sĩ có thể thấy rõ đạo này vĩ ngạn trên người 5 tháng dài đằng đẵng đều không thể vớt lên vết thương, lít nha lít nhít, giống như trên mặt đất khe rãnh, giang khắp nơi ở giữa hiển thị rõ tang thương. Nhân loại cổ xưa nhất cố sự là từ đế tu thần chấn thủ tường cao bắt đầu. Nóng nhìn đạo này đứng lặng tại tường cao hậu phương vĩ ngạn bóng dáng, các chiến sĩ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía vĩ ngạn bóng dáng trong mắt hiển thị rõ cùng nhiệt cùng trung thành. Nhân loại kiêu ngạo quân đoàn trưởng cũng đều đi xuống vương tọa, hướng về đạo này bị nửa bao khỏa tại hắc vụ bên trong vĩ ngạn bóng dáng quỳ một chân trên đất, tay phải nắm tay sau đặt ở lồng ngực vị trí, dâng lên trung thành đế tu lễ. Ở trong đó cũng bao quát an an, lôi diêm các loại nguyên sơ thất thần. Đã từng cái kia âm thanh tu ca là vì đạt tới mục đích mà hô. Nhưng bây giờ, bọn hắn đối với vị này nhân loại thần là tôn kính phát ra từ nội tâm. Không có hắn, nói thế nào có nhân loại đế quốc bây giờ huy hoàng. 8500 năm chiến thủ, vô tận độc cô, vĩnh viễn chiến đấu, mang trên lưng phần này gánh nặng kỳ tu đáng giá bọn hắn quỳ lạy. Hồn về đế tu. Hết đợt này đến đợt khác hò hét vang vọng toàn bộ bạc cảnh. Vĩ nạn bóng dáng cũng tại lúc này chậm rãi quay người. Tấu chương xong, chương 131, thần cấp bắt đầu. Trên thân trải rộng vết thương tại lúc này nhanh chóng chữa trị. Đã từng ngâm tại hắc vụ bên trong sợ hai thần thân thể tại lúc này tránh thoát hạn chế gông xiềng, bên ngoài thân màu máu lưu quang bốn phía. Khi, làm, kỳ tu xoay người, đầu xuyên qua tầng mây quan sát mặt đất. Thấy là vô số quỷ một chân trên đất, đầy mắt cùng nhiệt cùng sùng kính, dâng cho hắn tín ngưỡng trung thành chiến sĩ loài người. Vô số hồn về đế tu cầu nguyện tại trong đầu của hắn vang lên, kinh khủng nguyện lực hóa thành lực lượng chi tẩm bổ hồn phách của hắn, lực lượng của hắn tại chiến sĩ loài người cùng nhiệt trung thành ở bên trong lấy được thăng hoa. Cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Kỳ tu thanh âm tại vô số chiến sĩ trong đầu vang lên, tất cả chiến sĩ cũng tại lúc này đứng dậy, khí thế trên người rõ ràng phát sinh biến hóa. Cùng đế tu thần cùng một chỗ nên chiến hắc triều, mang cho bọn hắn vô tận sức mạnh tâm linh. Kỳ tu tại lúc này quay người ngóng nhìn phía trước, ánh mắt xuyên qua trùng điệp hắc vụ cách trở, hắn nhìn đã đến một cái thân ảnh quen thuộc. Loại người hình thể, trong tay chuyển động lưỡi dao, quanh thân tản mát ngang ngược cùng khí tức hủy diệt. Mặc dù thân cao chỉ có 2 mét có thừa, nhưng mở đầu thai họa khí thế trên người lại xuyên qua hắc vụ đập vào mặt, kích thích kỳ tu thần kinh. Bóng dáng tại hắc vụ bên trong càng ngày càng rõ ràng. Trên người bắp thịt như điêu khắc hở ra, lực lượng phảng phất chất chứa tại mỗi một cây toàn tâm toàn ý trong mạch máu, theo động tác của hắn mà rung động nhẹ nhẹ, làn da tựa như thép tinh chế tạo, hiện ra kim loại sáng bóng. Mỗi một bước rơi xuống, dưới thân mặt đất đều sẽ tùy theo run rẩy, bốn phía hắc triều quái vật tự động tránh lui, vì đó nhường ra một con đường. Mở đầu thai họa, kéo ra hắc triều thiên thai quét sạch thế gian mở màn. Từng tại di tích trận pháp tin tức trong tấm hình thấy qua ma vương, tại lúc này đăng tràng. Đúng lúc này, mở đầu thai họa đưa tay hướng hắn chỉ phía xa, trên mặt hiện nụ cười dữ tợn. Cái này quen thuộc khiêu khích thủ thế kỷ tu rất quen thuộc, từng cái kỷ nguyên người khiêu chiến đều từng lọt vào mở đầu thai họa tương tự chính là động tác khiêu chiến. Đối mặt khiêu khích, kỷ tu vĩ ngạn thân thể hóa thành một đạo màu máu lưu quang. Thân hình bổ ra nồng hậu dày đặc hắc vụ, tựa như núi cao nặng nề nắm đấm đột nhiên hướng mở đầu thai họa nện xuống. Oeng! Mặt đất kịch liệt rung động, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xua tan hắc vụ hình thành một mảnh khu vực chân không, mở đầu thai họa bị một quyền này nhập vào sâu trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tùy theo mà đến là phá vỡ mặt đất xoay tròn lưỡi dao, còn chưa tiếp cận, lang liệt phong mang liền để kỷ tu cảm thấy toàn thân nhói nhói. Đông! Trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Kỳ tu học trận pháp hình tượng còn sót lại trong tin tức, phụ thân tay không tiếp lưỡi dao phương thức, ngạnh sinh sinh đem xoay tròn lưỡi dao tiếp trong tay. Nhưng sắc bén lưỡi dao hay là tại trên thân hắn lưu lại răng khắp nơi màu trắng vết thương. Lúc này lưỡi dao hóa thành hắc vụ tiêu tán, chỉ thấy một đạo hắc vụ từ lòng đất hiện lên, trên mặt đất một lần nữa ngưng tụ làm mở đầu thai họa bộ dáng, phất tay tiêu tán lưỡi dao một lần nữa trở lại trong tay. Cùng mở đầu thai họa chiến đấu, hết sức căng thẳng. Chỉ là lần này, mở đầu thai họa không còn là để Kỳ tu cảm thấy tuyệt vọng tồn tại. 8500 nhiều năm chống cự hắc triều chiến tranh, sợ hãi của hắn thân thể tại hắc vụ bên trong thiên truy bách luyện, lại thêm sợ hãi lực lượng, cùng từ quân đoàn vươn người bên trên rút ra lực lượng. Thực lực của hắn bây giờ, thậm chí so chiến tranh chi chủ An An còn phải mạnh hơn không ít. Hai bóng người trong nháy mắt ở trung tâm điểm va chạm, nhìn như nhỏ bé mở đầu thái họa, nhục thân lại là vô cùng cứng hãn. Nhưng Kỳ tu sợ hãi thần thân thể lại là càng mạnh. Bên ngoài thân tràn ra khí lưu màu đỏ ngòm hóa thành liệt diễm mãnh liệt thiêu đốt, thời khắc này sợ hãi thân thể giống như là mở ra phong ấn ác ma, phá vỡ mở đầu thái họa nhục thể phòng thủ, đem một quyền đánh vào trong hắc vụ. Đứng vững thân hình về sau, Kỳ tu đột nhiên hướng về phía trước đất. Lập tức sợ hãi hồng quang lấy chính mình làm trung tâm, hiện lên hình quạt hướng về phía trước quét tán. Sợ hãi hồng quang chiếu xạ đến khu vực, hắc triều bên trong hiện lên quái vật trong nháy mắt đứng im, mãnh liệt sợ hãi cảm xúc kéo chúng nhập vô hạn hạ xuống sợ hãi ngục, tiếp nhận vĩnh viễn trả tấn. Vô số bóng dáng cũng tại lúc này từ bên cạnh Kỳ tu xuyên qua, hướng hắc triều khởi xướng công kích. Hồn về đế tu tiếng hò hét vang vọng phương thiên địa này. Mây đen áp lực thấp, mưa bụi bay lả tả, bao phủ thành thị trên không. Góc nhìn chuyển hướng Ngu Kinh Quốc tinh quang cao ốc trước cao lầu 17 tầng, xuyên qua pha lê có thể nhìn thấy một bộ nằm ở thần bí màu máu trận pháp trên đồ án bóng dáng. Từ trong ngủ mê tỉnh lại, Kỳ tu ánh mắt bị mông lung xương trắng bao trùm. Xoay người đứng dậy, hắn biết mình lần nữa về tới thời gian nguyên điểm. Trong đầu ký ức dâng lên, hắn hồi tưởng lại bên trên một đầu dây thời gian kinh lịch. Bên trên một đầu dây thời gian, hắn lấy phụ thân truyền thừa thần ấn sợ hai thần thân thể chấn thủ tường cao, ngăn cản hắc triều 8500 nhiều năm. Nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu được. Trung chiến thời khắc, ngàn tỷ nhân loại chiến sĩ cùng hắn sóng vai, cùng hắc triều liều chết một trận chiến. Kết quả kỳ thật sớm có đoán trước. Nhưng đầu này dây thời gian bên trên nhân tộc không còn là đã từng như vậy có thể tùy tiện phá hủy. Hắn cùng với nhân loại 148 vị quân đoàn trưởng tại hắc triều xâm nhập hạ dự vững được 3 vòng. Đã từng không thể địch lại mở đầu hai họa trong trận chiến này bị hắn đánh chết 999 lần, cuối cùng hóa thành hắc vụ dung nhập hắc triều bên trong. Nhưng mở đầu hai họa chỉ là hắc triều thiên thai quét sạch thế giới mở màn, tại mở đầu hai họa sau khi chết thứ nhất hai họa tùy theo đăng tràng. Cùng di tích lưu lại trong tin tức miêu tả, hắc vụ bên trong đăng tràng thứ nhất hai họa tạo hình giống như là một con góc, tựa như một tòa thông thiên cự phong, nằm sấp nằm giữa thiên địa, làn da hiện lên màu xanh sẫm, phía trên che kín ngưng lên như núi lửa nổi mụn phun ra nhàm tương cùng hơi nước, màu xanh sẫm đôi mắt tựa như hai tòa vực sâu, nội bộ có nồng đậm chất lỏng màu xanh sẫm đang chảy. Khống chế ôn dịch cùng nguyên rủa lực lượng thứ nhất hai họa đang tràn về sau, khiến nhân loại quân đoàn mang đến thảm thiết thương vong. Thứ nhất hai họa thực lực thiên hướng về quần thể tổn thương, thực lực tổng hợp muốn tại mở đầu hai họa phía trên, nhưng ở hắn thiên truy bách luyện sợ hai thân thể trước mặt cũng không đủ nhịn. Một trận chiến này sau khi kết thúc là thứ hai thai họa ma vương, thứ ba thai họa ma vương, thứ tư thai họa ma vương lần lượt đăng tràng. Bắc cảnh trước cuối cùng chiến, hắn chống đến thứ năm thai họa ma vương hiện thân. Thứ ngũ ma vua thực lực cùng mở đầu thai họa so sánh, mạnh mấy lần, cùng nhân loại thứ 51 quân đoàn trưởng máu cấp chi chủ giống nhau ý hệ. Có thể đem đối tự thân tổn thương lấy máu kinh cấp hình thức truyền thả ra ngoài, chế tạo có thể rút ra sinh linh huyết dịch sinh trưởng máu cấp rừng, có được cường hãn khống tràng cùng quần thể tổn thương năng lực. Cùng thứ năm thai họa ma vương lúc chiến đấu, hắn đã tinh bị lực tấn, lại thêm thứ năm thai họa ma vương gần như không cách nào phá giải phòng ngự phản chế thủ đoạn. Hắn cuối cùng ngã xuống bắc cảnh tường cao trước, thân thể bị chống cự 8500 năm hắc triều thôn phệ bao phủ, ánh mắt tùy theo ảm đạm. Một trận chiến này nhân loại đế quốc bỏ ra thảm trọng đại giới, dốc hết tất cả chiến lực cùng tài nguyên nhưng vẫn không phải hắc triều thiên thai đối thủ. Thứ năm thai họa ma vương đăng tràng thời điểm, nhân loại đế quốc chiến sĩ gần như toàn quân bị diệt, chỉ có bộ phận quân đoàn trưởng cùng thần tuyển chiến sĩ còn tại đau khổ kiên trì. Một trận chiến này để Kỳ tu lần nữa thấy được nhân loại đế quốc cùng hắc triều thiên thai tại trên thực lực rõ rệt chênh lệch. Chiến tranh thất bại, nội tâm của hắn lại không có bi thương. Đầu này dây thời gian hắn nhìn đã đến nhân loại đế quốc trưởng thành. Cũng tin tưởng đã có bên trên một đầu dây thời gian kinh nghiệm, đầu này dây thời gian tương lai sẽ đi được càng xa, cho đến chiến thắng hắc triều thiên hai. Lấy lại tinh thần, trước mắt xương trắng đã tiêu tán. Túi đầu nhìn về phía dưới chân hiến tế trận pháp, lại ngẩng đầu nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ. Ánh mắt xuyên qua màn mưa rút ngắn, hắn nhìn đã đến đang tại trên sân thượng nhanh chóng lắp ráp súng ống, cũng hướng hắn nhắm chuẩn thân ảnh quen thuộc. Thời gian phảng phất đứng im. Đúng lúc này, họng súng phun ra hỏa diễm, một viên đạn từ nòng súng bay ra. Cương đại thị giác năng lực ra chỉ dưới, Kỳ tu có thể rõ ràng nhìn thấy đạn phi hành bên trong xoay tròn ở giữa mang theo khí lưu. Phá vỡ màn mưa tại trong mắt không ngừng phóng đại. Ầm. Đạn xuyên qua cửa sổ sắt đất, lưu lại một cái vết đạn, trong nháy mắt huyết tán vết rạn đem pha lê băng liệt. Mang theo xoay tròn khí lưu đạn cuối cùng tại Kỳ tu mi tâm trước lơ lửng, bị hắn tự tay nắm trong tay. Túi đầu nhìn về phía đạn bên trên tinh xảo khắc văn, cảm thụ đạn cực nóng nhiệt độ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên sân thượng người mặc y phục dạ hành Lý Đàm, trên mặt hiện hiện nụ cười. Một bên khác, nhìn thấy đạn lơ lửng Lý Đàm thân thể chấn động, khi nhìn đến Kỳ tu nụ cười sau nội tâm dâng lên thấy lạnh cả người. Thậm chí không chút do dự, hắn quả quyết quay người bắt đầu tháo dỡ xuống ống, chuẩn bị rút lui. Kỳ tu lại không có lựa chọn phá cửa sổ đuổi theo, mà là quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Không bao lâu, cửa phòng bị vang một tiếng đa văng, một đạo thân cao 2 mét có thừa khôi ngô bóng dáng tại lộn xộn dương mảnh gỗ vụn bên trong hiện lộ bóng dáng. Đối với Kỳ tu mà nói, đã từng bó tay toàn tập uy hiếp sớm đã không còn là uy hiếp. Phát sinh trước mắt từng màn để hắn đã cảm thấy quen thuộc, nhưng lại cảm thấy lạ lẫm. Quen thuộc là đã từng phát sinh qua, xa lạ là những kinh nghiệm này đều bị phong tồn tại ký ức chỗ sâu nhất. Trấn thủ Hắc Triều Thiên Thai 8500 năm hơn, ký ức bị không ngừng kéo dài tới kéo dài, trước mắt một đoạn này ký ức mặc dù lặp đi lặp lại trình diễn, nhưng cộng lại cũng bất quá là vài giờ ký ức. Vài giờ kinh lịch đặt ở 8500 năm cái số này trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa. Bây giờ tái diễn, đối với kỳ tu mà nói giống như là một trận ký ức chiếu lại. Khác biệt chính là, lần này đã không còn khẩn trương lo nghĩ tâm thái, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Đối mặt đối diện đập tới năm đấm, kỳ tu thân thể không động, nhưng một cỗ lực lượng vô hình nhưng từ trong cơ thể bắn ra, đem nam tử Khôi Ngô dừng lại tại vùng quyền tư thái. Mà hắn nhẹ nhõm lạnh nhạt từ bên cạnh hắn đi qua, cất bước đi hướng thang máy. Vào lúc ban đêm, Du Hồng trụ sở, Nguyên Sơ thất thần ở đây hội tụ, cùng nhau mà đến còn có biểu lộ nghi hoặc, bị hạn chế trên ghế ngồi tảng nghĩa. Bên trên một đầu dây thời gian, tảng nghĩa là nhân loại đế quốc đại tế ti, chấp trưởng đế tu 8500 năm, là vạn ức dân chúng trong mắt nhân tộc lĩnh tụ. Nhưng tảng nghĩa cũng không có cùng hắn tương liên thần ấn, dẫn đến tảng nghĩa ký ức không cách nào giữ lại đến đầu này dây thời gian. Cho nên bị đưa tới tảng nghĩa lộ ra 10 phần nghi hoặc. Hắn phát hiện không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời vấn đề ở đâu. Đầu này dây thời gian bắt đầu thay đổi lớn nhất là An An. Mỗi một đầu dây thời gian bắt đầu giai đoạn, An An vốn nên là bị tinh thần ô nhiễm si ngốc trạng thái. Nhưng đầu này dây thời gian An An lại tại khởi động lại sau hoàn thành sinh mệnh tái tạo, liền ngay cả thân cao cũng duy trì cuối cùng trước khi chiến đấu trạng thái. Thần Di tiểu đội 6 người khác cũng là như thế. Bọn hắn đều bảo lưu lại thời gian khởi động lại trước lấy được bộ phận lực lượng, còn lại lực lượng cũng ở đây thời gian chuyển rời bên trong khôi phục. Thân là phụ thuộc thần, bọn hắn như tự mình, đạt được năng lực sẽ bị ghi lại ở sương mù cảnh trong không gian, sẽ không bởi vì thời gian khởi động lại mất đi. Mới tinh hành trình sắp mở ra, Kỷ Tu 10 phần kiên nhẫn giải thích với tảng nghĩa lên bên trên một đầu dây thời gian đi qua. Nương theo giải nguyên nhân, trong mắt tảng nghĩa khó nén chấn kinh, cũng dần dần minh bạch chính mình tại sao lại bị hạn chế ở chỗ này. Đầu này dây thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi chế tạo một viên thần ấn, sau đó cùng ta hoàn thành phụ thuộc kết nối. Nói xong tiền căn hậu quả, Kỷ Tu làm ra quyết định. Thần ấn chế tạo 10 phần khó khăn, cần truyền kỳ hải vực sản xuất đại lượng thuần túy thần lực. Căn cứ bên trên một đầu dây thời gian tảng nghĩa cáo chi tình huống của mình, chế tạo thần ấn kỹ thuật chân thực tồn tại. Kim tệ tổ chức cung cấp trong tình báo nhắc tới, truyền kỳ nội hải có một chi tên là chấn luyện tổ chức thế lực, thì có một hạng rèn thần năng lực. Bọn chúng đem trong cơ thể của nguyên trùng thần thuần túy thần lực, hoặc là thần tinh giếng sáng tạo mới sinh nguyên trùng thần đánh giết sau luyện hóa, thu thập đầy đủ thuần túy thần lực liền có thể dùng cái này chế tạo ra một viên vô chủ tinh túy thần ấn, bất luận cái gì sinh linh tại dung hợp tinh túy thần ấn sau liền có thể thu hoạch được có thể so với nguyên trùng thần năng lực. Bên trên một đầu dây thời gian tảng nghĩa liền từng muốn thông qua chấn luyện tổ chức vì chính mình chế tạo một viên tinh túy thần ấn, sau đó cùng hắn tương liên, trở thành hắn phụ thuộc thần. Dạng này dù cho không có máy móc thân thể cũng có thể có được gần như không có cuối tuổi thọ, còn có thể đem mỗi một đầu dây thời gian ký ức chuyển cho tiếp theo đầu dây thời gian chính mình. Nhưng tảng nghĩa ý nghĩ ở trên một đầu dây thời gian cũng không đạt được thực hiện. Chiến tranh chi chủ từng tiến về phía trước nội hải cùng chấn luyện tổ chức tìm kiếm hợp tác, nguyện ý cung cấp tài nguyên làm chế tạo thần ấn thù lao. Nhưng nàng yêu cầu lại gặp đã đến chấn luyện tổ chức cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại chấn luyện tổ chức trong mắt, hải ngoại tài nguyên căn bản là trước mắt. Bọn chúng thậm chí cho rằng nhân loại đế quốc không có tư cách cùng mình tiến hành hợp tác. Dung Tảng Nghĩa lúc ấy cho hắn hồi phục giải thích, chấn luyện tổ chức dạng này nội hải thế lực trong mắt, hải ngoại toàn bộ sinh linh giống như là chưa khai hóa gia thú, cái gọi là văn minh bất quá là phù dung sớm nở tối tàn sát na, cuối cùng cũng sẽ ở vĩnh viễn trong chiến tranh đi hướng hủy diệt. Mà chấn luyện tổ chức trong mắt, chân chính văn minh chỉ có nội hải 64 chi thế lực. Thần nhóm là từ hàng tỷ sinh linh bên trong siêu thoát mà ra chủng tộc thế lực, là đại biểu cái thế giới này chiến lực mạnh nhất đỉnh phong văn minh. Cũng chính là loại tâm tính này, để chấn luyện tộc không nguyện ý cùng nhân tộc triển khai bất luận cái gì hợp tác. Muốn cùng hợp tác chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là đánh vào nội hải, trở thành đứng ở nội hải thế giới 64 chi thế lực thứ nhất. Đây cũng chính là trong mắt Kỷ Tu, đầu này dây thời gian mục tiêu. Tảng nghĩa đối với nhân loại đế quốc mà nói trọng yếu bao nhiêu, hắn phi thường rõ ràng. Nhân loại đế quốc vốn có khổng lồ cương vực bản đồ dưới tình huống vẫn có thể bảo trì đoàn kết, nguyên nhân trọng yếu nhất là có được cộng đồng đế tu tín ngưỡng, mà tín ngưỡng chấp hành cùng quán triệt người đúng vậy Tảng nghĩa. Là hắn dựng đứng lên đế tu thần cờ, xuất lĩnh nhân loại quán triệt trung thành, ổn định nhân loại nội bộ đế quốc mâu thuẫn. Mà đầu này dây thời gian, Tảng nghĩa vẫn sẽ là nhân loại đế quốc lãnh tụ. Giải thích xong tất cả, Kỷ Tu tùy ý Tảng nghĩa tiêu hóa, đứng dậy đi vào ban công. Ngồi ở trên ghế sofa, trước bàn ăn Thần Di tiểu đội 7 người tại lúc này ánh mắt lẫn nhau đối mặt, nhao nhao đứng dậy đi theo đi vào ban công, đứng ở phía sau Kỷ Tu, trong mắt khó nén chờ mong. Kỷ Tu ngóng nhìn bầu trời trăng sáng, nhắm đôi mắt lại sau chậm rãi giang hai tay ra. Ý thức tại lúc này tiến vào sương mù cảnh không gian, đảo qua lơ lửng tại không gian phía trên thần ấn quang cầu. Sau một hồi, 141 hạt thần ấn ánh sao từ hắn mi tâm hiện lên, bay về phía bầu trời, cuối cùng giữa không trung tiêu tán, cùng thiên địa vạn vật tương dung. Làm xong đây hết thảy, Kỷ Tu tại lúc này quay người, mở mắt nhìn về phía Lôi Diêm nhóm người, mỉm cười nói, đầu này dây thời gian, bắt đầu chúng ta thì có 148 vị quân đoàn trưởng, liền hỏi chúng ta tại sao thua. Nghe thế lời nói, Thần Di tiểu đội 7 người trên mặt cũng theo đó hiện hiện nụ cười. Ván này ổn. Thấu chương xong. Chương 132, đỉnh phong bắt đầu. Ngu Kinh 552 năm. Tảng nghĩa tại ngũ đại thành thị dân chúng chúc phúc hạ trở thành Ngu Kinh đại tế ti. Đối với Ngu Kinh quốc cải cách cũng ở đây một năm lặng yên khởi động. Đầu này dây thời gian tại tất cả lĩnh vực đều có bên trên một đầu dây thời gian không cách nào so sánh ưu thế. Bên trên một đầu dây thời gian phát triển hình thức hoàn toàn là sở tảng đá qua sông, tồn tại rất nhiều không biết phong hiểm, đã từng xuất hiện nhiều lần ngộ phán dẫn đến phát triển rút lui. Nhưng đầu này dây thời gian đã biết sai lầm đều có thể tận lực tránh cho. Chiến lược kiến thiết phương diện càng là có ưu thế cực lớn. Bên trên một đầu dây thời gian nhân loại đế quốc cất bước giai đoạn, chân chính có thể đem ra được chiến lược chỉ có Thần Di tiểu đội 7 người, các chiến sĩ khác đều là người bình thường, thông qua cơ sở khoa học kỹ thuật vũ khí cùng hải ngoại dị tộc chiến đấu. Cái này dẫn đến giai đoạn trước phát triển bước đi liên tục khó khăn. Cùng nhân loại đế quốc rầm rộ căn bản không có cách nào so. Hậu kỳ nhân loại đế quốc, chiến lược tạo thành ngoại trừ phong phú văn minh kỹ thuật bên ngoài, còn có tín ngưỡng hệ thống mang tới thần minh chúc phúc, siêu phàm đường đi mang tới năng lực đặc thù, hiếm có vật liệu chế tạo vũ khí trang bị chờ một chút. Mà đầu này dây thời gian, nhân loại đế quốc ưu thế lớn nhất là cất bước liền có được 148 vị nguyên chủ thần. Thời gian mặc dù nặng hại, nhưng chiến tử quân đoàn trưởng lại chưa tiêu mất. Thân là phụ thuộc thần, bọn họ thần ấn tại thời gian khởi động lại sau bị giữ lại tại sương mù cảnh không gian, trong đó hiển nhiên cũng bao gồm trí nhớ của bọn hắn. Lần này hắn đem 141 đường linh hồn toàn bộ phong thích, để nó tiến vào thế giới luân hồi thể hệ. Giống như là bên trên một đầu dây thời gian hắn tại trấn thủ tường cao trong lúc đó, mỗi lần cắt chém đi ra ý thức đều sẽ bị hút vào luân hồi thể hệ, không lâu sau ngày nào đó giáng sinh tại nhân loại gia đình. Khác nhau ở chỗ, lần này là 141 đường linh hồn đồng thời tiến vào luân hồi thể hệ. Có thể dự đoán đến tương lai, nhân loại đế quốc rất nhanh có thể có được 148 vị cường đại quân đoàn trưởng. Thậm chí đầu này dây thời gian, chiến tranh chi chủ An An không nhất định sẽ là mạnh nhất quân đoàn trưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bên trên một đầu dây thời gian An An trưởng thành có ra tay trước ưu thế, thành lập chiến tranh quân đoàn cũng là loài người người đế quốc trọc tức cao nhất quân đoàn, thu nạp đại lượng chiến sĩ tín ngưỡng, vì An An trưởng thành cung cấp trợ lực. Mà đầu này dây thời gian, thần di tiểu đội 7 người ra tay trước ưu thế vẫn tồn tại, nhưng không phải nguyên sơ quân đoàn trưởng đuổi theo không gian lại là rất lớn. Những này quân đoàn trưởng bên trong không thiếu tiềm lực trưởng thành to lớn, lại bởi vì đang chàng muộn dẫn đến thành lập quân đoàn tín ngưỡng chiến sĩ không đủ, tốc độ phát triển tương đối chịu ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ chính là, An An dù là không có bất kỳ cái gì ra tay trước ưu thế, chỉ dựa vào có thể thông qua chiến tranh trưởng thành đặc điểm, tương lai chiến lực cũng đủ để vững vàng quân đoàn trưởng ba vị trí đầu. Ngu Kinh 553 năm. Kỳ Tu ngồi ở trước TV, nhìn qua trong tấm hình đang tại phát biểu cả nước nói chuyện tàng nghĩa, nghĩ đến tâm sự. Đầu này dây thời gian, hắn đối với mình an bài chưa từng cải biến. Hắn vẫn muốn lấy sợ hai thần thân thể tư thái đi trấn thủ tường cao, vì nhân loại đế quốc phát triển kéo dài thời gian. Mặc dù Tả Nghĩa đã từng nói qua muốn thay thế hắn, nhưng Kỳ Tu vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Bởi vì Tả Nghĩa không cách nào so với hắn làm càng tốt hơn. Ngoại trừ kinh khủng trò chơi sản xuất sợ hãi lực lượng, hắn vẫn là 148 vị quân đoàn trưởng thống thần, có thể thông qua rút ra quân đoàn trưởng lấy được bộ phận lực lượng trở thành chính mình trưởng thành nhiên liệu. Muốn có được càng xa xưa tương lai, chỉ có hắn có thể làm đến. Về phần Tả Nghĩa, không kiên trì được bao lâu. Ý chí của hắn lực lượng xác thực rất mạnh, đã từng có trấn thủ tường cao dây thời gian chứng minh. Nhưng ý chí lực mạnh yếu chỉ có thể ảnh hưởng đến tự thân, thực lực mới là trấn thủ tường cao thời gian dài ngắn yếu tố mấu chốt. Tả Nghĩa tốc độ phát triển nhất định không cách nào so sánh với hắn. Một năm sau, hắn đem đạp vào tiến về phía trước Bắc Cảnh lữ trình, lần nữa trở về Hắc Ám, cho đến trung chiến thời khắc tiến đến. Đế tu một năm. Nhân loại đế quốc trải qua hơn 10 năm cải cách, đem cổ xưa tư tưởng bỏ xuống, được Tả Nghĩa dẫn dắt tiến vào đế tu thời đại. Lúc này Kỳ Tu sớm đã tiến về phía trước tường cao đã có 50 năm tuế nguyệt. Trong thời gian này nhân loại nội bộ đế quốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là Ngu Kinh giáo hội bị thủ tiêu, sửa đổi vì Đế Tu giáo hội, quốc hiệu Ngu Kinh cũng cùng nhau sửa đổi vì Đế Tu. Tiếp theo là nội bộ quyền lực hệ thống cải cách. Đế Tu giáo hội không quan tâm lý quân bộ cũng bị chia tách thành quân đoàn hình thức, thuộc về 148 vị quân đoàn trưởng xây dựng quân đoàn trưởng nghị hội quản lý. Ngoại trừ đại tế ti Tả Nghĩa, Đế Tu giáo hội tất cả nhân viên thần chức cũng không có quyền quản hạt quân đoàn sự vụ. Cũng chính là một năm này, nhân loại đế quốc chính thức hướng hải ngoại triển lộ giang nanh, quyết định vì Đế Tu một năm đưa lên một phần hậu lễ. Hải hồn vực, vòng xoáy chuỗi đảo trung tâm. Màu đen nhánh vòng xoáy chậm chạp xoay tròn, không ngừng thu lấy xung quanh nước biển. Nước biển phía dưới là khổng lồ thủy tinh cung điện, là thống trị vùng biển này thế lực cấp độ bá chủ hải hồn tộc tộc địa. Hiện giai đoạn nhân loại đế quốc ở vào khoảng cách hắc triều tường cao gần nhất bị phương bắc lục địa, nơi đó bị coi là đất nghèo, cho nên có rất ít ngoại tộc tiến về phía trước. Nhưng hải vực không giống nhau, thừa thai tài nguyên hòn đảo cùng phong phú hải dương đồ ăn sản xuất, là lục địa tộc đàn hướng tới màu mỡ nơi. Mà hải hồn tộc lãnh thổ ngay tại hiếm có tài nguyên địa vòng xoáy đảo tòa hòn đảo này chìm ở dưới nước, bị hải hồn tộc coi là tộc đàn phát triển hạch tâm tài nguyên địa. Ngoại trừ hải hồn tộc người, không cho phép bất luận cái gì hải vực dị tộc tiếp cận. Lúc này nhân loại đế quốc còn tại phát triển lúc đầu, không phải lên một đầu dây thời gian hậu kỳ có vô số hải vực siêu cấp đế quốc, liền ngay cả tại hải hồn vực bên trong cũng chỉ là chưa có xếp hạng hàng đầu thế lực bình thường, chỉ là chiếm cứ 3 tòa cấp thấp tài nguyên hòn đảo, không bị bất luận cái gì hải ngoại thế lực coi trọng. Đối với hải hồn tộc mà nói, bọn hắn chỉ nhớ rõ quản hạt trong hải vực mỗi một tòa tài nguyên hòn đảo danh xưng, cùng hòn đảo sản xuất 7 đồ cùng số định mức. Nhưng ngoại trừ bộ phận thực lực không tệ dị tộc thế lực, căn bản vốn không quan tâm, cũng không nhớ rõ cái nào chủng tộc quản hạt cái nào tài nguyên hòn đảo. Có thể nói như vậy, bây giờ nhân loại đế quốc chỉ là hải hồn tộc thu hoạch hải vực tài nguyên nô công, vất vả lao động sản xuất tài nguyên đại bộ phận đều muốn trở lên cung cấp hình thức giao cho hải hồn tộc, dùng cái này đổi lấy hải hồn tộc cho tài nguyên hòn đảo tiếp tục quyền sử dụng. Tới gần đế tu đại lục hải hồn tộc, là nhân loại đế quốc triển khai xa hơn chính kế hoạch sau hàng đầu mục tiêu. Đối mặt hải hồn tộc, bên trên một đầu dây thời gian nhân loại đế quốc lựa chọn là giấu tài phát triển sách lược, từng bước xâm chiếm một tòa lại một tòa hòn đảo, thông qua tài nguyên hòn đảo sản xuất tài nguyên âm thầm chứa hàng vũ khí trang bị, cho đến có được đối chọi hải hồn tộc thực lực lúc mới dám lộ ra răng nanh. Hải hồn chiến dịch cũng ở đây bên trên một đầu dây thời gian sách lịch sử bên trên, bị coi là nhân loại đế quốc quật khởi mấu chốt một bước. Khống chế hải hồn vực nhân loại đế quốc mới xem như triệt để tại trong hải vực đứng vững theo hầu, có được hướng càng xa xôi hải ngoại phóng xạ lực lượng năng lực. Nhưng đầu này dây thời gian, đi qua quân đoàn nghị hội 148 vị quân đoàn trưởng thảo luận, nhất trí cho rằng từng bước xâm chiếm phát triển hình thức quá mức bảo thủ, thậm chí cảm thấy đến làm như vậy hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Một cái cằn cỗi hải vực nhỏ bá chủ, hao phí mấy chục năm, thậm chí hơn 100 năm đi bố cục đi đối kháng, kéo chậm tài nguyên thu hoạch tốc độ. Nhất là những cái kia sắp xếp dựa vào sau quân đoàn trưởng trong mắt, nhìn thấy cái này kế hoạch tác chiến lúc đầu kém chút đứng máy. Bọn hắn đều sinh ra ở nhân loại đế quốc cường thịnh thời đại, nhân loại đế quốc cương vực bản đồ bên trong có được vô số tư nguyên hải vực. Hải hồn vực diện tích tại nhân loại đế quốc đã từng khống chế trong hải vực chỉ có thể coi là tiểu hải vực hạch tâm cấp tài nguyên hòn đảo một tòa không có, chỉ có một tòa hết sức bình thường hiếm có tài nguyên hòn đảo. Cứ như vậy hải vực, nhân loại đế quốc hậu kỳ ném một mảnh vẫn là nhiều một mảnh thậm chí sẽ không lên báo đại tế ti, đều là quân đoàn tự làm quyết định giải quyết. Tại đây bộ phận quân đoàn trưởng trong mắt, nhân loại đế quốc một cái hắc xì đều có thể dọa lùi trong vùng biển nhỏ yếu dị tộc, để bọn chúng hốt hoảng chạy trốn, không dám có chút dừng lại. Nhưng bây giờ lại thấy được một phần dài đến mấy trăm trang tác chiến bày ra sách. Đầu của bọn hắn sắp đứng máy rồi. Cho bọn hắn cảm giác giống như là đứng ở một con kiến trước mặt, dùng mấy trăm trang nói rõ nghiêm túc quy hoạch làm như thế nào nhấc chân mới có thể dẫm chết cái này con kiến. Cuối cùng là An An giải thích, để bọn hắn minh bạch bản này tác chiến sách là bên trên một đầu dây thời gian nhân loại đế quốc kéo đổ hải hồn tộc sách lược tác chiến, nhưng hiển nhiên không còn thích hợp với đầu này dây thời gian. Lần này, 148 vị quân đoàn trưởng đồng thời giáng lâm vòng xoáy hòn đảo trên không. Đáy biển hải hồn tộc rất nhanh phát sinh năng lượng ba động dị thường, số lớn chiến sĩ từ đáy nước hiện hiện bóng dáng, ngẩng đầu nhìn về phía treo ở đỉnh đầu 148 đạo thân ảnh. Khi chúng nó rõ ràng cảm nhận được thuộc về thần minh mới có khí tức lúc, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hải hồn tộc người mạnh nhất hải hồn thần cũng chỉ là phổ thông nguyên trung thần, nhưng trong con mắt của bọn họ trên không lại lơ lửng 148 vị nguyên trung thần. Dù là mỗi một vị cũng chỉ là đệ vị nguyên trung thần, cũng không phải hải hồn tộc có thể chống lại. Không bao lâu, hải hồn thần ngưng tụ thủy nguyên tố thân thể nổi lên mặt biển. Ngắm nhìn 148 đạo thân ảnh, trong mắt của hắn hiện hiện mù mịt, biết mình hai kiếp khó thoát. Hải ngoại chiến trường, hải hồn thần nghĩ tới mình sẽ ở thảm thiết trong chiến tranh tử vong, lại không nghĩ rằng sẽ là lấy loại phương thức này. Nhưng cầm đầu An An sau đó nói một phen, để hải hồn thần ngây ngẩn cả người. Cho ngươi 3 ngày thời gian, rút khỏi hải vực. Tiếng nói vừa ra, cầm đầu bóng dáng tiêu tán, còn lại 147 đạo thân ảnh cũng biến mất theo. Lúc đầu đã làm tốt tử vong chuẩn bị hải hồn thần đỗng nhiên ý thức được mình bị khinh thị. Từ khi thủ bóng dáng trong mắt, nó thấy được không mang theo mảy may tình cảm đạm mạc, tựa hồ mình tại thần trong mắt chỉ là một cái đáng thương côn trùng, thậm chí lười nhác ra tay với nó. Giờ khắc này, hải hồn thần tâm tình phức tạp. Đã có sống sót sau tai nạn vui sướng, lại có bị coi thường phẫn nộ, còn có bất lực bị khuất. Các loại cảm xúc tại nội tâm xen lẫn, nó biết mình cái kia dẫn đầu hải hồn tộc rời đi, vùng biển này sắp có được chủ nhân mới. Hắn quay đầu nhìn về phía mình quyến tộc chiến sĩ, trong lòng thở dài sau mở miệng nói, cả tộc rút lui hải vực. 3 ngày sau, nhân loại đế quốc chính thức tiếp quản hải hồn vực, trở thành phiến hải vực bá chủ, cũng yêu cầu trong vùng biển tất cả dị tộc thế lực tại quy định kỳ hạn bên trong rút lui. Rất nhanh, hải vực nhấc lên di chuyển chiều, đại lượng dị tộc thế lực vứt bỏ hòn đảo rời đi hải hồn vực. Lần này, nhân loại đế quốc thậm chí không có sử dụng vũ lực liền cầm xuống toàn bộ hải vực. Về phần vì sao không tuyển chọn thông qua chiến tranh phương thức cầm xuống hải hồn vực, ngoại trừ hiệu suất, còn cân nhắc đã đến hiện giai đoạn chiến sĩ loài người thực lực tình huống. Hiện giai đoạn nhân loại đế quốc chân chính có thực lực tiến quân hải ngoại chiến lực chỉ có 148 vị quân đoàn trưởng. Còn lại đều là người bình thường, thân thể của bọn hắn tố chất cũng còn không được đến khai phát tăng lên, chiến lực có hạn. 148 vị quân đoàn trưởng xác thực có thể quét ngang toàn bộ hải hồn vực, nhưng quá trình cần thời gian, bởi vì nhân loại bình thường chiến sĩ không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Lựa chọn uy hiếp phương thức có thể nhanh chóng cầm xuống hòn đảo, thông qua trên hòn đảo tài nguyên đến khai phát chiến lực tăng lên. Đây là đơn giản nhất phương thức hữu hiệu. Đến tận đây, đầu này dây thời gian xa hơn chính thức mở ra, nhân loại bước vào cao tốc thời kỳ phát triển. Mặc dù người bình thường ký ức không cách nào giữ lại đến đầu này dây thời gian, nhưng mỗi một vị quân đoàn trưởng đều là một cái ký ức điểm, bọn hắn phi thường rõ ràng tạo ra thời đại hạ nhân loại đế quốc phát triển tiến trình, cùng gặp được nguy cơ. Nhân loại đế quốc tiếp xuống phát triển vô cùng thuận lợi. Xa hơn chinh tiến trình bên trong không ngừng có mới tài nguyên hòn đảo tiến vào nhân loại đế quốc cương vực bản đồ, phát triển tốc độ giống như là cưỡi tên lửa không ngừng tăng lên, kỹ thuật phát triển cũng là biến chuyển từng ngày. Ngu Kinh quốc thời kỳ cần thỏa hiệp mới có thể kiên thủ tài nguyên hòn đảo tại nơi này thời kỳ biến thành thời đại đi qua thức. Thuộc về đế tu thời đại huy hoàng tiến đến. Mới tinh thời đại, nhân loại đế quốc dân chúng vẫn giống bên trên một đầu dây thời gian như vậy ca tụng đế tu, chiến sĩ lấy hồn về đế tu vị trí cao vinh quang. Bao quát quân đoàn trưởng cũng là như thế. Bọn họ đều là thần minh, lại đều minh bạch phần này vinh quang đến từ đế tu. Nhất là tại Hắc Triều trong chiến tranh tận mắt nhìn đến chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đế tu đăng tràng, tất cả quân đoàn trưởng đều tại một khắc này cảm nhận được đến từ thống thần triệu hoán, một loại không có gì sánh kịp cảm giác thân thiết. Mà phần này cảm giác thân thiết chính là tới từ linh hồn chia cắt. Bọn hắn vốn là cùng một cái linh hồn, là đế tu thần chia cắt bản thân ý thức cùng linh hồn sau sáng tạo ra bọn hắn. Thời đại này đế tu vô luận là lực ngưng tụ vẫn là chiến lược kiến thiết, đều trở lên một đầu dây thời gian khó có thể tưởng tượng tốc độ tiến lên. Đế tu 1880 năm. Chuyên kỳ hải vực. Không sóng không gió mặt biển bỗng nhiên nâng lên một cái to lớn nước bao, màu đen nhánh chiến hạm tùy theo vọt ra khỏi mặt nước, tại mặt biển phóng qua một đầu đường vòng cung sau đập ầm ầm tại mặt nước, nhấc lên bọt nước vang khắp nơi. Tín tiêu pháo tại lúc này dựng thẳng lên, dây đặc quét hình đánh lên không về sau, hướng phía vùng biển này như mưa rơi xuống. Chiến hạm thân thuyền bên trên, in biểu tượng nhân loại đế quốc thứ 208 quân đoàn Hắc Hồn quân đoàn huy chương ấn ký. Chiếc chiến hạm này đến, mang ý nghĩa nhân loại đế quốc xa hơn chính kế hoạch chính thức tiến lên đến chuyển kỳ hải vực xung quanh, sắp hướng về chuyển kỳ hải vực khởi xướng khiêu chiến. Cùng bên trên một đầu dây thời gian so sánh, đầu này dây thời gian nhân loại đế quốc tiến lên đến chuyển kỳ hải vực xung quanh, nhanh 1500 năm thời gian. Nhưng ở chiến lược kiến thiết bên trên, đầu này dây thời gian nhân tộc muốn so bên trên một đầu dây thời gian 3300 thâm niên kỳ nhân loại đế quốc mạnh lên mấy lần. Nhất là thần minh số lượng, xa hơn chinh mở ra hậu nhân loại đế quốc tại thần minh về số lượng xa nhiều hơn dọc đường tất cả thế lực. ảnh hưởng nhân loại đế quốc tốc độ tiến lên xưa nay không là chiến lược mạnh yếu, mà là hậu cần tiếp tế cùng dọc đường cơ sở kiến thiết tốc độ. 148 vị quân đoàn trưởng vì ban đầu chiến lược triển khai xa hơn trình, ven đường dễ như trở bàn tay hình qua khuyết trương lãnh thổ, khó có thế lực có thể đối với nhân loại đế quốc tạo thành uy hiếp. Lựa chọn tại đây một năm tiến quân truyền kỳ hải vực, đã là góp nhặt đầy đủ thực lực tình huống dưới, tương đối bảo thủ quyết sách. Mà truyền kỳ hải ngoại cũng chỉ là nhân loại đế quốc trong mắt mới tinh điểm xuất phát. Lần này mục tiêu là bị xưng là thế giới đỉnh phong cường tộc mới có tư cách đặt chân truyền kỳ nội hải. Thấu chương xong. Chương 133, kỷ nguyên chân tướng, đế tu 1857 năm. Nhân loại đế quốc hướng truyền kỳ hải vực thế lực Dương Thạch tộc khởi xướng khiêu chiến. Chiến tranh kéo dài không đến 10 năm liền đi hướng kết thúc. Tại nhân loại đế quốc gió táp mưa rào mạnh mẽ thế công dưới, Dương Thạch tộc chiến tuyến toàn diện tan tác, kiên trì đến thứ 10 năm chủ động lựa chọn rút lui truyền kỳ hải vực, từ bỏ truyền kỳ hải vực tài nguyên địa. Đối với nhân loại này, đế quốc lại không có lựa chọn bỏ mặc rời đi. Dương Thạch tộc chiến sĩ sinh mệnh cấu tạo phi thường đặc thù, bọn chúng là thổ nguyên tố thân thể, từng cái Dương Thạch tộc người đều có thể bị coi là một viên chân quý thổ nguyên tố linh thạch. Nhân loại đế quốc không có cho Dương Thạch tộc rời đi cơ hội, triển khai vây quét xu thế đem Dương Thạch tộc hy vọng cuối cùng tiêu diệt. Hải ngoại chiến tranh chính là chỗ này tàn khốc. Muốn kết thúc chiến tranh không thể ỷ lại đối thủ thương hại, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng không đổi tính quyết định nhân tố. Trận này chiến tranh kết thúc, nhân tộc chính thức vào ở truyền kỳ hải vực, trở thành hải ngoại thế lực khắp nơi trong mắt siêu cấp thế lực. Nhưng ở nhân loại đế quốc chiến sĩ trong mắt, bọn họ mới hành trình mới vừa vặn mở ra. Truyền kỳ nội hải mới là nhân loại đế quốc xa hơn trình tối hậu trung điểm. Tiếp xuống tuyến nguyệt, nhân loại đế quốc là khiêu chiến nội hải thế lực xúc tích lực lượng, cho đến hoàn thành khiêu chiến, siêu thoát tại hàng tỷ chủng tộc phía trên, trở thành chân chính đứng ở thế giới đỉnh thần minh thế lực. Đế tu 2810 năm. Nhân loại đế quốc vào ở truyền kỳ hải vực thứ 1000 năm. Truyền kỳ nội hải sứ giả lặng yên đến, hướng nhân loại đế quốc quân đoàn liên minh thống soái chiến tranh chi chủ khởi xướng hỏi thăm, phải chăng phải hướng truyền kỳ nội hải thế lực tiến hành khiêu chiến. Nhưng lần này, chiến tranh chi chủ An An cự tuyệt sứ giả khiêu chiến mời. Bên trên một đầu dây thời gian nhân loại đế quốc phát triển ở vào một cái hết sức khó xử hoàn cảnh. Lúc ấy đế tu chủ thành phương hướng bắc cảnh tường cao sắp sụp đổ, lưu cho nhân loại đế quốc tại truyền kỳ hải vực phát triển thời gian đã không nhiều lắm. Vô luận là lựa chọn triệt thoái phía sau trở về thủ hắc triều thiên hai, vẫn là khiêu chiến truyền kỳ nội hải thế lực, đều là thất bại kết cục. Nhân loại đế quốc hội nghị cấp cao cuối cùng hội nghị lựa chọn chính là khiêu chiến truyền kỳ nội hải thế lực, thử thăm dò truyền kỳ nội hải thế lực chiến lực tình huống. Làm ra quyết định này dự tính ban đầu chính là nhân loại đế quốc mục tiêu kế tiếp là truyền kỳ nội hải, tại đây về sau mới là hắc triều thiên hai. Từ khiêu chiến mục tiêu trình tự cân nhắc, nhân loại quyết định lấy trước truyền kỳ nội hải thế lực tiến hành khảo nghiệm thực lực. Nhưng lần này, nhân loại đế quốc tình huống hoàn toàn khác biệt. Hiện tại mới là đế tu 2810 năm, nhân loại đế quốc có được sung túc tương lai phát triển thời gian cùng không gian, căn bản vốn không vội vã khiêu chiến truyền kỳ nội hải thế lực. Đối với nhân loại đế quốc cự tuyệt, truyền kỳ nội hải phái tới sứ giả không có cho bất luận cái gì hồi phục, quay người rời đi. Đế tu 3810 năm, nhân loại đế quốc đã ở ngoài truyền kỳ biển triệt để đứng vững gốc chân, bị coi là thần minh thế lực phía dưới thế lực tối cường thứ nhất. Hải ngoại thế lực mới muốn tiến vào chiếm giữ truyền kỳ hải ngoại lúc, căn bản sẽ không cân nhắc nhân loại đế quốc làm khiêu chiến mục tiêu, cái này cũng dẫn đến nhân loại đối mặt ngoại bộ khiêu chiến từng bước tiêu trừ, có thể toàn lực lấy truyền kỳ nội hải thế lực làm mục tiêu khiêu chiến. Đế tu 5929 năm, nhân loại đế quốc văn minh kỹ thuật tại thần giếng tài nguyên dưới sự trợ giúp không ngừng đột phá, chính thức hướng truyền kỳ nội hải thế lực hắc ám tộc khởi xướng khiêu chiến. Một trận chiến này vô cùng thảm thiết, nhân loại đế quốc 492 chi quân đoàn gần như toàn quân bị diệt, nhưng cuối cùng nhân loại đế quốc vẫn là thắng được thắng lợi, thông qua trận chiến này sẽ hắc ám thần quyến tộc đều chém giết. Hắc ám thần cũng lựa chọn rời khỏi truyền kỳ nội hải, đem nội hải tài nguyên cùng lợi ích tặng cho nhân loại đế quốc. Nhưng nhân loại đế quốc lại không có từ bỏ đối với Hắc ám thần truy sát. Còn lại 23 vị quân đoàn trưởng tại chiến tranh chi chủ An An dẫn đầu dưới đối với chủ động rời đi Hắc ám thần triển khai truy sát. Có lẽ ở trong truyền kỳ biển rất nhiều thế lực xem ra, nhân tộc làm như vậy hoàn toàn không cần thiết. Vốn là gần như nội tình hao hết hạ mới cầm xuống chiến tranh thắng lợi, cần gì phải lại đi truy sát Hắc ám thần, cái này sẽ chỉ dẫn đến Hắc ám thần cùng đồ mạt lộ hạ lựa chọn liều mạng, khiến nhân loại đế quốc tạo thành càng nhiều chiến lược tổn thất. Nhưng nhân loại đế quốc chiến sĩ ý nghĩ cùng truyền kỳ nội hải thế lực hiển nhiên khác biệt. Trong con mắt của bọn họ Hắc ám thần vốn là đế tu thần sáng tạo nguyên sơ thần chi một, là sách lịch sử tịch ghi chép bên trong lưu lạc quân đoàn trưởng. Thân là đế tu thần trung thực tín đồ, bọn hắn có lý do cũng nhất định phải truy hồi mất đi thần ấn. Tổng kết chính là Hắc ám thần có thể chết, nhưng trên thân nó thần ấn nhất định phải hồn về đế tu. Đây cũng là hao hết cuối cùng chiến lược lựa chọn tiếp tục đuổi giết nguyên nhân. 659 năm sau, vượt ngang vô số hải vực truy sát nên đón hoàn tất, Hắc ám thần thần ấn bị số hiệu 172 quân đoàn trưởng tận thế chi chủ tự mình mang về đế tu chủ thành, giao cho đại tế ti tàng nghĩa. Vì đánh giết Hắc ám thần, nhân loại đế quốc xuất động còn sót lại 23 vị quân đoàn trưởng. Nhưng ở truy sát trên đường, không ngừng có quân đoàn trưởng vẫn lạc. Trong đó cũng bao quát chiến tranh chi chủ An An, cũng ở đây truy sát trên đường chết. Mà quân đoàn trưởng trước khi chết đối với Hắc ám thần tạo thành thương thế, cũng làm cho thần đang chạy trốn trên đường càng suy yếu, cuối cùng bị tận thế chi chủ đánh giết. Sau khi chết lưu lại thần ấn bị mang về đế tu chủ thành. Đạt được Hắc ám thần ấn đại tế ti thông qua bắc cảnh di tích bên trong sợ hai phân thần, đem này cái Hắc ám thần ấn truyền thâu cho kỳ tu, dung nhập xương mù cảnh không gian. Như vậy Hắc ám thần ấn hồn về đế tu, cũng ở đây một năm kiêng ngưng tụ ra một sợi ý thức đầu nhập thế giới luân hồi thể hệ, lần hai năm giáng sinh. Nguyên sơ thần Hắc ám chi chủ chính thức trở về nhân loại đế quốc. Đế tu 7823 năm. Nhân loại đế quốc quân đoàn trưởng đã toàn đoàn phục sinh, số lượng đạt đến 623 vị. Ở trong truyền kỳ hải sản bỏ tài nguyên dưới sự trợ giúp, nhân loại đế quốc chiến lược siêu việt đỉnh phong thời kỳ, đạt đến một cái mới tinh độ cao. có thể thuận lợi phát triển cho tới hôm nay, cùng nội hải thế lực khắp nơi bảo hộ có quan hệ. Nhân loại đế quốc vì chiến thắng Hắc Ám Thần cùng thần quý tộc, hao hết nội tình, nhưng ở nội hải quy tắc hạ thu được 1000 năm bảo hộ phát triển tuyến nguyệt, trong lúc đó không cần tiếp nhận bất luận cái gì ngoại bộ thế lực khiêu chiến. Nếu như không phải đạo này quy tắc bảo hộ, nhân loại đế quốc đã sớm bị hải ngoại nhìn chằm chằm thế lực đánh tan, lần nữa tiến vào đại sụp đổ thời đại. Mà nhân loại đế quốc mục tiêu kế tiếp là truyền kỳ nội hải bạo nộ thần, cùng hành tung quỷ dị quỷ kế thần. Mặc dù cùng là nguyên sơ thần, nhưng bạo nộ thần cùng quỷ kế thần thực lực mạnh hơn xa Hắc Ám Thần. Nhất là bạo nộ thần, thần thực lực ở trong truyền kỳ biển cũng đủ để đứng vào hàng đầu, muốn khiêu chiến bạo nộ thần sao mà khó khăn. Mà quỷ kế thần mặc dù không ở bên trong biển, nhưng thực lực đồng dạng cường đại. Quỷ kế thần là cùng loại với kim tệ thần như vậy tồn tại, mặc dù không tham dự hải vực tranh bá, nhưng hoàn toàn có thực lực và ở truyền kỳ nội hải, chỉ là chưa hề đi tranh thủ. Nên như thế nào để quỷ kế thần cùng bạo nộ thần hồn về đế tu, trở thành nan đề. Quỷ kế thần là khó mà tìm được tung tích, bạo nộ thần là khó mà chiến thắng. Muốn khiêu chiến bạo nộ thần còn có một vấn đề cần đối mặt. Truyền kỳ nội hải thế lực lẫn nhau ở giữa chưa bao giờ có chiến tranh ma sát, nhân loại tùy tiện khiêu chiến bạo nộ thần đại giới rất có thể sẽ nên đón còn lại 63 chi thế lực liên ép. Cũng bởi vì nhân loại đế quốc phá hủy cổ lão liên minh quý củ. Tại còn lại 63 chi đỉnh phong thế lực trong mắt, bọn hắn cần hợp tác đối kháng Hắc Triều Thiên Hai, mà không phải tại nội chiến bên trong tiêu hao chiến lực lượng cùng nội tình. Nhân loại đế quốc hành vi không thể nghi ngờ là tại gây nên không cần thiết bên trong hao tổn cùng tranh chấp. Nên như thế nào giải quyết vấn đề này, nhân loại đế quốc tạm thời tìm không thấy biện pháp, trừ phi là vốn có đủ cường đại thực lực nội tình hạ cùng 63 chi thế lực đồng thời khai chiến. Tiến vào truyền kỳ nội hải về sau, nhân loại đế quốc chính thức hướng vào phía trong biển liên minh thế lực chấn luyện tổ chức đưa ra thỉnh cầu, hy vọng có thể tại thần đám bọn chúng dưới sự trợ giúp chế tạo ra một viên thần ấn. Bên trên một đầu dây thời gian bị khinh thường tự tuyệt thỉnh cầu lần này đạt được đồng ý chấn luyện tổ chức tại nhân loại đế quốc cung cấp tài nguyên dưới tình huống, vì nhân tộc chế tạo ra một viên không cái gì quy tắc đặc tính thuần túy thần ấn. Này cái thần ấn tại bị mang đến đế tu quốc về sau, cùng đại tế Ti Tả Nghĩa linh hồn tương dung. Đến tận đây, đại tế Ti Tả Nghĩa cũng chính thức đăng thần, có được vô tận tuổi thọ cùng tiềm lực trưởng thành. Nhưng cùng quân đoàn trưởng khác biệt chính là, đại tế Ti Tả Nghĩa có chỉ là kém nhất chờ đê vị nguyên trùng thần ấn, cùng quân đoàn trưởng lấy được năng lực cấp bậc hoàn toàn vô pháp so sánh, tiềm lực trưởng thành càng là kém một mảng lớn. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Tả Nghĩa vốn cũng không phải là nhân loại đế quốc nhân viên chiến đấu, thực lực mạnh yếu cũng không ảnh hưởng hắn đối với nhân loại đế quốc quản lý. Quan trọng là, Tả Nghĩa cùng kỳ tu tại nhiều lần thử nghiệm về sau, hoàn thành linh hồn kết nối xương mù cảnh không gian. Đến tận đây, Tả Nghĩa chính thức trở thành kỳ tu phụ thuộc thần thứ nhất. Sau này cũng có thể giữ lại ký ức cùng năng lực đến tiếp theo đầu dây thời gian, không hề bị đến thời gian khởi động lại mang tới ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho Tả Nghĩa đã có một cái mới ý nghĩ. Hắn phải nhớ ghi chép tất cả văn minh kỹ thuật tin tức. Trước lúc này, mỗi một lần thời gian khởi động lại, văn minh kỹ thuật phát triển liền muốn từ nguyên điểm cất bước. Nhưng ở đăng thần về sau, Tả Nghĩa cho là mình hoàn toàn có thể thông qua ghi chép mỗi một đầu dây thời gian văn minh kỹ thuật, để sau này mỗi một đầu dây thời gian văn minh kỹ thuật phát triển được lấy nhanh chóng tinh tiến, mà không phải hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Sau này chiến tranh từ quân đoàn trưởng phụ trách, mà hắn chủ nhân loại phụ trách đế quốc phát triển. Cùng lúc đó, nhân loại đế quốc ở trong truyền kỳ biển khai phát tài nguyên trong lúc đó, ở bên trong nước khu vực phát hiện một tòa thần bí di tích. Tòa này tiền sử di tích căn cứ nội hải sứ giả giới thiệu, đến từ cái trước kỷ nguyên, cụ thể là bao lâu trước đó không có người nào biết được. Tại đây tòa di tích bên trong, nhân loại thấy được liên quan tới tiền sử chiến tranh tương quan ghi chép. Biết được tin tức này, Tả Nghĩa lấy máy móc phân thân đi vào nội hải, tiến vào di tích triển khai điều tra. Quá trình này, liên quan tới tiền sử chân tướng bí mật dần dần nổi lên mặt nước. Nhân loại đến từ cái trước kỷ nguyên, đây là bạo nộ thần tương đối, với tòa hồn chi chủ Tào Liệt đã nói. Tả Nghĩa đối, với câu nói này lý giải chính là, bạo nộ thần là từ bắc cảnh di tích bên trong giải được tương quan tri thức. Nhưng để Tả Nghĩa không nghĩ tới chính là, bạo nộ thần đối, với nhân tộc hiểu rõ cũng không phải là đến từ bắc cảnh, mà là nội hải trung tâm tiền sử di tích. Bên trong có như mênh mông tinh hải trận pháp kho tin tức. Mỗi một tòa trận pháp trong tin tức đều tồn chữ nhân loại khiêu chiến Hắc Triều Thiên Thai thảm thiết chiến tranh hình tượng, cùng văn minh quá trình lớn lên. Trong đó bộ phận hình tượng tin tức giải khai Tả Nghĩa nội tâm nghi hoặc. Tỷ như, nhân loại là như thế nào từ cái trước kỷ nguyên còn sống sót. Năm đó chiến tranh mở ra thời khắc, hiệu chung với thứ 8 kỷ nguyên người khiêu chiến Ngu Kinh Thần mang theo nhân loại hỏa chủng đi vào truyền kỳ hải vực, ở trong này đem nhân loại hỏa chủng phong tồn. Mà truyền kỳ hải vực sở dĩ trở thành toàn bộ thế giới trung tâm, cũng cùng Ngu Kinh Thần bố cục có quan hệ. Hải ngoại thủy trung lưu truyền như thế một loại giải thích, cho rằng thế giới trung tâm tại truyền kỳ hải vực cũng chính là truyền kỳ hải vực lòng đất năng lượng mạch lạc chuyển vận, sáng tạo ra hải ngoại vô cùng vô tận tài nguyên hòn đảo cùng tài nguyên điểm. Truyền kỳ hải vực là hết thể sinh mệnh cùng năng lượng nguyên điểm. Nhưng truyền kỳ nội hải bên trong tòa di tích này lại cho một cái tương phản đáp án. Vì tại Hắc Triều quét sạch qua đi giữ lại nhân loại hóa chủng, cường đại Ngu Kinh Thần triển khai một cái cải biến thế giới kết cấu bố cục. Hắn đem hải ngoại thế giới làm bàn cờ, lấy phong tồn nhân loại hóa chủng truyền kỳ hải vực làm tâm điểm. Mỗi cái linh khí giàu có thừa thải tài nguyên địa khu làm tiết điểm tiến hành phát họa kết nối, đem linh khí thông qua thân tạo lòng đất năng lượng mạch lạc chuyển vận đến truyền kỳ hải vực. Cho nên chân tướng không phải chuyển vận, mà là rút ra. Đây là Ngu Kinh Thần vì nhân loại hỏa chủng kéo dài làm nền. Mục đích là đem nhân loại hỏa chủng cùng toàn bộ thế giới mạch lạc kết nối, để phong ấn tại nơi ẩn nút nhân loại bên trong hỏa chủng trở thành thế giới mạch lạc một bộ phận, đã tránh né Hắc Triều Thiên Thai hủy diệt trùng kích, còn tránh thoát chủ thành phương hướng nhân loại quy tắc nguyên điểm hủy diệt lúc tạo thành thế giới bài xích ảnh hưởng. Cho đến bắc cảnh phương hướng nhân loại nguyên điểm bị một lần nữa nhóm lửa, nhân loại không còn bị thế giới quy tắc bài xích lúc, đi ra nơi ẩn nút bị Ngu Kinh Thần mang về Ngu Kinh Đại Lục, thành lập được Ngu Kinh Quốc. Về phần vì sao không cho toàn nhân loại trốn ở kỷ nguyên nơi ẩn nút bên trong, là bởi vì nơi ẩn nút có thể dung nạp nhân loại số lượng có hạn, chỉ có thể dùng cho giữ lại bị phong ấn nhân loại hòa chủng. Không ngừng lật xem trận pháp tin tức hình tượng, Tả Nghĩa giải khai chôn sâu đáy lòng rất nhiều nghi hoặc. Thông qua những tin tức này chắc vá, hắn suy đoán ra được một khả năng khác. Từ trận pháp hình tượng đến xem, là ngu kinh thần sáng tạo ra truyền kỳ hải vực, nhưng trên thực tế truyền kỳ hải vực rất có thể ở trước ngu kinh thần liền tồn tại. Trong tấm hình nhìn thấy ngu kinh thần phá giải thế giới kết cấu mạch lạc kỳ thật cũng sớm đã tồn tại, ngu kinh thần hành vi càng giống là một loại kích hoạt, đem tiềm ẩn năng lượng kích hoạt về sau, để thế giới năng lượng hướng truyền kỳ hải vực quán thâu. Cho nên nhân loại hỏa chủng nơi ẩn nút tồn tại thời gian khả năng còn xa xưa hơn. Cho ra cái suy đoán này lý do là, nhân loại văn minh cũng không phải là chỉ tránh thoát một cái kỷ nguyên. Tại ngu kinh thần vị trí thứ 8 kỷ nguyên trước đó, nhân loại hỏa chủng còn tránh thoát nhiều cái kỷ nguyên thiên tai, mỗi lần đều có thể đem hỏa chủng bảo lưu lại tới. Giống nhau cổ lão công trình còn có bắc cảnh dùng cho chống cự hắc triều thiên tai phủ văn tường cao. Chắc vá những tin tức này, Tả Nghĩa tư tưởng ra một loại khả năng. Thượng cổ kỷ nguyên người khiêu chiến cho kẻ đến sau sáng tạo ra một bộ có thể chuyển thừa đối kháng hắc triều hệ thống. Bộ này hệ thống từ hai bộ phận tạo thành. Theo thứ tự là chống cự hắc triều thiên tai phủ văn tường cao, tòa này tường cao tác dụng là kéo dài hắc triều thiên tai giáng lâm, cho người khiêu chiến cùng nhân loại phát triển văn minh tranh thủ thời gian. Tiếp theo chính là truyền kỳ hải vực hỏa chủng nơi ở nút. Mỗi một lần hắc triều khiêu chiến mở ra giai đoạn, về sau người khiêu chiến có thể tại truyền kỳ hải vực kích hoạt hỏa chủng hệ thống, rút ra thế giới năng lượng cấu trúc hỏa chủng nơi ở nút, đem bộ phận bị chọn lựa vì nhân loại hỏa chủng phôi thai bảo tồn tại nơi ẩn nút bên trong, dùng cái này tránh thoát hắc triều thiên thai thôn vệ, cho đến kế tiếp kỷ nguyên đến. Điều này cũng làm cho giải đáp vì cái gì mỗi một lần sau khi khiêu chiến thất bại, nhân loại văn minh vẫn có thể đạt được kéo dài vấn đề. Đến tiếp sau xâm nhập điều tra, Tả Nghĩa lần nữa đã có phát hiện mới. Thấu chương xong. Chương 134, hắc triều cuối cùng, đại kết cục. Chương 134, hắc triều cuối cùng, đại kết cục. Thường cao bên ngoài, quần quần hắc vụ bắt đầu chậm dần co vào, một vòng này hắc triều tiến vào nhẹ nhàng giai đoạn. Quanh thân thiêu đốt màu máu liệt diễm kỳ tu tại lúc này đi vào tường cao vết nứt dừng đứng lại, hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, ý thức bắt đầu đọc qua trong đầu Tả Nghĩa gửi tới đại lượng tin tức. Khi thấy trong đó một đoạn tin tức lúc, thân thể của hắn không khỏi chấn động. Căn cứ trong đầu tin tức, khi hắn đối kháng cái này vòng hắc triều quét sạch thời khắc, Tả Nghĩa đi hướng trung tâm hải vực tiền sử di tích, ở trong đó đã có rất nhiều phát hiện mới. Trong đó liền bao quát ngu kinh thần tương quan bí mật. Những tin tức này bên trong còn đã bao hàm Tả Nghĩa căn cứ di tích tin tức tiến hành suy luận phân tích nội dung. Tại đây chút trong tin tức, Tả Nghĩa nhắc tới đối với ngu kinh thần đi hướng phỏng đoán. Vấn đề này đã từng làm phức tạp kỳ tu. Vì sao sáng lập kỷ nguyên mới nhân loại văn minh ngu kinh thần biến mất, thần đến cùng đi nơi nào? Điều tra di tích trong lúc đó, Tả Nghĩa đã có phát hiện mới. Tại di tích bên trong, Tả Nghĩa thấy được một đoạn đối với ngu kinh thần giải đọc, lưu lại đoạn tin tức này chính là kỷ nguyên thứ nhất người khiêu chiến, cũng chính là thần phạt chi chủ lực lượng vị thứ nhất người sở hữu. Trong miêu tả của hắn, ngu kinh thần sinh ra đến từ ban sơ kỷ nguyên người khiêu chiến. Từ nơi này đoạn trong tin tức đó có thể thấy được, ngu kinh thần đã phụ tá nhiều đời người khiêu chiến, cha mẹ của hắn chỉ là ngu kinh thần phụ tá kỷ nguyên người khiêu chiến thứ nhất. Bởi vậy có thể đạt được kỷ nguyên người khiêu chiến số lượng xa không chỉ 8 cái. Tại thần phạt chi chủ xuyên qua đi tới nơi này cái thế giới trước đó, còn có một vị ban sơ người khiêu chiến. Bao quát bắc cảnh tường cao, cũng là từ ban sơ kỷ nguyên người khiêu chiến kiến tạo. Cho nên ngu kinh thần rất có thể là ban sơ người khiêu chiến sáng tạo truyền thừa, cùng phụ văn tường cao, hỏa chủng nơi ẩn nút đồng dạng, là lưu cho tương lai người khiêu chiến lễ vật. Liên quan tới ban sơ người khiêu chiến, di tích bên trong còn có một đoạn đối với hắn thư giới thiệu hơi thở, đoạn tin tức này là kỷ nguyên thứ 3 chiến tranh chi chủ lưu lại, thần cho rằng ban sơ người khiêu chiến hẳn là có được khống chế thời gian năng lực, hắn tựa hồ có thể đoán trước tương lai biến hóa, cũng vì đến tiếp sau đến người khiêu chiến lưu lại phát triển thời cơ. Xem hết trong đầu tin tức, kỷ tu đầu tiên nghĩ đến đúng là thời gian của mình khởi động lại năng lực. Trước lúc này, hắn trong nhận thức biết nắm giữ thời gian tương quan năng lực chỉ có 2 cái. Một cái là chính mình, một cái khác là ngu kinh thần. Ngu kinh thần có được thấy qua quá khứ năng lực, thông qua loại năng lực này chế tạo trận pháp kho tin tức, đem kỷ nguyên người khiêu chiến cùng hắc triều thiên thai chiến tranh ghi lại ở trận pháp kho tin tức bên trong, để bọn hắn đã biết đi qua phát sinh một số việc. Nhưng bây giờ vậy mà xuất hiện một cái ban sơ người khiêu chiến, hắn cũng có thời gian tương quan năng lực. Kỷ tu nhịn không được phỏng đoán, vị này ban đầu người khiêu chiến phải chăng có quan hệ tới tự mình. Cùng là người xuyên Việt, hắn cùng với cái khác người xuyên Việt so sánh đúng là khác loại. Cái khác người khiêu chiến đều là có được một hạng năng lực, nhưng hắn vẫn tự mang sau khi chết thời gian khởi động lại năng lực, cùng thiên thai hệ năng lực khác biệt cầu nguyện thu hoạch được lực lượng năng lực. Năng lực thuộc tính cùng ban đầu năng lực số lượng đều lộ ra không hợp nhau. Giống như là thế giới chương trình bên trong một cái bụt nhờ ật là thời gian khởi động lại năng lực, có được loại năng lực này thì tương đương với là có được vô hạn khởi động lại cơ hội, hắn cũng không nghĩ đến mình tại sao thua. Nhưng vấn đề này đáp án, tạm thời không thể nào biết được. Đế tu 13.238 năm. Nhân loại đế quốc nhắc lên nội hải chiến tranh, hướng bạo nộ thần khởi xướng khiêu chiến, thể phải thu hồi bạo nộ thần ấn. Chiến tranh kéo dài 38 năm. Ban sơ đỉnh phong các tộc sứ giả còn từng đến đây thuyết phục, nhưng ở phát hiện nhân loại đế quốc căn bản vốn không nguyện ý cùng giải về sau, 63 chi đỉnh phong thế lực đồng thời gia nhập chiến trường, hướng nhân loại đế quốc khai chiến. Thứ 738 năm, nhân loại đế quốc toàn diện tan tác. Nhưng một trận chiến này, nhân loại cũng đánh tan bạo nộ tộc phong tuyến, cho thấy không có gì sánh kịp thực lực kinh khủng. Lúc này nhân loại đế quốc thực lực tổng hợp đủ để đứng vào truyền kỳ nội hải 3 vị trí đầu. Tan tác về sau, đỉnh phong thế lực lựa chọn trảm thảo trừ căn, một đường sát chí nhân loại chủ thành đế tu, tại hắc triều giáng lâm trước đem nhân loại đế quốc hủy diệt. Biết được ngoại giới phát triển kỳ tu cũng ở đây một khắc này từ bỏ trấn thủ tường cao mặc cho hắc triều xông phá phong tỏa quét sạch toàn bộ thế giới. Luân hồi mới cũng bởi vậy mở ra. Lần này, nhân loại đế quốc bắt đầu có được 997 vị quân đoàn trưởng. Kỳ Tu tại trong lúc này phát hiện một vấn đề. Mặc dù mình vẫn có thể tiếp tục cắt ý thức, nhưng bị cắt chém đi ra ý thức lại không cách nào lại tiến vào thế giới luân hồi thể hệ, tựa hồ thế giới luân hồi thể hệ có thể tiếp nhận người xuyên việt số lượng đã sung mãn. Nhiều phiên thử nghiệm về sau, Kỳ Tu từ bỏ tiếp tục sáng tạo quân đoàn trưởng tư tưởng đế tu 600 năm. Lần này, nhân loại chỉ dùng 600 năm liền quét ngang hải vực đến truyền kỳ hải vực 997 vị quân đoàn trưởng bắt đầu, nhân loại đế quốc xa hơn trinh mở ra sau liền lại không địch thủ, quét ngang thông hướng truyền kỳ hải vực tất cả dị tộc thế lực. Giống như là mát cấp đại lao tiến tân thủ thôn, không ai đỡ nổi một hiệp đế tu 1728 năm. Nhân loại khiêu chiến truyền kỳ nội hải thế lực tâm ma tộc leo lên thế giới đỉnh. Sở dĩ không có lựa chọn đối thủ cũ Hắc Ám tộc, là bởi vì Hắc Ám thần ấn sớm đã tiến vào sương mù cảnh không gian lưu trữ, Hắc Ám thần tại thời gian khởi động lại sau cũng đã làm mất đi thần ấn trạng thái, thực lực giảm đi nhiều, ban cho quyến tộc tín ngưỡng chi lực cũng nhận ảnh hưởng. Tại nhân loại đế quốc còn chưa quét ngang đến truyền kỳ hải vực, đỉnh phong 64 tộc thứ nhất Hắc Ám tộc liền bị hải ngoại nhìn chằm chằm người khiêu chiến phát hiện vấn đề, hướng Hắc Ám tộc khởi xướng khiêu chiến. Hắc Ám tộc sớm rời khỏi lịch sử võ đài. Lần này vào ở truyền kỳ hải vực, nhân loại đế quốc không còn lựa chọn hướng bạo nộ tộc trực tiếp khởi xướng khiêu chiến, mà là áp dụng một cái mới sách lược. Bên trên một đầu dây thời gian cùng bạo nộ tộc giao thủ quá trình bên trong, bạo nộ thần từng chủ động quát lớn đến đây tương trợ đỉnh phong cường tộc, biểu thị muốn xuất lĩnh bạo nộ tộc cùng nhân tộc đánh một trận đàng hoàng. Nhưng các đỉnh phong cường tộc cũng không để ý tới bạo nộ thần yêu cầu, chủ động gia nhập vào vây quét nhân loại đế quốc trong chiến tranh. Thông qua một trận chiến này, tả nghĩa cho rằng muốn thu hoạch bạo nộ thần ấn căn bản vốn không cần thông qua chiến tranh. Lấy bạo nộ thần tính cách, hoàn toàn có thể hướng nó khởi xướng 1v1 khiêu chiến. Trong quá trình này giết bạo nộ thần chết, đỉnh phong các tộc cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Dù sao đây không phải chủng tộc chiến tranh, chỉ là khiêu chiến, vẫn là bạo nộ thần nhất vui lòng nhìn thấy khiêu chiến điều động ID khiêu chiến bạo nộ thần, tả nghĩa đi qua nghị sâu tính kỹ sau quyết định để thứ 11 quân đoàn trưởng tỏa hồn chi chủ xuất chiến, để hắn hoàn thành năm đó ước định đánh với bạo nộ thần một trận. Tỏa hồn chi chủ thực lực tại 997 vị quân đoàn trưởng bên trong không tính mạnh, nhưng tả nghĩa lại nhận định tỏa hồn chi chủ có thể thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, tỏa hồn chi chủ sau lưng của Tào Liệt đứng đấy một vị có thể điều tiết khống chế lực lượng đế tu thần. Thần có thể rút ra quân đoàn trưởng lực lượng cho mình dùng, cũng có thể đem lực lượng của mình giống quân đoàn trưởng bàn cho tín đồ như vậy chuyển cho quân đoàn trưởng. Một trận chiến này tại đế tu năm 2129 bộc phát. Tòa hồn chi chủ Tào Liệt cùng bạo nộ thần ở bên trong biển đỉnh phong thế lực nhìn soi mói triển khai chiến đấu. Quá trình này kỳ tu lực lượng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của Tào Liệt, để Tào Liệt thực lực hiện lên chỉ số cấp kéo lên. Chiến đấu kết quả không có bất ngờ, bạo nộ thần bị Tào Liệt đánh giết. Mất đi thần ấn bị thu hồi sau mang đến đế tu chủ thành. 10 năm sau, nhân loại đế quốc thứ 998 vị quân đoàn trưởng bạo nộ chi chủ giáng sinh đế tu 4273 năm. Nhân loại đế quốc bắt đầu đuổi bắt quỷ kế thần, cũng hướng hải ngoại tất cả thế lực tuyên bố lệnh truy nã. Tất cả cung cấp quỷ kế chi chủ tình báo thế lực đều có thể đạt được nhân loại đế quốc ban thưởng chân quý tài nguyên. Thời kỳ này nhân loại đế quốc đã là thế lực tối cường, không có cái thứ hai. Nhưng quỷ kế thần xảo trá viễn siêu con người hầu như loại đế quốc tưởng tượng. Cho đến đế tu 6382 năm, nhân loại đế quốc mới lấy bắt được quỷ kế thần. Mặc dù đang hải ngoại trải hạ thiên la địa võng, nhưng quỷ kế thần nhưng thủy chung đều có thể nhẹ nhõm chạy trốn, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Cuối cùng là tại nhân loại chủ thành đế tu trong thành tìm được gần nấp quỷ kế thần. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, quỷ kế thần dùng hành động đã chứng minh câu nói này khả thi đến tận đây. Nhân loại đế quốc bù đắp tất cả quân đoàn trưởng, tổng cộng 999 vị đế tu 8293 năm. Nhân loại đế quốc quét ngang đỉnh phong nội hải, đem tất cả thế lực thanh lui ra phía sau độc chiếm truyền kỳ hải vực. Tương tự chính là một màn, tiên sử kỷ nguyên đã từng phát sinh qua. Mỗi một vị kỷ nguyên người khiêu chiến đi đều là tương tự chính là con đường. Nhân loại hỏa chủng tại kỷ nguyên mới khôi phục về sau, bởi vì ở vào sinh mệnh khôi phục điên cuồng nhất truyền kỳ nội hải, gần như mỗi phút mỗi giây đều có nguyên chủng thần sinh ra, mà vừa đi ra nơi ẩn nút nhân tộc hỏa chủng lại là cực kỳ suy yếu, sở dĩ phải bị ngu kinh thần mang đến tới gần tường cao. Nhất cảnh côi đại lục phồn diễn sinh sống, nơi đó giống như là tân thủ thôn, bởi vì tài nguyên thiếu thốn cũng sẽ không gây nên hải ngoại cường tộc chú ý. Quá trình này sẽ kéo dài đến kỷ nguyên mới người khiêu chiến giáng lâm, lấy tân thủ thôn làm điểm xuất phát hướng phía truyền kỳ nội hải khởi xướng xuất phát, cho đến trở thành truyền kỳ hải vực duy nhất thế lực. Tại đây về sau chính là nên chiến hắc triều thiên thai. Nhân loại đế quốc đã đi đến xa hơn chính quy hoạch con đường, tiếp xuống chỉ còn lại có cùng hắc triều thiên thai chiến tranh đế tu 20213 năm. Nhân loại đế quốc cùng hắc triều thiên thai một trận chiến, đang cùng thứ 129 ma vương trong chiến đấu tan tác. Luân hồi mới mở ra đế tu 23482 năm. Nhân loại đế quốc lần thứ 3 khiêu chiến hắc triều thiên thai, đang cùng 283 ma vương trong chiến đấu tan tác, luân hồi mới mở ra đế tu 99987 năm. Nhân loại đế quốc thứ 108 lần khiêu chiến hắc triều thiên thai. Tại chiến thắng hắc triều thứ 999 vị ma vương về sau, xuất lĩnh nhân tộc đại quân tiếp tục đi tới kỳ tu thấy được quanh chân ngồi ở hắc triều cuối cùng, phủ kín hậu phương phun trào hắc vụ bóng dáng đạo thân ảnh này hắn vô cùng quen thuộc đúng là hắn chính mình. Nhìn thấy kỳ tu đến, đạo thân ảnh này mở to mắt, trên mặt hiện ý cười. Người rốt cuộc đã đến. Ý thức tiếp xúc trong nháy mắt, hết thảy chân tướng tại trước mắt kỳ tu triển khai. Kỳ tu người giờ mới hiểu được, nguyên lai mình chính là ban sơ người khiêu chiến. Mà phía trước bóng dáng, đúng vậy nó một đạo phân thân ý thức. Ban sơ kỷ nguyên, hắn cùng với mấy ngàn người đồng thời xuyên qua đi tới nơi này cái thế giới, mà hắn không biết là nguyên nhân nào, sau khi xuyên việt vậy mà thu được hắc triều trung cực ma vương thời gian lực lượng, mà cái khác người xuyên việt trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tử vong. Mà hắc triều chân tướng là thượng vị thế giới thu hoạch sinh mệnh trại chăn nuôi. Mỗi đến thành thu mùa, hắc triều 1000 vị ma vương hành xử liêm đao chức trách, đem kỷ nguyên mới hết thảy sinh linh thu hoạch sau mang đến thượng vị thế giới. Quá trình này vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cho đến ban đầu người khiêu chiến giáng lâm, hết thảy phát sinh cải biến. bởi vì ban đầu người khiêu chiến có thời gian khởi động lại năng lực, mỗi lần sau khi thất bại đều có thể lần nữa tới qua, hắn từng vô số lần thử nghiệm chiến thắng Hắc Triều Thiên Hai. Tại kinh lịch đếm không hết sau khi thất bại, ban đầu người khiêu chiến ý thức được, thân ở cái thế giới này chính mình căn bản cũng không có chiến thắng Hắc Triều Thiên Hai khả năng. Thế là hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Triều Thiên Hai, cũng nghĩ đến một vấn đề. Vì sao thân là người xuyên việt mình có thể thu hoạch được Hắc Triều Trung Cực Ma Vương thời gian khởi động lại năng lực, mà cái khác người xuyên việt lại không có năng lực? Muốn giải khai nghi ngờ ban đầu người khiêu chiến bước vào hắc vụ, ý đồ tìm kiếm chân tướng. Quá trình này lại tại Hắc Triều bên trong kinh lịch đến không hết tử vong, cuối cùng ban đầu người khiêu chiến tại Hắc Triều cuối cùng thấy được một viên khảm nạm ở thế giới trên quy tắc hạt châu, đáp án cũng bởi vậy công bố. Nguyên lai khi hắn xuyên qua lúc, thế giới quy tắc lọt vào từ bên ngoài đến lực lượng tràn vào xuất hiện bờ UG, tương đương với vận hành chương trình bên trong đột nhiên đâm vào một đoạn loạn mã, dẫn đến vốn nên chuyển vận cho Hắc Triều, dùng cho khôi phục Trung Cực Ma Vương lực lượng chuyển vận đã đến trên người hắn. Cái này cũng dẫn đến Trung Cực Ma Vương chết đi. Nhưng hắn người xuyên việt lại không có hắn như vậy hảo vận, tại giáng lâm cái thế giới này sau bởi vì thế giới quy tắc bại xích, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Biết được chân tướng ban đầu người khiêu chiến bắt đầu nghiên cứu dung nhập thế giới quy tắc biện pháp đi qua vô số lần thử nghiệm, hắn đã sáng tạo ra nhân loại quy tắc hỏa chủng, đem cắm vào đại lục lòng đất. Lúc trước bắt đầu người khiêu chiến đem thời gian phát về xuyên qua điểm xuất phát, lần này hắn lợi dụng quy tắc hỏa chủng để vốn nên chết bất đắc kỳ tử mấy ngàn nhân loại có thể may mắn còn sống sót, trở thành ban đầu người khiêu chiến tùy tùng. Bọn hắn ở đây sau thử vô số loại khiêu chiến hắc triều phương pháp đại lục ở bên trên còn sót lại những cái kia văn minh kỹ thuật, đều là ban đầu người khiêu chiến cùng đồng thời xuyên qua tới những người theo đuổi, thử nghiệm chiến thắng hắc triều thiên thai thủ đoạn. Nhưng những này văn minh kỹ thuật đều đã thất bại. Cuối cùng ban đầu người khiêu chiến lần nữa về tới hết thảy hắc triều cuối cùng, tìm được viên kia hắc triều quy tắc châu. Hắn bắt đầu chờ đợi tương lai kỷ nguyên mới người khiêu chiến lần nữa tiến đến. Dài răng giặc chờ đợi ở bên trong, hắn chờ đến kỷ nguyên thứ nhất, cũng chính là thần phạt chi chủ xuyên qua đến. Khi hắn xuyên qua phủ xuống trước tiên, ban đầu người khiêu chiến khống chế hắc triều quy tắc châu, đem bên trong một đạo ma vương lực lượng là cấn chuyển vận cho vị này xuyên qua người mới. Như vậy, người mới thu được thần phạt chi chủ, kỳ thực là thần phạt ma vương lực lượng. Nhưng thần phạt ma vương cũng không chết đi. Cùng ban đầu người khiêu chiến khác biệt, ban đầu người khiêu chiến là trực tiếp thu hoạch được trung cực ma vương lực lượng. Nhưng thần phạt chi chủ chỉ là thu hoạch được thần phạt ma vương hạt giống sức mạnh thắc ấn, trưởng thành vẫn phải cần chính mình cố gắng, bởi vì ban đầu người khiêu chiến căn bản là không có cách điều khiển thế giới quy tắc, chỉ có thể thông qua ăn cắp phương thức trộm lấy một sợi lực lượng, không cách nào hoàn toàn chuyển vận. Đây cũng là mỗi một đời kỷ nguyên người khiêu chiến cần từng bước trưởng thành nguyên nhân. Nhiều năm về sau, đời thứ hai người khiêu chiến đến, hắn lấy được là tử vong ma vương lực lượng, đời thứ ba người khiêu chiến lấy được là chiến tranh ma vương lực lượng. Mỗi một vị kỷ nguyên người khiêu chiến đến, đều có thể thu hoạch được một đạo ma vương lực lượng. Trừ cái đó ra, ban đầu người khiêu chiến dùng chính mình một nửa lực lượng thời gian làm ra một cái phụ tá người khiêu chiến trưởng thành sinh mệnh ngu kinh. Mỗi một vị người khiêu chiến đều là được ngu kinh giúp đỡ trưởng thành, hiểu rõ cái thế giới này. Mà ngu kinh thần ký ức cũng sẽ ở kinh lịch kỷ nguyên sau khởi động lại, dùng cái này tránh né thiên tai, sau đó dựa theo thiết lập tốt chương trình tiếp tục phụ tá vị kế tiếp người khiêu chiến. Cho đến thứ 8 kỷ nguyên, duy nhất một lần tới hai vị người khiêu chiến. Khi làm phát hiện đến chính là mình phụ mẫu, thân ở hắc triều cuối ban đầu người khiêu chiến đem hết toàn lực, đưa ra bốn đạo ma vương lực lượng. Tại đây về sau, ban đầu người khiêu chiến lâm vào hôn mê. Khi hắn tỉnh lại, thấy là kỷ nguyên mới bắt đầu, phụ mẫu đã sớm bị hắc triều thiên thai thôn phệ, ngu kinh đang tại thành lập mới nhân loại văn minh chờ đợi đời tiếp theo người khiêu chiến đến. Lần này, ban đầu người khiêu chiến nổi giận. Tựa hồ dạng này tuần hoàn không có khả năng có kết cục, căn bản không có người khiêu chiến có thể chiến thắng 999 vị hắc triều ma vương. Ban đầu người khiêu chiến tại trong thống khổ cứ thế từ bỏ. Nhưng ở năm tháng dài đằng đẵng xa suốt tinh thần ở bên trong, ban đầu người khiêu chiến bỗng nhiên quần sáng chợt hiện. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, phải chăng có thể thẻ xuyên qua bờ UG, duy nhất một lần sáng tạo càng nhiều người khiêu chiến. Kế hoạch này hình thức ban đầu tại ban đầu người khiêu chiến trong đầu mọc dễ. Cầu nguyện chia cắt ý thức linh hồn ý nghĩ tại đây về sau từng bước hoàn thiện. Khi làm kế hoạch mở ra, ban đầu người khiêu chiến tại hắc triều bên trong lưu lại ý thức của mình phân thân, bản thể tiến về phía trước ngoại giới trở thành cái kế hoạch hạch tâm một vòng. Thế là kỳ tu đã vượt qua. Hắn vốn là ban đầu người khiêu chiến, cũng là kỷ nguyên mới người khiêu chiến. Nhưng kế hoạch tại cất bước giai đoạn xuất hiện vấn đề, xuyên qua hắc triều quá trình bên trong ban đầu người khiêu chiến phát hiện mình linh hồn đang tại sụp đổ, lại không cách nào bắt đầu dùng lực lượng thời gian để cho mình trở lại nguyên điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, năng lực của hắn không còn hoàn chỉnh. Có một nửa lực lượng thời gian bị hắn ban cho ngu kinh, dùng cho phụ tá kỷ nguyên người khiêu chiến. Ngay tại ban đầu người khiêu chiến linh hồn ý thức sắp bị hắc triều thôn vệ thời khắc, ngu kinh thần xuyên qua hắc triều mà đến, cùng hắn hoàn thành dung hợp. Phá thành mảnh nhỏ linh hồn bị mất đại lượng ký ức, nhưng vẫn là dựa theo cố định thiết trí giáng lâm kỷ nguyên mới nhân loại thế giới, ngoài ý muốn xuyên qua đã đến Hàn Vân trong thân thể. Mà đoạt xá năng lực, trên bản chất là ban đầu người khiêu chiến vì chính mình thiết kế một hạng ma vương thân thể hoán đổi hệ thống. Tại ban đầu người khiêu chiến tư tưởng ở bên trong, hắn lại không ngừng cắt chém linh hồn của mình, mà để đặt tại hắc triều cuối ý thức phân thân sẽ ở hắn mỗi lần cắt chém linh hồn lúc đưa lên ma vương lực lượng, cuối cùng chiến sẽ là hắn điều khiển 999 cô nắm giữ ma vương lực lượng thần minh thân thể cùng hắc triều triển khai đối kháng. Cho nên hồn chuyển chính là cái này kế hoạch mấu chốt, hắn có thể tùy thời hoán đổi đến bất kỳ một bộ nắm giữ ma vương lực lượng trong thân thể. Nhưng vấn đề là ký ức hoàn toàn mất đi, cho là mình vừa xuyên qua đến kỳ tu căn bản vốn không rõ ràng kế hoạch này. Linh hồn tại xuyên qua rời đi hắc triều quá trình bên trong không ngừng cắt chém, bộ phận linh hồn cùng lực lượng thời gian thậm chí bị rối loạn dây thời gian mang đến xuyên qua trước điểm xuất phát. Cũng chính là địa cầu, để địa cầu thời gian cũng xuất hiện ngược dòng. Sau đó lại lần bị mang đến cái thế giới này hoàn thành chắp vá, đại lượng rối loạn dây thời gian làm cho cả thế giới đều xuất hiện một chút vấn đề. Cái này cũng Kỳ Tu cảm thấy phụ mẫu ở trước hắn xuyên qua nguyên nhân, kỳ thực là địa cầu thời gian cũng có quá nặng hải. Hôn chuyển, thời gian khởi động lại, cầu thần năng lực lượng ý thức cắt chém. Đây đều là ban đầu người khiêu chiến vì chiến thắng Hắc Triều Thiên Thai làm nền. Cái này cũng giải thích vì sao cầu thần cắt chém linh hồn năng lực cùng với những cái khác quân đoàn trưởng năng lực thuộc tính khác biệt. Quân đoàn trưởng năng lực đều cùng Hắc Triều Ma Vương có quan hệ, mà chính mình lại là một cái cầu nguyện thần, cùng Hắc Ám do cái khác quân đoàn trưởng năng lực không giống như là một cái lưu phái. Trên bản chất đó cũng không phải Hắc Triều Ma Vương năng lực, mà là ban đầu người khiêu chiến muốn chiến thắng Hắc Triều chế tạo linh hồn thiết các hệ thống. Quá trình không may xuất hiện, nhưng kết quả lại không có sai. Khi hắn trấn thủ tường cao quá trình bên trong, đã có dùng cầu nguyện năng lực cắt chém linh hồn ý thức, dùng phân thân hành tẩu thế gian ý nghĩ. Khi hắn cắt chém ra luồng thứ nhất ý thức về sau, thân ở Hắc Triều của ban đầu người khiêu chiến ý thức phân thân dựa theo cố định chương trình, quả quyết bắt lấy một đạo Hắc Triều Ma Vương năng lực là cấn, đem ném đưa đến cái này một sợi trong ý thức. Thế là, sáng tạo quân đoàn trưởng phương pháp xuất hiện. Hắn cảm thấy mình tìm được một đầu tạo thần phương pháp, kỳ thực là ban đầu người khiêu chiến ban sơ vì chính mình thiết kế 999 phân thân chiến Hắc Triều kế hoạch một bộ phận. Bộ này phân thân thiết kế tinh diệu nhất một điểm ở chỗ, 999 cô phân thân hoàn toàn do bản tôn khống chế, thậm chí bản tôn có thể rút ra còn lại phân thân lực lượng đem 999 cái phục chế ma vương lực lượng quán chú tự thân, thu hoạch được siêu việt hắc triều lực lượng. Hết thảy chân tướng tại lúc này công bố. Kỳ Tu thế mới biết, chính mình trong lúc vô tình đi ra một đầu sớm đã chế định tốt con đường. Khác nhau ở chỗ, hắn không có đi 999 phân thân chiến hắc triều con đường, 999 cái quân đoàn trưởng đều có ý thức của mình, lấy tín ngưỡng phương thức tôn hắn vì đế tu, nguyện ý liều mình chiến đấu cho hắn. Cho nên hắn rời đi con đường khác, đi ra so ban đầu người khiêu chiến quy hoạch bên trong kết quả tốt hơn. Hắc Triều của ý thức phân thân tại lúc này đứng dậy, hóa thành một sợi khói đen cùng hắn thân thể tương dung. Cùng danh trước ký ức dung hợp, Kỳ Tu biết được hết thể chân tướng. Hắn ngẩng đầu ngóng nhìn bị vô hình hàng rào phong tỏa ở bên ngoài hắc vụ thế giới. Trong trí nhớ tin tức nói cho hắn biết, chiến tranh còn chưa kết thúc. Thượng vị thế giới thu hoạch bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Hắn nắm giữ Hắc Triều Ma Vương lực lượng, bất quá là thượng vị thế giới thu hoạch tòa này trại chăn nuôi công cụ. Nhưng vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, hắn sẽ lấy tòa này trại chăn nuôi làm điểm xuất phát, tránh thoát lồng giam, phản vệ thượng vị thế giới, hết trọn bộ.